Cơ Hạo Nguyệt nhường ra trước mặt hai cái lão giả, trên thân ánh sáng thần thánh phun trào, màn đêm đột nhiên hạ xuống, một mảnh ảm đạm, mà ở phía sau hắn, xuất hiện một bộ cực kỳ hình ảnh kỳ lạ, biển xanh mãnh liệt, một vầng minh nguyệt trong sáng từ từ bay lên, vẩy xuống thánh khiết ánh bạc. Hải thượng thăng minh nguyệt. Đây là thượng cổ luân hải đại năng luân hải dị tượng, hắn vậy mà tu thành, không hổ là thần thể. Tứ phương yêu tộc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, tiếp theo vì Nhan Như Ngọc lo lắng. Đông đảo bên trong yêu tộc, một cái thanh tú thiếu niên lại không có nửa điểm lo lắng, khắp khuôn mặt đầy vẻ chờ mong. Trong biển xanh sóng nước lấp loáng, trăng sáng trong sáng treo trên cao không trung, lúc này nhẹ nhàng chuyển động, ánh trăng như nước, hướng về Nhan Như Ngọc vẩy xuống mà đi. Nhan Như Ngọc chính diện chống đỡ, bị lộng lẫy nhất ánh trăng bao phủ, thanh khiết ánh sáng màu trắng như khói mỏng đưa nàng bao trùm. Len ken giòn âm thanh bên trong, ở sau lưng của nàng, cũng là dị tượng hiện ra, biển trời một màu, bầu trời như lam bảo thạch, sóng biếc như gương sáng, từng cây sen vàng từ trong biển sinh ra, lá sen dính lấy một chút giọt sương, sinh cơ bừng bừng, chói lọi chói mắt. Luồng gió mát thổi qua, biển xanh dập dờn, đóa đóa sen vàng nở rộ, nồng đậm sinh cơ, để người hư hư thực thực đi tới khai thiên tích địa lúc ban đầu thay mặt, lại có hỗn độn khí tức mông lung. Khổ hải trùng kim liên, cái này yêu nữ vậy mà tu thành bực này dị tượng. Biển trời một màu, sen vàng sáng chói, như khai thiên tích địa, hóa sinh tử vô hình ở giữa. Trăng sáng vẩy xuống ánh xanh rực rỡ, tất cả đều bị sen vàng tiếp được, phát ra trận trận tiếng len ken, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một mảnh mỹ lệ. Nhan Như Ngọc phiêu miểu xuất trần, như rừng sững tại giao chỉ bên trong tiên tử. Khổ hải trùng kim liên cùng hải thượng thăng minh nguyệt đặt song song, đều là thượng cổ luân hải đại năng tuyệt thế dị tượng, thời thế hiện nay ít có người có thể tu thành. Cơ Hạo Nguyệt biến sắc, bước đi trong hư không, nhanh chóng bước tới, như lạc nhạn phong thái, phiêu giật linh động, không trung vầng trăng sáng kia rơi xuống, hướng về Nhan Như Ngọc chấn áp xuống. Nhan Như Ngọc thân ảnh làm đạm mông lung, nàng thanh lệ xuất trần, sau lưng sen vàng chập chờn, sinh cơ dạt dào, đóa đóa màu vàng kỳ hoa đón gió nở rộ, phát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, cánh sen màu vàng kim, xông lên trời, bóng ánh lập lòe, thoáng cái đem vầng trăng sáng kia bao phủ. Hiện trường hai người như trích tiên dáng trần gian, tay áo phất phới, linh hoạt kỳ ảo phiêu dật, không có gợn sóng, quyết đấu lúc chẳng cảnh lại như thơ như họa, nhưng quan chiến tất cả mọi người đang bay nhanh rút lui cách xa. Ánh trăng mông lung lưu chuyển ánh sáng thần thánh, cánh sen màu vàng kim tràn ra ánh vàng, cả hai giao hội va chạm, giống như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, núi rừng loạn thạch tan thành mây khói, cái gì cũng không có lưu lại. Đây là phi thường đáng sợ quyết đấu, tuyệt thế dị tượng chỗ có sức mạnh to lớn đặc biệt, tu sĩ tầm thường không người có thể cùng tranh đấu. Cơ Hạo Nguyệt hai con ngươi ánh sáng tím nhấp nháy, như có ma tính, phía sau biển xanh ngút trời, hắn đánh nhau thật tình, trăng sáng xoay tròn quanh thân thể, thần lực càng thêm khủng bố tại ngưng tụ. Nhan Như Ngọc băng cơ ngọc thể thấp thoáng tại sen vàng ở giữa, càng thêm linh hoạt kỳ ảo, cường đại sinh cơ đang tràn ngập, từng cây hoa sen vọt ra khỏi mặt nước, giống như là cổ mục, kéo dài tới hướng thanh thiên. Đại dương mênh mông phun trào, nguyệt truy thanh thiên, sen vàng nước bầu trời, sáng chói chói mắt, có từng trận tiên nhạc truyền ra. Một lát sau, trung tâm chiến trường địa vực, trăng sáng vỡ nát, sen vàng tan lụi, đại dương mênh mông tứ ngược, một mảnh cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Leng keng, Cơ Hạo Nguyệt trên đầu, một chiếc gương cổ chìm chìm nổi nổi, lưu chuyển ra từng đạo hỗn độn ánh sáng mũi nhọn. Vâng. Nhan Như Ngọc thần thể ánh sáng bắn ra bốn phía, bên trái tay nắm lấy thánh đăng, trong lòng bàn tay phải bao hàm một vệt hào quang, giống như là lấy ra một đoạn cầu vồng chói mắt, không cách nào làm cho người thấy rõ, đánh giết hướng về phía trước. Không tốt, nàng lại có hai cái tuyệt thế thánh binh, có đại năng. Cơ Gia lão nhân cái này mới phát giác không đúng, nhưng lúc này đã muộn, ánh sáng thần thánh bay thẳng yêu tộc đám người phía trước, hư không tính mô phỏng phẩm dù là cũng là thánh binh phẩm giai, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ Cơ Hạo Nguyệt bản thân, căn bản ngăn không được ánh sáng thần thánh xung kích, Cơ Gia phong tỏa lập tức bị phá. Đại gia che chở Diệp Phàm pháp đây, thay ta chuyển cáo vị tiền bối kia, hôm nay đại ân, Nhan Như Ngọc ghi nhớ. Nhan Như Ngọc hướng về phía dưới hô quát một tiếng, tay cầm hai cái tuyệt thế thánh binh hướng phía Cơ Hạo Nguyệt đánh tới, đông đảo Cơ Gia lão giả vội vàng tiến đến ngăn cản. Ma yêu tộc đám người ngầm hiểu, vội vàng mang theo bị cuốn tiến vào trận này tranh chấp Diệp Phàm hướng phía nơi xa phá vây mà đi. Cơ Gia cái nhục ngày hôm nay, Nhan Như Ngọc ghi nhớ. Đông đảo yêu tộc thành công phá vây, Nhan Như Ngọc cùng Cơ Hạo Nguyệt đại chiến về sau người nôn ra máu châm rực, Nhan Như Ngọc mang theo một đạo thần hoa ánh sáng đỏ, hướng phía nơi xa tung bay mà đi. Chương 123, ngươi đè ép tóc ta. Ai nha ngươi điểm nhẹ, ngươi đè ép tóc ta. Hắc ám ở mức dưới mặt đất nước trong khe, hai thân ảnh ôm cùng một chỗ không ngừng lăn lộn hướng phía dưới ngã đi, một người trong đó chính là bị quân tiến vào Cơ Gia cùng yêu tộc tranh đấu Diệp Phàm, mà một người khác thì là thiếu nữ, bị hắn cấn khó chịu, ngựa khí phi thường bất mãn. Ta nói, đây là ta có thể khống chế sao, kiên nhẫn một chút đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ trả lời, hai người ôm cùng một chỗ rơi xuống sâu dưới lòng đất, nương theo lấy phù phù một tiếng, bọn hắn bị cuốn vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Ngay tại hai người rơi xuống sông ngầm không lâu sau, một đạo ánh sáng đỏ vòng quanh ba đạo thân ảnh truy đuổi mà đến, hướng phía hai người biến mất phương hướng một đường đuổi theo. Vâng. Không biết thông hướng nơi nào sông ngầm dưới lòng đất bên trong, mấy đạo thân ảnh tại một vệt thần quang bảo vệ dưới sông vào đến cái nào đó hồ nước bên trong. Tiểu muội muội, các ngươi là ai a? Diệp Phàm bên người, một thiếu nữ như quen thuộc hướng Tiểu Niếp Niếp chào hỏi, lại thu hoạch tiểu cô nương ủy khuất ánh mắt, Tiểu Niếp Niếp nhìn xem cùng chính mình Diệp Phàm ca ca ôm cùng một chỗ thiếu nữ, ánh mắt bên trong mang theo không cao hứng. Thiếu nữ này thân mặc áo tím, mặc dù có chút chật vật, nhưng như cũng mang theo một loại cao quý không tả nổi khí chất, nhưng làm nàng lộ ra miệng cười lúc, cũng là một loại khác phong tình, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ, má trái gò má có một cái lúm đồng tiền đỏ. Nhìn vô cùng động lòng người cùng hoạt bát. Ánh mắt của nàng rất lớn, lông mi rất dài, mang theo một cỗ linh khí, nhìn vô cùng hoạt bát cùng hoạt bát, cho người một loại linh động cảm giác. Diệp Phàm cũng bị Tiểu Niếp Niếp ánh mắt nhìn phải có chút bất đắc dĩ, Niếp Niếp ngươi đừng hiểu lầm, Diệp Phàm ca ca cùng cái này nữ nhân xấu không có quan hệ gì. thiếu nữ áo tím con ngươi đảo một vòng, ôm Diệp Phàm cánh tay kêu lên, ta nói, ngươi làm sao có thể như thế, chúng ta rõ ràng là cùng một bọn. Các ngươi trước chớ quấy rầy. Nôn Khoan âm thanh ầm vang lên, Diệp Phàm lập tức im miệng, thiếu nữ kia cũng là lanh lợi, thấy thế vội vàng không nói lời nào. Hẳn là không sai, quả nhiên là nơi này. Nôn Khoan âm thanh tại dưới nước vang lên, đen nhánh trong nước sáng lên càng nhiều tia sáng, mơ hồ có thể thấy được đáy nước chỗ sâu ẩn hiện ngói vỡ tường đổ, có rất nhiều cung điện di tích. Đây chẳng lẽ là thời tiền hoang cổ di tích? Thiếu nữ áo tím nhỏ giọng nuốt nước bọt, theo sát Nôn Khoan đám người đi theo. Cái này là cái gì cung điện? Diệp Phàm bỗng nhiên chỉ về đằng trước kinh ngạc nói, đám người cũng đều là nhìn thấy, kia là một tòa thật to điện đồng, to lớn vô cùng, nhanh so ra mà vượt một tòa thành nhỏ, khí thế bằng bạc, nó bảo tồn có chút hoàn chỉnh, mặt ngoài gỉ xanh loang lổ, nhìn cổ xưa mà lại khí thế, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác. Thiếu nữ áo tím đột nhiên la hoảng lên muốn rời khỏi, đây là thanh đồng tiên điện, đi mau, nơi này không thể đi. Nếu như ngươi nghĩ đi, hiện tại liền có thể rời đi. Nôn Khoan bình đạm âm thanh không mang một tia cảm xúc, Diệp Phàm lúc đầu bởi vì thiếu nữ áo tím lời nói mà có chút lo nghĩ, nhưng vẫn như cũng là lựa chọn đi theo Nôn Khoan cùng một chỗ hành động. Các ngươi là muốn hại chết ta à, hại chết tương lai Tử Nguyệt tiên nhân, các ngươi tội ác tại trời. Thiếu nữ áo tím kêu to một hồi, cuối cùng cũng không có thoát ly đội ngũ, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, chung quanh bị cuốn động sóng nước ở trong nhộn nhạo lên từng cỗ thi thể. Những thi thể này thấy không rõ dung mạo, đều bị một tầng sáp hình dáng dầu chân bị kín, toàn thân giống như là kết một tầng kén, nhìn rất yêu tà. Cái này không phải liền là mấy bộ thi thể sao, có cái gì đáng sợ? Cái nào trong hồ nước không có chết đuối hơn người? Ngươi biết cái gì? Đây là thời tiền hoang cổ sắc ướp. Mà lại cái kia thế nhưng là thanh đồng tiên điện. Ngay tại Diệp Phàm cùng áo tím nữ hải cơ tử nguyệt đối thoại ở giữa, đám người bọn họ đã đi tới thanh đồng tiên điện trước mắt. Căn cứ cơ tử nguyệt lời nói, thanh đồng tiên điện phi thường thần bí, mỗi một lần xuất thế đều thu hút vô số cường giả hội tụ, không biết nhiều ít cường giả táng thân trong đó. Khu di tích này tại Đông Hoang đại địa xuống di động, mỗi lần đều xuất hiện tại khu vực khác nhau, theo không có căn thông ngũ chỉ hà mà trôi đi. Nôn Khoan lúc trước tìm không được cái này thanh đồng tiên điện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là thông ngũ chi hà sự không chắc chắn, người rất khó xác định nó sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Đại gia cẩn thận một chút. Đột nhiên Nôn Khoan âm thanh âm vang lên, tiếp lấy hắn liền tranh thủ tiểu Niếp Niếp cùng tiểu Đỉnh Đỉnh phân biệt ôm vào trong ngực, đến mức Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt thì không cần hắn mọc lòng. Ngay tại hắn nhắc nhở qua về sau, một cổ hấp lực cường đại đem mọi người toàn bộ cuốn vào thanh đồng tiên điện. Điện đồng giống như là có ma lực kỳ dị, đem bọn hắn hấp thu đi vào. Đông. Nương theo lấy trầm muộn vang lên, mấy người rơi xuống đất, lúc này đã là thân ở điện đồng bên trong, bốn phía vô tận trống trải, nói không nên lời yên tĩnh. Bọn hắn tìm không được cửa điện, giống như là đi tới một mảnh sa mạc, không có một chút sinh cơ, thời gian ở đây phảng phất đình trệ, giống như thế giới phần cuối. Gợn sóng sương mù lượn lờ, phi thường mông lung, chống trải điện đồng bên trong, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như là đi tới khai thiên tích địa mới bắt đầu. Các ngươi cẩn thận chút, chỗ này còn có chút xưa nay người thi hải, có lẽ sẽ có một chút chuẩn bị ở sau chớ chú tồn tại. Nôn Khoan vừa nhắc nhở bọn hắn chú ý, chỉ nghe thấy tạp sát một tiếng vang lên, cơ tử Nguyệt không cẩn thận giẫm lên một bộ hải cốt trắng như tuyết, chỉ là hơi chút đụng vào, cái kia hải cốt liền tan thành một xương. Cơ tử Nguyệt không có ý tứ đạo, ta không phải cố ý. Xin hỏi trên trời có tiên hay chăng? Diệp Phàm chú ý tới thi hài bên cạnh có khô cạn chữ bằng máu, hắn ngồi xổm người xuống sau cẩn thận phân biệt đọc ra tới. Đỏ thẫm mà mơ hồ màu máu chưa biết, có một cô nói không nên lời vật vị, như ngưng tụ cái này cường giả toàn thân tinh khí thần, mới là cấn ở đây, cho người một cô cảm giác cực kỳ đặc biệt, như tại truyền đạt một loại cảm xúc. Người này trước khi chết, tựa hồ tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng. Tiên, tự nhiên là có, chỉ là từ xưa khó thành mà thôi. Nôn Khoan tự nói một câu, dường như cách vô tận thời không trả lời cố hài cốt này nghi vấn. Hắn mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước, trên đường lại là phát hiện mấy cố hài cốt cùng màu máu chữ viết. Cái này ở trong còn có một chút lưu lại danh hiệu người, đều là Đông Hoang thậm chí bắt đầu tu hành trong lịch sử lưu lại danh hiệu nhân vật. Diệp Phàm, các ngươi cũng bắt lại y phục của ta. Nôn Khoan đống nhiên hướng Diệp Phàm cùng cơ tử người nói, hai người vội vàng học treo ở Nôn Khoan bên người tiểu Niếp Niếp giống như tiểu Đỉnh Đỉnh, bắt lấy Nôn Khoan quần áo. Đột nhiên cái này điện đồng chấn động lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, như ngân hà rơi xuống, như tinh vực cô quạng, khổng lồ áp lực để người có cảm giác hít thở không thông. Điện đồng bên trong một mảnh sương mù, lại có hỗn độn cuộn, giống như là sương mù mông lung, hướng về đám người bao phủ mà tới. Đây là một loại bản nguyên lực lượng, giống như là vũ trụ mới mở, thiên địa vừa thành hình, ngôi sao lấp lánh, hỗn độn dữ tợn, thế không thể lỡ. Nôn Khoan trong lòng bàn tay phải bỗng nhiên thêm ra một vòng ánh sáng xanh biếc, cái này là lúc trước tại Thanh Đế mộ xuất thế thành tiên đỉnh cuối vụn, hắn ném cho Diệp Phàm, hiện tại lại lấy tới dự bị. Hắn một cái tay khác thì là còn chụp lấy thôn tiên con cái. Hỗn độn mê vụ sau đó, đám người kinh ngạc phát hiện, chính mình lại nhưng đã xuất hiện tại mặt khác một chỗ ngồi, phía trước xuất hiện hai cánh cửa. Nơi đây có mười mấy bộ bạch cốt, xương cốt có sáng bóng trong suốt, cũng không có hóa thành một xương, đủ để chứng minh bất phàm của bọn hắn. Có ít mấy bộ bạch cốt trước để lại chữ bằng máu, đều là bắt đầu cổ sử ghi chép cường giả. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, đi tới cổ xưa cánh cửa phía trước, hai cánh cửa nhà tương tự thái cực bên trong âm dương ngư, cánh cửa bên trái là một cái màu đen âm ngư, cánh cửa bên phải là một đầu màu trắng dương ngư, tất cả đều như bất quy tắc trang huyết. Chết. Sinh. Màu đen âm ngư cánh cửa phía trên, một chữ chết mang theo đấm máu ý vị. Mà tuyết trắng dương ngư cánh cửa phía trên, một cái chữ lạ, thần vận tự nhiên, lưu chuyển ra một cỗ tường hòa khí tức, cùng âm ngư cánh cửa hoàn toàn tương phản. Oeng. Đột nhiên cái này một đôi cánh cửa bỗng nhiên có động tĩnh, âm ngư cánh cửa bên trong ô quang như vực sâu, bay thẳng mà đến, dương ngư cánh cửa bên trong ánh sáng trắng nhấp nháy, xuyên thấu tới. Sự đối lập của đen và trắng, sinh tại chết ánh sáng chiếu lẫn, âm dương nhị khí lưu chuyển, che ngập bầu trời, phát ra tiếng ầm ầm, giống như là đại dương mênh mông đang cuốn lên giận dữ, lại như sấm sét vang vọng cửu thiên thập địa. Thái cực sơ thành, sinh tử đối lập, âm dương nhị khí mông lung, loại này va chạm vô cùng đáng sợ, có thể diễn sinh vạn vật, cũng có thể để thiên địa cô quạng. Cái này sinh tử âm dương nhị khí, vừa vặn trở thành ta bắt quái bảo hạp chất dinh dưỡng. Nôn Khoan đưa tay lấy miếng đồng xanh nở rộ ánh sáng xanh biết định trụ cái kia âm dương nhị khí, sau đó lấy ra một cái có khắc thái cực đồ án cùng bắt quái tượng bảo hạp, đem cái kia âm dương nhị khí luyện hóa trấn áp trong đó. Đi. Hắn tiếp lấy một trường vỗ tại màu đen chết trên cửa, tiếp lấy nhanh chân hướng về phía trước không có uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, không có gió tanh mưa máu, có chỉ là một đầu hoang vắng con đường, không biết kéo dài hướng phương nào. Bọn hắn lại đi không biết bao lâu, phía trước hỗn độn mông lung, âm dương nhị khí lưu chuyển, đây là một gian trống trải đại điện, trên mặt đất có mấy cố rực rỡ ngời ngời bạch cốt. Một cái khổng lồ chữ tiên khắc tại phía trước trên vách đồng, có khó mà nói rõ vật vị, càng là lấy máu tươi viết mà thành, là cấn vào thanh đồng bên trong, vết máu như mới, căn bản không có khô cạn, sáng lạn ánh sáng máu bắn ra bốn phía ra, rảnh đến vô cùng yêu tả. Đông nhiên có đại đạo thiên âm vang lên, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt ánh mắt đông nhiên biến bắt đầu mông lung, vậy mà hướng phía cái kia chữ tiên đi tới, Tiểu Đình Đình nếu không phải bị Tiểu Niếp Niếp lôi kéo, cũng là muốn đi theo đi qua. Tiểu Niếp Niếp hướng về Ngôn Khoan nhẹ giọng hô, "Đại ca ca, Diệp Phàm ca ca cùng áo tím tỷ tỷ gặp nguy hiểm, Niếp Niếp mau đỡ không được Đình Đình." Dừng lại. Ngôn Khoan ngay từ đầu liền lòng mang cảnh giác, lại có miếng đồng xanh cùng thôn tiên quán cái chấn áp bản thân, cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, hắn vận khí cổ động hô quát một tiếng, thẳng thấu thần hồn đạo âm để ba người lập tức đánh thức. "Diệp Phàm, huynh hoặc lên ta tặng cho ngươi đồ vật, tạm thời cho ta." Ngôn Khoan đem miếng đồng xanh ném cho Diệp Phàm, đem thu hồi thanh dương thánh đăng giao đến Tiểu Đình Đình trên tay. Mà Diệp Phàm cũng không do dự, từ trong ngực lấy ra một cái có chứa Phật Đà đoàn án hạt bổ để đưa tới. "Niếp Niếp, ca ca có thể ôm ngươi tu luyện à?" Nôn Khoan ngồi xổm người xuống cùng Tiểu Niếp Niếp nhỏ giọng thương lượng, lấy được đồng ý về sau, hắn ôm Tiểu Niếp Niếp, một tay nắm lấy hạt bồ đề, một tay nắm lấy thôn tiên quả cái, ngay tại này huyết sắc chữ tiên phía dưới ngồi xếp bằng xuống. "Các ngươi đi qua bên kia, đừng đi ra." Nôn Khoan chỉ chữ tiên bên cạnh nơi nào đó, chỗ ấy lại có một cái lỗ thủng, đồng vách tường bị cường giả miễn cưỡng đánh xuyên qua, một đầu bị người làm mở ra đến con đường mất mô, không biết thông hướng phương nào. "Vô danh, thiên địa khởi nguồn. Vô hình vô dạng, xuất phát từ hư vô, giả dích không dứt, giống như một sợi tơ nhện, không thấy bộ dạng, vĩnh viễn không khô kiệt, thiên địa bản nguyên, đạo căn bản. Có tên, vạn vật chi mẫu. Thiên địa có hình vị, âm dương có cương nhu, tương hợp tẩm bổ vạn vật, sáng tạo sinh linh. Vừa sâu xa vừa khó hiểu, bẩm khí có độ dày, có thể sinh thánh hiển. Chư tính đi muốn, thủ trung hòa, huyền bên trong có huyền, trong đạo có tiên, chú diệu chi môn, nhanh chóng mở ra." Cổ xưa đại đạo tiên âm tại cung điện bên trong quanh quẩn, Nôn Khoan trên thân hiện ra hoa mỹ đế viêm, đem hắn cùng Tiểu Niếp Niếp bao khỏa. Một tia sáng tím tại đỉnh đầu hiện ra, rọi sáng ra vạn đạo thần ngân hiện ra, vô số tiên đạo phù văn bị bắt, thần ngân tử kim càng phát ra sáng chói thông linh. Chương 124, Tiên Vương Cửu Phong. Tiên Vương Cửu Phong, tiên điện không chọn vẹn truyền thừa, cái này thanh đồng tiên điện, quả nhiên chính là loạn cổ trong năm tháng cái kia một tòa tiên điện. Cổ xưa thanh đồng tiên điện bên trong, Nôn Khoan âm thanh chậm rãi vang lên, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, mang theo cổ xưa tang thương ý vị. "Đại ca ca, ngươi cuối cùng tỉnh rồi." Nôn Khoan quay đầu, nhìn thấy một mặt lo lắng Tiểu Đình Đình, cười sờ sờ đầu của nàng. "Nôn Khoan đại ca." Một cái ôn hòa ở trong mang theo một chút lấy lòng âm thanh âm vang lên, tinh linh cổ quái thiếu nữ Cơ Tử Nguyệt ở bên cạnh cười nhìn lấy Nôn Khoan cùng Tiểu Niếp Niếp, nàng cười thời điểm, gương mặt lúm đồng tiền hết sức ngọt ngào. "Niếp Niếp, còn tốt chứ?" Nôn Khoan cũng không có trước phản ứng nàng, mà là túi đầu lung lay vừa tỉnh ngủ Tiểu Niếp Niếp, cái sau đập vào hà hơi mở mắt, ôm cổ của hắn không quá muốn động đánh. "Niếp Niếp hơi mệt, đại ca ca." Tiểu Niếp Niếp âm thanh lộ ra một chút ra rời, Nôn Khoan đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia ấy náy, cẩn thận đưa nàng bế lên. Nôn Khoan ôm Tiểu Niếp Niếp, lại dắt Tiểu Đình Đình, tiếp lấy vòng qua màu máu chữ tiên hướng phía cái kia an toàn cái hố đường qua lại đi tới, Cơ Tử Nguyệt vội vàng đi theo. Nàng ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Nôn Khoan đại ca, ngươi đến quản quản Diệp Phàm cái kia tiểu phá hải, chúng ta phát hiện nhiều như vậy huyền hoàng chi khí, hắn lại muốn toàn bộ độc chiếm." Bọn hắn đi không bao lâu, liền thấy Diệp Phàm vẻ mặt vui mừng chạy tới, "Nôn đạo trưởng ngươi tỉnh lại cũng quá tốt rồi, ngươi mau nhìn, đỉnh đầu của chúng ta đều là huyền hoàng chi khí a." Nôn Khoan ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp đỉnh đầu cái kia trầm ngưng như núi, nặng nề như mây mảng lớn bóng tối, hiện lên hai màu huyền hoàng, mông mông lung lung. Tựa hồ một sợi xương mù liền có thể đập vụn một dãy núi, nặng nề khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Thần tinh loạn địch, âm dương đảo lộn, huyền hoàng dâng lên, người bình thường cho rằng huyền hoàng vì hỗn độn khí, nhưng chân chính tu sĩ tự nhiên sẽ không như vậy nghĩ, cho rằng huyền là trời tinh, vàng vì địa thủy, là vì thiên địa tinh thúy, cho nên lấy huyền hoàng bày tỏ thiên địa. Thiên địa sơ khai, tràn ra tinh hoa, là huyền hoàng, số lượng ít đến thương cảm, đã gần như khô kiệt, là cường giả tuyệt đỉnh thích nhất, luyện khí cơ bảo. Truyền thuyết, một sợi huyền hoàng chi khí là đủ đập vụn một đầu dãy núi, chính là luyện chế vô thượng trọng khí bảo liệu. Ầm ầm. Đột nhiên cái kia huyền hoàng chi khí yếu kém nhất chỗ, vang lên ầm ầm tiếng nổ, có ánh sáng chói mắt từ phương xa lưu chuyển mà tới. Huyền là trời tinh, vang vi địa thủy, giao hòa vào nhau, cũng sẽ không có ánh sáng phân tán, thế nhưng lúc này ở trong lại có một đạo huyền hoàng khí phá lệ chói lọi, so sánh với cái khác nặng nghề tự nhiên huyền hoàng khí sáng chói rất nhiều lần. Cơ Tử Nguyệt kêu to lên, đây là trong truyền thuyết huyền hoàng chi căn, chỗ tinh hoa, có thể liên tục không ngừng trưởng thành, sinh sôi ra vô số huyền hoàng chi khí. Miếng đồng xanh đột ngột bay ra, chui vào huyền hoàng bên trong, đem cái kia đạo chói lọi tinh túy hút lại, lập tức chậm rãi hạ xuống. Một tia sáng tím từ Nôn Khoan lòng bàn tay hiện ra, sắt miếng đồng xanh hấp thu đi một phần nhỏ huyền hoàng tinh túy, sau đó đụng vào đến vô tận huyền hoàng chi khí ở trong. Rõ màu tím mặt ngoài hiện ra từng đạo huyền hoàng ánh sáng bạc, huyền hoàng nhị khí hỗn hợp có hỗn độn khí tại thân tháp lưu chuyển. Tạp sát, băng liệt tiếng vang truyền đến, Diệp Phàm tế ra bản thân bản mệnh đỉnh đi đón xuống miếng đồng xanh, nhưng không ngờ chính mình tiểu đỉnh căn bản là không có cách tiếp nhận, bị nặng vạn quân ép đánh nát, cùng huyền hoàng tinh túy hỗn hợp lại cùng nhau. Nói, Ngôn đạo trưởng, ngươi mau đưa huyền hoàng tinh túy cho lấy đi. Diệp Phàm vận chuyển thần lực thao túng bản mệnh đỉnh bồng bềnh đến Ngôn Khoan trước mặt, một gương mặt đỏ lên, rõ ràng là tiếp nhận áp lực thực lớn. Cái này còn lại huyền hoàng tinh túy ngươi chính là giữ lại chính mình luyện khí đi, ta đã có. Ngôn Khoan tiện tay đem cái kia một đỉnh thánh vật đánh về khổ hải của Diệp Phàm, sau đó vòng quanh đám người xông ra phía trên bóng tối, rời đi cái này thanh đồng tiên điện. Rầm rầm, bọt nước xoay tròn, Ngôn Khoan các loại một đám người xông ra mặt nước. Đây là một cái lớn hồ nước lớn, sóng biếc mênh mang, mênh mông bát ngát, hơi nước lung lung, mặt hồ thành xanh biếc trong suốt, giống như là một khối thiên nhiên bảo thạch, lượn lờ lấy tiên khí, tô điểm ở trên mặt đất mênh mông. Nơi này hẳn là Ngụy Quốc Đông Bộ, chúng ta vị trí hiện tại, cách Thái Huyền Môn hẳn không phải là đặc biệt xa. Diệp Phàm, ngươi lên lần gửi thư nói, Hoa Vân Phi đối ngươi rất là nhiệt tình, đúng không? Ngôn Khoan hóa ra thần hồng cuốn đi mấy người, rất mau tới đến một cái trấn nhỏ bên ngoài, hắn quan sát trong chốc lát về sau, cơ bản xác định phương vị. Diệp Phàm gật gật đầu, lại dẫn một chút do dự nói, "Ừm, ta nguyên lai tưởng rằng hắn là bởi vì Lý Tiểu Mạn mà đối với ta có chỗ chú ý, nhưng đến sau phát giác, tựa hồ cũng không phải là như thế." "Đúng, Lý Tiểu Mạn biểu hiện không bình thường, hẳn là cũng có chút cổ quái. Các ngươi đang nói Hoa Vân Phi sao? Ta biết một ít chuyện." Cơ Tử Nguyệt lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, "Chuyện này còn cùng ta Hạo Nguyệt ca ca có quan hệ, ngoại giới đều cho là ta Hạo Nguyệt ca ca bị ướp lạnh 20 năm, kỳ thực sớm tại 2 năm trước hắn liền bị lão già bí mật mang đi ra ngoài lịch luyện qua, từng cùng Hoa Vân Phi từng có đánh một trận. Cơ gia thần thể cùng Hoa Vân Phi từng có đánh một trận, miễn cương đem chiến bại. Ta biết tên kia rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn mạnh như vậy." Diệp Phàm nhẹ giọng nuốt nước bọt, ánh mắt rơi xuống Cơ Tử Nguyệt trên thân, chỉ hướng Nôn Khoan nói, "Đúng, Nôn đạo trưởng, nàng xử lý như thế nào? Nàng biết rõ nhiều như vậy bí mật, có thể được nghĩ biện pháp. Hoang cổ cơ gia đích nữ, ngươi cần phải chống đỡ được đi." Cơ Tử Nguyệt nghe ra Diệp Phàm trong lời nói không tốt ý tứ, liền vội vàng kêu lên, "Uy, tiểu thí hài ngươi nói gì vậy? Chúng ta thế nhưng là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn qua. Nàng, giao cho ngươi xử lý thế nào?" Nôn Khoan mắt nhìn Diệp Phàm, đồng nhiên chế nhạo nói, Diệp Phàm lập tức có chút lúng túng thu tay lại chỉ. Nôn Khoan lúc này còn nói thêm, vừa vặn có thể thiết lập một cái cục. Ngươi liền truyền tin cho Lý Tiểu Mạn, để nàng đi tìm Hoa Vân Phi, liền nói ngươi gặp gỡ phiền phức. Ngày đó rời đi Thái Huyền Môn trải qua lúc luyện, không cẩn thận quấn vào đến yêu tộc cùng cơ gia tranh chấp bên trong, cơ duyên xảo hợp cứu cơ gia đích nữ, hiện tại tình huống của nàng không ổn, cần người trợ giúp. Bộ dạng này truyền tin, Hoa Vân Phi sẽ mắc lừa sao? Diệp Phàm không tự tin nói, hắn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, Hoa Vân Phi thế nhưng là Thái Huyền Môn thánh tử, luôn luôn lấy tông môn đại cục làm chủ, tiếp vào tin tức như vậy, khẳng định sẽ thông báo cho cơ gia, đến lúc đó chẳng lẽ không phải lại hoành sinh ba chết. Nôn Khoan tùy ý nói, nếu như hắn thông chi cơ gia, như thế tính hắn vận khí tốt, chúng ta lại tìm cơ hội khác. Nhưng hắn nếu là thật sự có cái kia loại ý nghĩ, vừa vặn có thể đem hắn bắt được. Được. Diệp Phàm nghe vậy cũng không do dự nữa, điều khiển thần hồng hướng về ngoài trấn nhỏ đi liên lạc Thái Huyền Môn, mà Nôn Khoan cũng ôm trong lòng tiểu Niếp Niếp, dắt tiểu Đỉnh Đỉnh đi hướng tiểu trấn. Mà Cơ Tử Nguyệt thì là một mặt ủ rũ theo đi qua, cũng không có nếm thử chạy trốn. Thái Huyền Môn, Đông Hoang gần với thánh địa cùng thế gia đỉnh tiêm thế lực. Đông bộ Vô Tận Tiên Sơn đều thuộc về nên phái. Giả dích trong dãy núi, có tới 108 tòa chủ phong, mỗi một tòa đều đại biểu một loại truyền thừa, mỗi loại truyền thừa đều viễn siêu hiến quốc 6 đại động thiên dạng này tiểu phái. Thái Huyền Môn thời kỳ cường thịnh, thực lực có thể đứng vào Đông Hoang trước trăm, được xưng tụng một cái cự vô bá. Nhất là ở khu vực này, càng là tiếng tăm lừng lẫy, chung quanh mấy chục, trên trăm cái trong quốc gia, ít có thế lực nhưng cùng đặt song song. Thái Huyền Môn, Tinh Phong. Một đạo nghiên lệ thân ảnh đi hướng Tinh Phong phía sau núi, áo trắng tung bay, yêu kiều thức tha, trên đường đi thu hút không ít đệ tử ánh mắt. Đinh đinh tùng tùng. Tinh Phong phía sau núi, một cái nam tử áo lam ngay tại đánh đàn, hai tay phất động, như bơm bướm nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy linh động mà nhẹ nhàng cảm giác, ngón tay xẹt qua dây đàn, tiếng nhạc ưu mỹ mà động nghe, khiến tâm linh người ta yên tĩnh. Hắn dáng người cao, bất quá 24-25 tuổi, một thân quần áo màu xanh nước biển theo gió phất phới. Trên người hắn có một loại đặc biệt khí chất, rất dễ dàng cùng người rút ngắn quan hệ, để người sinh ra hảo cảm. Tiểu Mạn sư muội, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Nam tử mặc áo lam này khi nhìn đến Lý Tiểu Mạn đến thời điểm mỉm cười, cao hứng phi thường mời nàng vào chỗ. Diệp Phàm đến tin tức. Lý Tiểu Mạn lời nói để Hoa Vân Phi nụ cười trên mặt thu vào, sau đó thanh âm của hắn biến phiêu miểu, hắn tại Tuyết Phong chờ 2 năm, có lý sư thúc, một mực không có cơ hội đây. Không nghĩ tới, hắn lần này đi ra ngoài, thế mà còn cùng cơ gia Tử Nguyệt sư muội đụng nhau, ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu đây. Thái Huyền Môn bên ngoài trăm dặm nơi nào đó hẻm núi, Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn mới vừa tiến vào bên trong liền cảm thấy không thích hợp, quanh mình cảnh sắc đột nhiên sinh biến, vô tận ánh sáng tại tứ phương lưu chuyển, mà ở phía dưới đại địa phía trên, Diệp Phàm chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Diệp sư đệ, ngươi đây là đang làm gì? Diệp Phàm, chúng ta là tới giúp ngươi a. Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn đều thần sắc đại biến, cái này kỳ dị trận pháp để bọn hắn đều có cảm giác không ổn, trong lòng tất cả đem cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm. Lúc trước lưu ngươi cái này cá lọt lưới, hiện tại chính là đến thu lưới thời điểm đây. Nôn Khoan âm thanh bỗng nhiên ở trong trận vang lên, Lý Tiểu Mạn sắc mặt đại biến, vội vàng bay người về phía trên lao đi, muốn mạnh mẽ đột phá trận pháp. Ngươi biết ta lúc đầu vì cái gì còn lưu ngươi một mạng, là vì để trong lòng ngươi vẫn còn tồn tại hy vọng, không đến mức trước tiên tự bạo thành khu. Đến mức đằng sau không có trực tiếp xử lý ngươi, cũng chẳng qua là chuẩn bị nhiều nuôi một đoạn thời gian, heo, vô béo giết, tốt hơn đây. Nôn Khoan lời nói để ngạc tổ thần linh gửi thân Lý Tiểu Mạn hết sức phẫn nộ, nhưng lúc này hắn căn bản không dám quay người đánh một trận, không ngừng phóng thích thần lực ý đồ đột phá trận pháp, một cái che kín vết rách nhỏ Phật bị hắn tế ra tới. Mấy trăm đầu thần ngạc điên cuồng tuôn ra phóng tới đại địa, ý đồ ngăn cản Luân Khoan bước chân tranh thủ thời gian. Lý Tiểu Mạn phía sau, một đầu dài đến vạn trượng màu vàng cá sấu thân hư ảnh xuất hiện, cầm giữ có không gì sánh kịp mạnh mẽ đại uy thế, khổng lồ thân lực toàn bộ tràn vào tràn đầy vết rách nhỏ phần. Ngạc tổ, cái này muốn đổi tại vừa giáng lâm bắt đầu thời điểm, ta nói không chừng thật đúng là cầm thích ca mâu ni cấm khí không có nhiều biện pháp tốt đây. Luân Khoan lòng bàn tay ánh sáng hiện lên, thôn thiên ma bình nắp bình lóe lên bay ra, ô quang lấp lóe bao phủ, bắn ra một sợi đế uy, bước lại vạn trượng cá sấu lớn, đồng thời sát phạt chi khí tràn ngập. A, Luân Khoan, ngươi giết ta, Lý Tiểu Mạn cũng sẽ chết. Lý Tiểu Mạn trong miệng vang lên ngạc tổ âm thanh, tràn ngập hoảng sợ cảm xúc, mà Lý Tiểu Mạn biểu tình cũng bắt đầu vặn mèo, tựa hồ phi thường thống khổ bộ dáng. Chương 125, thôn thiên ma công. Oanh. Thôn thiên ma bình ô quang bao phủ phía dưới, bị ngạc tổ thần thai khống chế Lý Tiểu Mạn chỉ có chống đỡ lực lượng, lòng bàn tay của nàng nâng lên một cái tản tạ thanh đồng tự vật, mượn nhờ Phật quang lực lượng miễn cưỡng chống cự lại. Tôn này nhỏ tự vật, lấy thanh đồng đúc thành, bất quá năm đấm cao, trên mặt đau khổ vẻ, sinh động như thật, nhìn xem rất cổ xưa, giống như là muốn gì xét. Đây là Thích Ca Mâu Ni lưu lại chuẩn đế cấm khí, bất quá đã rất cổ xưa, uy năng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Bất quá ít nhiều là chuẩn đế lưu lại bảo vật, nó chậm rãi bay lên trời, treo tại ở trên đỉnh đầu, cổ pháp mà tự nhiên, gia trì ngạc tổ thần thai nhục thân cùng đạo hạnh. Đi qua chuẩn đế cấm khí pháp tắc gia trì, ngạc tổ thần thai nhiều có một tia bất hủ đặc tính, có thể so với cổ hoàng đại đế huyết mạch. Cấm khí nở rộ chuẩn đế uy, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thôn tiên ma bình đế uy. Ngươi còn là quan tâm nàng an toàn a, có bản lĩnh liền đem nàng cùng ta cùng một chỗ giết. Ngạc tổ âm thanh từ Lý Tiểu Mạn trong miệng truyền ra, màu vàng thần thai cùng Lý Tiểu Mạn nhục thân hợp nhất, cả người tản mát ra từng đạo tiên uy. Thần thai, kia là một đạo nguyên thần ánh sáng, có thể trưởng thành là một cái hoàn toàn mới tự mình, là yêu tộc sớm đã thất truyền cũng không biết nhiều ít vạn năm vô thượng pháp môn đúc thành. Ngày đó Huỳnh Hoặc phía trên, Ngạc tổ vừa xuất thế liền quyết định lưu tại Huỳnh Hoặc chờ đợi cơ duyên, nhưng cũng không nguyện ý bỏ qua cựu lòng kéo quan tài đại cơ duyên, kết quả là phân ra một đạo thần thai cùng cái kia đại thành thánh thể thần chi niệm cùng một chỗ xông vào cựu lòng kéo quan tài bên trong, lựa chọn Lý Tiểu Mạn ký sinh. Luân Khoan lúc ấy liền phát hiện sự kiện này, nhưng cũng không có trước tiên xử lý ngạc tổ thần thai, một mặt là tránh rút dây động rừng gây ra đại thành thánh thể thần chi niệm mà náo ra càng nhiều phiền phức, một cái khác thì là để ngạc tổ bản thể mang trong lòng hy vọng, thời khắc mấu chốt nhiều hơn một phần do dự. Hắn đi tới bắt đầu về sau cũng nghĩ qua xử lý ngạc tổ thần thai, nhưng lúc đó cũng vẫn chỉ là tăng cường chức tăng lên chính mình, chỉ ở mỗi một cái đi tới bắt đầu trên thân người bố trí tiêu ký, tất cả mọi người trên thân đều có, cái kia thần ngạc thần thai tự nhiên cũng không có bao nhiêu. Hôm nay Luân Khoan lựa chọn độc thủ, tự nhiên cũng liền hoàn toàn chắc chắn, mà lại cái này ngạc tổ thần thai đã lớn mạnh đến trình độ nhất định, coi là đến kết thúc công việc thời điểm. Ngươi cho rằng Lý Tiểu Mạn có thể để cho tâm ta tổn kiên kỵ, nghĩ quá nhiều đi. Luân Khoan âm thanh băng lãnh, một tia huyết quang từ lòng bàn tay của hắn hiện ra, đặc thu đại đạo phù văn tại bốn phía hư không giao hội, một chiêu này ta cũng là gần đây thu hoạch được, có thể thành công hay không thi triển ta chính mình cũng không biết, trước hết bắt ngươi thí nghiệm một phen đi. Thiên Vương Cửu Phong. Ngạc tổ thần thai trong lòng lập tức sinh ra cảm giác không ổn, Thiên Vương Cửu Phong, hắn chưa từng nghe nói qua bực này thần thuật. Nhưng từ xưa đến nay, dính đến tiên đồ vật liền không có giống nhau là đơn giản. Luân Khoan thần lực rèn luyện ánh sáng máu hiện ra từng tia từng sợi tia sáng trắng, mờ mịt ánh sáng chói lọi tràn ngập, tán phát gợn sóng lại để người xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Tia sáng trắng tươi đẹp, ký hiệu đầy trời. Thần bí tiên quang sắp xếp trong hư không, hóa thành lít nha lít nhít hoa văn, đem ngạc tổ thần thai bao phủ ở trong đó. Một tòa lồng giam, phản phất không có thể đột phá. Trong hư không, tia sáng trắng cùng chữ vàng bắn ra, chói mắt vô cùng, như là một đoàn bốc cháy tiên hỏa, đem Lý Tiểu Mạn bao khỏa. Phù văn mút trời, tạo dựng thành vì một cái có hình lồng giam. Ồ, cái này hình dạng cùng thanh đồng tiên điện rất giống a. Chẳng lẽ hắn thật thu hoạch được tiên điện truyền thừa? Từ xưa đều không có người nào có thể tại thanh đồng tiên điện ở trong thu hoạch cái gì, hắn làm sao bây giờ đến? Hắn rốt cuộc là ai a? Xa xa trận pháp bên ngoài, Cơ Tử Nguyệt cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh cùng Tiểu Niếp Niếp đứng chung một chỗ, quan sát lấy pháp trận bên trong tình huống, nhìn xem Luân Khoan thi triển Tiên Vương Cửu Phong, nàng không khỏi nghĩ đến càng nhiều đồ vật, vô ý thức mắt nhìn Tiểu Niếp Niếp, sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt. Cái này là cái gì lực lượng? Cương đại trận pháp bên trong Hoa Vân Phi cùng Diệp Phàm cũng đều cảm giác sợ hãi, vô ý thức rút lui đi xa, bị một cổ lực lượng thần bí chốc kinh, cảm giác đến gần lời nói, thần hồn đều sẽ bị nuốt vào đi. Luân Khoan khống chế mảnh này phù văn lồng giam Lý Tiểu Mạn, nó là như thế rõ ràng cùng mãnh liệt, tiên hỏa bốc cháy, hóa thành cổ điện. Tòa này tương tự cung điện lồng giam cùng thanh đồng tiên điện rất giống, mô phỏng chiếu nó mà tạo dựng. Tiên điện lồng giam, Tiên Vương Cửu Phong, đây chính là nó áo nghĩa cùng chỗ thần bí. Có thể cấu trúc thanh đồng tiên điện thần hình hóa thành lồng giam, đem địch nhân trấn phong ở bên trong, cuối cùng sẽ bị tươi sống luyện hóa đến thân chết đạo tiêu. Không, ngạc tổ thần thai còn đang giãy giụa, lần này không giống với lần trước bị Luân Khoan chém tới bản thể, một lần kia bởi vì có thần thai, tăng thêm Luân Khoan thần linh thân hoàn toàn chính xác không phải cái kia trạng thái hắn có thể đối kháng, cho nên hắn lưu lại mấy phần lực lượng mấu chốt là chạy trốn rơi mà không có liều mạng tự bạo. Nhưng lần này nếu là lại thua, có thể thành cái gì cũng không có. Lý Tiểu Mạn trong miệng phun ra một cái tiên thiên tinh khí, kia là ngạc tổ thần thai bản mệnh tinh hoa. Một tiếng đại đạo cùng reo vang, kim thân la hán, thần quang lượn lờ Bồ Tát, còn có thượng cổ Phật, một tôn lại một tôn đem Lý Tiểu Mạn vây quanh, từ tượng đồng thao lóe ra Phật quang chiếu sáng thế gian. Mà giờ khắc này bốn phía hư không nở rộ tiên đạo phù văn càng nhiều, Luân Khoan bị từng sợi tiên quang vây quanh, phảng phất tiên vương tại thế. Cùng lúc đó hắn tại trong tay xuất hiện một tòa thanh đồng tiên điện. Tòa này tiên điện hiện ra màu xanh, bất quá lớn cỡ bàn tay, cổ pháp mà tự nhiên, có một loại đạo vận tràn ngập. Hắn đưa tay đem thế ra, hướng về Lý Tiểu Mạn nơi đó ép xuống, nhanh chóng phóng to, cũng cùng nơi đó phù văn hợp nhất. Phù văn cùng điện đồng giao hòa, phóng thích kinh người tia sáng, như thiên hỏa đang thiêu đốt, nửa bên bầu trời đều chói mắt vô cùng. Trong trận pháp Hoa Vân Phi cùng Diệp Phàm đều chạy trốn tới pháp trận biên giới vẫn như cũ cảm thấy đại khủng bố.
A,
cái này lớn cỡ bàn tay cổ điện cấp tốc phóng to, phản phất có thể trấn áp chư thiên vạn đạo. Ngạc tổ thanh âm vang vọng thiên địa, một đạo thần thai từ Lý Tiểu Mạn trong thân thể rút ra, nàng toàn thân thần quang lập tức thu vào, cả người hướng phía đại địa rơi xuống mà đi. Người không sao chứ? Diệp Phàm tại thời khắc mấu chốt đưa nàng tiếp được, Lý Tiểu Mạn nhìn xem hắn, bên trong đôi mắt phản chiếu ra Diệp Phàm thân ảnh, khóe miệng mang theo nụ cười sáng lạ, cũng có một vẻ ai oán, nước mắt chưa xuống, chán tựa ở trong ngực của hắn, hai con ngươi khép kín bên trên. Nàng cũng không có chuyện gì, chỉ là bị đại yêu thần thai ký sinh thần hồn quá lâu, bị xé nứt tách rời thời điểm thần hồn có hại, bất quá bị cái kia đại yêu ký sinh, cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt. Luôn khoan âm thanh từ trên bầu trời chuyển đến, khéo léo đẹp đẽ thanh đồng tiên điện hóa thành một đạo tiên quang chui vào trong cơ thể của hắn, một tia thần dị phù văn trong mắt lưu chuyển, trong đầu của hắn ở trong nhiều hơn một phần bí thuật, phân chia ra thần hồn nguyên thai bí pháp. Đây là một loại vô thượng pháp môn, trình độ nào đó luyện hóa ra phân thân không kém cỏi luôn khoan thần linh thân pháp, có thể phân chia ra một tôn cơ hồ là tương đương với mặt khác sinh mạng thể thần thai, cùng nguyên thân nhân quả đứt đoạn, tương đương với hai cái đơn độc cá thể. Cho dù là bản thể tử vong, thần thai cũng sẽ không phải chịu một tia tổn thương, càng sẽ không bị nhân quả thôi diễn loại bí pháp tìm đến, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Ngày đó luôn khoan luyện hóa hết ngạc tổ bản thể thần hồn lại không tìm được cái này một phần bí pháp, nghĩ đến là hắn luyện thành sau liền chém tới đoạn này ký ức, chỉ lưu tồn ở thần thai ở trong. Hoa Vân Phi, luôn khoan tay cầm thôn thiên quán cái rơi vào Diệp Phàm bên người, một tiếng kêu gọi về sau, ở xa pháp trận biên giới tính toán trốn chạy Hoa Vân Phi liền chính là đi tới trước mặt hắn. Vị này tốt như trích tiên nam tử, trên mặt biểu tình mấy lần, cuối cùng một mặt nghiêm nghị hướng về luôn khoan hành lễ, Thái Huyền môn đệ tử Hoa Vân Phi, xin ra mắt tiền bối. Hắn tiếp lấy lại quan tâm nhìn về phía Diệp Phàm trong ngực Lý Tiểu Mạn, ấm giọng nói, Diệp Phàm sư đệ, Tiểu Mạn sư muội tình huống vẫn tốt chứ? Ngô huynh trước đây vậy mà một điểm không có phát hiện trong cơ thể nàng ký sinh một tôn đại yêu. Hắn thế nhưng là minh hữu của ngươi, ngươi thật không biết sao? Diệp Phàm mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vân Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Hoa Vân Phi lời nói trì trệ, vừa mới chuẩn bị tiếp tục giải thích, luôn khoan âm thanh lại vang lên. Ngươi đem chính mình lấy được cái kia phần đế kinh cùng bí thuật truyền thừa, đều giao ra đi. Luôn khoan âm thanh ở trong mang theo không có thể nghi ngờ kiên định, ngoan nhân truyền thừa có thể phá hủy đi Thái Huyền môn, ngươi đoán, có được thôn thiên ma bình ta, có thể nếu không thể làm được điểm này đây. Hoa Vân Phi nắm đấm nhịn không được nắm chặt, ngón tay gần như bóp tiến vào lòng bàn tay. Từng dòng máu tươi thuận khe ngón tay trượt rơi trên mặt đất. Trong lòng của mỗi người đều có một mảnh không thể đụng vào thánh địa, Hoa Vân Phi quan tâm nhất chính là Thái Huyền môn. Ngoan nhân truyền thừa có thể một mực cầm chắc lấy Hoa Vân Phi, trừ truyền xuống đế kinh truyền thừa ngay từ đầu liền có phản chế thủ đoạn bên ngoài, cũng bởi vì Thái Huyền môn quá mức nhỏ yếu, bọn hắn tùy thời đều có thể đem hủy diệt. Hoa Vân Phi trong nguyên tắc nhiều lần nghĩ đến đi xa bầu trời sao đi hướng tổ tinh, một mặt là nghĩ muốn nhờ tổ tinh khổng lồ nhân khẩu cơ số tìm kiếm được thích hợp thể chất thôn vệ lớn mạnh tự thân, một mặt khác cũng là vì thoát đi bắt đầu. Bởi vì ngay lúc đó Thái Huyền môn có Lý Nhược ngụ tại, miễn cưỡng xem như có tự vệ lực lượng, hắn cũng thoáng có thể yên tâm một chút. Thế nhưng hiện tại Thái Huyền môn cũng không có cái kia loại điều kiện, cho nên khi Ngôn Khoan dùng Thái Huyền môn uy hiếp thời điểm, Hoa Vân Phi liền chỉ có thể thỏa hiệp. Tiền bối cần phải không phải cùng đám người kia cùng một bọn đi, ngài nhưng biết, nếu là có thể lựa chọn, ta một chút đều không muốn tiếp nhận cái này một phần truyền thừa. Đầy trời mưa hoa bay xuống, bóng ánh lấp lóe, hạ xuống ở trong tiểu thế giới, so nữ tử còn linh động cùng mỹ lệ Hoa Vân Phi da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen từng chiếc đều hiện chuyển phát sáng. Ngoan nhân nhất mạch rất là thần bí cùng cường đại, ta chỉ là một cái thật đáng buồn con rơi. Trước đến giờ đều là ma thể thành tựu thần thai, thôn thiên ma công thành liền bất diệt thiên công. Hoa Vân Phi đang lúc nói chuyện, không ngừng đem tự thân hết thảy tất cả chuyển thừa hóa thành mưa ánh sáng phát tán luân hoan. Tại năm tuổi năm đó, bọn hắn tìm tới ta đến nay còn nhớ rõ một người khác, hắn cùng ta cùng tuổi, số tuổi nho nhỏ, toàn thân đều đang phát sáng. Luân Khoan nhìn thấy một hình ảnh, hai cái đứa bé cùng một cái thần bí người hộ đạo. Một đứa bé con, toàn thân đều đang phát sáng, nhìn thông minh mà thần thánh, quả thực tựa như thần chi tử. Khác một đứa bé con nhìn yếu đuối đáng yêu. So tiểu nữ hải đều làm cho người thương tiếc, ôm một tấm cổ cầm, sợ hãi, sợ sệt, không ngừng lùi bước. Ta biết, giao quang thánh địa thôi, ta sớm muộn biết thanh toán bọn hắn, ngoan nhân đại đế truyền thừa cuối cùng, chỉ biết có lưu nhất mạch. Mà bọn hắn nhất mạch kia sớm đã bị chứng minh là thất bại, nên là bị thanh toán thời điểm. Luân Khoan trong lúc nói chuyện, từng kia từng sợi ô quang từ lòng bàn tay của hắn tràn ra, đúc thành một cái bảo bình, ô quang chớp động, lưu động đạo vận, nhìn cổ pháp mà tự nhiên. Bảo bình kiểu dáng rất đơn giản, như đại đạo vật dẫn đồng dạng, như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Đại đạo bảo bình đối thôn thiên ma công lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định sau có thể ngưng tụ dị tượng, đây là đạo vật dẫn, tương lai có thể mượn này tụ nạp vô lượng pháp lực. Luân Khoan dĩ nhiên chỉ là vừa thu hoạch được thôn thiên ma công, nhưng hắn chấp trưởng thôn thiên quả cái, đối truyền thừa này sớm đã phỏng đoán hồi lâu. Chương 126, vừa hô núi xuống nát, tiền bối không giết ta. Cổ xưa trận pháp bên trong, nhắm mắt chờ chết Hoa Vân Phi mở mắt, trên mặt nghi hoặc nhìn Luân Khoan. Ngươi như thế nghe lời, ta vì sao muốn giết ngươi đây? Luân Khoan cười cười, hắn tử chưa đem Hoa Vân Phi để ở trong mắt, người này dĩ nhiên thiên tư tuyệt cao tâm tính cực mạnh, nhưng cũng có được rõ ràng được điểm. Đó chính là Thái Huyền môn. Ta trước mắt còn không có nắm chắc đem nhất mạch kia nhổ tận gốc, cho nên tạm thời, ta còn cần ngươi đi lá mặt lá trái, Lý Tiểu Mạn sự tình, liền như thật thông báo cho bọn hắn là được, thậm chí có thể tuyên dương ra ngoài. Luân Khoan vô vụ Hoa Vân Phi bà bay, cái sau rất là thông minh không nói lời gì nữa, đã rõ ràng Luân Khoan ý tứ. Hắn vốn là ngoan nhân nhất mạch khôi lỗi, hiện tại lại đi làm Luân Khoan khôi lỗi, với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, chí ít nhìn thấy thoát khỏi ngoan nhân nhất mạch hy vọng. Thái Huyền môn ngoài trăm dặm trong sơn cốc, nương theo lấy từng nhánh trận kỳ bị thu hồi, giữa thiên địa khôi phục ngày xưa yên tĩnh tường hòa. Coi như Ngôn Khoan mang theo đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn chợt thấy một đạo có chút kỳ dị thân ảnh. Trong một vùng núi đẹp đẽ, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đứng một mình, dáng người có chút đơn bạc, có vẻ hơi yếu đuối, dung mạo rất thanh tú, ánh mắt trong trẻo, như hồ nước trong vắt, tóc đen rất mềm dẻo, từng chiếc nhẹ nhàng. Thiếu niên này như trong núi sâu một đạo nước trong, cho người một cỗ tươi mát cảm giác, rất có tự nhiên mùi vị. Thiếu niên này lặng lặng đứng tại phía trước, mềm dẻo tóc đen nhẹ nhàng phiêu động, trong mắt thanh tịnh vô cùng, nghĩ không ra cái này Ngụy quốc bên trong còn có các hạ mạnh như vậy người. Khổng Tức Vương Nôn Khoan cảm giác được một cỗ mịt mờ yêu khí, thêm nữa ngũ hành khí tức mượt mà như lưu chuyển một chút không ngừng, trong lòng đã đoán được thân phận của người này. 800 năm trước thành danh giữa thiên địa, cùng Giao Quang Thánh chủ Lý Đạo Thanh đại chiến 3 ngày 3 đêm yêu tộc đỉnh cao nhất đại năng Khổng Tức Vương. Cái này một vị yêu tộc đỉnh cao nhất đại năng chính là trong nguyên tắc Nhan Như Ngọc cái thứ nhất đáng tin cậy chỗ dựa, vừa xuất thế liền vì yêu đế hậu nhân ra mặt. Lần này chọn tìm đến nơi này cũng không kỳ quái, bởi vì cái kia yêu đế thánh tâm ngay tại Diệp Phàm thể bên trong ẩn chứa. Ta tới bắt một vật, nó là thuộc về yêu đế hậu nhân. Khổng Tước Vương ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, hắn là vì viên kia yêu đế thánh tâm mà đến. Diệp Phàm. Nôn Khoan hô kêu một tiếng, Diệp Phàm trong cơ thể bay ra một đạo huyết quang, khiêu động yêu đế thánh tâm bị phong tồn tại năng lượng kỳ dị bên trong, run lên một cái ở giữa thả ra kỳ dị thần lực ba động. Hả? Khổng Tước Vương đưa tay, lại bị Nôn Khoan bàn tay ngăn lại, trong ánh mắt của hắn nhiều một tia bất mãn. Các hạ vừa đến đã muốn cái gì, có chút không khách khí đi. Cái này nếu là chuyện đi, người khác còn tưởng rằng ta sợ ngươi đây. Nôn Khoan cười híp mắt nói, hắn cùng Nhan Như Ngọc quan hệ người ngoài không thể biết được, Nhan Như Ngọc coi là sẽ không nói lung tung, dù sao Khổng Tước Vương hẳn là không biết. Cho nên nói, hắn cũng nhất định phải làm tốt che lấp, tránh để người hưu tâm đoán được hắn chính là nhiều lần tương trợ Nhan Như Ngọc người. Chuyện này kỳ thực cũng không tính quá khó khăn, bởi vì Nôn Khoan mấy lần xuất thủ, đều là lợi dụng hoàn chỉnh trạng thái Thanh Dương Thánh Đăng. Mà cái này truyền thế thánh binh, tại bình thường trạng thái dưới hoàn toàn là một cái khác hình thái, căn bản không có người có thể đem liên hệ đến cùng đi. Lần này Khổng Tước Vương tìm tới cửa, Nôn Khoan cũng là nóng lòng không đợi được. Hắn đi tới bắt đầu chính là vì cùng cao thủ quyết đấu ma luyện bản thân, mà Khổng Tước Vương chính là đương thời đỉnh cao nhất đại năng, nhưng so sánh bị hắn đơn giản thu thập đến những cái kia ba dưa hai táo lợi hại nhiều, chính là một cái phù hợp mục tiêu. Các hạ muốn làm qua một trận, còn chưa thỉnh giáo. Khổng Tước Vương ánh mắt biến lăng lệ, hắn cùng Nôn Khoan mới gặp tự nhiên không có ác cảm gì, mà đại năng giả ở giữa nóng lòng không đợi được tỉ thí với nhau luận đạo, cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Tấn Bất Diệt Hỏa vực, chính là ta hiện tại đạo tràng, ta chính là hỏa vực đứng đầu. Nôn Khoan cười cao giọng mở miệng, phía sau hiện ra từng tia từng sợi ánh lửa, xen lẫn hội tụ thành một mảnh kỳ dị hỏa diễm biển cả. Ngươi chính là con quạ đạo huynh đã từng đề cập hỏa vực đứng đầu. Khổng Tước Vương hai mắt bắn ra hai chùm sáng, vô cùng lăng lệ bức nhân, tại thời khắc này mới khiến người ta cảm thấy mũi nhọn của hắn lộ ra, ánh mắt như dao sắc bén. Hắn dùng tay vạch một cái, vùng trời này tại chỗ tối sầm xuống. Nguyên bản nắng gắt giữa trời, một mảnh ánh sáng, hắn lật tay liền để màn đêm buông xuống, thủ đoạn như thế làm cho trong lòng người nghiêm nghị. Giữa bầu trời đêm đen kịt, sao sáng đầy trời, giống như là từng viên kim cương khảm nạm ở trên màn đêm, không ngừng lấp lánh, các thiên thần lực không ngừng tụ tập. Đây là trong truyền thuyết Luân Hải dị tượng, tinh thần diệu thanh thiên. Cơ Tử Nguyệt Phi thường giật mình nhìn xem Khổng Tước Vương sau lưng, tiếp lấy chính là kêu gọi Diệp Phàm mau mau rời đi, "Tiểu Phá Hải, mau dẫn lấy hai cái muội muội xa cách chỗ này, đỉnh cao nhất đại năng giao thủ cũng không phải đùa giỡn." Diệp Phàm được chứng kiến Nôn Khoan ngày đó tại Thanh Đế mộ ra tay tràn diện, tự nhiên sẽ hiểu bực này tồn tại đại chiến kinh khủng bực nào, vội vàng dẫn dắt đến Tiểu Niếp Niếp cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh cách xa. Cũng may hai người bọn họ một cái có mũ phượng tiềm điện điểu, một cái có năm màu dị thú, cách xa chiến trường phi thường cấp tốc. Tinh thần diệu thanh thiên, một loại trong truyền thuyết dị tượng, cực kỳ cường đại. Khổng Tước Vương tu thành cái này các loại đỉnh cấp dị tượng đã đến đại thành, tiện tay chính là dùng ra. Vô tận dưới trời sao, từng khoảng ngôi sao đang nhấp nháy bên trong phóng to, hóa thành hàng tỷ sao băng hướng phía Nôn Khoan đập tới. Ầm ầm ầm. Đại năng xuất thủ thiên băng địa liệt, mỗi một viên tinh thần đều đang nhanh chóng phóng to, nặng như núi cao, sáng chói chói mắt, đem cả mảnh trời khung đều bị chiếu sáng. Cái kia đã không giống như là từng khoảng ngôi sao, giống như là từng vòng mặt trời chói chang. Mỗi một viên tinh thần đều như thế khủng bố, như hoàn toàn có thể phá hủy đại địa, có không gì so sánh nổi bàng bạc áp lực. Nhưng mà chúng còn chưa tới gần Nôn Khoan liền bị một đạo biển lửa ngăn trở. Kinh khủng nhiệt độ cao vặn vẹo hư không đốt diệt thiên địa, liền cái kia hàng tỷ ngôi sao cũng bị nháy mắt luyện hóa. Ngôi sao chưa chìm, ở phía trên lưu chuyển ánh sáng, vũ trụ tinh vân mãnh liệt mà động, đối kháng không ngừng xâm nhập mà lên khủng bố biển lửa. Vướng. Khổng Tước Vương một tiếng gầm thét, tinh thần diệu thanh thiên dị tượng lập tức có khác biến hóa, từng vòng mặt trời chói chang, treo lơ lửng trên không, phi thường chói mắt. Đến tột cùng cái nào là chân thật Thái Dương, cái nào là hắn thể hiện ra dị tượng, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xác định. Chiến trường trung ương nhiều một tầng trời khung, là ở chỗ này, thiên phú hai tầng, đồng dạng xanh lam như rửa. Đây là tinh thần diệu thanh thiên chân chính tư thế chiến đấu, mỗi ngôi sao đều như thái dương hừng hực, thực tế kinh thế hai tục. Dưới trời xanh, từng khoảng ngôi sao to như cự nhạc, sáng chói chói mắt, ngôi sao rung động trời động. Mà tại một phương khác, Nôn Khoan toàn thân biển lửa cuộn, một gốc phù tang thần thụ như ẩn như hiện, mà tại cảnh phù tang đầu nơi tận cùng, một cái kỳ dị mặt trời vàng chậm rãi lên không, ban đầu còn chưa phát giác cái gì, nhưng từ từ càng phát ra khổng lồ, so cái kia phóng to vô số lần ngôi sao càng thêm khủng bố. Phương xa vùng trời kia, một mảnh sương mù lại xuất hiện khác biệt dị tượng. Nôn Khoan cùng Khổng Tước Vương đại chiến, song phương như là sinh tử tương bác. Kỳ thực đều có khắc chế, cũng không có thi triển ra chân chính sát chiêu hung ác thức. Đột nhiên cái kia Khổng Tước Vương biến sắc, tựa hồ phát giác cái gì không đúng sự tình, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa. Giống. Lăn ra đến. Khổng Tước Vương sau lưng hiển lộ ra hào quang năm màu, thân hình dị tượng phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, vừa hô động non sông, âm thanh như sóng lớn vô bờ, chấn vỡ từng tòa đỉnh núi, sụp đổ từng đạo dòng sông, đem ẩn tàng người làm loạn ép ra ngoài. Đạo hữu, tại hạ Giao Quang Thánh địa Lý Đạo Thanh, người ta cùng một chỗ cầm xuống tôn này yêu nghiệt. Vô tận đỉnh núi ở trong sông ra một tôn thân ảnh, hắn có đông đảo quần sáng bao phủ mang theo, như một tôn thiên thần, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Lý Đạo Thanh, quả nhiên là ngươi cái này âm hiểm ngoan độc hỗn đản. Các ngươi giao quang tên là thánh địa, lại chỉ toàn làm chút ngầm thi đánh lén bẩn thỉu sự tình. Khổng Tước Vương cùng cái này Lý Đạo Thanh tựa hồ là có cực lớn ân oán, người này vừa xuất hiện hắn lập tức bỏ xuống Nôn Khoan, quyết đoán ra tay với hắn. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh. Nôn Khoan ánh mắt lấp lóe, trước tiên xác định thân phận của người này. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh, Đông Hoang đỉnh cao nhất đại năng, giao quang thánh địa trên danh nghĩa người chấp trưởng, giao quang thánh tử sư tôn. Vị này đỉnh cao nhất đại năng nhìn thấy Khổng Tước Vương đột kích, bước nhanh đến phía trước nở rộ ánh sáng thần thánh, toàn thân có 108 đạo quần sáng lượn lờ, mỗi một đạo đều là óng ánh sáng chói, giống như là 108 cái đại thế giới, như ẩn như hiện. Hắn ngồi đi về phía trước một bước, phương này không gian liền biết sụp đổ một mảng lớn, như thần vương tại tuần thiên. Khổng Tước Vương cùng giao quang thánh chủ đại đối quyết, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tảm đạm, cái kia phiến bầu trời khắp nơi đều là như đại dương khủng bố sóng năng lượng lớn. 108 cái thế giới chìm nổi, đều là đầy trời quần sáng, giao quang thánh chủ giống như là muốn hóa thân thành thiên đạo. Khổng Tước Vương thì như thần linh, tại chư thiên thế giới bên trong ghé qua, tuy là thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng lại bá khí tuyệt thiên hạ. Hai vị đây là đem ta vứt ở một bên giải quyết thù cũ. Cái này có thể không tính là gì diệu sự tình đây. Nôn Khoan thân ảnh đột nhiên xông vào giao quang thánh chủ cùng Khổng Tước Vương ở giữa, một vòng biển lửa đốt diệt vô tận vòng ánh sáng thế giới, đồng thời một tay đối đầu Khổng Tước Vương hai bàn tay, hai người trong nháy mắt hủy đi trăm chiêu có thừa. Các hạ đây là ý gì? Người ta đều vì nhân tộc, làm liên thủ cầm xuống cái này tuyệt thế yêu ma mới đúng. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh đối Nôn Khoan hành vi cũng không hài lòng, thân ảnh bao phủ tại vô tận thần hoàn về sau, trong lời nói càng là đối Nôn Khoan có mấy phần chất vấn tư thế. Ha ha, ngươi đang dạy ta làm việc. Cái gọi là nhân tộc yêu tộc tranh giành, thứ nào không phải ngươi cái này mấy thế lực lớn đứng đầu trọng động, các ngươi đã dám gây sự liền đi gánh chịu tốt kết quả, đừng đem cả nhân tộc đều mang lên. Nôn Khoan ngữ khí đột nhiên biến uy nghiêm đáng sợ, hôm nay ta cùng Khổng Tước Vương là bạn, cùng ngươi tên khốn này đồ chơi có quan hệ gì? Ngươi đã dám đến chen tay vào, vậy liền làm tốt bị đánh chuẩn bị, thế mà còn dám tới chất vấn ta, ngươi là cái thá gì? Ngươi. Giao quang thánh chủ chính là giận dữ, nhưng mà sau một khắc hắn bên ngoài cơ thể vô tận thần quang bị hai đại cường giả liên thủ đánh vỡ, Nôn Khoan cùng Khổng Tước Vương kích đánh nhau. Hai người lại hữu ý vô ý ở giữa liên thủ vỡ nát giao quang thánh chủ thánh quang thế giới, đem cái kia từng vòng thánh quang thuật phá sạch sẽ. Khinh người quá đáng. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh làm sao có thể nhẫn loại tình huống này, giận quát một tiếng muốn phản chế hai người, ba tôn đỉnh cao nhất đại năng từ đại địa chiến tới bầu trời, băng liệt đại địa, xé rách ra vòng trời. Chương 127, Cửu Bí Giai. Đông Hoang Nam vực, Ngụy Quốc Đông Bộ nơi, phương viên trăm dặm nơi hết thành phế tích, ngàn dặm bên trong đều có chấn cảm tác động đến, nếu không phải trận chiến này phát sinh ở xa ngút ngàn dặm không có người ở chỗ, chỉ sợ sớm đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Khổng Tước Vương bay đến trên không, trên thân quanh quần ngũ sắc thần quang, trên trán có yêu văn lấp lóe, toàn thân khắp nơi hiện ra kỳ dị năm màu lông vũ. Tái chiến tiếp, hắn thế tất yếu hóa ra chân thân sinh tử đánh cược một lần. Hắn đã cảm ứng được nơi xa có nhiều người hơn tộc cường giả khí tức, đại đa số chính là hắn ghét nhất giao quang thánh địa người tu hành. Trận chiến ngày hôm nay, bởi vì bọn chuột nhắt quấy rầy vô pháp tận hứng, ngược lại là một món việc đáng tiếc. Nôn Khoan cũng không tiếp tục động thủ, mà hắn cũng làm cho một phía khác Lý Đạo Thanh sắc mặt như than đen khó coi. Liền gặp Nôn Khoan nói xong vung tay lên, phong tồn tại đặc dị phong cấm bên trong yêu đế thánh tâm bay về phía Khổng Tước Vương, cái này vốn là yêu đế hậu nhân đồ vật, cầm đi đi. Đa tạ. Khổng Tước Vương nhìn thật sâu mắt Nôn Khoan, cũng không nhiều lời, chỉ là chắp tay nói cảm ơn một tiếng về sau, hóa thành năm màu ánh sáng màu đỏ nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ngươi cũng không cần nhìn ta, ta còn căn bản cũng không để ý các ngươi giao quang thánh địa trả thù. Giấu đầu lộ đôi, tiểu nhân hành vi. Nôn Khoan mắt nhìn tại cái kia vỡ vụn trên ngọn núi Lý Đạo Thanh, vung tay áo cuốn đi người của mình, sau đó hóa thành một đạo lửa cầu vồng biến mất tại chân trời. Phúc. Khổng Tước Vương cùng Nôn Khoan nối tiếp nhau rời đi về sau. Lý Đạo Thanh một cái nghịch huyết rốt của cáp chế không nổi, há miệng liền phun ra một đoàn xương máu. Sư tôn, thánh chủ, sư minh. Một mặt chuỗi âm thanh từ đằng xa đến nơi đây, chính là giao quang thánh địa chạy đến chi viện cường giả, trong đó một thân người khoác đạo đạo quang hoàn, cũng chưa từng bị phá vỡ thánh quang thuật Lý Đạo Thanh cơ hồ không có gì khác nhau. Khinh người quá đáng, người này đến cùng là chỗ nào xuất hiện? Lý Đạo Thanh một cái nghịch huyết phun ra về sau, toàn thân thánh quang lại lần nữa hội tụ, khôi phục như là thần linh tư thế, nhưng đối lúc trước thương hắn một phen, hắn đã ghi vào trong lòng. Thái Huyền môn, sứ ngụy có tên đại phái. Rực rỡ thời kỳ thậm chí nhưng cùng thánh địa tranh phong, 108 tòa chủ phong là mỹ lệ nhất. Đứng ở sơn môn phía trước, vài chục tòa ngọn núi cao nhất tại bên trong tầm mắt, tiên hạc bay múa, linh điện phiêu miểu, mây mù lở lở, phi thường tường hòa. Cái này lại đến một năm pha núi lúc a. Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn dẫn Nôn Khoan đám người đi tới Thái Huyền môn sơn môn bên ngoài, hai người cởi ra ngày xưa hiểu lầm về sau, quan hệ càng phát ra không thích hợp. Hết lần này tới lần khác còn có một cái cơ tử nguyệt chen chân trong đó, dọc theo con đường này, Nôn Khoan ôm trong lòng hai nữ hài nhìn chính là thật vui vẻ. Đương nhiên Tiểu Niếp Niếp nhìn xem chính mình Diệp Phàm ca ca bị hai cái đại tỷ tỷ vờn quanh tranh đoạt, cũng không phải là vui vẻ như vậy. Thái Huyền môn sơn môn bên ngoài biển người, chính như Diệp Phàm lời nói, đây là đến Thái Huyền môn phá núi thu đồ thời điểm. Trung quanh mấy chục cái quốc độ, vô số dấu trong lòng tu tiên mơ ước người, đều đến nơi đây nếm thử bái sư. Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn lúc trước, cũng là những thứ này một trong số người, bất quá bọn hắn nhập môn về sau lựa chọn khác biệt. Lý Tiểu Mạn lúc trước nhận ngạc tổ ảnh hưởng khống chế, đi mạnh nhất tinh phong, đến sau cùng Hoa Vân Phi dựng vào quan hệ, mà Diệp Phàm 2 năm trước thì đi chuyết phong. 108 tòa chủ phong, đại biểu 108 loại truyền thừa, đây là Thái Huyền môn trường thịnh không suy chỗ căn bản. Cho dù một chút truyền thừa hiện ra xu hướng suy tàn, còn có cái khác truyền thừa ngay tại quật khởi, cho nên trải qua vương triều thay đổi, năm tháng lưu chuyển, Thái Huyền môn từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Chúng ta đi Tuyết Phong xem một chút đi. Luân Khoan mở miệng, Diệp Phàm hơi chần chờ sau gật gật đầu, hắn tại Tuyết Phong tu hành 2 năm, đối chỗ ấy cũng coi là hiểu rõ, cũng lớn dồn đoán được Luân Khoan vì sao mà tới. Thái Huyền môn chỗ sâu, tú lệ đỉnh núi vô số, ở trong 108 tòa chủ phong tráng lệ nhất. Có ngọn núi cao nhất, tiên nhạc từng trận, mây mù phiêu miểu, ánh sáng lấp loé. Có ngọn núi cao nhất, sinh cơ bừng bừng, thác nước dài đến ngàn trượng, buông xuống, giống như ngân hà rơi xuống 9 tầng trời. Có ngọn núi cao nhất, tiên hạc bay múa, thiên cung lơ lửng, cực kỳ tường hòa, như thế ngoại tịch thổ. 108 ngọn núi, chính là 108 loại truyền thừa, mượn thế núi khắc vào cổ pháp, chỉ cần dãy núi không hủy, thì truyền thừa bất diệt. Cho dù là nhất thời suy yếu, cũng chỉ có phục hưng ngày. Luân Khoan nhìn nơi xa dãy núi, đồng nhiên nói ra bộ dạng này một đoạn văn lời nói, tất cả mọi người thoáng chút ngâm chiều, Diệp Phàm thì tựa như nghĩ đến cái gì, nhưng lại là lắc đầu. Bọn hắn hướng về một tòa rất hoang vu ngọn núi cao nhất đi tới, tòa chủ phong này cũng không phải là rất hùng vĩ, bất quá 3000 mét mà thôi, lệ thuộc vào nó núi phụ có thể có vài chục tòa, không ít đều so ngọn núi cao nhất còn phải cao hơn một đoạn. Tuyết Phong, xuống dốc ngọn núi cao nhất truyền thừa, nơi đây phi thường yên lặng, cơ hồ không nhìn thấy bóng người, ngọn núi cao nhất trên có thể gọi là cổ mộ san sắt thành rừng, lão đàng ngốn quanh, phi thường hoang vu, lâu chưa không có người ra vào dáng vẻ. Cơ Tử Nguyệt vuốt vuốt khuôn mặt của mình, mắt to bên trong bắn ra hai vệt thần quang, gần như sắp hóa thành vật chất, bắt đầu liếc nhìn phía trước ngọn núi cao nhất. Năm đó, tòa chủ phong này cường thịnh vô cùng, đáng tiếc 500 năm trước, ngọn núi này đứng đầu cùng giao quang thánh địa thái thượng trưởng lao tranh phong, đồng quy vu tận, truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Diệp Phàm nhìn xem một màn này, có chút im lặng nói, uy, ta nói ngươi chú ý một chút, ta cái này Tuyết Phong đệ tử còn ở bên cạnh đây. Cơ Tử Nguyệt một mặt khinh thường nhìn xem hắn, ngươi, tiểu phá hại không phải ta xem thường ngươi, ngươi thu hoạch được Tuyết Phong cái gì truyền thừa đâu? Tuyết Phong rất là hoang vu yên tĩnh, ngọn núi cao nhất xuống núi trước cửa cỏ dại rậm rạp, căn bản không giống như là một chỗ tiên sơn. Cách đó không xa trên một cây cổ thụ, mấy cái con quạ hoa hoa kêu to, vô cánh bay lên. Con đường trên núi miễn cưỡng có thể đi, hai bên bụi gai cùng cỏ cây lộn xộn mọc lan tràn, cái này vẫn là có người chuyên môn thanh lý lối đi nhỏ đường kết quả. 3000 mét cao ngọn núi cao nhất, mặt trên có không ít cung điện, thế nhưng không ít đều sụp đổ. Một cái vóc người câu lũ, run run rẩy rẩy lão nhân, từ trên núi một tòa trong cung điện đổ nát đi ra, hướng phía dưới đi tới. Diệp Phàm, trở về a. Lão nhân nhìn thấy Diệp Phàm, khoe miệng toát ra vẻ mỉm cười, lại nhìn xem những người khác, chậm rãi gật đầu, đây là mang bằng hữu. Diệp Phàm đi lên nâng lên lão nhân, cái này, Lý lão, ta mấy vị bằng hữu muốn phải đến Tuyết Phong ở tu hành một đoạn thời gian, ngài nhìn. Không sao, không sao, việc nhỏ mà thôi. Lý lão, cũng chính là đương nhiệm Tuyết Phong đứng đầu Lý Nhược Ngu cười gật gật đầu, u ám đục ngầu ánh mắt dường như vô ý lướt qua Luân Khoan ôm tiểu nhất nhất, lấp lóe một tia sáng sau bình tĩnh lại. Ngài đi chậm một chút. Diệp Phàm cẩn thận đỡ lấy lão nhân đi hướng đỉnh núi hoang điện, tiểu nhất nhất cùng tiểu đỉnh đỉnh từ phát đi lên hỗ trợ, liền Cơ Tử Nguyệt cùng Lý Tiểu Mạn cũng đều là giống nhau. Chỉ có Luân Khoan cũng không động thủ, chỉ là cất bước tại Tuyết Phong dãy núi ở giữa, tựa hồ là đang tìm kiếm chút gì. Không bao lâu, Diệp Phàm lại lần nữa xuất hiện tại Luân Khoan bên người, hắn há to miệng, muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết nên nói thế nào. Đại thành nhược quyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược quyết. Đại trí giả ngu, Tuyết Phong lý nhược ngu, tương lai vô hạn a. Luân Khoan một tiếng cảm khái, đem Diệp Phàm gọi về hiện thực, bất quá đáng tiếc, Tuyết Phong tự nhiên đại đạo, cùng ngươi trời sinh đấu chiến bất diệt kim thân, đạo đồ khác biệt. Cảnh giới cao thâm lúc, ngược lại là có thể kiêm mà tu, nhưng trước mắt cũng không thích hợp. Cho nên hắn lão nhân gia không có truyền cho ngươi tự nhiên đại đạo. Tuyết Phong, tự nhiên đại đạo. Lý lão hắn, tu vi rất cao. Diệp Phàm có chút kinh dị đạo, hắn tại Tuyết Phong chờ 2 năm, ngay từ đầu cũng là coi là Lý Nhược Ngu là cao nhân thâm tàng bất lộ, nhưng 2 năm ở chung, từng bước bỏ đi cái này một loại ý nghĩ. Cảnh giới của hắn rất cao, tự nhiên đại đạo chính là hậu tích bạc phát, nhưng cái kia tích xúc thời gian có dài cỡ nào, liền người tu luyện chính mình cũng vô pháp đánh giá, càng không thể nóng đội, không phải ai đều có thể có cơ hội tu thành chính quả. Luân Khoan tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Phong nơi nào đó, hắn hiện tại còn thiếu một cái cơ duyên. Cơ duyên kia đã nhanh xuất hiện. Bất quá, ta còn có thể lại giúp hắn một chút, để nó xuất hiện sớm hơn. Diệp Phàm, ngươi đi chỗ đó lấy một vật. Luân Khoan tay áo bên trong bay ra một đạo tử mang, Diệp Phàm nghe lời của hắn về sau, cũng không do dự truy đuổi mà đi, cuối cùng bị dẫn tới sườn núi chỗ, tiến vào một cái chồn thú xào huyệt. Lý Nhược Ngu nhìn xem Diệp Phàm mang tới mấy thứ đồ, ánh mắt phá lệ u rẻ. Một thanh cổ cung, tối như mực, giống như là từng bị lửa thiêu, thậm chí mặt trên còn có mấy cái lỗ sâu, có vẻ hơi mục nát, như lúc nào cũng có thể sẽ mục nát. Tới làm bạn, còn có 9 mũi tên. Đây là ngươi vị huynh trưởng kia ý tứ sao? Thôi, thôi, kéo ra nó đi. Mặt khác ngươi tại Tuyết Phong chờ 2 năm, ta cũng không thể dạy ngươi cái gì, những vật này, ngươi giữ đi. Lý Nhược Ngu đem một bản nhan sắc ố vàng sổ sách giao cho Diệp Phàm, sau đó mang theo hắn đi tới thang trời 9 bậc phía trước, từ Diệp Phàm trong tay tiếp nhận Tuyết Cung, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng đem cổ cung đặt ở cổ ngọc trên thềm đá. 9 loại nhan sắc ngọc thạch có sóng nước lưu động, đem Tuyết Cung bao phủ, sau đó lại có ngọn lửa nhấp nháy, đen như mực cổ cung bắt đầu cháy rừng rực. Ta nếu là tọa hóa ở đây, ngươi liền rời đi thôi. Ngọn lửa nhấp nháy, Tuyết Cung dung nhập thang trời 9 bậc bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy, cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại, Diệp Phàm cảm thấy một cô biến hóa vi diệu. Mà Lý Nhược Ngu lão nhân nói xong câu đó, liền xếp bằng ở thang trời 9 bậc phía trước, giống như là như gỗ khô không nhúc đích. Thế núi thành đạo, đều là thần ngân, liền để ta giúp ngươi một cái đi. Tuyết Phong nơi nào đó hoang vắng một góc, Luân Khoan tay cầm thần ngân tự kim tháp, ngàn vạn ẩn vào dãy núi thần ngân đạo văn nổi lên, sau đó ở dưới sự khống chế của hắn hướng về Lý Nhược Ngu vị trí phương vị sông cuốn mà đi. Tuyết Phong đỉnh, đột nhiên xuất hiện một mảnh hư không, cực độ yên nắng, bên trong cỏ cây xum xuê lại tàn lụi, một lúc lá xanh rát, một lúc điều héo cổ quạng. Thang trời chín bậc, mông lung, không ngừng phóng to, lại có lầu quỳnh điện ngọc hiện lên ở bên trên, vắt ngang trong hư không. Lý Nhược Ngu giống như là hóa thạch, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cùng thang trời chín bậc đối lập. Thang trời chín bậc không ngừng phóng to, hóa thành chín tòa bình đài, mặt trên lầu quỳnh điện ngọc, dáng mây lở lở, mông lung. Lý Nhược Ngu chậm rãi dâng lên, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, tiến vào cái kia phiến trong cung điện mờ ảo. Trên đỉnh núi, cực độ hư không, sâu một lòng tĩnh mịch, giống như là một phương thế giới đang diễn hóa, đạo và lý đang đan xen. Vạn vật hiện ra hết, sinh cơ bừng bừng, vòng đi vòng lại, tuần hoàn vận động. Ban sơ phồn hoa như gấm, lá xanh rát, cuối cùng lại khô héo tàn lụi, trở về đến bọn chúng bản căn. Luôn khoan tay cầm thần ngân tử kim tháp, trên thân đế viêm quanh quẩn, trong con ngươi hào quang, từ sáng lạn đến cô quạng, từ ánh sáng đến trống rỗng, giống như là cũng kinh lịch một phen từ xôn xoe đến điêu tàn diễn biến. Giữa thiên địa mô phỏng nếu có không tên quỹ tích hiện ra, hình thành phiền phức thâm ảo quy tắc cùng trật tự, diễn sinh ra hoa văn thần bí cùng đồ án. Chuyết phong, phản phát quy chân, đang diễn hóa đạo và lý, cả ngọn núi chính là một bộ kinh thư, cần muốn cùng tương ứng tâm cảnh mới có thể bắt được lưu chuyển mà qua thần bí quy tích. Bất quá cái này nhịn không được luôn khoan bật hắc, đế viêm tăng thêm thần ngân tử kim tháp. Thần ngân tử kim có thể bắt giữa thiên địa kinh văn đạo ngân cô động thần ngân thông linh, tại thái huyền môn loại địa phương này, có thể phát huy ra vô thượng diệu dụng. Hắn đế viêm càng truy sóc thời không quá khứ, nhìn thấy năm đó chuyết phong vừa lập. Chương 128, Thiên Tuyển Thánh Tử. Trời tối người yên, thái huyền môn chỗ sâu tinh phong lại càng thêm sáng chói, đầy trời ánh sao vẩy xuống, trắng loáng trong suốt, giống như là có tuyết lạnh tại bay tán loạn, lại giống là bạch ngọc đang rơi xuống, khiến người ta cảm thấy một cỗ khổng lồ ngôi sao chi lực. Tinh phong chính là thái huyền môn các đỉnh núi đứng đầu, ngọn núi này chuyển thừa cũng là thần diệu phi thường, chỉ dẫn thiên địa ngôi sao chi lực tại tinh phong, lâu dài thoải mái đệ tử nhục thân, phụ trợ đệ tử tu hành diệu pháp. Tinh phong phía sau núi chỗ sâu, từng tiếng tiếng đàn im bặt mà dừng, hoa vân phi dừng lại đánh đàn động tác nhìn về phía sau lưng, ánh sao chiếu rọi lầu các bóng tối chỗ, một đạo cao gầy âm lãnh thân ảnh xuất hiện. Thánh tử, gần chút thời gian đã hoàn hảo. Ngươi vài ngày trước cùng Lý Tiểu Mạn đi ra ngoài thất thủ, ngược lại để lão hủ một hồi lo lắng a. Đây là một cái thân hình thon gầy lão nhân, hoa vân phi nhìn thấy hắn thời điểm, đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia mất tự nhiên sợ hãi. Đang nghe hắn đề cập mình cùng Lý Tiểu Mạn mất tích mấy ngày sự tình lúc, ánh mắt không tên bình tĩnh lại. Ngày đó, ứng cũng coi là vận khí ta không tốt. Hoa vân phi yên lặng mở miệng nói, Lý Tiểu Mạn sư muội trên thân có mang đại bí mật, điểm ấy ta là biết được, cũng là bởi vì này cùng nàng giao hảo. Nhưng ta chưa ngờ tới, nàng càng là bị một tôn yêu ma bám thân. Yêu ma bám thân? Ngươi xác định? Thon gầy lão nhân ngữ khí có như thế một tia biến hóa, ta nghe ngươi phân phó, thế nhưng là tự mình đi kiểm tra qua tình huống của nàng, cũng không có bất cứ dị thường nào cổ quái, cần phải là một loại nào đó dị bảo mới được. Hoa vân phi lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là không tin trưởng lão, mà là tồn kia yêu ma quá mạnh. Theo vị kia ở Chuyết Phong tiền bối lời nói, bám thân Lý sư muội yêu ma chính là một tôn tuyệt thế yêu thánh, từng bị một tôn tên là Thích Ca Mâu Ni cổ Phật chấn áp hơn 2.000 năm. Thích Ca Mâu Ni, ngươi xác định là cái tên này? Thon gầy lão nhân đang nghe tên Thích Ca Mâu Ni thời điểm có chút chấn kinh, vài ngàn năm trước, lão tử cùng Thích Ca trước sau đến thăm bắt đầu. Lão giả này lúc ấy cũng đã có nhất định thực lực, đối hai vị kia thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hẳn là không sai, ta chính thai nghe được cái kia yêu thánh ma thai, tại bị luyện hóa phía trước đề cập tôn kia cổ Phật danh tự. Hoa vân phi lời nói để cái này thon gầy sắc mặt lão nhân ngưng trọng lên, tôn kia yêu thánh bị cổ Phật chấn áp luyện hóa hơn 2.000 năm, mặc dù thành công thoát khốn nhưng cũng đạo hạnh lớn hủy, vừa vặn đụng tới ở Chuyết Phong vị tiền bối kia, bị tay hắn cầm thánh binh diệt rồi bản thể. Bất quá tuyệt thế yêu thánh dù sao đạo hạnh cao thâm, thời khắc mấu chốt chạy ra một đạo thần thân, bám thân đến Lý Tiểu Mạn sư muội trên thân. Chuyện này lại bị Diệp Phàm sư đệ phát hiện, bọn hắn cùng vị tiền bối kia đến từ một chỗ, tính là có chút quan hệ, cho nên đặt một cái bẫy. Ta bị cuốn tiến vào sự kiện kia, xem như vận khí không tốt, có lẽ cũng là cố ý gây nên, cho ta mượn miệng báo cho tông môn thực lực của hắn. Sau đó hắn những ngày qua chính là trở tại Chuyết Phong. Hai ngày trước, Chuyết Phong truyền thừa lại lần nữa mở ra, hắn hẳn là cũng thu hoạch được vật mình muốn. Chuyết Phong, cử bí, cái này bất diệt hỏa vực đứng đầu, ngược lại là cái người phiền phức vật ta. Thon gầy lão nhân nghe xong Hoa Vân Phi tự thuật, hồi lâu sau mới vừa rồi lần nữa mở miệng nói, Thánh tử, đã hắn cũng không hoài nghi ngươi, vậy ta tạm thời cũng yên lòng. Bất quá khoảng thời gian này, ngươi liền đợi tại Tinh Phong không nên đi ra ngoài, cùng cái kia hoang cổ thánh thể cũng ít chút tiếp xúc, tránh cho bị cái kia hỏa vực đứng đầu hoài nghi lên. Ừm. Hoa Vân Phi chậm rãi gật đầu, thon gầy thân ảnh của lão nhân chậm rãi biến mất. Hắn lại là lật tay một cái kỳ dị ấn ký tại cổ tay xuất hiện, hiện ra một đạo sinh động như thật thanh đồng tiên điện. Một lát sau, Nôn Khoan thân ảnh xuất hiện tại Hoa Vân Phi trước mặt, thanh đồng tiên điện nở rộ ánh sáng thần thánh, Nôn Khoan biết được bọn hắn đối thoại toàn bộ nội dung. Hắn cần phải là cũng không hoài nghi, bất quá tạm thời còn cần ngươi tiếp tục lá mặt lá trái, không cần đem chính mình làm cho chặt như vậy. Ta sẽ tìm cơ hội, diệt đi Lý Đạo Thanh cùng Giao Quang Thánh tử bọn hắn. Nôn Khoan đối Hoa Vân Phi làm ra hứa hẹn, hắn cũng không lo lắng cái sau sẽ phản bội, so với ngoan nhân truyền thừa lưu lại chuẩn bị ở sau, Nôn Khoan từ thanh đồng tiên điện lấy được chớ chú tiên pháp mới kinh khủng nhất. Loạn thời kỳ cổ thiên điện, xem như cựu thiên thập địa bên này nội đấu điển hình, chuyên môn hố chết cựu thiên thập địa đỉnh tiêm chiến lực. Thái cổ thập hung một trong côn bằng, chính là tại trọng thương tình huống dưới, bị thiên điện chết tiên chú miễn cưỡng hành hạ chết. Ta rõ ràng. Hoa Vân Phi gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ tùy cơ ứng biến, luôn khoan đối với hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu, lại là bàn giao hai câu về sau trở lại Chuyết Phong tiếp tục tu hành. Dạng này tu hành thời gian duy trì liên tục mấy ngày, ngày hôm nay luôn khoan đỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía dưới núi, một cái tay trực tiếp quăng ra thăm dò vào hư không. Chuyết Phong chân núi, chính lúc hướng dẫn Diệp Phàm tu hành Lý Nhược Ngu cũng là biến sắc, là người nào tới ta Chuyết Phong? Nguyên lai là cơ gia cường giả. Hư không huyễn diệt, một cái lão nhân từ trong hư không cất bước ra, ở phía sau hắn, đen kịt một màu hư không, giống như màn đêm buông xuống, lại như một cái hang không đáy, liên tiếp chỉnh phiến hư không, làm cho người ta cảm thấy đại đạo như vực sâu cảm giác. Nghĩ không ra đương thời trừ ta cơ ra bên ngoài, lại còn có các hạ bực này tinh thông không gian chi đạo cường giả. Áo xanh lão nhân sợi tóc như tuyết, sắc mặt non mịn như ngọc, không có một tia nếp nhăn, một đôi mắt sâu xa như biển. Lúc này hắn toàn thân ánh sáng lấp lánh phân tán, không gian gợn sóng không ngớt, một bàn tay lớn phá vỡ hư không từ trên trời giáng xuống. Áo xanh lão nhân trong lúc nói chuyện, sau lưng đen nhánh hư không lại phun ra một mảnh ô quang, đen như mực như mây đen áp đỉnh, khí thế bằng bạc, để người có cảm giác hít thở không thông, giống như là có một ngọn núi lớn màu đen trấn áp xuống. Phía sau hắn đen nhánh hư không diễn hóa, một thanh màu đen tam xoa kích phóng tới cái kia che trời bàn tay lớn, dài đến 100 mét, dường như có thể xé nước thiên địa. Oeng! Đen nhánh tam xoa kích nháy mắt bị đập nát, mà vị kia cơ gia lão giả sắc mặt chưa biến, chỉ là ấn quyết không ngừng nhanh chóng thi pháp. Cả bầu trời triệt để tối sầm xuống, mây đen quay cuồng, ép xuống, từng đạo sấm sét màu tím đang nhấp nháy, đem chuyết phong bao trùm. Trong hư không từ trên trời giáng xuống che trời bàn tay lớn ở trong ánh chớp mãnh lực một nắm, toàn bộ mây sét đều trong phút chốc tiêu tán. Mà liền cái này trong chốc lát, cơ gia thanh ý lão giả thi triển đại hư không thuật lại biến mất tại chỗ, muốn truy tìm luôn khoan tung tích nhưng lại bị một bàn tay từ hư không đánh ra. Từng đạo đáng sợ năng lượng từ chuyết phong đỉnh vọt lên, dư ba giống như là như chớp giật xé rách hướng trên không. Cơ gia lão giả sử dụng đại hư không thuật, quỷ thần khó lường, xuất hiện tại phương hướng khác nhau, thường nhân căn bản là không có cách dự đoán, nhưng đối mặt cái kia càng nhanh bàn tay lại mệt mỏi ứng phó. Thế nhưng là, Lý Nhược ngu như biết trước, động tác như nước chảy mây trôi, phi thường tự nhiên, tay áo lớn vung dậy, không ngừng đón lấy tất cả cái phương vị, ngăn trở đại hư không thuật. Oeng! Khổng lồ bàn tay lớn màu đen che ngập bầu trời ra, muốn cùng cái kia che trời cự thủ chính diện va chạm, đây là hư không đế kinh truyền thừa vô thượng bí thuật, hư không đại thủ ấn. Bí thuật này huyền ảo đáng sợ, như một mảnh bầu trời lật úp xuống, tu sĩ tầm thường căn bản không thể nào ứng đối. Ầm ầm! Hai cái cự thủ va chạm nháy mắt, hư không nổ tung ra từng đạo đen nhánh vết rách, ba đạo khủng bố trực tiếp chấn nhiếp đến tận trong xương cốt người ta, làm người ta hoảng hốt cùng ngạt thở, không tự chủ được run rẩy. Từng trận tiếng vang trầm nặng không ngừng phát ra, chấn những ngọn núi xung quanh lay động một hồi, nhìn thấy tình cảnh này người đều sợ mất mật. Cuối cùng, cũng không có bộ phát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, chỗ có quang hoa đều thu liễm, bàn tay lớn màu đen đậm đi, mà che trời bàn tay thu về. Hư không đại đế bí pháp, quả nhiên là có chỗ bất phàm a. Luôn khoan âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, liền gặp giữa hư không xuất hiện một cái kỳ dị vòng xoáy, thân ảnh của hắn lóe lên ra. Cơ gia lão giả khí tức thoáng có chút không ổn định, gật đầu vớt cằm nói, các hạ cái này không gian chi đạo tự thành một phái, cùng ta cơ gia hư không kinh, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu không phải lão phu tự mình thử một lần, còn thật sự là biết coi là, ta cơ gia chuyển thừa tiết ra ngoài nữa nha. Cơ Tử Nguyệt lúc này tránh sau lưng Diệp Phàm, thấy cái kia ánh mắt của lão giả rơi xuống trên người mình, mắt to ô chạy chuyển động, sau đó đi ra, kêu lên, tổ gia gia ngài làm sao tới rồi. Thanh ý lão giả cơ hoành đối Cơ Tử Nguyệt rất là cương triều, ta còn không phải là vì ngươi cái này không bất lo tiểu tổ tông đến. Cơ hoành huynh giá lâm ta Thái Huyền Môn, như thế nào không lên tiếng chào hỏi. Thái Huyền Môn một vị thái thượng trưởng lão tại nơi xa truyền âm, hắn sớm cảm giác được tình huống bên này, cũng rõ ràng Nôn Khoan có lẽ là thu hoạch được chuyết phong truyền thừa vô thượng diệu pháp, nhưng một mực giả câm vờ điếc. Không có biện pháp, đối đầu Nôn Khoan vị này đỉnh cao nhất đại năng, hắn đánh không lại a. Tùy tiện xâm nhập, còn mời đạo hữu thứ tội. Cơ gia lão nhân cơ hoành đối nơi xa chắp tay, lại hướng về Nôn Khoan cười cười gật đầu, sau đó bay lên trời, hướng về nơi xa bay đi, cùng cố nhân gặp mặt. Nôn Khoan tay phải vươn ra, một tia màu đen không gian ánh sáng tại lòng bàn tay lấp lóe. Cơ gia hư không kinh rất không tệ, không qua đi người đều không thể học được nhiều ít đây. Nôn đại ca, ngươi vậy mà cũng am hiểu không gian bí thuật. Cơ Tử Nguyệt đi đến Nôn Khoan bên người, một mặt mê muội bộ dáng, kỳ thực âm thầm nghe ngóng lấy tin tức. Hư không đạo thuật luôn luôn lấy cơ gia vì tôn, nhưng hôm nay một trận chiến này, nàng tổ gia gia rõ ràng không địch lại Nôn Khoan, thân là cơ gia con cái, nàng cảm thấy có nghĩa vụ làm rõ ràng một chút tình huống. Ngươi liền chớ đoán mò, ta trưởng không không gian pháp tắc cũng là đến từ truyền thừa, chúng ta đều không có làm rõ ràng truyền thừa này hệ thống đến cùng là thế nào đây này. Nôn Khoan thưởng Cơ Tử Nguyệt một cái hạt rẻ. Tại cô nương này chuẩn bị kêu to thời điểm lại là ánh mắt nhìn về phía phương xa, tiếp lấy một quyển tiểu đỉnh đỉnh cùng tiểu niếp niếp, biến mất tại chuyết phong phía trên. Lý Lao, cảm ơn những ngày qua khoản đãi, Thái Huyền Môn chuyết phong du, xem như ta nợ một ân tình. Nôn Khoan âm thanh chậm rãi tiêu tán tại trong hư không, tìm không thấy chính chủ Cơ Tử Nguyệt cầm đỏ lên cái chán nhắm vào Diệp Phàm, hai người lại là nháo đến một chỗ. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời, Nôn Khoan mang theo tiểu niếp niếp cùng tiểu đỉnh đỉnh, đi tới một đầu cực kỳ hoang vu trên dãy núi, nơi này cỏ dại thành bụi, dây leo khô khắp nơi trên đất. Trên dãy núi hướng tây phương trên một tảng đá xanh lớn, một cái tóc trắng xóa lão nhân đang đối mặt trời chiều. Hắn quần áo tả tơi, nhìn phi thường cũ kỹ, căn bản không giống như là trang phục của thời đại này, trong miệng đang thì thào lấy cái gì, đôi mắt giản mua vận đục treo hai hàng nước mắt. Tiểu Niếp Niếp nhìn xem cái này lão nhân ra, nhỏ giọng hỏi thăm luôn còn nói, "Đại ca ca, cái này lão nhân ra là ai à, nhìn xem thật đáng thương đây." Hắn là Thiên Tuyển Tam Kiệt đứng đầu, ngày xưa Thiên Tuyển Thánh tử. Luôn khoan lời nói vừa dứt, cái kia lão nhân vánh quay đầu, trong mắt ánh sáng vàng chợt lóe lên, tại hắn nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp thời điểm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chương 129, Thạch Phường lão nhân. Tiền bối, tỉnh táo. Nôn Khoan nhìn trước mắt điên lão nhân, tiểu đỉnh đỉnh trên người thanh dương thánh đang khôi phục, đen nhánh long thương cùng thôn thiên quán cái cũng đến ở trong tay. 6000 năm trước Thiên Tuyển Thánh tử, tuyệt đối là trước mắt hắn chỗ thấy qua tu sĩ mạnh nhất, ít nhất là một tôn đại thánh. Dạng này tuyệt thế tồn tại còn nửa điên nửa khủng, ít có lúc thanh tỉnh, đây tuyệt đối là một tôn kinh khủng tồn tại, cùng hắn tiếp xúc nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lão phong tử quay đầu nhìn về phía trời chiều không ngừng trôi nước mắt, đôi mắt giàn mua đều ngầu, một năm kia, tà dương như máu, thiên tuyển muốn máu, Ngày đó, vạn vật tàn lụi, thiên tuyền vẫn lạc. Tiền bối, chuyện đã qua đã vô pháp vãn hồi, người chết đã chết rồi, vẫn là nghĩ thoáng một chút đi. Nôn Khoan lời ngon ngọt khuyên bảo, mà lại ngài không phải còn sống sao, chỉ cần ngài nguyện ý, trùng kiến thiên tuyền thánh địa liền cũng không phải là việc khó gì. Nôn Khoan lời nói, Lão Phong Tử tựa hồ cũng không có nghe loạn, hắn còn là hướng về trời chiều nhớ lại quá khứ. Mà khi trời chiều hoàn toàn biến mất thời điểm, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo quang hoa chói mắt, thoáng cái xuyên thủng hư không, vẻ thương cảm dấu kỹ. Hắn giống như là biến thành người khác, như tuyệt thế kiếm sắc ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén, làm cho trên dãy núi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả chim thú đều nơm nớp lo sợ. Nôn Khoan phất tay để đỉnh đỉnh cách xa, Thanh Dương Thánh đang tại đỉnh đầu xoay quanh, Long Thương cùng Thôn Thiên quán cái lấp lóe không giống ánh sáng đen, đối kháng Lão Phong Tử vô ý tán phát thánh uy. Hắn giống như núi cao, lưu chuyển ra áp lực khổng lồ, không cách nào tưởng tượng. Tiền bối, chúng ta muốn hướng Bắc vượt một chuyến. Ta cảm thấy, ngài cũng nên đi xem một chút cố nhân. Nôn Khoan mắt thấy Lão Phong Tử, thăm dò tính nói, trong lúc nói chuyện từng đạo trận kỳ từ trong cơ thể hắn bay ra, bên trong hư không xen lẫn đạo văn. Đạo văn ở trong hư không không ngừng rung động, tất cả đều thông linh, sáng ngời lên. Hư không vặn mèo, không ngừng sụp đổ, sau đó một cánh cửa đen ngòm rộng mở, không biết nối tới phương nào. Nôn Khoan vung tay lên ở giữa cuốn lên tiểu Niếp Niếp cùng tiểu Đỉnh Đỉnh, tay cầm Long Thương trưởng nắm Thôn Thiên quả cái, đỉnh đầu Thanh Dương Thánh Đăng, cứ như vậy đi vào trong lỗ đen. Mà tại hắn tiến vào bên trong không lâu sau, Lão Phong Tử ánh mắt lóe lên một cái, cũng lựa chọn tiến vào bên trong. Bắc vực thánh thành, đây là một tòa thành lớn hùng vĩ, chiếm diện tích cũng không biết có bao nhiêu dặm, từ có ghi chép đến nay, thành này liền từ chưa đổi địa điểm qua, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bắc vực thứ nhất cổ thành, thứ nhất thần thành, đều là tên của nó, truyền thuyết trong quá khứ xa xôi ấy, nó là lơ lửng giữa không trung. Cổ thành cực kỳ hùng vĩ, tường thành như một đầu thương long nằm ngang, liên miên bất tuyệt, giống như là nước đồng đúc kim loại mà thành, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cửa thành hùng vĩ, cao tới 100 mét, khí thế bằng bạc, cực kỳ bao la hùng vĩ, xa xa nhìn lại, cực lớn cổ thành mang cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây là Bắc vực trung tâm, từ xưa đến nay liền nổi danh trên đời thần thành, hiện tại lại được xưng là Bắc vực thánh thành. Liên quan tới thánh thành truyền thuyết rất nhiều, tìm đọc đủ loại điển tịch sau sẽ phát hiện, nó thật quá cổ xưa, căn bản là không có cách truy sóc đến cùng khởi nguyên niên đại nào. Từ có văn tự ghi chép đến nay, thành này liền từ chưa đổi địa điểm qua, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tương truyền vào vô số năm trước đây, nó là lơ lửng giữa không trung, hoang cổ thiên địa hoàn cảnh đại biến, nó mới rơi xuống đến đại địa bên trên. Tòa cổ thành này bao la hùng vĩ đỉnh điểm, nếu như không phi hành, như phàm nhân cất bước, xuyên thành mà qua đều muốn đi lên một ngày. Trong thành phi thường phồn hoa, cung điện san sát, cổ nhai rộng lớn, phố đánh cờ đá, tiên nhân lâu, phong nguyệt cùng, thánh chủ quyết, yêu vương các, cái gì cần có đều có, hết sức xa hoa, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp. Người đến người đi chen vai thích cánh, tất cả mọi người không dám lỗ mãng, bởi vì nơi này tu sĩ nhiều lắm, nói không chừng liền biết đánh lên đắc tội chút không tầm thường đại nhân vật. Thần thành cổ xưa cổ trên đường, Nôn Khoan ôm trong lòng tiểu Niếp Niếp, tay dắt tiểu Đỉnh Đỉnh, sau lưng còn theo một cái trạng thái không phải rất đúng Lão Phong Tử. Đầu này cổ nhai rất rộng rãi, nhưng người đi đường cũng không phải là rất nhiều, hết sức yên lặng. Hai bên đường là từng cây cổ thụ, cành cây che trời, thân cây ra cũ khô nứt, mười mấy người đều cùng ôm không hết đến, che khuất bầu trời, để trong này lại có một tia u sâm. Con đường phía trước phần cuối có một chỗ thạch phường, quy mô tương đối lớn, chiếm diện tích cực lớn, thế nhưng là hết sức hoang vu. Cỏ dại thành bụi, cây giả sinh trưởng tốt, đem lầu khuyết đều nhanh bao phủ, rõ ràng nhiều năm không có người quản lý, gần như trở thành một mảnh đất hoang. Cái này tại thần thành bên trong vô cùng đúng nó cổ quái, cái này tòa cổ xưa thành chỉ có thể nói là tấp đất tấp vàng, như thế khổng lồ một mảnh vườn ngự uyển, nếu là có thể cầm xuống liền có thể thu hoạch cực lớn lợi ích, hơn nói những cái kia thánh địa đại giáo, cổ xưa thế ra là sẽ không bỏ qua mới đúng. Nhưng nơi này thế mà không có người quản lý, trở thành một chỗ gốc cây đi bỏ, cây cối sói rừng vãi đất, thực tế là có cực kỳ nguyên nhân đặc biệt. Một tòa to lớn như thành lâu con đường ra hiện tại bọn hắn giữa tầm mắt, bị cổ thụ che đậy, mặt trên có một khối loang lổ nhiều màu biển đồng, khắc lấy hai cái chữ cổ. Thiên Tuyển. Xa xôi đi qua, thánh địa đại giáo cùng cổ xưa thế ra xa so với hiện tại nhiều, nhưng cho đến ngày nay, đã được không ít truyền thừa. Bọn hắn lưu lại bảo tàng, đều bị cái khác thánh phân chia, đây cũng là bây giờ thánh địa càng ngày càng cường thịnh một nguyên nhân. Năm đó Thiên Tuyển thánh địa nâng toàn lực công phạt hoang cổ cấm địa, muốn mở ra đường thành tiên, kết quả sau cùng cũng là thánh địa một đêm là úp, chỉ trốn về 3-4 người, đồng thời những người này rất nhanh cũng đã tọa hóa. Dạng này Thiên Tuyển thánh địa, tự nhiên thành rất nhiều thế lực trong mắt thì mỡ, bọn hắn lưu lại rất nhiều bảo tàng đều bị phân, bao quát Thái Sơ ở ngoài vùng tấm rộng lớn mỏ nguyên. Các thánh địa muốn đem Thiên Tuyển chia đều sau triệt để tiêu hóa, thế nhưng là đến sau Thiên Tuyển thánh địa bên trong, mỗi đến đêm trăng tròn đều biết truyền đến tiếng khóc. Sau đó cũng không lâu lắm, bên trong tòa thần thành chỗ này lớn nhất thành phường, trăng tròn thời khắc, cũng truyền ra bi thương khóc lớn âm thanh. Các thánh địa đều có cường nhân đến thăm dò qua, thậm chí có ngay lúc đó thánh chủ đích thân tới, nhưng lại liền cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy, cuối cùng là không dám động nơi này. Tiếp xuống 5 tháng bên trong, cách mỗi 1000 năm, bi thương khóc lớn âm thanh liền biết tại đêm khuya xuất hiện một lần, chấn trụ tất cả thế lực. Rách nát thêm đá, sụp đổ cung điện, tất cả đều bị cỏ cây che lấp, một cái mắt mở, xoay người lưng còn lão nhân, ngồi tại trên một tảng đá. Khách nhân, là đến xem tảng đá sao? Nôn Khoan một đoàn người đến gần, lão nhân hành động có chút khô khan, chậm rãi nhấc quay đầu lại, nếp nhăn đầy mặt, mắt già vẫn đủ. Ánh mắt của hắn tại Lão Phong Tử trên thân dừng một chút, lại rơi xuống Nôn Khoan trong ngực. Cái này lão nhân nhìn xem tuổi già sức yếu, thọ nguyên không nhiều, gần như dầu hết đèn tắt, nhìn qua cỏ dại thành bụi hoang vu vườn, trong mắt của hắn tràn ngập nhớ lại cùng thương cảm. Hậu tiến cuối học, bái kiến tiền bối. Nôn Khoan đem tiểu Niết Niết buông xuống, sau đó dắt tiểu Đỉnh Đỉnh đến cái này vị trước mặt ông lão cung kính thi lễ. Lão nhân ra câu lũ thân hình lập tức thẳng cứng lên, đục ngầu ánh mắt cũng nở rộ bằng loáng. Lão nhân biến ánh mắt bén nhọn vượt qua Ngôn Khoan rơi đến Lao Phong tử trên thân, gặp hắn cũng không có một chút biến hóa, đáy mắt sinh ra một vòng thất vọng, lại lần nữa quay lại ánh mắt bình đạm nói, các ngươi tới chỗ này có chuyện gì sao? Tiên bối, ta nghĩ các ngươi hai vị đều nhìn ra được tiểu Niếp Niếp có chỗ bất phàm. Nàng mỗi khi gặp đêm trăng tròn liền biết thuế biến mất trí nhớ, ta nghĩ mời hai vị có thể giúp một chút vội vàng giải quyết vấn đề này. Ngôn Khoan lời nói để Vệ Dịch hơi nhíu mày, mà Lao Phong tử vẫn là cái kia trầm mặc không lời bộ dáng. Lúc này hắn lại tiếp tục nói, vạn bối đương nhiên biết rõ, mọi người hỗ trợ cần muốn trả giá đắt. Ta biết được một môn cùng Thiên Tuyển Tuyệt học có lớn liên quan bí thuật rơi xuống. Năm đó hủy diệt sát thủ thần triều Thiên Đình, truyền thừa bí chữ hành. Thiên Tuyển Thạch Phường phía trước, trông coi lão nhân cùng điên lão nhân nhìn nhau thật lâu không nói gì. Ngôn Khoan lời nói, tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Vệ Dịch tiền bối, ngài sẽ lưu tại cái này Thiên Tuyển Thạch Phường, cũng là tồn đem Thiên Tuyển truyền thừa tiếp tâm tư đi. Bí chữ hành chân quý cỡ nào, không cần ta tới qua nhiều lắm lời, cái này rất có thể liền biết là Thiên Tuyển nặng mới quật khởi trọng yếu nội tình. Ngôn Khoan cuối cùng mấy câu nói rốt cục để hai vị lão nhân có động dung, điên lão nhân đi vào Thiên Tuyển Thạch Phường. Vệ Dịch lão nhân thở dài một tiếng cũng đội vàng đi theo, thôi, các ngươi liền lưu lại đi. Điên lão nhân cùng trông coi Thạch Phường lão giả Vệ Dịch, chính là 6000 năm trước Thiên Tuyển Thánh Địa Tam Kiệt thứ hai, công phạt hoang cổ cấm địa thất bại, cuối cùng sống sót liền thừa hai người bọn họ. Qua nhiều năm như vậy, cũng đúng là bọn họ tồn tại, bảo tồn Thiên Tuyển thần thổ cùng Thánh Địa Thạch Phường. Bọn hắn không phải không nghĩ tới truyền thừa Thiên Tuyển tuyệt học, chỉ là năm đó kịch biến để bọn hắn chí khí gãy, mặc dù 6000 năm qua tu vi đột nhiên bay mạnh tiến vào, nhưng vẫn như cũ đi không ra bóng tối, không tâm tư đi trọng lập thánh địa. Có lẽ đến bọn hắn thiên thọ sắp hết thời điểm, chọn ưu tú người trẻ tuổi đem tuyệt học truyền thừa tiếp. Mà Ngôn Khoan nói những lời kia cũng xác thực đánh động bọn hắn, một trong cử bí, Thiên Tuyển tiền bối muốn phải, tương lai cũng xác thực có thể trở thành nối nghiệp Thiên Tuyển truyền nhân quật khởi trọng yếu nội tình. 15 đêm khuya, tháng đầy như chuyện, mảng lớn ánh trăng chiếu xuống cổ xưa Thiên Tuyển thành phường, tiểu Niếp Niếp trên thân phát ra hào quang bảy màu, trên người nàng hòn đá nhỏ bảy màu chậm rãi chui vào trong thân thể. Niếp Niếp lại muốn quên quá khứ. Tiểu Niếp Niếp cảm xúc xa xút, âm thanh rất nhỏ. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, nàng biết kinh lịch một lần tân sinh, quên dị vãng tất cả. Niếp Niếp không cần lo lắng, lần này ca ca tìm hai vị lao bà bá, nhất định có thể trị hết ngươi. Ừm. Tiểu Niếp Niếp nghe được Ngôn Khoan lời nói sau mỉm cười ngọt ngào, nghiêm túc gật gật đầu. Ánh trăng bao phủ tại tiểu Niếp Niếp trên thân, mi tâm của nàng bắn ra hào quang bảy màu, một khối mới hòn đá nhỏ bảy màu nổi lên. Nàng vô cùng mê mang, người nào cũng không nhận ra, có chút khiếp đảm, sợ hãi dò xét chung quanh tất cả. Ngôn Khoan đánh ra một vệ thần quang chui vào mi tâm của nàng, nàng cái kia mê mang ánh mắt lần nữa khôi phục ngạc nhiên, mi tâm hòn đá nhỏ bảy màu càng phát ra hóng ánh sáng chói, gần chọc ra xuống. Ngay lúc này, điên lão nhân xuất thủ, sợi tóc của hắn bay múa, con ngươi trống rỗng như ẩn như hiện, trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Điên lão nhân lộ ra vô cùng vẻ nghiêm trọng, trống rỗng trong con ngươi bắn ra hai vệt thần quang. Ánh sáng chiếu vào tiểu Niếp Niếp trên thân, thoáng cái để vùng hư không này đều vặn mèo, mô phỏng nếu muốn sụp đổ đồng dạng. Đại ca ca, ta. Tiểu Niếp Niếp có chút sợ hãi run rẩy thân thể, nhưng đối đầu với Ngôn Khoan an ủi ánh mắt khích lệ, cũng là chẳng phải sợ hãi. Ngôn Khoan lòng bàn tay cũng là thẳng đổ mồ hôi lạnh, thôn thiên ma bình nắp bình tùy thời chuẩn bị tế ra, chủ yếu là điên lão nhân trạng thái quá bất ổn định. A. Điên lão nhân giống to một tiếng, chấn động Bắc vực thánh thành. Vô số người tại thời khắc này cảm thấy sợ hãi. Một vệ thần quang vọt lên tận trời, vạch phá bầu trời, phản phất muốn xuyên vào vô ngần bên trong bầu trời sao, hắn như một tôn viễn cổ thần minh. Cổ xưa quần áo bay phất phới, tóc rối bời bay múa, trong mắt nở rộ lãnh điện, khí chất cực kỳ làm người kinh hãi, cùng ngày thường dáng vẻ khác nhau rất lớn. Mà cùng lúc đó, tiểu Niếp Niếp nhắm lại hai mắt, một đôi tay nhỏ vậy mà không ngừng mà kết ấn, huyền ảo khó lường, phiền phức đến không có thể hiểu được. Lão Phong tử vòng quanh tiểu Niếp Niếp đi lên, trong mắt càng phát ra sáng chói, giống như là muốn nhìn thấu nàng tất cả, nhất là chỗ mi tâm càng là hiện ra một tôn thần linh thân ảnh. Ngồi xếp bằng ở bên trong hư không, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Điên lão nhân mi tâm trước cái kia tôn thần linh, giống như là tại khai thiên tích địa đồng dạng, phun ra nuốt vào hỗn độn, nhìn chằm chằm tiểu Niếp Niếp, để thần thổ không ngừng mở rộng. Mà tiểu Niếp Niếp thì không ngừng kết ấn, mi tâm viên kia bảy màu tiểu thạch càng phát ra sáng chói, nhưng cũng không rụng xuống, nấu chạy thành một cái bảy màu điểm sáng nhỏ, lưu động ra thần bí khí cơ. Chương 130, đêm có đại khấu cấp giao quang. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tất cả dị tượng đột nhiên tiêu tán, thần thành các nơi hiện lên vô số khí tức cùng thân ảnh, tính toán tìm kiếm dị biến đầu nguồn. Chỉ tiếc Ngôn Khoan đã sớm chuẩn bị, các nơi đều là lại nở rộ trận pháp thần quang, chỉ để đảo loạn thần thành thế cục. Cà ca. Tiểu Niếp Niếp ngọt ngào kêu một tiếng nhào vào Ngôn Khoan trong ngực, nàng cũng không có bị thương tổn, duy nhất biến hóa là được, hòn đá nhỏ bảy màu bị dung luyện tại mi tâm, cái này khiến nàng xem ra nhiều hơn một loại linh khí. Điên lão nhân thân ảnh trong hư không nổi lên, hai mắt lại trở nên trống rỗng, hắn tình trạng rất không đúng, tựa hồ tiến vào kỳ dị thuế biến ở trong. Tiên bối, tiên đạo từ xưa trường tồn, chỉ cần sống đủ lâu, hồng trần cũng có thể thành tiên. Trong đạo có tiên, huyền lại huyền, diệu chi lại diệu, chú diệu chi môn. Ngôn Khoan miệng tụng tiên kinh đạo văn, đây là hắn từ Thanh Đồng Tiên Điện ở trong lấy được không chọn vẹn tiên đạo truyền thừa kinh văn, lúc này chính có thể trợ cái này điên lão nhân một chút sức lực. Điên lão nhân trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng sáng chói, hư hư không làm đổ, ghi ấn linh vận. Hai tay của hắn huy động, lại có đạo khí tức đang lưu chuyển, len ken chấn âm bên trong, tiên cùng đạo hai chữ ánh sáng sáng lạ, giống như là có ma lực kỳ dị. Hai cái này huyền diệu chữ đạo vận vô tận, lại làm cho người ta cảm thấy đại đạo khôn cùng, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Hắn lại duỗi ra một ngón tay, điểm ở trên trán của mình. Đạo ngân linh vận hóa thành một đạo thần quang xông vào đầu của hắn, trên mặt hắn lộ ra sướng vui giận buồn các loại khác biệt biểu tình. Hắn đưa tay một bàn tay khắc ở Thiên Tuyển Thạch Phường nào đó khối trên tảng đá, lập tức có mông lung vầng sáng thoáng hiện ra một bức thần bí đồ án. Vầng sáng mông lung ở trên tảng đá lấp lánh, chữ như là gà bới không lưu loát. Bản vẽ này án chính là phiền phức đạo văn, vô cùng thâm ảo cũng không lưu loát. Đây là thiên tuyển cổ xưa thân pháp, điên lão nhân tiến vào một loại nào đó thuế biến trạng thái, lo lắng cái này thiên tuyển tuyệt học thất truyền, cho nên trước lưu lại truyền thừa bí thuật. Điên lão nhân truyền xuống vô thượng bí thuật về sau chậm rãi rơi vào thiên tuyển thạch phượng, cái trán sáng lạn tỏa ánh sáng, lưu chuyển ra một cỗ thần bí năng lượng, đem hắn bao trùm. Trên người hắn từng bước bị một lớp vật chất dạng tơ bao trùm, tất cả đều là từ cái trán đạo ngấn tiên quang bên trong lao ra, như kén. Vũ hóa. Luân Khoan đã từng kinh lịch qua cùng loại thuế biến, đối loại chuyện này cũng không tính lạ lắm, cái này điên cảnh giới của ông lão cực cao, nếu không phải thường xuyên điên điên cùng cùng, chỉ sợ sớm đã có xung kích đế đạo nội tình, bây giờ nếu là có thể lại lần nữa thuế biến công thành, có thể đạp lên chứng đế chí tôn con đường. Điên lão nhân ngồi xếp bằng thiên tuyển thạch phường bên trong, toàn thân bị kén bao khỏa, rơi vào trạng thái ngủ say, không lúc đích. Luân Khoan vòng quanh hắn quan sát chỉ chốc lát, lại hướng về vệ dịch lão nhân chắp tay một cái, tiền bối, ta đi ra ngoài trước xử lý chuyện lúc trước. Nơi này sự tình, còn mời ngài tốn nhiều chút tâm tư. Hắn đem Thanh Dương Thánh Đăng cùng thôn thiên quán cái phân biệt lưu cho Tiểu Đỉnh Đỉnh cùng Tiểu Nhất Nhiếp, sau đó nhấc lên Long Thương ra Thiên Tuyển Thạch Phượng. Điên lão nhân náo ra động tĩnh thực tế có chút lớn, hắn muốn tiếp tục làm ầm ĩ một ít chuyện ra tới, cho thần thành những thứ này thế lực lớn tìm một số chuyện làm. Giao Quang Thạch Phượng, ở vào thần thành phồn hoa nhất khu vực cổ lao Thạch Phượng, lúc này lại có từng đạo khí tức bay lên, đông đảo đương thời đại năng nghe nói động tĩnh về sau chạy tới, liền gặp được một mảnh hỗn độn Giao Quang Thạch Phượng, còn có vô cùng phẫn nộ một chút Giao Quang Thánh Địa cường giả. Dám can đảm cướp sạch ta Giao Quang Thạch Phượng vườn chữ thiên, khẳng định là những cái kia lại khấu. Nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Giao Quang Thánh Địa cường giả giận dữ hét, rất nhanh liền có tin tức lưu truyền ra, tại thần thành dị tượng xuất hiện thời điểm, có cường giả bí ẩn chui vào Giao Quang Thạch Phường vườn chữ thiên, bắt đi nhiều khối giá trị 100.000 cân trở lên nguyên tinh khiết chân quý kỳ thạch. Chuyện này để Giao Quang Thánh Địa tổn thất chí ít triệu cân nguyên tinh khiết, tự nhiên là trêu đến cái này một thánh địa lên cơn giận dữ, nghe nói thánh địa này thánh chủ Lý Đạo Thanh đã từ nam vực chạy tới bắc vực, thế muốn đem cái này to gan lớn mật hung đồ bắt lấy. Kaka, những đá này thật kỳ quái a. Thiên Tuyển Thạch Phường một chỗ giải trước thạch hai, luôn khoan đem cái kia ngày thừa dịp hỗn loạn lướt đến kỳ thạch xếp thành một hàng. Hắn lần trước đi tới thần thành liền nghĩ đem trong nguyên tắc xuất hiện nổi tiếng mấy khối kỳ thạch đem tới tay. Nhưng ở thánh địa thạch phường mua thạch lại có quy củ, vườn chữ thiên tảng đá có thể mua nhưng không thể mang đi, nhất định phải tại chỗ cho mở. Chuyện này luôn khoan làm sao lại nguyện ý đâu, hắn để mắt tới mấy cái kia khối kỳ thạch bên trong đồ vật giá trị liên thành, đương nhiên là đến lặng lẽ phát tài, làm sao có thể tuân ra đến làm cho mọi người đều biết. Kết quả là thừa dịp lần này thần thành xuất hiện dung chuyện, hắn làm một lần đại khấu, đi một chuyến Giao Quang Thạch Phường. Kỳ thực nếu là thời gian đầy đủ, hắn còn chuẩn bị nhiều vào xem mấy cái thạch phường tới. Bất quá chỉ cần có tâm, về sau cũng có thể tìm tới cơ hội chính là. Hắn đoạt đến mấy tảng đá, tương đối nổi danh mấy khối chính là Phong Động Thạch, Ma Thai, Liệt Dương Thạch, Đại Bổn Tượng những thứ này, mặt khác còn mượn gió bẻ măng một chút trong nguyên tắc không từng nghe qua, dù sao là vườn chữ thiên tảng đá, xuất hiện kỳ chân khả năng rất lớn. Cái này mấy tảng đá như có bất phàm, ngươi muốn cắt đá lời nói, cẩn thận một chút. Vệ dịch lao nhân ở bên cạnh nhắc nhở, đứng tại Tiểu Đỉnh Đỉnh cùng Tiểu Niếp Niếp bên người, hai nữ hài rất được lao nhân niềm vui. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Luân Khoan nói xong một trường gỗ ra, Liệt Dương Thạch ra đá như hoa tuyết bay tán loạn. Vô số bụi bặm bay xuống, một vòng mặt trời nhỏ xung ra, lơ lửng giữa trời, tia sáng vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ các đá nơi. Nguyên chính là thiên địa kỳ chân, đối với tu hành có ích, bất quá đến đại năng này cấp độ, chỉ có thần nguyên mới có thể đưa đến tác dụng lớn. To bằng đầu người thần nguyên, giá trị ít nhất 500.000 cân nguyên tinh khiết, vô cùng đúng vì hiếm thấy kinh thế thần vật, tức có thể luyện hóa tăng tiến nội tình, cũng có thể làm thuốc luyện thành tuyệt thế thần đan, diệu dụng vô tận. Luân Khoan đem to bằng đầu người thần nguyên ném đến Tiểu Đỉnh Đỉnh trong lực, nàng thái âm chi thể tồn tại chết yểu phong hiểm, lấy thần nguyên tu hành mặc dù không thể trừ tận gốc thai hoàng ẩm, nhưng cũng có thể thật to tiêu trừ ảnh hưởng, để Tiểu Đỉnh Đỉnh tu hành càng nhanh đồng thời duy trì khỏe mạnh. Luân Khoan lại là một trưởng vỗ ra, mảnh đá như hoa mưa, bay là tả, bay xuống hướng tứ phương, phong động thạch vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo thần mũi nhọn, gần như có thể cùng ngày tranh nhau phát sáng. Một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên cực kỳ lóa mắt, liền vệ dịch lao nhân cũng không khỏi lé mắt, cổ trùng thần nguyên. Nắm đấm lớn bên trong thần nguyên, có tới 40 mấy đầu con sâu nhỏ, bất quá móng tay lớn như vậy, tất cả đều ánh vàng rực rỡ, nở rộ ánh sáng thần thánh. Cổ xưa năm tháng phía trước tồn tại một loại cổ trùng chuyên môn ăn nguyên, có thể phun ra nguyên tinh, là luyện chế đủ loại cổ đan tuyệt phẩm chủ dược. Cái gọi là cổ đan là chỉ cầm giữ có hiệu quả, nhưng là dược liệu không thể tập hợp đủ cổ đan phương cũ, cần thiết rất nhiều linh vật sớm đã biến mất tại giữa thiên địa. Nhưng loại này cổ trùng dùng ăn thần nguyên thuế biến thần nguyên chi tinh, sẽ trở thành cổ trùng vương, cơ hồ có thể thay thế đủ loại cổ đan phương cũ cần thiết dược liệu, là thần dược xuống quý báu nhất một loại linh vật, có thể dựa theo cổ đan phương luyện ra tục mệnh thần đan, cho dù là đối vệ dịch lão nhân đều có hiệu quả. Tiền bối, khối thần nguyên này coi như ta đưa ngài bái kiến lễ. Luân Khoan tay háo lớn phất một cái, cổ trùng thần nguyên liền bay đến vệ dịch trên tay, ngay sau đó khối kia đại bổn tượng kỳ thạch bay lên, mảnh đá bay múa đầy trời, rơi la chã, chỉ có một khối thần nguyên lơ lửng không trung, ánh sáng chói mắt. Khối thần nguyên này so với người đầu hơi lớn, nội bộ lại bao hàm một cái đầu lâu, thần nguyên miễn cưỡng đem nó bọc lại lại. Viên này đầu lâu khuôn mặt là một người trung niên nam tử, tóc dài màu tím rất dày, làn da màu đồng cổ, mặt như lao gọn, nhắm mắt, cổ là bị lưỡi dao chặt đứt, phi thường vương vước, tuyệt phi tự nhiên tử vong. Thứ này có thể để luyện ra cường đại chân huyết, dùng lấy cô đọng hỏa trùng. Luân Khoan phất tay đem cái này cái đầu người thần nguyên cất kỹ, chuẩn bị ngày sau lại đi xử lý. Sau đó hắn đem cuối cùng một khối kỳ thạch, Ma Thai cầm tại trên tay, trên mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Vành. Luân Khoan bàn tay nhẹ nhàng chấn động, mảnh đá bay xuống, màu tím ánh sáng tận trời, kinh người linh khí phân tán. Vệ dịch lao nhân hai con ngươi phóng xạ thần quang, thoáng cái liền đến trước mắt. Đây là một khối to bằng miệng chén thần nguyên, nguyên vốn phải là màu vàng, nhưng lại nội ẩn kỳ chân, đem nó nhuộm thành màu tím, phóng ánh khắp nơi. Nó dập dờn ra từng tia màu tím tiên vụ, linh khí mờ mịt, có một cỗ thần thánh khí tức, giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần, rửa người linh hồn cùng nhục thân. Như thế sóng sinh mệnh mạnh mẽ, kỳ lân, hẳn giống, bất tử thần dược hẳn giống. Vệ dịch lão nhân xuất hiện tại Ngôn Khoan bên người, nhìn chòng chọc vào to bằng miệng chén thần nguyên. Thần nguyên ánh sáng nội liễm, bắt đầu hấp thu thiên địa tinh khí cùng tinh hoa nhật nguyệt, đám người cũng cuối cùng thấy đến cảnh tượng bên trong. To bằng miệng chén thần nguyên bên trong, tồn tại một tôn rõ màu tím kỳ lân, loại này trong truyền thuyết cùng chân long đặt song song tồn tại, chỉ không đủ to bằng nắm tay trẻ con, sinh động như thật linh khí mười phần. Thần thánh khí tức cực kỳ nồng đậm, đám người giống như là nhận tẩy lễ, tựa hồ lấy được tịnh hóa. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy cái này tiểu kỳ lân, cao hứng dị thường vô vô tay, cao hứng kêu lên, quá tốt rồi, tiểu Bạch Bạch có bằng hữu. Ngao. Nôn Khoan đầu vai ánh sáng trắng lóe lên, một đầu kỳ dị bạch hổ treo ở trên người hắn, thủy nhãn mông lung bộ dáng rất là đáng yêu. Bất quá cái này tiểu bạch hổ khi nhìn đến vệ dịch lão nhân thời điểm thoáng cái thanh tỉnh lại, toát ra rõ ràng cảnh giác thần sắc. Lão bà bá, ngươi hù dọa tiểu Bạch Bạch. Tiểu Niếp Niếp nắm kéo vệ dịch lão nhân quần áo nhắc nhở, lão giả này ánh mắt trước sau tại tiểu kỳ lân cùng tiểu bạch hổ trên thân lưu chuyển, cuối cùng lại định tại Nôn Khoan trên thân. Tiểu Hữu, ngươi cơ duyên thâm hậu, nhưng nhớ lấy làm việc thật cẩn thận a. Ngày sau nếu là gặp được khó khăn, có thể đến Thiên Tuyển Thạch Phường tìm lão hủ. Hắn nhìn ra cái này hai cái thần vật bất phàm, Nôn Khoan bên người còn tu dưỡng lấy tiểu Niếp Niếp bực này thần dị tồn tại, bản thân lại là thiếu niên đại năng, thiên chi tiêu tử, tương lai không thể đo lường, cho nên hắn nguyện ý kết thiện duyên nhắc nhở một hai, nói rõ nhưng tại nguy cơ lúc cung cấp che chở. Đa tạ tiền bối. Nôn Khoan lại là túi đầu hành lễ, đem kỳ lân hạt giống giao cho tiểu bạch hổ chiếu cố, lại đem chúng đặt vào khổ hải bên trong cất giấu, sau đó lại đem còn lại một chút kỳ thạch tất cả đều mở, có thu hoạch cũng có thất vọng, dù sao cũng phải đến nói là phát một bút tiền của phi nghĩa. Nôn Khoan tại cái kia sau một ngày chính là không có tùy ý hành động, mang theo hai nữ hải chờ tại Thiên Tuyển Thạch Phường, cả ngày nghe vệ dịch lão nhân giảng đạo dạy bảo. Một ngày này, điên lão nhân biến thành tiên kén phá vỡ, khôi phục tuổi trẻ điên lão nhân xuất hiện. Một bộ áo xanh hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, chính khí khuôn mặt màu đồng cổ, mũi thẳng mồm vuông, góc cạnh rõ ràng. Trừ hai mắt trống rông bên ngoài, đây là một cái phi thường vĩ đại nam tử, như một tôn bất hủ chiến như thần, làm cho lòng người sinh kính sợ. Chương 131, mạnh mẽ xông tới Thánh Ngai. Thánh Ngai, chỗ bắt đầu Đông Hoang Trung vực cùng Bắc vực chỗ giao giới, vị trí rất đặc thù, ngày thường cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới đây, đứng xa mà trông. Nơi này là một chỗ nơi chẳng lành, truyền thuyết Thánh Ngai vốn là thuộc về Bất Tử Sơn một bộ phận, bị nào đó tôn đại thành thánh thể cắt đứt xem như bế quan nơi. Nhưng mà vị kia đại thành thánh thể lại tại tuổi già thời điểm máu nhuộm khô sườn núi, chết yểu ở đây, cái này khiến mỗi người hiểu rõ việc này người đều tâm sinh sợ hãi. Đại thành thánh thể đủ để gọi nhịp cổ chi đại đế tồn tại, lại cuối cùng rơi vào máu nhuộm Thánh Ngai hạ tràng, cái này làm sao không để người kinh sợ. Thánh Ngai nghe tựa như là một vách núi, trên thực tế cũng là một vùng núi non, nó vô cùng bao la hùng vĩ, nguy nga trầm hồn. Toàn thân hiện lên màu đen, đen như mực, phía trên vô tận cổ một cũng khó có thể che giấu, có tới 50 mấy tòa núi lớn cũng đứng ở cùng một chỗ, khí tượng bằng bạc. Nôn Khoan một đoàn người đi tới Thánh Ngai cũng không làm kinh động người nào, bất quá đi đường thời điểm quay đầu dẫn đầu không thấp, khí độ bất phàm Nôn Khoan, một lớn một nhỏ hai nữ hải, trầm mặc không nói điên lão nhân, nhìn như mắt mở vệ dịch lão nhân, dáng vẻ như vậy tổ hợp quả thật làm cho người ghé mắt. Nơi này, thật không đơn giản đâu, tiểu tử, ngươi xác định bí chữ hành thất lạc nơi này chỗ? Vệ dịch lão nhân một đôi đục ngầu con mắt nở rộ tia sáng, nhìn nơi xa cái kia liên miên không ngừng dãy núi. 50 mấy tòa hắc sơn cùng tồn tại, làm cho người ta cảm thấy rất cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nhìn thấy chúng, phảng phất có lần nữa tiến vào bên trong Bất Tử Sơn đồng dạng. Tiểu Niếp Niếp ngửa đầu hỏi, đại ca ca, nơi này có vật gì tốt ta, có thể giúp đỉnh đỉnh muội muội chữa bệnh sao? Niếp Niếp chân thực đứa trẻ tốt, một mực quan tâm muội muội đây. Nôn Khoan cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thánh Ngai chỗ sâu, chỗ này dựng dục cổ dược kỳ chân cần phải không ít. Bất quá, chính là không rõ ràng có hay không bị người lấy. Nôn Khoan nghĩ đến trong nguyên tắc xuất hiện qua yêu tộc 3000 năm hóa thạch sống xích long lão đạo, hắn tựa như là vây ở Thánh Ngai bên trong 1500 năm, từ trong thu hoạch được không ít cơ duyên sau thoát thần, cũng không biết tôn kia yêu tộc đại năng rời đi không có, trong Thánh Ngai đồ tốt lại còn lại bao nhiêu. Mặc dù nói Nôn Khoan trên tay mình dược vương đều không phải số ít, nhưng thân làm một tên luyện dược sư, loại này kỳ chân bảo dược tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn mới sẽ không ngại ít đây. Tiên bối, còn mời chiếu cố nhiều đỉnh đỉnh đứa nhỏ này. Nôn Khoan đem Thanh Dương Thánh Đăng đặt ở đỉnh đỉnh trên thân, lại trịnh trọng hướng vệ dịch lão nhân thần cầu, chính hắn thì là nắm lấy đen nhánh long thương, đến mức thôn thiên quả cái, thì là để tiểu Niếp Niếp làm nón nhỏ dùng trụ tại đầu bên trên, mà tiểu gia hỏa này thì treo ở Nôn Khoan trên thân. Ngươi yên tâm, đứa nhỏ này ta rất thích. Vệ dịch lão nhân gật gật đầu, đưa thay sờ sờ tiểu đỉnh đỉnh đầu, vì Thanh Dương Thánh Đăng rót vào khổng lồ thánh lực trợ giúp nó khôi phục. Tiểu nữ hài ngọt ngào tiếng gọi ba bá, yên lặng bắt lấy Nôn Khoan quần áo rượi vào ở trên người hắn, tiểu nữ hài niên kỷ từng bước lớn, từ từ càng thêm hiểu chuyện, Nôn Khoan đều không tốt lắm ý từ ôm. Hoa. Đám người bọn họ hướng về Thánh Ngai xuất phát, mấy cái tràn ngập tử vong khí cơ lão ô nha tại màu đen vách núi bên ngoài một gốc chết héo trên cây vô cánh, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu, tràn ngập thê thảm. Thanh Dương Thánh Đăng nở rộ thần thánh đèn sáng chói, chiếu sáng bọn hắn tiến lên đường. Cái này lập tức liền kinh ra một chút cổ quái sinh vật, đều là dân gian truyền thuyết không rõ dấu hiệu. Da mua thỏ trắng tử cùng da vàng đang đuổi theo, chúng trên người lông đều nhanh chóc ra ánh sáng. Một đầu gầy trơ cả xương đại xà, có thể to bằng vại nước nhỏ, cũng chậm rãi bò ra tới, vốn lượn hướng phương xa vách núi ở giữa. Làm bọn hắn tới gần màu đen Thánh Ngai về sau, khí tức quỷ dị càng nồng nặc, tựa như là đi tới một vùng nghĩa địa, sau lưng thẳng bước lên hơi lạnh, để người toàn thân phát lạnh. Ô ô. Đột ngột khóc lớn tiếng vang lên, vô cùng buồn lệ, âm thanh truyền đi có tới cách xa mười mấy dặm. Liên tại bọn hắn bên cạnh, có một gốc khô cạn cây già, 5-6 người đều cùng ôm không hết đến, sinh trưởng tại thánh ngai bên dưới. Trên cây có một cái khủng bố tổ chim, vậy mà là lấy xương khô đắp dựng lên, có thể có cao hơn nửa người, âm khi âm u, lượn lờ lấy từng tia từng sợi hắc vụ. Cái này từ xương người dựng thành tổ chim bên cạnh, đứng đấy một cái yêu dị quái điểu, con quạ đồng dạng đen nhánh thân thể, mọc lên một khuôn mặt người khổng, thực sự có mỏ chim, màu đen móc cầu cong như đao. Nó thân có thể dài tới hơn 1 mét, đen như mực, trên người âm khí cực nặng, giống như là mọc ra một cái đầu người chết, để cả cây chết héo cổ mục đều có chút băng hàn. Đây là một loại cổ xưa tà chim, chuyên môn ăn cường giả thi cốt, truyền thuyết phàm là bị nó khóc thét qua người đều sống không dài lâu. Muốn chết. Nôn Khoan nhìn xem đầu này âm hàn tà chim, một đạo thần lực chính là không khách khí đánh ra ngoài, tất cả sợ hai bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Hắn hôm nay mang theo 2 tôn đương thời đại thánh, một món chuyển thế thánh binh, một món phong ấn chuẩn đế khí, nửa cái đế binh cùng một cái đại đế đạo quả, liền xem như cấm khu đều có thể đi đi một chút, một đầu cổ tà chim cũng dám loạn gào thực hiện chớ chú. Già ho 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 ba. Con quái điều này vừa định lịch dương cánh bay đi, liền bị Nôn Khoan thần lực đánh vừa vặn, rú thảm lấy cùng trong miệng nó xương sọ người cùng một chỗ biến thành cho bụi, chỉ để lại một chút xíu tà khí đen xám bị Nôn Khoan cuốn thu vào bình ngọc. Đối một tên luyện dược sư đến nói, liền không có không thể lợi dụng dược liệu, cho dù là cái này tà dị âm vật, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến đặc thù diệu dụng. Nôn Khoan bỗng nhiên lại là nhìn về phía nơi xa, một tiếng để nhân linh hồn phát run. Một sinh vật hình người khắp cả người sinh ra màu đen lông dài, khiến người ta cảm thấy phát sợ, tại màu đen thánh ngay chỗ sâu hướng lấy bọn hắn cười khẳng khặc quái dị. Còn dám tới, thật sự cho rằng ta quản lý không được các ngươi. Một đạo ánh sáng xanh biếc vọt lên, Nôn Khoan trên thân dựng lên ánh lửa, nhóm lửa một cỗ chí dương thần diễm, một ngọn đèn xuất hiện, lơ lửng ở trong hư không, lộ ra yêu tà mà huyền bí, ngọn lửa nhấp nháy, không phải rất tràn đầy, nhưng lại tuyệt đối có chấn sát âm thần tà sát thần hiệu. Bấc đèn chỗ ngồi xếp bằng một cái tiểu lão đầu, hơi mở ra trong mắt, cười rất quỷ dị, há miệng liền phun ra một đạo thần hỏa, xông về phía trước hùng hổ dọa người ma chủ. Ô a. Xa xa tà linh lông đen tồn đang phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng kêu thảm, trực tiếp liền biến thành một đám cho bụi theo gió mà đi. Tiền bối, còn mời vì ta hộ đạo. Nôn Khoan tay cầm đèn thân người mặt quỷ, trên thân quanh quẩn lấy kỳ dị u hỏa, mang theo đám người hướng phía trước đi tới. Những thứ này âm tà sinh vật nhiều lần khiêu khích để hắn nhớ tới chính mình cất giữ bên trong còn có như thế một ngọn chuyên khắc âm vật tuyệt thế thần đăng, chính là đối phó bọn chúng vô thượng chí bảo. Chiếc đèn này lai lịch bất phàm a. Vệ dịch lão nhân cùng điên lão nhân đều đang quan sát Nôn Khoan nắm trên tay thần đăng, nó lấy thanh đồng đúc thành, nó hình rất cổ quái, thân người mặt quỷ, để người có chút sợ hãi, nhất là bức đèn hóa thành tiểu lão đầu cười quá quỷ dị. Cái này đèn đồng mặt trên mọc đầy rỉ xanh, loang lổ nhiều màu bên trong lộ ra cổ ý, là một món bí khí, đối thường nhân không đủ lực công kích, chỉ nhằm vào âm linh có cái thế thần uy. Cái này tội hồ là thần thoại thời đại trong truyền thuyết cái nào đó cổ khí. Thân người mặt quỷ chính là linh bảo thiên tôn tự mình đúc thành, để địa phủ vừa run vừa sợ. Cơ duyên này khó tránh cũng quá tốt đi. Điên lão nhân cùng vệ dịch lão nhân đối thoại rất đơn giản, kết thúc cũng rất cấp tốc, nhưng xem như đương thời đại thánh vệ dịch lão nhân lại thật lâu không thể yên lặng. Truyền thế thánh binh, chuẩn đế binh, thần thoại bí khí, bất tử thần dược. Nôn Khoan cái này thân ra, cổ chi đại đế nhìn đều trông mà thèm a. 10 lần độ người, 100 ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn động xích văn, không vô thượng thật. Nôn Khoan miệng tụng linh bảo độ nhân kinh, dáng vẻ trang nghiêm, hóa thân thành bất diệt đạo tôn, tụng ra kinh văn cùng các thiên đạo văn cộng minh, thân thể nhấp nháy phát quang, càng phát ra sâu không lường được. Đen thân người mặt quỷ lửa cháy hừng hực, phảng phất chiếu xạ cửu thiên thập địa. Trung quanh tất cả chẳng lành cảnh vật cũng không thấy, dãy núi lớn màu đen này khôi phục bình tĩnh, mà Nôn Khoan đám người thì là đỉnh lấy chí tôn bí bảo cùng một đám thánh binh mạnh mẽ xông tới tiến vào thánh ngai. Thánh ngai cắt đứt từ bất tử sơn, mà bất tử sơn nơi trải rộng cổ xưa đạo văn trời sinh đế trận, cho nên thánh ngai cũng là có đế trận bao trùm cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Nôn Khoan nắm giữ nửa bộ bí chữ tổ, còn từng tại Côn Lôn tiên thổ bồi dưỡng qua rất nhiều năm, tại trận văn phương diện nghiên cứu rất sâu. Nơi này đại đế trận văn rất là huyền ảo, bất quá so với Côn Lôn tiên thổ không thiếu sót đế trận còn thì kém rất nhiều, cũng không tính quá khó. Nôn Khoan một bước dừng lại, càng là thỉnh thoảng cùng khôi phục thánh đăng thần linh cùng với hai vị đại thánh trao đổi ý kiến, một đường đi tới cũng không có đi sai trận văn sinh chỗ, thuận lợi tiến vào thánh ngai chỗ sâu. Bọn hắn vượt qua một ngọn núi lớn màu đen, đi tới một mảnh hư vô nơi, phiến địa vực này cũng không có trận văn, nhưng khí cơ lại rất quỷ bí. Đây là một mảnh rất trống trải sơn cốc, chỗ núi lớn màu đen ở giữa, ở trong có một cái hồ nước, như một chiếc gương đồng dạng chân nhắn. Bầu trời hạ xuống ánh sáng chói lọi, để hồ nước đều để nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Kaka, kia là một gốc linh dược sao? Tiểu Đình Đình mắt sắc rất nhanh có phát hiện, chỉ vào trong hồ một gốc xanh thảm thực vật nhắc nhở, cái kia thực vật lưu động mộng ảo hào quang, nhìn xem rất là bất phàm. Nôn Khoan sờ sờ Tiểu Đình Đình đầu cười cười, trở tay chính là một đạo bích lũ đèn đuốc đánh qua, nhất thời nước hồ vang một tiếng vang lớn, mảng lớn thủy khí bốc lên ở giữa, mấy đạo mơ hồ hình người thân ảnh tại bích hỏa bên trong biến thành cho bụi. Loại vật này cho người chết dùng, còn sống chó đều không cần đi. Nước hồ mảng lớn bốc hơi về sau hiện lộ ra một cái cổ xưa kiệu sắt, kiệu đòn khiêng lên đều trói buộc lấy xích sắt, rất là âm trầm dọa người. Nôn Khoan nhìn xem cái này âm khí, ánh mắt ở trong tràn đầy đều là khinh thường, mang theo đám người vượt qua nơi này tiếp tục tiến lên. Bọn hắn trèo lên một tòa núi lớn hướng về phía trước nhìn ra xa, phía trước nơi xa có một đoạn đứt đoạn hắc sơn, tựa hồ là có cái gì kinh khủng tồn tại thoát khốn ra. Từng tòa núi lớn màu đen cùng tồn tại, lưu động minh cổ khí tức, hùng vĩ mà nguy nga. Trong đó một ngọn núi đen xì đứt gãy, phá lệ bắt mắt, giống như là có một cái quái vật khổng lồ phá núi ra, đem ngọn núi chống ra, tạo thành cảnh tượng như vậy. Bất tử đạo nhân, vẫn là tay gãy thi linh. Nôn Khoan ánh mắt ở vị trí kia cường điệu dừng lại nháy mắt, không khỏi nắm thật chặt trong ngực tiểu nhất nhiếp, nàng cái đầu nhỏ bên trên đỉnh lấy thôn thiên quản cái, để hắn rất có cảm giác an toàn. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi qua một đoạn không có trận văn sơn vực, đi tới cái kia màu đen đoạn sơn phía trước, nơi này lộ ra một loại khí thế quỷ dị. Phản phất có một cái khổng lồ sinh mạng thể mới rời đi không đến bao lâu, tựa hồ còn có nhiệt độ của người nó cùng khí tức, để bọn hắn không tự chủ được run rẩy. Chương 132, 1 triệu hỏa nha đúc bà bình. Cổ xưa tồn tại chiếm chỗ lâu ở đây, lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Lão Phong Tử mở miệng, hắn chỉ bước một bước, liền đến đoạn sơn bên trên, hướng phía dưới nhìn xuống mảnh này vách núi đứt gãy. Vệ Dịch lão nhân cũng tới đến bên cạnh hắn cẩn thận xem xét, bọn hắn đều là đương thời đại thánh thực lực mạnh mẽ, thánh ngai cấm bay trận văn đối bọn hắn tác dụng không lớn. Nôn Khoan mang theo hai nữ hải leo lên, từng khối màu đen loạn thạch nhuộm đầy dấu vết tháng năm, khe đá ở giữa ngẫu nhiên có một hai gốc linh thảo sinh trưởng, dược linh đều rất cổ xưa. Hắn tự nhiên là sẽ không lãng phí, từng cây toàn bộ thu thập mang đi. Bọn hắn đứng tại trên chỗ núi vỡ hướng trống rỗng trong lòng núi quan sát, nó giống như vực sâu không đáy đồng dạng, đen ngòm, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai vị tiền bối, Nôn Khoan chỉ nơi nào đó, chỗ ấy có một chút thần quang đang lóe lên. Điên lão nhân bàn tay lớn tìm bỏi, cách vô tận hư không, đem dưới vực sâu ánh sáng nhiếp thủ đi lên. Nôn Khoan tiếp nhận lấy bích hỏa luyện hóa hết bộ phận khí cơ, để nó chẳng phải lộ hết ra sự sắc bén. Cái này là một cái vảy màu bạc, có thể có to bằng bàn tay, phóng ánh sáng chói, có màu bạc thánh diễm tại nhảy chập chờn, phát ra sóng chấn động làm cho lòng người cuối mùa. Cái này xuất thân bất tử sơn cấm khu chí tôn, nhìn xem không giống như là thánh linh a. Nôn Khoan để luyện ra một tia màu bạc thánh diễm, tiếp lấy đem chọn khối lân phiến đặt vào khổ hải tiến hành luyện hóa. Đối cố kia quỷ ảnh lai lịch, hắn mơ hồ có chút hiểu rõ. Bọn hắn tiếp tục hướng phía thánh nhai chỗ sâu xuất phát, cổ xưa đại đế trận văn càng phát ra phiền phức, Nôn Khoan cùng hai vị đại thánh giao lưu cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ầm ầm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh như biển gầm, màu đen gió lớn đem rất nhiều ngàn năm cổ mục đều nhổ tận gốc, cuốn lên trời cao. Nôn Khoan đối loại khiêu khích này cũng không khách khí, trực tiếp tế ra đèn thân người mặt quỷ đánh ra bích hỏa gột rửa tất cả, nhất thời quái phong lắng lại, một đống màu đen lông dài lộn xộn bay lấy tại bích hỏa bên trong hóa thành tro bụi. Oeng. Bọn hắn tiếp tục đi tới đến một chỗ sơn cốc thời điểm, lập tức cảm thấy vô cùng kinh khủng nóng rực, giống như là nhảy vào trong lò luyện đồng dạng, cơ hồ muốn hóa thành tro bụi. Một tòa cao lớn đen đỉnh núi ngăn trở đường đi, cùng cái khác núi cao độ cao bằng nhau, nghĩ cũng là rộng lớn rất nhiều, giống như là một mặt cao bằng trời màu đen vết tường, không có phần cuối đồng dạng, nằm ngang ở nơi đó. Tòa này trên hắc sơn có rất nhiều cổ động, hướng ra phía ngoài dâng lên hỏa diễm, nóng bỏng chính là từ nơi đó tràn ra, cách rất xa cũng làm người ta không chịu nổi. Nôn Khoan đống nhiên mở miệng, lấy ra một cái phảng phất bạch ngọc điêu mài ôn nhuận bà bình, hai vị tiền bối. Có thể hay không đem cái này Thái Dương chân hỏa thai nén sinh ra 1 triệu hỏa thần nha cũng lấy cái kia hỏa nha chi vương đặt vào ta cái này trong bình ngọc. Dương chi bạch ngọc thần thiết luyện thành khí, nhưng đây cũng quá nhỏ một chút, không quá phù hợp ngươi. Vệ Dịch lão nhân nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, tốt tựa như nói ngươi một cái thổ hào liền dùng như thế điểm Dương chi bạch ngọc thần thiết đúc thành bản mệnh khí. Che ta đây. Hắc hắc, tiền bối, cái này có chút đồ tốt dù sao cũng phải cất giấu đi, bày ra tại trước người, dùng món chẳng phải trên lệch liền tốt rồi. Luôn khoan cười đáp, cái này Dương chi bạch ngọc thần thiết đúc thành bảo bình, cũng chỉ hắn tiện tay tác phẩm. Bình thường dùng để thu nạp vận dưỡng năng lượng. Nhưng thứ này thả tại ngoại giới giá trị thế nhưng là không thấp, mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng là một món bảo khí, có trở thành truyền thế thánh binh nội tình. Hoa. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, tiếng kêu chói tai truyền đến, màu đen trên vách núi đá trong cổ động xông ra từng đạo ánh lửa, từng con màu đen quạ thần bay ra, vô tận thái dương chân hỏa càn quét ra. Hoa hoa quát tiếng kêu không ngừng, từng tòa trong cổ động, xông ra một cái lại một cái màu đen quạ thần, lấp lóe ô quang, mang theo ngút trời hỏa diễm bay tới. Che ngập bầu trời hỏa thần nha, như một đám mây đen đồng dạng che đậy bầu trời. Kéo theo lấy vô biên thái dương chân hỏa của tới. Trên hắc sơn những cái kia cổ động triệt để sôi trào, vô cùng vô tận hỏa thần nha bay ra, tất cả đều lao xuống hướng bọn hắn, có tới hơn 1 triệu con. 1 triệu màu đen hỏa thần nha, bao trùm vòng trời, đây là một cổ hủy diệt thiên địa lực lượng, nhân lực gần như không thể chống lại, bởi vì số lượng thực tế nhiều lắm. Những thứ này quả thần không phải bình thường giống chim, là thái dương chân hỏa dựng dục ra thiên địa tinh linh, cùng loại long mã nhưng còn xa so long mã nhỏ yếu. Nhưng chúng số lượng nhiều a, liên hợp cùng một chỗ liền vô cùng kinh khủng, lực sát thương cực lớn. Điên lão nhân uy nhưng bất động, thân thể bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Mái tóc đen dày bay múa, giống như là một tôn bất hủ thần ma. Hắn cùng Vệ Dịch lão nhân trước sau xuất thủ, vô số hỏa thần nha bị toàn bộ cuốn vào che trời bàn tay lớn nắm bắt đặt vào Dương Chi Bạch Ngọc bảo bình bên trong, cái này bảo trên bình từng bước sinh ra hỏa văn, nhan sắc cũng biến hóa vàng đỏ. Hoa hoa hoa. 1 triệu hỏa thần nha cùng vang lên tính toán đối kháng hai vị đại thánh, hót vang vang vọng bầu trời, để người sợ hãi. Mà tại trên ngọn núi màu đen, chính giữa cái hang cổ này bên trong, hỏa diễm mãnh liệt, có một đôi con mắt màu vàng nóng đang lóe lên, nhìn thẳng tất cả mọi người. Con mắt màu vàng nóng lộ ra vô tận sát ý, đây là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Khôi phục về sau muốn cùng hai tôn đại thánh tranh phong. 1 triệu hỏa thần nha điên cuồng múa tung, che ngập bầu trời, mà cái kia đáng sợ tồn tại giống như là một tôn thần linh, tại vô số hỏa thần nha bảo vệ hạ xuống đến. Tam túc kim ô ngoại hình thần điệu giáng lâm, cặp kia con mắt màu vàng nóng càng phát băng lãnh. Mà nương theo lấy nó một tiếng kêu to, 1 triệu hỏa thần nha giống như là lấy được mệnh lệnh, lơ lửng trên trời cao, riêng phần mình bắn ra một tia ô quang, kia là bản mệnh của bọn nó lông thần một trong. Hơn triệu lông thần màu đen, mỗi một cây đều là một cái quả thần bản mệnh tinh khí diễn hóa mà đến, lực sát thương lớn để người phát lạnh. Điên lão nhân đối mặt cái kia 1 triệu thành tinh hỏa nha, chỉ là hai tay vạch một cái, sau đó mãnh lực một chảo, trên bầu trời truyền đến từng trận gào thét, rơi xuống như mưa bản mệnh ô vũ đều bị đặt vào đến Dương Chi Bạch Ngọc Bình ở trong đi. Tam Túc Kim Ô thần điệu thân tự xuất thủ, nó vung lên một nhánh màu vàng cổ trượng, vô tận thái dương chân hỏa so với vừa nãy nóng bỏng đến vạn lần, gặp tất cả đều thành ai hết. Điên lão nhân chủ động xuất thủ công phạt, cây kia màu vàng cổ trượng vắng cái đứt đoạn. Chim hót thê lương, một vòng màu vàng thái dương ở trên trời bắn ra hàng tỷ đạo ánh sáng, mỗi một đạo đều như kim châm, thường nhân căn bản khó mà trợn mắt. Nhưng mà tôn này có thể so với cổ chi thánh nhân Kim Ô tinh linh trùng quy là đánh giá sai thực lực, Vệ Dịch lão nhân cùng Điên lão nhân hai vị đại thánh đồng loạt ra tay, nó cuối cùng là không thể chạy thoát. Màu vàng hai đoạn cổ trượng cũng là thánh nhân cấp vật liệu, bị dung nhập Dương Chi Bạch Ngọc Bảo Bình bên trong, một triệu hỏa thần nha cùng cái kia Kim Ô tinh linh bị hai vị đại thánh liên thủ luyện vào trong đó, cuối cùng đúc thành một món vô cùng cường đại thánh binh. Luôn khoan mặt khác còn thu thập một chút Kim Ô lông vũ, mỗi một cây đều như thái dương đồng dạng chói mắt, lại nhiễm lấy dòng máu màu vàng nóng, bộc lộ ra ba đạo khủng bố. Bực này lông thần vì luyện khí thần vật, có thể luyện chế thiêu hủy thế gian vạn vật Kim Ô phiến, cũng có thể thu thập càng nhiều lông thần, luyện chế ngũ hỏa thất cầm phiến bực này dị bảo. Thái Dương chân quyết cùng Thái Âm chân quyết, đáng tiếc, cũng không phải là chân kinh. Luân Quan thừa dịp hai vị đại thánh vì hắn luyện khí thời điểm tìm kiếm một cái kia đông đảo cổ động, tại đứt gãy ngọn núi bên trong phát hiện một khối màu đen xương thú, mặt trên ghi chép thượng cổ tu sĩ thôi diễn không được đầy đủ kinh pháp, không biết như thế nào rơi vào cái hang cổ này bên trong, đầu kia Kim Ô liền từng tu luyện qua. Bản này cổ pháp mặc dù không trọn vẹn, nhưng cũng cực kỳ chân quý, ở trong ghi lại Thái Âm cùng Thái Dương chân quyết vô cùng huyền ảo, là lịch đại tiên hiền tổng kết thôi diễn mà thành. Liên Điên lão nhân cùng Vệ Dịch lão nhân đều nghiêm túc thảo luận, có thể nghĩ giá trị của nó. Ta hai người đem cái kia chỉ Kim Ô cùng luyện làm trong bình thần linh, cái này thánh binh cũng coi như khó được gì bảo. Bất quá bình này bên trong thần linh còn phải ngươi chậm rãi câu thông thuần phục, có thể hay không tấn thăng chuyển thế thánh binh, còn phải dựa vào chính ngươi tế luyện. Hắc Sơn cổ trong động Thái Dương chân hỏa từng bước thu nhỏ, bế quan thật lâu Vệ Dịch lão nhân đem một cái màu đỏ vàng, cao hơn một thước bảo bình giao cho Ngôn Quan, bên trên hỏa diễm đạo ngân xen lẫn, ẩn ẩn có thể thấy được một cái Kim Ô ở trong đó nhảy lên. Đây là một món gần đây luyện chế thành công thánh binh bảo bình, lấy Ngôn Quan cung cấp Dương Chi Bạch Ngọc bình cùng cái kia đứt gãy quyền trượng vàng nóng làm tài liệu, luyện thành một triệu hỏa thần nha cùng đầu kia Kim Ô tinh linh là thần linh, thành tựu một món cùng loại vạn nha hồ hỏa đạo chí bảo. Đa tạ hai vị tiền bối. Luân Quan cẩn thận thu qua bảo bình về sau hướng về hai vị này nói lời cảm tạ, mặc dù nói hắn không thiếu như vậy một kiện thánh binh, nhưng như vậy một kiện dị bảo bản thân, đối trợ giúp của hắn còn là rất lớn. Bọn hắn tiếp tục lên đường, lần này cũng rất là thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị tượng. Trước hai thiên vệ dễ lão nhân luyện chế vạn nha thần hỏa hồ thời điểm, Điên lão nhân cùng Luân Quan thiết lập cái cục. Luân Quan làm bộ cầm đèn thân người mặt quỷ hộ pháp, trên thực tế thần đăng lại vụng trộm chuyển tới điên trên tay lão nhân, Luân Quan chính mình cầm thì là thanh dương thánh đăng. Bọn hắn thừa dịp cái kia lệ quỷ âm linh đánh lén thời điểm đảo ngược phục kích, liền thôn thiên quán cái đều vận dụng, cuối cùng đem cái kia lệ quỷ trọng thương. Thứ quỷ này lai lịch cũng lớn dồn làm rõ ràng, năm đó Bất Tử Sơn Chí Tôn phát động hắc ám náo động, hư không đại đế xuất thế, chém giết một cấm khu Chí Tôn, lấy hư không kính đem nó đánh cho cả hình thần đều diện, chỉ để lại một cánh tay rơi vào bên trong Bất Tử Sơn. Tôn này cấm khu Chí Tôn tay gãy lưu lại tại thánh ngai nơi, chẳng biết lúc nào lại sinh ra chân linh, hóa thành một bộ thi linh. Liên xem như đại thánh xuất thủ cũng chỉ có thể đem trọng thương, cho dù là lấy đèn thân người mặt quỷ lực lượng đi tinh hóa, cũng rất khó triệt để đem ma diệt. Chúng ta đừng đi nhìn có ánh sáng nước địa phương, nghe nói cái kia luân hồi hồ ngay tại thánh nhai chỗ sâu, rất có thể liền tại phía trước. Luân Quan lại là mang theo đi một đoạn, mơ hồ phát hiện ánh sáng nước, vội vàng nhắc nhở những người khác. Vệ Dịch lão nhân cùng Điên lão nhân vừa thương lượng dứt khoát vượt qua bay thẳng chỗ sâu nhất thánh nhai, năm mươi mấy tòa núi lớn mặc dù chiếm diện tích cực lớn, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Điên lão nhân đi tại phía trước nhất, mang lấy bọn hắn xuyên qua một mảnh lại một mảnh ách thổ, cuối cùng đi tới chỗ sâu nhất. Trung tâm núi to cao vút trong mây, toàn thân màu đỏ sẫm, giống như là bị dòng máu nhuộm dần qua, thậm chí còn có thể nghe được một chút mùi máu tanh. Cái này là chân chính thánh ngai, đại thành thánh thể đẫm máu chỗ, nghe nói hắn tuổi già gặp bất trắc, thánh huyết đem trọn phiến vách núi nhuộm đỏ. Phong thần bảng, vô thủy đại đế, bất tử đạo nhân. Luân Quan đám người đi đến thánh ngai mặt khác một bên, nhìn thấy một quyển sách cổ vàng chói lọi. Tại toàn thân đen nhánh cự nhạc bên trên, có một bức màu vàng của bảng, phong ở trên núi, lưu động huyền bí khí cơ, tồn tại một cô áp lực mênh mông. Đây là vô thủy đại đế lưu lại phong thần bảng, tương đương với một cái tay của hắn phong ấn tại đây. Mà bị phong ấn tồn tại thì là bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân bất tử đạo nhân. Chương 133, cửu bí đạo đồ. Thánh ngai chỗ sâu nhất, ngọn núi màu đen có rất nhiều đỏ sẫm vết máu, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, đến bây giờ còn không có ma diện, cục máu loang lổ. Luân Quan lòng bàn tay phải long thương từng bước nở rộ từng tia đế uy, tay trái đèn thân người mặt quỷ lên cao căng bích hỏa càng thêm sáng chói. Thánh ngai chỗ sâu nhất đế trận kinh khủng hơn, mặc dù trình độ phức tạp không kịp Côn Lôn tiên thổ, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không kém cỏi, đi nhầm một bước đều có thể bị nạn. Cái này đi lên quá trình bên trong, có mấy lần trong lòng không chắc, Luân Quan dẫn động dưới chân núi siêu tập tảng đá đi dò xét, kết quả chính là im hơi lặng tiếng tan thành mây khói, kinh khủng cảnh tượng làm cho người đáy lòng run rẩy. Tiểu Đình Đình nhất định muốn theo sát bước chân của ta. Luân Quan nghiêm túc nhắc nhở lấy Tiểu Đình Đình, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Nơi này nguy hiểm quá lớn, cũng liền có hai vị đại thánh thêm nửa cái đế binh, bằng không hắn cũng không có nắm chắc đến đây nơi này. Bọn hắn đi từ từ hơn một cách giờ, mới đi đến giữa sườn núi. Lúc này trong núi hắc vụ quấn, để tất cả nhìn đều vô cùng ảm đạm. Trên đỉnh núi sương mù càng đậm, ánh mắt chỗ hướng căn bản không nhìn thấy được. Xuyệt. Luân Quan ra hiệu Tiểu Đình Đình cùng Tiểu Niết Niết hư thành, sau đó đem long thương giao cho Vệ Dịch, đèn thân người mặt quỷ giao cho Điên lão nhân, chính mình thì là đem Tiểu Đình Đình ôm vào trong ngực tay cầm thanh dương thánh đăng. Tay kia ôm Tiểu Niết Niết, cái cầm túi tại cái kia thôn thiên quản cái bên trên tùy thời chuẩn bị kích phát. Nhường đường. Điên lão nhân tay cầm linh bảo thiên tôn luyện chế thần thoại cổ khí cùng trong xương mù dày đặc mấy thân ảnh giằng co, bích hỏa bước lên đốt mở nồng vụ, có chuyên khắc âm hồn pháp khí nơi tay, hắn một điểm không sợ bọn gia hỏa này, chỉ là không nguyện ý gây phiền toái dẫn ra kinh khủng hơn tồn tại. Khắc khắc. Nồng vụ về sau mơ hồ có thể thấy được mấy thân ảnh, tuổi tác của bọn hắn đều rất lớn, cơ thể không có bất kỳ cái gì sức sống, âm u đầy tử khí, nhưng đứng ở nơi đó lại rất có cảm giác áp bách, để người ngạt thở. Nương theo lấy bích hỏa bốc lên, bọn hắn mang theo khặc khặc âm hiểm cười theo gió biến mất. Mấy cái này xác chết di động đồng dạng âm linh tồn tại, cùng loại hoang cổ cấm địa hoang nô, bởi vì thánh ngai đặc thù hoàn cảnh mà trở thành nơi đây thủ hộ giả, nằm ở nửa sống nửa chết ở giữa, không ai nói rõ được bọn hắn đến cùng xem như cái thứ đồ gì, bất quá bị bích hỏa khắc chính là. Chúng ta đi phong thần bảng vị trí một bên, bọn gia hỏa này không có can đảm ở nơi đó làm yêu. Đề nghị của Ngôn Khoan lấy được điên lão nhân cùng vệ dịch tán thành, bọn hắn từng bước một cải biến lộ tuyến, hướng về phong thần bảng cái kia một bên đi tới, quần núi mà lên. Ánh sáng vàng mãnh liệt, nồng vụ cũng vô pháp bao phủ, cái kia mặt trên vách đá tràn ngập dấu vết tháng năm, cổ xưa phong thần bảng dính ở phía trên, vô cùng kiên cố. Cho dù đi qua mấy chục ngàn năm, nó đều không có một tia buông lỏng dấu hiệu, lại năm tháng cũng không có thể tại nó phía trên lưu lại một điểm ấn ký. Phía địa vực này bên trên có chưa khô cạn lỗ máu, bất quá trong đó huyết khí tinh hoa sớm đã tan hết, nhưng ở bộ phận chỗ rất nhỏ còn mơ hồ có thể nhìn thấy không trọn vẹn linh dược ăn. Tại trong hố máu đã từng sinh trưởng đi ra linh dược, đáng tiếc bị người ngắt lấy đi, không cần nghĩ cũng biết, lấy thánh huyết dựng dục ra linh dược khẳng định dược lực kinh thế. Xích Long, xem bộ dáng là đã thoát khốn. Nôn Khoan nhìn thấy bên cạnh chữ viết, trong lòng rõ ràng cái kia bị nhốt thánh nhai 1500 năm Xích Long lão đạo đã thoát khốn, chính là đáng tiếc nơi này thánh huyết linh dược. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, rời phong thần bảng càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ ràng, nó giống như là đúc bằng vàng ròng, phát ra ba động kỳ dị. Kaka, bên cạnh thật giống có khắc đá. Tiểu Niết Niết một cái tay treo ở Nôn Khoan trên thân, duỗi ra mặt khác tay nhỏ, hướng về phía trước chỉ điểm. Liên gặp tại phong thần bảng bên cạnh, có một tôn Phật Đà đồ án, cùng tổ tinh truyền lại Thích Ca Mâu Ni giống như không khác chút nào. Đây là người này lưu lại ân ký. Lão Phong Tử đột nhiên mở miệng. Bên này cũng có một đạo, cái này thực lực của hai người rất mạnh. Vệ Dịch lão nhân chỉ hướng một bên khác, kia là một cái cơi thanh lưu lão giả, tựa hồ còn có mây tía tại hướng tây tung bay, giống như lúc rất là sinh động. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo ân ký, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêm túc quan sát. Hừ. Nôn Khoan trên thân bay ra một tia sáng tím, quên quần lấy kỳ dị huyền hoàng hỗn độn khí, thần ngân tử kim tháp phối hợp đế viêm để hắn cảm ứng được không tầm thường đạo dấu vết nhớ. Truy sóc vô tận thời không, hắn phân biệt nhìn thấy hai thân ảnh, trước sau đi tới cái này thấy ngay, tại phong thần bảng phía dưới lưu lại chính mình ân ký. Một cái từ bi Phật Đà ngồi xếp bằng dưới cây Bồ đề, có vô tận thiện sướng tại hồi vang, khiến tâm linh người ta yên tĩnh, muốn phải quy y ở dưới trướng của hắn. Một bên khác, Tử Khí Đông Lai, một đầu thanh lưu một đường hướng tây, trở lão giả, lưu động đại đạo khí cơ, vô cùng xa xăm, vô vi xuất thế. Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử, A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn thi thể thông linh hóa sinh ra hoàn toàn mới ý thức, đều là chuẩn đế một cấp cường giả. Cho dù là bọn hắn lưu lại một sợi ân ký, cũng đủ làm cho tâm linh người rung động, nhịn không được muốn cùng đi theo, vô cùng huyền diệu. Thần ngân tử kim, huyền hoàng tinh thúy, cơ duyên của ngươi quả nhiên là quá tốt rồi. Khó trách không dám tiết lộ. Vệ Dịch lão nhân nhìn xem Nôn Khoan món kia bản mệnh khí không khỏi cảm khái nói, thần ngân tử kim cùng huyền hoàng tinh túy, có thể cũng là có thể đúc thành cực đạo đế binh tiên liệu, hỗn độn khí cùng huyền hoàng nhị khí tô điểm trong đó, càng làm cho cái này cực đạo nguyên phôi bảy biện ra kinh thiên khí tượng. Như vậy một kiện chí bảo, liền xem như chuẩn đế chí tôn đều biết động tâm, cũng khó trách Nôn Khoan muốn che giấu, mặt khác luyện chế một món trọng khí đến che lớp một hai. Hắn còn không hề từ bỏ, các ngươi ở chỗ này. Vệ Dịch lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa rất xa phía trên, nơi đó có một thân ảnh, như một tôn điêu tượng đồng dạng uy nhưng bất động, cao lớn vô cùng. Thế nhưng là tròng mắt của hắn lại rất khiếp người, một đôi mắt màu xanh, không, có tròng trắng mắt cùng con ngươi, như là hai chén nhỏ màu xanh quỷ đăng. Các ngươi chờ ở chỗ này, chúng ta đi. Điên lão nhân nhấc lên đèn thân người mặt quỷ, Vệ Dịch lão nhân kích phát long thương nở rộ chuẩn đế uy năng, cả hai đồng thời xuất thủ công phạt, cùng cái kia tồn tại bí ẩn tại nơi xa bắt đầu đại chiến, khủng bố gợn sóng càn quét xuống, nếu không phải nơi đây có đại đế trận văn, chỉ sợ liền núi lớn đều không còn tồn tại. Vô tận đáng sợ uy áp từng bước biến mất, nồng vụ bốc lên, điên lão nhân cùng Vệ Dịch lão nhân đi trở về, trên mặt đều mang vẻ mệt mỏi. Điên lão nhân đem đèn thân người mặt quỷ còn cho Ngôn Quan, Vệ Dịch âm thanh thì ở một bên vang lên, mấy cái cổ xưa thánh cấp tồn tại vẫn lạc thế ngay, hóa thành chết mà bất diệt quái vật, cũng may có linh bảo tiền tôn luyện chế bí bảo, mới đem bọn hắn triệt để ma diệt rơi. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi tới thánh nhai đỉnh cao nhất, đây là một mảnh thật lớn vách núi, vô cùng rộng lớn, đủ để ở phía trên xây ra một tòa mô hình nhỏ thành trấn. Bất quá nó cũng là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một mảng cỏ, toàn thân hiện lên màu đen nhánh, càng có thật nhiều vết máu đỏ sẫm. Trên thánh nhai nhiều chỗ vũng nước đỏ tươi chói mắt, đi qua hơn 200.000 năm, linh khí đều tan hết, nhưng không biết là nguyên nhân gì, thánh huyết từ đầu đến cuối không khô cạn. Mà tại thánh ngai chỗ biên giới, một cái cực lớn quan tài đá vắt ngang, có tới dài trăm trượng, treo tại trên vách núi treo leo. Đây là đại thành thánh thể phơi thây nơi, trong quan tài chôn giấu lấy hắn thi cốt, nhưng sớm đã phát sinh dị biến, trở thành một cái nơi chẳng lành. Năm đó sát thủ thần triều cổ tiên đỉnh cuối cùng một tôn sát thánh đến nơi đây, lại bị dị biến thánh thể thân thể giết chết, cùng bí chữ hành cùng một chỗ chôn xương nơi này. Hai vị tiền bối, cái kia đại thành thánh thể ngang sau khi chết thi thể dị biến mọc ra lông xanh, nhất định không thể bị thứ quỷ kia cho chạm đến. Bọn hắn đi tới dài trăm trượng lớn quan tài đá lớn trước tử quan sát kỹ, Nôn Khoan ôm trong lòng hai nữ hải, đồng thời nhắc nhở hai cái lão nhân chú ý trên đất lông xanh. Lông xanh rất dài, xuyên thấu qua quan tài đá khe hở mọc ra, dày đặc cả tòa quan tài thể, xanh mơn mận, không nhìn kỹ lời nói đúng như cỏ xỉ rêu đồng dạng. Hơi khẽ dựa gần, liền biết khiến người ta cảm thấy ý lạnh đến tận xương thủy, quan tài đá phảng phất là một tòa hầm băng, cơ hồ có thể đem người đông cứng. Vệ Dịch lão nhân cùng điên lão nhân yên lặng gật đầu, khi lấy được Nôn Khoan nhắc nhở sau cẩn thận quấn quan tài mà đi, tìm kiếm lấy mở ra cổ quan biện pháp. Mà Nôn Khoan thì là ôm hai nữ hài đi tới bên cạnh quan tài cổ, chỗ này hai tấm bia đá có tiên hiền lưu lại tưởng nhớ ngôn ngữ. Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử phân biệt đến đây, lưu xuống hai bức cực lớn tinh không đồ, bọn hắn tựa hồ phân biệt ở đây thôi diễn qua cái gì, lít nha lít nhít, tinh đấu đầy đất. Mỗi một bức trong bản đồ tinh không đều có một đầu dây nhỏ, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, chỉ dẫn hướng sâu trong tinh không. Nôn Khoan hai con ngươi nhấp nháy phát quang, đem những thứ này đạo ngân cổ đồ cẩn thận ghi nhớ. Mặc dù đại năng liền có rời đi cổ tinh cất bước tinh không bản sự, nhưng liền xem như viễn cổ thánh hiển, đều có mê thất tinh không phong hiểm, hắn về sau cũng là muốn lại đi bầu trời sao đường, đương nhiên phải sớm thu thập tinh đồ. Bà bá, đại ca ca, các ngươi cũng nhìn thấy sao, hai con rồng nhỏ đang du động. Tiểu Niếp Niếp lấy ngón tay nhỏ lấy trong bản đồ tinh không hai đầu dây nhỏ, nàng thị giác rất đặc thù, có thể nhìn thấy hai đầu dây nhỏ diễn hóa, vốn lượn cùng mở rộng. Điên lão nhân cũng tới đến bên này, ánh mắt sâu xa, nhìn rất xuất thần, có thể rõ ràng nhìn thấy, đem hai bức hình chạm khắc tại trong mắt của hắn chỗ sâu đang diễn hóa, là cấn vào trong đầu của hắn. Tu vi cảnh giới của hắn cực cao, gần như đột phá chuẩn đế, là thời điểm chuẩn bị muốn rời khỏi bắt đầu. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Vệ dịch lão nhân cùng điên lão nhân tay cầm hai cái chí tôn pháp khí, vòng quanh cổ quan cất bước, chuẩn bị cưỡng ép mở quan tài. Bọn hắn đi mấy vòng sau liếc nhau, điên lão nhân tay áo lớn mở ra, vang một tiếng đem tất cả lông xanh đều chạm diệt. Lông xanh ở trên trời bay lên, bị đèn thân người mặt quỷ bích hỏa toàn bộ đốt diệt. Quan tài bên ngoài lông xanh thành cho bụi nháy mắt, cổ quan kịch chấn, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn ra tới, phát ra khủng bố khí cơ để ngọn núi đều bắt đầu lay động. Thánh ngai hơn 50 tòa núi lớn giống như là phát sinh động đất đồng dạng, cực lớn hòn đá không ngừng chấn động lan xuống, nhất là tòa này núi lớn, nếu không phải đại đế trận văn giam cầm, chỉ sợ đã sụp đổ, có không tên khí cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Đại đế trận văn khôi phục, bốn phương tám hướng có từng đạo sợi tơ, trong hư không lan tràn, xen lẫn mà tới. Mảnh này đỉnh núi mặc dù không có kiếm đạo văn, nhưng là trận văn tiếp dẫn nơi, đem ngàn vạn sợi tơ tất cả đều dẫn hướng cổ quan, đem nó trói buộc. Len ken một tiếng sắc nhọn vang, đế uy càn quét xuống tới, vệ dịch lão nhân trong tay cái kia khôi phục long thương mạnh đem nắp quan tài quét bay. Tuyệt thế âm trầm sát khí xông ra, hắc vụ ngút trời, sát cơ tuyệt thế, triệt để đem thánh ngai bao phủ. Suy suy, đại đế trận văn đưa đến tác dụng, một mảnh mánh liệt màn sáng xuất hiện, đem cổ quan bao phủ. Giữa sườn núi phong thần bảng xông ra một mảnh án vàng, hạ xuống, định trụ sao động cổ quan. Cái thế sát cơ mới giống như là thủy triều thu liễm, tất cả phảng phất đều bị chấn áp lại. Cách đó không xa, đại đạo áp thiên, một bức đạo đồ vắt ngang trong hư không, vô cùng rõ ràng, như cựu trọng thiên giáng lâm, để người phát ra từ thật lòng kính sợ, nghĩ muốn quỳ rạp trên đất. Cựu bí đạo đồ bị dẫn động hiện ra hư không. Nôn Khoan căn dặn hai nữ hải cẩn thận lĩnh hội nhưng không muốn lung tung nếm thử về sau, vận chuyển thần ngân tử kim tháp bắt giữ đạo ngân kinh văn. Điên lão nhân nhập đạo nhanh nhất, hắn giống như là hóa đá đồng dạng, đứng tại chỗ ngước nhìn cựu bí đạo đồ, tự thân đều sắp hóa thành một tấm cổ đồ, vô cùng thần bí. Nôn Khoan lấy thần ngân tử kim tháp bắt giữ đạo ngân kinh văn, đem bí chữ hành đạo đồ khắc vào trong lòng sơ bộ tu thành, kết hợp kim bằng tự tốc, thần quang độn cùng ngư dược hóa chân long tốc độ đều độ bí pháp loại suy, hắn đối cái này một cực nhanh bí thuật cũng có khắc cảm ngộ. Chương 134, bất tử đạo nhân. Thánh ngai đỉnh, cổ xưa quan tài đá mở ra, nửa ao dòng máu tươi đẹp chói mắt, phản phất vừa từ thân thể người bên trong chạy xuôi ra tới, trong đó có một cái lão nhân phơi thây trong đó, phiêu phủ ở dòng máu phía trên. Hắn nhục thân bất hủ, tay cầm một cán quyền trượng màu vàng nóng, có tuyệt thế sát cơ tràn ra, quả thực có thể xuyên thủng người linh hồn. Đây là sát thủ thần triều thiên đình cổ xưa sát thánh, năm đó thiên đình hủy diệt đánh một trận, hắn bị người chạm diệt sinh cơ, trước khi chết chạy trốn tới thánh nhai ý muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống, nhưng mà kết quả lại thảm hại hơn, bị dị biến đại thành thánh thể thi bẻ gãy cổ, cuối cùng chôn cốt thánh sơn núi. Màu vàng cổ trượng tràn ra từng tia sát khí xông ra quan tài đá. Để toàn bộ thánh ngai đều nhanh băng phòng, phản phất địa ngục xâm la đồng dạng, không hề nghi ngờ kia là thiên đỉnh vô thượng quyền trượng, một món cổ xưa thánh binh. Tiểu Niếp Niếp liếc một cái đầu nhỏ lại chôn về Nôn Khoan trong ngực, không dám nhìn xuống phía dưới, nhỏ giọng nói, Niếp Niếp sợ, huyết trì này bên trong nằm một người, trên người hắn mọc đầy lông xanh. Điên lão nhân tay cầm đèn thân người mặt quỷ xuất hiện tại trên quan tài đá, trong mắt thấm nhuần tất cả, nhìn chằm chằm bên trong ao máu mơ hồ thân ảnh. Soạt. Viễn cổ thánh nhân thiên đỉnh chi chủ phía dưới, dòng máu một hồi kịch liệt gợn sóng, xanh biếc móng vuốt lớn gần nhô ra, mặt trên mọc đầy thi lông. Vâng. Nôn Khoan không do dự nữa, vận chuyển thôn thiên ma công hóa ra đại đạo bảo bình tế luyện thôn thiên quan cái, đế bi cái thế, ô quang bao phủ cổ quan, phối hợp cái kia thần thoại cổ khí bích hỏa ngăn chặn thi biến đại thành thánh thể. Hiu, quyền trượng màu vàng nóng bay ra rơi xuống cổ quan bên ngoài, cổ xưa thiên đỉnh vô thượng quyền trượng, lạnh lẽo âm u bức nhân, dính qua ngàn vạn sinh linh máu tươi, lúc này tràn ra từng sợi ánh sáng, phảng phất địa ngục xâm la kéo ra. Vâng, thánh ngai run run, giữa sườn núi phong thần bảng ánh vàng rừng rực, xông ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ, thoáng cái bao phủ trên không. Một bàn tay lớn vàng nóng che xuống. Nhập chủ đại thành thánh thể huyết khu tôn kia quỷ dị tồn tại, ở trong lòng chỉ muốn chửi thề. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến có thoát khốn khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đoàn người này bên trong lại có hai tôn đại thánh, mang theo chuyển thế thánh binh cùng chuẩn đế binh cũng coi như, thế mà còn có linh bảo thiên tôn luyện chế, chuyên khắc âm vật bí bảo, còn có nửa cái đế binh, đám người này là muốn công phạt cấm khu. Giống. Toàn thân đều là thi lông đại thành thánh thể tại dòng máu ở trong giống to một tiếng, nơi xa rất nhiều sơn mạch đều vỡ nát, dù cho là ngọn núi màu đen cũng rạn nứt rất nhiều tòa. Hắn đưa tay đánh về phía trời cao, rung chuyển trời đất, cùng cái kia rơi xuống bàn tay lớn màu vàng nóng đối kháng. Nhưng mà phong thần bảng hóa ra bàn tay lớn vàng nóng kia kinh khủng hơn, lấy không thể ngăn cản xu thế đập xuống, bao trùm toàn bộ thánh ngai. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng nóng đem đại thành thánh thể thi hải miễn cưỡng chấn lên, rơi vào trong cổ quan, sau đó một tiếng ầm vang đem nắp quan tài phong ở bên trên. Nôn Khoan đi qua đem quyền trượng vàng nóng nhặt lên, cái này thánh binh rất đặc thù, là một loại cực kỳ đáng sợ bí bảo, thân ở cảnh giới gì liền có thể phát huy ra cái dạng gì lực lượng tới. Nó có tự mình phong ấn công hiệu, không thành tựu sát thánh, liền vĩnh viễn xa không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tới. đại thành thánh thể thi thể dị biến bị chấn áp xuống dưới, thu hoạch không nhỏ, đám người liền chuẩn bị rời đi nơi đây, bọn hắn dọc theo đường cũ đi xuống chân núi. Tại đi đến giữa sườn núi lúc, xa xa nhìn thấy một người, ngăn trở đường đi. Đạo thân ảnh này trang phục cổ xưa, đạo bào cùng đương thời chỗ thấy rất khác nhau, căn bản không biết là niên đại nào, tràn ngập dấu vết tháng năm. Hắn không phải thi thể, còn sống. Điên lão nhân cùng vệ dịch lão nhân đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt đưa ra cảnh cáo nhìn chòng chọc lão đạo sĩ này. Nhưng lão đạo kia lại phảng phất chưa cảm giác, vẫn như cũng là dọc theo đường núi chậm rãi đi tới. Hắn trang phục cũ kỹ, hình dáng cũng rất giàn mua, trên đầu tử kim quan ảm đạm không ánh sáng, đều nhanh mục nát, trên thân đạo bào cũng lúc nào cũng có thể sẽ thành cho bụi. Đi đến thời điểm, hắn miệng tụng đạo hiệu, một bộ vẻ từ bi. Lão đạo này hướng về một đoàn người thi lễ, các vị thí chủ, có thể hay không giúp bần đạo một chút sức lực, ta nguyện lấy trong cựu bí hai loại cái thế thánh thuật đưa tặng. Người là ai a? Tiểu Niếp Niếp âm thanh rất non mềm, giống như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi. Nôn Khoan cũng đã âm thầm đem thần lực tràn vào thôn thiên quan cái, đồng thời cho điên lão nhân cùng vệ dịch lão nhân chuẩn bị động thủ ra hiệu. Bần đạo đã quên mất quá khứ, bởi vì là chân chính ta sớm đã mục nát diệt rồi, không có người có thể chống lại năm tháng. Lão đạo lời nói rất bình thản, khí tức cổ xưa đang tràn ngập, nhục thể của ta sớm đã quy về đất vàng, chỉ nhớ rõ người khác gọi ta bất tử đạo nhân. Bất tử đạo nhân, là bất tử thiên hoàng đi. Nôn Khoan lời nói để tại chỗ mạnh nhất mấy người đều thay đổi sắc mặt, cái kia thương lão đạo nhân tại hơi mê mang về sau trên mặt cũng toát ra vẻ khiếp sợ, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy vô tận ô quang lưu chuyển dập dờn mà đến, cường đại thôn phệ chi lực đem thân thể của hắn định ngay tại chỗ. Giết! Điên lão nhân chủ động xuất thủ, quét ra một mảnh hỗn độn tia sáng. Hắn giống như là khai thiên tích địa cực điểm, đem một cỗ lực lượng vô danh tan rã. Mười lần độ người, trăm ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn động xích văn, không vô thượng thật. Đen thân người mặt quỷ nở rộ ánh sáng thần thánh, bích hỏa bừng bừng, xuyên thấu tất cả xương mù âm khí, khóa chặt bất tử đạo nhân đạo này phân thần, phối hợp với Ngôn Khoan muốn đem hắn triệt để luyện hóa hết. Bất tử đạo nhân dù có thông thiên triệt địa pháp lực, có thể bản thân lại bị phong cấm tại thánh nhai bên trong, lúc này bất quá là một sợi phân thần, còn bị Ngôn Khoan lấy ngôn ngữ kích động tâm thần lộ sơ hở mất tiên cơ, lúc này một thân bản sự không phát huy ra một thành. Lão đạo nhân tại đèn thân người mặt quỷ phía dưới run rẩy, hắn một thân âm khí đều bị phong bế, trên mặt biểu tình tràn đầy không cam lòng cùng vặn mèo. Bất tử đạo nhân, cửu bí ta đương nhiên muốn, nhưng không cần thả ra ngươi, làm thịt ngươi, ta cũng có thể thu được muốn tất cả. Ngôn Khoan cùng vệ dịch lão nhân cùng nhau thôi động thôn thiên quan cái, hư không lập tức sập ham đi vào, xuất hiện một cái lô đen, phun ra nuốt vào ô quang, hấp thu thập phương tinh khí, sau đó nhắm ngay đang cùng đèn thân người mặt quỷ gian nan chống lại bất tử đạo nhân thần niệm phân thân. Điên lão nhân miệng tụng độ nhân kinh, cơ hồ là đem lực lượng của nó suy yếu tới cực điểm, đạo này phân thần không cam lòng thế nào đi nữa cũng là vô pháp, từng bước đánh mất sức chống cự. Oeng! Thôn thiên ma bình run lên, cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, bất tử đạo nhân phân thần phát ra một tiếng kêu thê lương, giống như là ác quỷ dữ tợn, loại thanh âm này để người run rẩy. Nhưng mà đây cũng chỉ là sau cùng dãy rồi thôi, thân ảnh của hắn bắt đầu biến mơ hồ. Vô thủy trẻ em, lần ta quá mức. Bất tử đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đối với vô thủy đại đế phi thường thù hận, nghiến răng nghiến lợi, một sợi đế uy hiện ra, hắn muốn làm sao cùng dãy rủa. Oeng! Giữa sườn núi phong thần bảng đột nhiên quang mang đại thịnh, xông ra một mảnh ánh vàng, đánh vào bất tử đạo nhân trên thân, cũng làm cho hắn mất đi phản kháng cuối cùng cơ hội. Vô thủy trẻ em. Bất tử đạo nhân nhìn qua trong hư vô cái kia phiến ánh vàng, thần sắc dữ tợn. Trên bầu trời màu vàng ánh sáng hóa thành một bàn tay lớn vàng óng nhân xuống đến, đem bất tử đạo nhân lần nữa vỗ té xuống đất. Ta hận a. Hắn điên cuồng giống giận, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình phân thần bị từ từ suy yếu, luyện hóa. A. Bất tử đạo nhân phân thần tại bích hỏa bên trong từng bước vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đạo ô quang vùi đầu vào cái kia thôn tiên quản cái ở trong. Hô. Thứ quỷ này thật đúng là khó đối phó. Nôn Khoan hai tay giữ chặt rung động không ngừng thôn tiên quản cái, cuối cùng vẫn là gọi tiểu Niết Niết cùng một chỗ trợ giúp mới đem nó chân chính chân áp lại. Bất tử đạo nhân chính là bất tử thiên hoàng thần linh thần, bản thân cũng là cổ chi đại đế một cấp tồn tại, lúc trước vô thủy đại đế trấn áp hắn cũng phế rất lâu công phu. Nôn Khoan có thể đem cái đồ chơi này trấn áp lại, cũng là dựa vào nửa cái đế binh tăng thêm hai vị đại thánh cùng tiểu Niết Niết tương trợ. Ngươi tiếp tục làm ầm ĩ chính là, ta nhìn rời đi thánh nhai về sau, ngươi còn có thể làm ầm ĩ bao lâu? Nôn Khoan lời nói để thôn thiên quán cái rung động nghiêm trọng hơn, đáng tiếc không có tác dụng gì, bên trong tên kia nếu là thật có thể phản kháng chạy đi, vừa rồi liền sẽ không bị bọn hắn trấn áp xuống dưới. Chỉ chờ tới lúc rời đi thánh nhai, bất tử đạo nhân bản thể lực lượng vô pháp dọc theo đi, gia hỏa này sớm muộn sẽ bị bọn hắn triệt để luyện hóa hết. Chúng ta đi mau. Điên lão nhân tiếp tục dẫn đường, bọn hắn đi xuống chân núi. Đến tiếp sau lộ trình không còn có gặp được cản trở, tất cả cũng rất thuận lợi, sau 2 canh giờ rời đi thánh ai. Cuối cùng, tại mặt trời xuống núi phía trước, bọn hắn bình yên đi ra thánh ai, lại là đi hồi lâu, thẳng đến bị trấn áp tại thôn thiên quán cái ở trong tên kia vô pháp tiếp tục dãy rủa, Nôn Khoan lúc này mới thở phào một cái. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Điên lão nhân đem đèn thân người mặt quỷ còn cho Nôn Khoan, hắn không nói thêm gì, mắt nhìn Nôn Khoan bọn hắn, sau đó hướng vệ dịch lão nhân gật gật đầu, cũng không quay đầu lại đi xa, liền như vậy xem như cáo biệt. Ba ba gặp lại. Tiểu Niếp Niếp lưu luyến không rời, ở phía sau vung lên tay nhỏ, nhẹ giọng hô hoán. Bạch. Điên lão nhân thi triển bí quyết chữ hành trong tử bí, một bước liền phóng ra liền đến chân trời phần cuối, bước thứ hai phóng ra thì hoàn toàn biến mất tại trong hư vô. Chúng ta cũng trở về đi. Vệ dịch lão nhân lấy thần quang đem mấy người bao khỏa, sau đó cũng là thi triển lĩnh ngộ không lâu bí chữ hành pháp, mấy bước ở giữa biến mất tại chân trời. Bắc vực thánh thành, Thiên Tuyển thành phường. Đêm trăng tròn, tiểu Niếp Niếp mi tâm nở rộ bảy màu ánh sáng thần thánh. Tay nàng cầm thôn thiên quan cái, mà Ngôn Khoan cùng vệ dịch lão nhân thì là ở một bên vận chuyển thần lực, luyện hóa cái kia một đoàn không ngừng bốc lên ánh sáng đen. A, nương theo lấy một tiếng không cam lòng tiêu thảm, ánh sáng đen cuối cùng bị Đế Viêm của Ngôn Khoan nuốt mất, một tia đạo ngấn kinh văn bị xoay tròn thần ngân tử kim tháp bắt giữ, đông đảo cổ xưa tin tức bị Ngôn Khoan một chút xíu luyện hóa quy nạp. Cửu bí bí chữ tiền, chắc không được gia hỏa này nguyên thần cường đại như thế. Bất quá hắn cũng là không may, bị Vô Thủy Đại Đế làm hao mòn nhiều năm như vậy, phân thần đạo hạnh đều sắp bị làm hao mòn hết. Ngôn Khoan từ từ mở mắt, ôm lấy buồn ngủ tiểu Niếp Niếp, tại nàng bột điêu ngọc mại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một chút, tiểu gia hỏa này thật chính là chính mình sao may mắn. Bí chữ tiền, tu nguyên thần, có thể để thần thức bất hủ, thậm chí có thể ảnh hưởng thân thể, khuyết trương thần tính, không gì sánh kịp. Mà lại cái này một bí pháp trừ chủ tu nguyên thần, cầm giữ có bất hủ thần tính bên ngoài, đạt tới cảnh giới cao thâm, còn có thể dự cảm trước tất cả. Chứ trước, cũng là bởi vì này mà mệnh danh, nhân thể thức hải thần bí nhất, cầm giữ có vô tận tiềm năng, đạt đến tới trình độ nhất định, có thể dự cảm tất cả, trước giờ biết. Có thể nói, thức hải một khi khai quật ra, đem có vô tận bí tàng mở ra, bí chữ tiền chính là chủ tu nó, để tất cả đều trước giờ một bước. Mà Ngôn Khoan bản thân liền có tu luyện thần hồn truyền thừa, lại tu hành bí chữ tiền, kết hợp lượng giới thần hồn phương pháp tu luyện, thậm chí có thể mở mang ra không giống nguyên thần đại đạo. Trong nguyên tắc có chuẩn xác rơi xuống cửu bí truyền thừa năm chắc, thần linh bí chữ binh, tử vi cổ tinh bí chữ giả, còn có thất thủ tử sơn khương thái hư, bí chữ đấu. Ngôn Khoan ôm trong ngực tiểu Niếp Niếp đi vào giữa phòng, tiểu Đình Đình ở nơi đó ngồi xếp bằng tu luyện, ánh trăng ở trên người nàng bao phủ một tầng sa bạc, còn có, tiểu Đình Đình thân thể thai hoang ẩm, nên là thời điểm đi giải quyết. Chương 135, Ly Hỏa Thần Lô. Chủ thượng, ngài để chúng ta tìm kiếm Thanh Hà môn, Huyền Nguyệt động cùng Ly Hỏa giáo, đã có tin tức. Bắc vực thánh thành nơi nào đó tiểu lâu bên trong, Ngôn Khoan chính mang theo tiểu Đình Đình cùng tiểu Niếp Niếp đang lúc ăn trà sớm, một cái trên mặt cung kính trung niên nhân cẩn thận đi đến bên cạnh, hướng hắn bẩm báo lấy đã dò nghe tin tức. Người đi xuống đi. Ngôn Khoan nghe xong người này bẩm báo sau khoát tay áo, lại tiếp lấy cầm lấy một cái thủy tinh bánh bao ném ăn lên tiểu Niếp Niếp, đợi đến hai nữ hài ăn không sai biệt lắm về sau, hắn lại đóng gói một phần mang cho Thiên Tuyển Thạch Phường vệ dịch lão nhân. Tiên bối, ta muốn đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, tiểu Niếp Niếp cùng tiểu Đình Đình, phiền phức ngài hỗ trợ chiếu cố một chút. Ngôn Khoan cùng vệ dịch lão nhân lúc nói chuyện, đem trà sớm nhỏ bữa ăn đặt ở trên bàn đá, vừa cười hướng hai cái tiểu nữ hài bàn giao một ít chuyện, sau đó chính là đi ra Thiên Tuyển Thạch Phường rời đi thánh thành. Màu đỏ thắm bắc vực đại hoang bầu trời, một đạo ánh sáng đỏ cực tốc lướt qua trời cao, ngẫu nhiên tại một hai trên ốc đảo dừng lại khoảng khắc, lại là rất nhanh phi hành mà đi. Bắc vực thánh thành là đông hoang trung tâm mây gió, nhưng mà thánh thành bên ngoài vô ngần đại địa, lại phần lớn hoang vu một mảnh. Không có như gấm trăm hoa, không có dòng người huyên náo, càng không có sinh cơ bừng bừng có cây. Đại địa một mảnh hoang vu, màu đỏ thổ nhưỡng, màu nâu đỏ nham thạch, một mảnh tiêu điều cùng cô quạng. Vô ngần đại địa, cực độ trống trải, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một ít chùi lùi núi đá, lẻ thẻ tô điểm trên đường chân trời. Đây là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một chút sinh cơ, không nhìn thấy người ở, một phái âm u đầy tử khí. Vô tận năm tháng trước đây bắc vực đại địa cũng là cỏ bị tràn đầy, chủng tộc san sát, trên mặt đất đứng sừng sững lấy đủ loại thần miếu. Nhưng mà thái cổ những năm cuối đấu chiến thánh hoàng vẫn lạc, thiên địa có cảm mà hoàn cảnh đại biến, bắc vực chịu nó ảnh hưởng nặng nhất, biến đến vô cùng hoang vu. Mảnh này hoang thổ đại địa, trừ hoang vu bên ngoài, nổi danh nhất chính là Mỏ Nguyên. Nguyên, cực kỳ thần bí, thành hình tại trước thời thái cổ. Thậm chí truyền thuyết có thể truy sóc đến khai thiên tích địa mới bắt đầu, chôn giấu tại dưới đại địa. Đông hoang bắc vực thừa thái nguyên thạch, cho nên tất cả đại thánh địa đại giáo, cổ xưa thế gia đều trên phiến đại địa này riêng phần mình phân chia địa bàn, vây quanh cổ xưa cấm địa thái sơ cổ khoáng, thành lập thuộc về mình mỏ nguyên khu. Mặt đất đỏ nâu phía trên, từng mảnh ốc đảo tô điểm trong đó, vì cái này hoang vu đại địa mang đến một chút sinh cơ. Những thứ này ốc đảo nhỏ đến phạm vi vài dặm, lớn đến phạm vi hơn nghìn dặm, ngang dọc phân bố tại bắc vực các nơi, ngẫu nhiên có thể thấy được tại ốc đảo bên ngoài có đoàn người tranh đấu cảnh tượng. Bắc vực dân phong lưu hãn, ngự không lúc hắn nhìn thấy không ít chảy máu sự kiện, vì tranh đoạt ốc đảo, vì chiếm lĩnh mỏ nguyên, lúc chiến đấu lúc phát sinh. Trừ đại giáo thánh địa, cổ xưa thế gia mấy cái đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, bắc vực cũng có được bản thổ một chút cỡ trung tiểu tu hành thế lực. Những thế lực này có chút là môn phái, có chút cũng là thổ phỉ, ở trong đó cường thịnh nhất một cỗ thổ phỉ liên minh, lại tên 13 trung cướp. Bọn hắn từng cái lai lịch không tầm thường, có phản gia thánh địa đông hoang cường nhân, có trung châu lang thang đến đây lại năng, còn có bắc lãnh đạm đảo vong đến tự phách. Đám người này tụ tập một nhóm nhân mã, tại bắc vực thường cùng thánh địa đại giáo đối nghịch, làm cho bắc vực thế cục càng phát ra hỗn loạn. Bình Nam thành, bắc vực biên giới nơi một chỗ thành nhỏ, chỗ tại một mảnh phạm vi mấy trăm dặm ốc đảo bên trong, thành này có hơn ngàn năm lịch sử, một mực là cái địa khu này trung tâm thành trì. Bình Nam thành bốn phía ốc đảo bên trong, cũng có mấy cái quy mô tu hành môn phái, lấy Thanh Hà môn, Huyền Nguyệt động, Ly Hỏa giáo, Lạc Hà môn, Thất Tinh các chờ năm môn phái cầm đầu, đều có đạo cùng cảnh tu sĩ tọa trấn. Những môn phái kia mặt ngoài tọa trấn một phương, trên thực tế lại âm thầm nâng đỡ thổ phỉ làm áp thịt cá địa phương, khiến phạm vi ngàn dặm bên trong vô số dân chúng lầm than. Ly Hỏa giáo sơn môn nơi, núi xanh đứng vững, linh vụ quấn quanh, dãy núi ở giữa thác nước rủ xuống, tóe lên từng trận khói mỏng, nước biết quấn núi mà chảy, xanh tươi mà mỹ lệ. Nước suối cuồn cuộn, phồn hoa như gấm, để cái này mỹ lệ nơi nhiều một đạo sinh khí, nhiều một sợi linh động. Dạng này cảnh trí, tại Bắc vực thật rất ít gặp, Bắc vực các nơi phần lớn là thạch đá sỏi thổ phong, không có một ngọn cỏ, mạn lệ sơn thủy mấy không thể gặp. Mà như thế có cây phong phú, đầm nước mông lung, non xanh nước biết tú lệ tịch thổ, lại bị một đám xúc sinh chiếm cứ, chỉ có thể nói thế gian, ô hế. Người nào dám đến ta Ly Hỏa giáo dương ai? Ly Hỏa giáo sơn môn nơi, có khắc Ly Hỏa hai chữ đá lớn nháy mắt sụp đổ, toàn bộ sơn môn cũng lấy mấy cái thủ sơn đệ tử cùng một chỗ biến thành một miệng. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên dẫn tới Ly Hỏa giáo cường giả chú ý, nương theo lấy từng tiếng gầm thét, lần lượt từng thân ảnh ngự không bay ra. Phi kiếm, thần đao chờ giống như là từng mảnh mưa ánh sáng bắn nhanh mà đến, Ngôn Khoan thậm chí không cần động thủ, chỉ là một ánh mắt, mấy thứ này liền toàn bộ hóa thành bột mịn. Địch nhân lợi hại, nhanh đi bẩm. Cái này hơn 100 cái mệnh tuyển tu sĩ ý thức được việc lớn không ổn, vừa nói nửa câu liền từng cái hai mắt đăm đăm tinh thần thất thường, sau đó toàn bộ rơi xuống, toàn bộ chôn ở phía dưới mặt đất, hải cốt không còn. Luân Khoan chỉ là hơi thi triển tinh thần bí thuật liền làm rõ ràng cái này cái tông môn trên dưới tình huống, chỉnh cái tông môn liền không có mấy cái không làm ác, hắn cũng lười đi phân chia càng nhiều, chính là một trưởng vô gia. Tha mạng a. Lần lượt từng thân ảnh từ Ly Hỏa giáo các nơi phi tốc thoát ra, như là như lưu tinh ở trên trời sẽ qua, cuối cùng đại bộ phận đều là tốc độ không giảm hướng phía đại địa phía trên rơi xuống, chỉ còn lại có gần nửa tinh thần thất thường ra hỏa rơi xuống tại nước sông ở trong lấy chảy xuống. Quả nhiên, bình thường người xuyên việt đi tới loại này thế giới, thật là biết cảm giác được không thoải mái. Xã hội hiện đại bồi dưỡng cao đạo đức tam quan, một số thời khắc ngược lại là để người càng cảm giác hơn khó chịu. Luân Khoan lắc đầu, tiếp lấy lại là vận chuyển thân lực, một đạo ánh sáng đỏ lập tức từ Ly Hỏa giáo bên trong bay tán loạn ra, hạ xuống trước mặt hắn. Đây là một tôn kỳ dị thần lô, đại khái cao hơn một tấc, nhìn xem là mặc dù là đồng chất, nhưng lại như năm màu như lưu ly gần như trong suốt, bên trong cháy hừng hực liệt hỏa có thể thấy rõ ràng. Nó toàn thân nóng ánh lập lòe, giữ tại lòng bàn tay có từng trận nóng rực tràn ra. Sương mù năm màu phiêu động, nắp lọ phong tại lưu đồng bên trên, kín kẽ, thành làm một thể, sáng long lánh, nhìn phi thường tinh mỹ. Luân Khoan cẩn thận phân biệt, thân lọ trên có chút mơ hồ hình chạm khắc, vô cùng không rõ rệt, có thể là bởi vì năm tháng trôi qua mà dần dần ma diệt. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một vành mặt trời, còn có mấy cái thần điểu, ấn ký mơ hồ, khó mà phân biệt. Ầm ầm. Luân Khoan vận chuyển thần lực đánh vào thần lô, ly hỏa thần lô lay động, phát ra giống như là biển gầm âm thanh. Lưu đồng chi nắp di động, năm màu lưu ly sáng long lánh, nhất thời ánh lửa ngút trời, một mảnh mãnh liệt ly hỏa cuốn tới trên bầu trời. Ly hỏa thần lô bên trong sông ra một cái hỏa hoàng, dương cánh tận trời, lửa cháy mạnh bừng bừng, dung nham cuộn cuộn, như từng đạo sông dài, ngược lại phóng tới bầu trời bên trong. Hoàng hốt đầu tiên, mắt lạnh mà xa xăm, hỏa hoàng giữa trời, tại hắn thân mở, 9981 đạo hừng hực dung nham, như từng đạo đảo lưu thác nước lớn, đều là đầy trời đỏ thâm ánh sáng, đem hư không đều mô phỏng như thiêu và mèo, đủ để đốt núi nấu biển khủng bố ly hỏa. Tại Luân Khoan tinh chuẩn điều khiển phía dưới càn quét tứ phương, từng cái tàn bái thi thể toàn bộ hóa thành khói xanh, ở trong thiên địa này cũng không tiếp tục lưu một tia dấu vết. Huyền Nguyệt động, ở chỗ này, Luân Khoan diệt môn thi thể đốt về sau cũng không có dừng lại, mà là vẫn tại bầu trời xoay quanh khoảng khắc, hướng phía nơi nào đó phương hướng bay đi. Bên trên bầu trời cái kia hỏa hoàng giống như là có linh trí, đi theo Luân Khoan túi vào tới, 9981 đạo hỏa sông, ở trên trời lao nhanh phảng phất một đạo cực kỳ khủng bố lửa đốt dài mây. Huyền Nguyệt động, nằm ở tiếp giáp Ly Hỏa giáo mặt khác một chỗ ốc đảo, nơi đây nhiều cổ động cùng khe suối sâu, có một cỗ đặc biệt huyền bí khí tức. Huyền Nguyệt động bên trong, khe nước chảy dài, cổ mục che lớp mặt trời, tiên đằng thành cầu, gác ở tất cả tòa sườn đồi ở giữa, trở thành thông lộ. Sườn đồi từng tòa, bò đầy dây leo, cổ động rất nhiều, cho người có động thiên khác cảm giác. Phiến địa vực này, nhiều chữ viết và tượng Phật trên vách núi nét khắc trên địa, di tích cổ rất nhiều, có gợn sóng sương mù cuốn chuyển, người bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có thần thức hơn người mới có thể có cảm giác tương tự hình rồng. Ly Hỏa giáo, Ly Hỏa. A. Một ngày này, Huyền Nguyệt động yên lặng cũng bị đột nhiên đánh vỡ, trời cao phía trên hoàng hốt động thiên, một cái hỏa hoàng bay lượn bầu trời, vô cánh huyết dài, lông thần lấp lánh, che ngập bầu trời phượng uy quét qua trời cao. Hỏa hoàng ngang trời, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống là có từng chiếc cổ chiến xa nghiền ép lên trời xanh, rung động ầm ầm, bầu trời chấn động. Huyền Nguyệt động thủ sơn đệ tử, đại bộ phận đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì liền biến thành khói xanh. Hỗn trướng. A. Huyền Nguyệt động chỗ sâu nhất, mấy đạo linh quang lấp lóe nghĩ muốn chạy trốn, nhưng thân là đỉnh cao nhất đại năng Luân Khoan thân tự xuất thủ, lại làm sao lại có lưu sơ hở. Xa nhất linh quang thậm chí bỏ chạy trăm dặm, nhưng như cũng là hóa thành một đạo lửa cầu vồng ở trên trời nổ tung, phản phất nhất là hoa mỹ pháo hoa. Một thân ảnh điều khiển lửa cầu vồng rơi vào đã không người Huyền Nguyệt động chỗ sâu, Luân Khoan rơi vào một tòa đứt gãy trên núi đá, nơi này có một tòa cổ động, năm tháng như nước, hư không như âm, mơ hồ đạo âm chính từ nơi này chạy xuôi ra. Đạo mênh mông mà vô tri ư, tâm thẳng thẳng mà không bỏ ư, vật trồng trồng mà không ngoại ư. Cổ động bên cạnh, trên vách đá, vẹn vẹn có cái này ba câu nói, chữ viết gần như ma diện, cũng không biết tồn tại cỡ nào lâu thời gian. Vô thủy đại đế. Luân Khoan hai con ngươi nhấp nháy rực rỡ, đế viêm không ngừng lan tràn ra, vượt qua vô tận thời không. Năm tháng giang dặc, thật giống đảo lưu mà quay về, hắn phảng phất nhìn thấy một cái bị bụi đất cùng bụi bặm bao phủ thân ảnh, đứng ở hoang vu trên mặt đất. Vô thủy vô chung, vĩnh viễn không phần cuối, vô pháp tiếp cận, đây là đưa lưng về nhau chúng sinh vô thủy đại đế. Thật giống có một bức vỡ vụn lịch sử bức tranh tại trước mắt hắn trải ra, một đạo hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện, sáng tối chập chờn. Phóng hết tầm mắt tiết lộ, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, hơn đứng một mình đỉnh mây. To như biển cả, nhỏ như bụi bặm, vạn vật có. Luân Khoan ngón tay trong hư không khắc chữ, vượt qua vô số thời không cảm thụ vô thủy đại đế lưu lại là cấn, để hắn cảm nhận được một loại đại đạo thần vận, tinh thần cùng nhục thân như tắm rửa thanh quang, lấy được khó mà nói rõ tẩy lễ. Vô thủy, vô chung. Luân Khoan cảm thụ được cái kia một cố đại đạo dư vị, chậm rãi dạo bước đi tới Huyền Nguyệt động phía sau núi. Đây là một mảnh phế cốc, bên trong chất đầy tạp vật, có can thuốc, có nát lò, có kiếm gì, còn có dạn nước đạo phủ, nơi này là dùng đến vứt bỏ vật hoang cốc. Chương 136, Thử Sơn thành trại. Huyền Nguyệt động ở đây vứt bỏ vật cũ cũng không biết bao nhiêu năm, rộng lớn sơn cốc đều sắp bị lấp đầy, tất cả đều là tu sĩ vứt vật phẩm, âm u đầy tử khí, chọc khí bốc lên. Luân Khoan lòng bàn tay ly hỏa thần lô nở rộ ánh sáng thần thánh, kinh khủng ly hỏa phun ra ngoài càn quét chỉnh cái sơn cốc, vô tận ánh lửa bên trong, đại bộ phận tạp vật toàn bộ hóa thành cho bụi, một đạo tia sáng kỳ dị bồng bềnh ra, rơi xuống Luân Khoan trong tay. Đây là một khối có thể có nửa cái to bằng bàn tay tàn ngọc, rõ ràng là không hoàn chỉnh. nắm trong tay, lập tức cảm thấy một loại cổ xưa cùng thê lương khí tức, cho người một loại cảm giác kỳ dị. Ly Hỏa giáo cùng Huyền Nguyệt động giải quyết, tận lực bồi tiếp Thanh Hà môn những thứ này, ta không thể quét hết thế giới này ô uế, nhưng đã đụng tới, đây cũng là thuận tay cho toàn bộ diệt rồi đi. Nôn Khoan tiện tay đem tàn ngọc thu hồi, sau đó điều khiển lấy Ly Hỏa thần lô bay về phía mảnh này ốc đảo một phương khác tông phái, Thanh Hà môn. Thanh Hà môn bên ngoài mấy trăm dặm, một mảnh phạm vi hơn 10 dặm ốc đảo bên trong, tồn tại một tòa cổ xưa thạch trại. Từ thạch trại ra bên ngoài thăm viếng, tại đường chân trời phần cuối, có một tòa lẻ loi trơ trọi núi lớn, cao tới mấy ngàn mét. Cái này tòa núi cao nơi ở, không có bùn đất, không có thảm thực vật, hoàn toàn là một ngọn núi đá. Cực lớn núi đá, rõ tím nhan sắc, cho người vô cùng trầm ngưng cảm giác. Cổ xưa thạch trại bên ngoài, từng trận người hô ngựa hí thanh âm đánh vỡ đã lâu yên lặng sinh hoạt, trong trại người một hồi bối rối. Trần Đại Hồ từ đến, mang tốt mười mấy người, nhanh chóng đi, là hầu giấu kỹ, thanh niên trai tráng tất cả đều cầm ra hỏa. Đáng giết ngàn đao thổ phỉ, chỉ biết khi dễ bách tính, làm sao không đi những môn phái kia cướp bóc, lấn yếu sợ mạnh chó chết. Bọn hắn rất nhiều người đều xuất thân từ những môn phái kia, đều có thế lực lớn ở sau lưng nâng đỡ, cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trong trại đá đông đảo thanh trắng niên tổ chức lao hấu trốn, sau đó mang theo đao nhọn vọt tới trước cửa trại bên ngoài đã xuất hiện đông đảo kỵ sĩ. Những người này tọa kỵ không phải bình thường ngựa, đều là vảy lòng lánh, thân cao thân dài, rất vạm vỡ, đây là long lân mã, hình dáng như ngựa, khoác trên người vảy xanh, ngày đi 4-5 ngàn dặm, là bác vực thổ phỉ thích nhất. Trong thôn thanh trắng niên đều rất kiên cường, nhìn thấy những cái kia thổ phỉ xông đến, không có ý sợ hãi, đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một chút lao nhân vẻ mặt ưu sầu, sắc mặt nghiêm túc. Ngoài trại đá, đuôi đất tận trời, mấy chục kỵ đội ngũ chớp mắt liền đến trước mắt, người hô ngựa hí, sát khí từng trận. Những người này đều cưỡi ở long lân mã bên trên, lớp vảy màu xanh lấp lóe, dữ tợn hung mãnh, mỗi người đều mang cổ mùi máu tươi. Rất rõ ràng là đây là một nhóm hung đồ, giết qua không ít người, so với bình thường thổ phỉ muốn hung tàn rất nhiều. Dẫn đầu long lân mã bên trên, ngồi ngay thẳng một cái chừng 40 tuổi râu quai nón, quăn xoắn râu tóc xóa tung, như là sư tử tóc mai, nhìn rất hung ác điên cuồng. Trong trại đá người lăn ra đến, dám cầm đao chờ chúng ta, các ngươi thật là chán sống. Bọn này thổ phỉ ở trong có người la to, nhìn thấy thạch trại bách tính thế mà cầm đao, đều là sắc mặt khó coi. Một cái lao nhân tách mọi người đi ra, đứng ở trong thạch trại hướng ra ngoài hô, các vị đại nhân bớt giận, bắt vực nam nhi người nào không đeo đao, chúng ta xưa nay đã như vậy. Hắn nói chuyện ở giữa đem một cái túi vải kéo ra, lập tức ánh sáng lập lòe, đem tất cả kẻ liều mạng ánh mắt đều thu hút đi qua. Đại nhân, đây là chúng ta thạch trại chuẩn bị nguyên. Những thứ này nguyên phẩm chất còn nói còn nghe được, Trương lao đầu, ngươi bản sự không nhỏ a. Dâu quay nón thổ phỉ mang theo mấy chục hào thổ phỉ tiến lên, bọn hắn đầy mắt đều là vẻ tham lam. Trong bao vải nguyên đại khái có 2 cân nhiều, ánh sáng muôn màu, linh khí phân tán, dáng màu lưu chuyển. Dâu quay nón thổ phỉ một tay lấy trên đất nguyên chép đến trong tay, hơi ước lượng một cái, sau đó toát ra một tia cười lạnh, Trương lao đầu, nguyên phẩm chất không tệ, nhưng số lượng không đủ a 5 cân, lần này chúng ta muốn 5 cân nguyên, ngươi nơi này liền một nửa cũng chưa tới. 5 cân? Không phải 2 cân à? Họ Trương lão nhân nghe được bọn này thổ phỉ lời nói lập tức sắc mặt đại biến, phía sau hắn thanh niên trai trắng cũng là một mảnh xôn xao. 5 cân nguyên, đem toàn bộ thạch trại bán đều thu thập không đủ nhiều như vậy nguyên a. Các ngươi nhao nhao lăn tăn cái gì? Dâu quay nón mang theo roi ngựa, tại Trương Ngũ gia trên đầu điểm một cái, Trương lão nhi, ta đã sớm nghe nói ngươi lão già này nhãn lực bất phàm, có chút bản sự, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ngày hôm nay ra môn tâm tình tốt, liền thư thả ngươi mấy ngày, bất quá ngươi thôn này bên trong, ra chút đàn bà đi, ta nghe nói các ngươi trại bên trong thằng nốc kia tỉ tỉ không tệ, mang cho ta đi ra đi. Ha 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 ha. Dâu quay nón thổ phỉ cười ha ha, một đám thổ phỉ cũng đều là tại cười to, tiếp lấy bọn hắn liền là chuẩn bị lật đổ thạch trước cửa trại phòng hộ xông vào trong trại. Hiu 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 hiu. Ngay tại bọn này thổ phỉ chuẩn bị cưỡng ép xông trại thời điểm, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống mảng lớn gào thét, dày đặc thạch mâu đem từng cái thổ phỉ toàn bộ đóng ở trên mặt đất, bên cạnh long lân mã cũng là mảy may không thương. Một đạo cao giáo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, mang theo bất phàm khí chất, nhìn những thứ này thổ phỉ ánh mắt tràn đầy chán ghét. Ngươi là ai, nhưng biết lai lịch của chúng ta? Chúng ta thế nhưng là có đại phái truyền thừa. Dâu quay nón thổ phỉ trên mặt đất ngoài mạnh trong yếu, hắn lâu dài tại trong đống người chết lăn bò, trực giác rất nhạy cảm, hắn biết rõ hôm nay giữ nhiều lành ít, ý đồ dùng thế lực sau lưng đe dọa cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ trẻ tuổi. Thanh Hà môn, ta vừa đem nó diệt rồi. Người trẻ tuổi âm thanh băng lãnh, tiện tay chính là đem cái này trên thân người một cái tàn ngọc nhất đem ra, tiếp lấy hắn hướng trong trại đá đám người gật gật đầu, sau đó hướng phía chân trời tòa kia do ngọn núi lớn màu tím bay đi. Trương lão đầu, các ngươi bọn gia hỏa này nhanh mau mở ra thạch trại mang bọn ta đi vào quản lý. Các ngươi muốn làm gì? A. Dâu quay nón thổ phỉ mắt thấy người trẻ tuổi rời đi, liền đe dọa trong trại đá đám người muốn có được cứu chữa, nhưng mà nên đón hắn cũng là từng trôi sáng như tuyết đao. Bắc vực dân phong lưu hãn, những thứ này trại dân vốn là dũng mãnh, lúc trước chỉ là không có thực lực diệt bọn hắn mà thôi. Hiện tại từ cái kia người trẻ tuổi trong miệng cũng biết bọn hắn liền hậu trường đều bị diệt sạch sẽ, như thế nào lại bỏ qua những thứ này đẩy tay máu tanh ra hòa đây. Cửu Long cùng Nhất Châu, bực này thiên nhiên đại trận, quả nhiên huyền diệu phi thường. Khổng lồ tử sơn phía trên, Nôn Khoan xoay quanh mà bay, đối chiếu trên tay hai khối không trọn vẹn tử ngọc, nhìn ra càng nhiều chỗ bất phàm. Thanh Hà môn diệt rồi, chỉ còn lại cái gì Lạc Hà môn cùng Thất Tinh Các, từng cái danh tự đều lấy được không tệ, nhưng vì cái gì đều không làm người sự tình đây. Nôn Khoan thu hồi nổi trôi tỏa ra dáng lành hai khối đế ngọc, sau đó hướng về một phương khác ốc đảo bay vút đi. Bắc vực đại địa phía trên, rất nhiều bách tính sinh hoạt tựa như tử sơn thạch trại đám kia bách tính khốn khổ, chịu đủ thổ phỉ cùng bản địa tiểu môn tiểu phái bóc lột tác bách, thậm chí thường xuyên bị lập uy diệt môn. Nôn Khoan một người là giải quyết không được tất cả thổ phỉ, nhưng liền tử sơn chúng quanh mấy cái kia đồ bỏ đi tiểu phái, đã để hắn đụng tới liền thuận tay diệt rồi, người nào để bọn hắn chướng mắt nữa nha. Đến mức nói quanh mình thổ phỉ, không cần đến hắn một vừa động thủ, bồi dưỡng một số người là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Sơn bên ngoài chính giữa trại đá, hôm qua cái kia đại biểu thạch trại cùng thổ phỉ nói chuyện họ Trương lão nhân chính đón ánh bình minh hướng ngọn núi lớn kia lễ bái. Hưu. Đột nhiên một đạo ánh sáng giáng lâm thạch trại bên trong, họ Trương lão nhân bên người xuất hiện một thân ảnh. Lão nhân gia. Cái này nhưng không được. Luân Khoan nhẹ giọng kêu gọi, đã nghe nói động tĩnh lão nhân quay đầu, thấy là hắn thời điểm, vội vàng miệng hô ân công chuẩn bị bái lại xuống, hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cái này họ Trương lão nhân. Ân công đến đây, thế nhưng là vì tòa kia Tử Sơn. Họ Trương lão nhân bị Luân Khoan đỡ lấy, ba phen mới bận vô pháp bái xuống cũng liền từ bỏ, tiếp lấy chỉ xa xa núi lớn, thở dài bên trong mang theo khuyên, ta tri ân công chính là bất thế cao nhân, nhưng tòa này Tử Sơn, thế nhưng là nơi chẳng lành. Tổ thượng của ta từng nói qua, tại toàn bộ Bắc vực, không có người có thể trêu chọc nó. Ngài tổ tiên là? Luân Khoan mặc dù biết được Trương Ngũ gia tổ tiên, nhưng vẫn như cũng là giả trang ra một bộ thần sắc tò mò, chủ yếu là vì không nhường lão nhân ra suy nghĩ nhiều. Nói đến không sợ ân công trò cười, lão hủ tổ tiên đã từng danh chấn Bắc vực, là cuối cùng một đời nguyên tiên sư. Đáng tiếc đến sau nguyên thuật truyền thừa mất đi, truyền đến lão hủ chỗ này, chỉ còn lại một chút da lông. Trương Ngũ gia thở dài giảng thuật nói, lão hủ dựa vào tổ tiên truyền xuống tới chút bản lĩnh này, tại phạm vi ngàn dặm bên trong cũng coi là có tên người tìm nguyên, nếu không phải thường xuyên có thổ phỉ tập kích quấy rối, thôn cũng miễn cưỡng có thể sống qua. Lão nhân gia tổ tiên càng là nguyên tiên sư. Luân Khoan hiếu kỳ hỏi thăm càng nhiều chuyện hơn, Trương Ngũ gia biết gì nói nấy, trừ một chút liên quan tới Tử Sơn cùng Nguyên Thiên thư sự tình bên ngoài, còn lại cơ bản nói hết ra. Mà trong quá trình này, Luân Khoan cùng Trương Ngũ gia quan hệ cũng rút ngắn rất nhiều. Trương Ngũ gia, ngài nói cái này đám ải, là ngài vị kia Nguyên Thiên sư tiên tổ lưu lại. Luân Khoan biện Trương Ngũ gia đi tại tiểu viện bên trong, sắp đến một khối đá mài bên cạnh thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng vàng. Trương Ngũ gia nghe hắn nói trong lòng hơi động, nhìn xem Luân Khoan biểu hiện, tựa như là nghĩ đến cái gì, lại hồi ức một phen, ân công thế nhưng là có phát hiện gì. Đây là nguyên thạch, bị cải tạo hình dáng trở thành thạch khí nguyên thạch, có lẽ có thần nguyên, lão nhân gia ngài tổ tiên quả thật bất phàm. Luân Khoan hai con ngươi phát quang, theo tay cầm lên món kia đá mài tinh tế xem xét, cảm giác đá mài phía trên răng khắp nơi phảng phất tự nhiên nguyên thuật trận văn, một lát sau hắn hướng về Trương Ngũ gia nói, "Trương Ngũ gia, có thể hay không giúp ta đem trong thôn tất cả thạch khí đều thu thập lại?" Trương Ngũ gia liên tục gật đầu, có thể đến giúp tấn công, tiểu lão nhân tự nhiên hiệu lực. Bất quá tổ tiên vật lưu lại, rõ ràng không có thống kê qua, còn cần một chút thời gian. Trương Ngũ gia ngón tay đầu có chút run rẩy, hắn tổ tiên thế nhưng là một đời kỳ nhân, thế hệ cuối nguyên thiên sư. Vị này tiên tổ cho hậu nhân lưu lại thạch khí có cái gì, hơi động não liền có thể nghĩ đến, nơi này đầu đồ vật tất nhiên bất phàm. Hắn tiếp lấy đi hướng ngoài viện, tìm đến hai cái người trẻ tuổi phân phó, toàn bộ thôn đều bắt đầu chuyển động, từng kiện cổ xưa thạch khí bị lật ra, tập trung đến Trương Ngũ gia nhà sân nhỏ. Không lâu lắm, Trương Ngũ gia nhà tiểu viện bên trong, đủ loại tảng đá xếp thành núi nhỏ, phần lớn đều là nền thạch các loại. Trương Ngũ biết được Luân Khoan không là phàm nhân, tự nhiên cẩn thận đối đãi, chỉ lo bỏ sót cái gì. Chương 137, không giới ta. Bắc vực thánh thành, Thiên Tuyển thành phường. Lão đằng ngang dọc thạch phường vô cùng hoang vu, bên trong nhất tiểu viện bên trong, một lớn một nhỏ hai nữ hài ngay tại chơi đùa, một cái lao nhân nằm tại trên ghế mây đón trời chiều, ánh mắt ở trong là vô cùng thỏa mãn. A a, Đình Đình ta bắt đến ngươi, nô. Đại ca ca. Tiểu Niết Niết che lại cái đầu nhỏ ngay tại đuổi theo tiểu Đình Đình, đột nhiên chính đụng bên trên một thân ảnh, vừa mới bắt đầu tưởng rằng tiểu Đình Đình, nhưng rất nhanh cái kia tinh xảo đáng yêu cái mũi nhỏ khẽ nhúc nhích, nhận ra Luân Khoan khí tức, cười hai tay vừa mở liền ôm đi lên. Tiểu Niết Niết cùng tiểu Đình Đình gần nhất đều rất ngoan đi. Luân Khoan một tay ôm tiểu Niết Niết, tay kia ôm lấy tiểu Đình Đình, sau đó tại vệ dịch lão nhân bên cạnh ghế đá ngồi xuống, tiếp nhận thạch chén trà trên bàn liền uống một hớp lớn, sau đó tiếng cười cùng hai nữ hài lẫn nhau động. Tiên bối, gần nhất ngại nhưng có trống không theo vãn bối đi chung quanh một chút. Luân Khoan tại hai nữ hài kinh hô ở trong biến ra một bàn tham ăn, sau đó lại đem tạo hình kỳ lạ ly hỏa thần lô thả trên bàn đá. Thứ này, Thái Dương thần lô mô phỏng phẩm. Không đơn giản a, ngươi lại có phát hiện gì rồi? Vệ dịch lão nhân tiếp nhận tiểu Niết Niết lấy ra một khối bánh ngọt phóng tới trong miệng, cười ha hả híp mắt nhấm nhướt, tùy tiện mắt nhìn trên bàn ly hỏa thần lô, nguyên bản cũng không có quá mức để ý, tại cẩn thận nhìn về sau đứng thẳng người lên. Đế bi, nhưng không có có thần linh, nó thần linh tựa như là rời đi rồi. Rất cổ quái. Vệ dịch lão nhân cầm lấy ly hỏa thần lô cẩn thận gõ, một sợi đế bi đột nhiên phát sinh chợt diện, trên mặt của hắn đã tràn đầy nghiêm túc. Hồi lâu sau, mới vừa rồi trầm giọng nói, nghe nói, Hàng Vũ đại đế chính là thành đế về sau, lại đi thái sơ cổ khoáng đúc thành cực đạo thánh binh Thái Dương thần lô. Mà tại hắn thành đế phía trước, cũng có được một món thần lô, cái kia cũng là một món chí bảo, cùng Thái Dương thần lô quan hệ chặt chẽ, cả hai thần linh duy nhất. Chỉ bất quá về sau hắc ám náo động, Khương gia đế tử mang theo Hàng Vũ lô bình loạn thời điểm, chí bảo thần lô thất lạc. Luân Khoan trên mặt tươi cười, sau đó đem cái kia ly hỏa thần lô đưa cho tiểu Đình Đình, cái chuyện cũ này ngài lão nhân gia cũng biết được, như thế, ngài có nguyện ý hay không động một chút đây? Bà bá, chúng ta cùng đi ra đi một chút đi. Tiểu Niết Niết hai tay nắm lấy vệ dịch lão nhân tay áo, trên gương mặt đáng yêu tràn đầy đều là chờ mong, tiểu Đình Đình cũng là liên tục gật đầu. Tốt, tốt, liền nghe các ngươi. Vệ dịch cười ha hả đáp ứng, tiếp lấy lại trừng mắt nhìn Luân Khoan, ta bộ xương giả này mấy ngàn năm không động tới mấy lần, bị ngươi tiểu tử này nhớ thương, thật không biết là tốt là xấu a. Luân Khoan cười cười không nói lời nào, gọi hai cái tiểu nữ hài tiếp tục ăn cơm tối, tại Thiên Tuyển thạch phường chỉnh đốn sau một đêm. Ngày thứ hai ra thánh thành, hắn trực tiếp mở ra lỗ sâu không gian, chuyển tống đến Tử Sơn bên ngoài. Vệ dịch lão nhân đứng trên hư không nhìn ra xa Tử Sơn, nhìn xem cái kia cựu lòng cùng nhất châu địa thế cũng là trong lòng hơi động, chỗ này thần sơn, tốt hùng tuyệt địa thế. Tiền bối, nơi này từng bị hai vị đại đế cổ hoàng coi trọng, lưu lại chuẩn bị ở sau rất nhiều, chúng ta tiến vào bên trong nhất định phải cẩn thận. Luân Khoan nhắc nhở lấy một câu, sau đó mang theo mấy người hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Bọn hắn lựa chọn điểm hạ cánh ở vào chín đầu long mạch chính đông chỗ kia, năm đó tay cầm Nguyên Thiên Thư tiến vào Tử Sơn vị kia Trương gia tiên tổ, cũng là đi cái này một đầu long mạch. Đạo này long mạch sơn đường núi nguy nga, khí thế hùng vĩ, như thương long chuyển nằm, vắt ngang phía trước. Cao lớn thạch đường núi trồi lủi, hiện lên màu nâu đỏ, không có cỏ cây, mang theo có từng điểm màu tím, cùng tòa kia ngọn núi lớn màu tím gần. Luân Khoan tay cầm thanh dương thánh đăng chiếu sáng con đường phía trước, từ một chỗ vứt bỏ cổ xưa khu mỏ quảng tiến vào long mạch, mà vệ dịch lão nhân thì mang theo hai nữ hài vì hắn áp trận. Đen nhánh của mỏ chính là mười mấy vạn năm trước mở ra tới, tràn ngập khí tức của thời gian, nơi này an vô cùng yên tĩnh. Luân Khoan đỉnh đầu thánh đăng hoành hành không sợ, lần này tiến vào Tử Sơn, trừ đoạt bảo cứu người bên ngoài, hắn còn chuẩn bị mượn Tử Sơn bên trong thái cổ vương tộc cường giả ma luyện bản thân. Hắn hiện thực lực hôm nay tại Bắc Đầu cũng rất khó tìm được đối thủ, nhưng Bắc Đầu cổ tinh phía dưới mặt đất không biết giấu bao nhiêu thái cổ vương tộc. Bọn gia hỏa này sinh hoạt tại tốt nhất thời đại, phần lớn không có tu vi mà chiến lực không đủ, chính là thích hợp làm Luân Khoan đá mài đao. Đương nhiên hắn cũng không phải tùy tiện tìm đúng tay, giống như thần linh cốc, tám bộ thần tướng, thập đại hung tộc như thế đối nhân tộc có mang ý, mới được hắn mục tiêu thứ nhất. Mà cái này Tử Sơn, chính là đã từng bất tử thiên hoàng đạo tràng, tám bộ thần tướng hậu duệ ở đây sinh sôi, thái cổ những năm cuối phong tộc. Tiên bối, lần này hành trình, ta như không nguy hiểm tính mạng, ngày trước tạm không xuất thủ đi. Luân Khoan một người đi tại phía trước, tiện tay đem thanh dương thánh đăng đưa chắp sau lưng, trên người hắn dựng lên một chút ánh lửa, tiếp lấy hướng về phía trước xông thẳng, đuổi đi một chút sinh hoạt lòng đất âm tà sinh linh. Cổ mộ đường hành lang thật dài, xung quanh điêu khắc lấy mơ hồ tranh vẽ trên tường, ghi chép mấy chục vạn năm trước vô thủy đại đế trấn áp Tử Sơn chẳng cảnh. Thiên thiên mà sinh em dương nhãn. Luân Khoan đang nhanh chóng tiến lên sau một thời gian ngắn dừng bước, phía trước có hai cái sâu không thấy đáy hang lớn, một cái linh khí tận trời, không ngừng có nguyên khí quần quận mà lên, một cái khác thì sát khí tận trời, so sắc bén nhất là ánh kiếm còn đáng sợ hơn, làm cho tâm thần người run rẩy. Cái này hai cái lỗ đen cùng thái cực đồ bên trong âm dương nhãn phi thường rất giống, nếu như vây quanh chúng vẽ một cái vòng tròn, đây quả thực là một cái thiên nhiên thái cực đồ. Bọn chúng xác thực là dựa theo thái cực âm dương vòng, phun ra nguyên khí cái kia động nhãn, trung quanh đều là xương cốt hóa thạch, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Mà bắn ra sát khí ngụm kia động nhãn, trung quanh ánh sáng lập lòe, nguyên thạch khắp nơi trên đất. Dựa vào âm mà ôm lấy dương, phụ dương mà ôm âm, cái này hoàn toàn chính là một cái thiên nhiên thái cực đồ, cũng không phải là người làm khắc thành, đây là thiên nhiên vĩ lực. Hưu. Lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên hiện ra đen trắng thần quang. Theo hắn lâu nhất đại năng pháp khí bát quái bảo hạ bay ra, ở dưới sự khống chế của hắn vừa vặn chui vào cái này âm dương thần nhãn chính giữa, nương theo lấy thiên nhiên pháp trận ánh sáng xoay tròn. Bát quái bảo hạ tích lũy lực lượng đầy đủ, lại mượn cái này thiên địa lực lượng rèn luyện pháp tắc, hẳn là có thể sinh ra thần linh đi. Luân Khoan tiện tay thiết trí luyện chế pháp khí trận văn sau tiếp tục tiến lên, thông qua thần dị âm dương đạo đồ về sau, đi tới Tử Sơn bên ngoài. Oanh! Luân Khoan lấy bàn tay làm đao hoành kích phía trước, mạnh mẽ đục mở một cái thông đạo. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, phía trước bị xuyên thủng về sau một mảnh mông lung, thanh ngọc làm thềm bậc thang, bạch ngọc vì cánh cửa, ẩn hiện một quần thể kiến trúc hùng vĩ. Đây là một mảnh tại trong Tử Sơn mở ra tới đạo phủ, đi trên thanh ngọc thềm đá, tiến vào bạch ngọc nguyệt lượng môn, vô cùng vắng vẻ, giống như là quảng hàn cung lạnh lạnh. Vùng cung điện này người đi nhà trống, cái gì cũng không có, tất cả đều là cổ ngọc điêu khắc mà thành, không có để lại một chữ một câu. Khu nhà cửa này phân cuối, có mười mấy cấp huyết ngọc thềm đá, thông hướng một cái tĩnh mịch trong đạo phủ. Mà ở bên cạnh màu tím trên vách đá, lưu lại từng hàng chữ viết. Thần Vương Khương Thái Hư ngộ nhập Ma Sơn. Tán tu Lý Mục dò xét Ma Sơn lưu. Giao chỉ thánh nữ Dương Di tìm Trương Lâm và Ma Sơn. Cổ Thiên Thương. Nguyên Thiên Sư Trương Lâm về sau Trương kế nghiệp vào Đế Sơn trước lưu. Cái này Tử Sơn trên thạch bích có tới 37 chữ hành dấu vết, trong đó gần nhất cũng là yếu nhất một đạo, chính là Nguyên Thiên Sư hậu nhân Trương kế nghiệp. Mà hắn cũng là táng thân Tử Sơn người cuối cùng, Nguyên Thiên Thư cũng theo đó thất lạc Tử Sơn. Cổ Thiên Thương, người này, không giới ta. Luân Khoan xoay người nhìn thấy vệ dịch lão nhân sững sờ nhìn chằm chằm cái kia một chuyến cổ xưa nhất chữ viết, cho dù đi qua 7 vạn năm cũng có đạo vận lưu truyền, chính là một tôn nhân tộc đại thánh. Tiền bối, chúng ta tiến vào nhìn xem. Luân Khoan hướng về vệ dịch lão nhân đưa ra đề nghị, sau đó chủ động hướng về phía trước dò đường. Màu tím đậu phủ, địa hình phức tạp, dường như thiên nhiên hang đá, lại giống là khai thác nguyên mạch, còn xuất lại của mỏ. Bên trong Tử Sơn, có mông lung ánh sáng tím lưu chuyển, cũng không phải là cỡ nào ảm đạm, làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Mà tại Tử Sơn chỗ sâu, có một cô đáng sợ sức mạnh ma quái tại triệu hoán, để người nhịn không được hướng một cái phương hướng đi tới. Luân Khoan hai con ngươi tản ra ánh lửa, duy trì cảnh giác dạo bước đi từ từ, thần ngân tử kim tháp tại đỉnh đầu xoay quanh, vạn nha thần hỏa bình tại lòng bàn tay lấp loé ánh lửa. Sau đó không lâu, hắn liên tục phát hiện bảy bộ bạch cốt, tất cả đều lập loè ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, chí ít đều là đại năng một cấp cường giả. Nguyên nhân cái chết của bọn họ đều giống nhau, trên xương sọ có rõ ràng lâu ngón tay, một kích mất mạng, thần thức vỡ nát. Nơi này có một cái tên đáng sợ, người trẻ tuổi. Một cái thanh âm yếu ớt bỗng nhiên bên tai bờ vang lên, Luân Khoan ánh mắt lập tức khóa chặt nơi nào đó, thân hình lóe lên liền là quá khứ. Màu tím nham thạch có từng điểm ánh sáng ngông lung lưu chuyển, một khối trong vách đá xuất hiện một cái khô cạn thân ảnh, phát họa ra rõ ràng hình dáng, nó xương cốt từng chiếc có thể thấy được, so khô lâu không khá hơn bao nhiêu. Hắn tóc dài đầy đầu so thân thể còn muốn dài, kéo tại gầy như que tuổi thân thể. Màu tím ngọc bích rõ chân sạch sẽ, rõ ràng chiếu rọi ra Luân Khoan thân ảnh. Cách đó không xa ánh sáng xen lẫn, một cái cao lớn dữ tợn thân ảnh xuất hiện, mi tâm sinh ra một cái độc giác, dưới vai mọc ra 6 tay, lưng lật 2 cánh, thân thể trải rộng lân mi phiến. Vô hình ác niệm, ngươi không muốn kinh động nó, liền sẽ không thức tỉnh. Vách đá bên trong bóng người kia gian nan mở miệng, ta là thần vương Khương Thái Hư. Khương Thái Hư, 4000 năm trước danh chấn nhất thời Khương gia hậu nhân, không nghĩ tới thất thủ tại đây trong Tử Sơn, có thể sống đến hôm nay, cũng là dị số. Vệ Dịch lão nhân mang theo hai nữ hài xuất hiện, hắn nói xong nhìn về phía lớn hơn một chút Tiểu Đỉnh Đỉnh, nói đến, hắn cùng Đỉnh Đỉnh còn có chút quan hệ, cần phải xem như Đỉnh Đỉnh trưởng bối tổ tông. Tiền bối là. Khương Thái Hư hư nhược âm thanh lại lần nữa vang lên, ở trong tràn ngập ngạc nhiên. Vệ Dịch lời của lão nhân ở trong để lộ ra tin tức rất nhiều, cái này tựa hồ là một cái so hắn còn muốn lớn tuổi lão tiền bối, có thể sống qua 4000 năm, loại này cường giả thực lực tất nhiên là không yếu. Tiền bối, phiền phức ngài hỗ trợ cứu người, ta đi chiếu cố cái kia thái cổ tổ vương. Luân khoan một đạo thần lực đánh ra, màu tím đá vụn hóa thành một mịn, Khương Thái Hư khô gầy như que tuổi thân ảnh thấy ẩn hiện, mà nương theo lấy động tác của hắn, cái kia vô hình ác niệm nháy mắt sống lại đồng dạng, một cỗ mịt mờ gợn sóng từ Tử Sơn chỗ sâu lan tràn mà tới. Vệ Dịch lão nhân chính đỡ lên khô gầy như que tuổi Khương Thái Hư, nghe vậy gật gật đầu, ngươi yên tâm, lão phu mặc dù chân không lanh lẹ như vậy, nhưng chấn bại vẫn là có thể. Luân khoan vận chuyển thần lực chấn vỡ quái vật vô hình ác niệm, sau đó ánh mắt mò về Tử Sơn chỗ sâu, thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Chương 138, lĩnh vực thần cấm, tổ vương khó địch nổi. Tử Sơn chỗ sâu nhất, Luân khoan tiện tay diệt đi một con quái vật. Thứ quỷ này nửa người dưới là xà thể, nửa khúc trên như thân người, hai tay rất dài, lòng bàn tay đều là lông đen. Nơi xa lại có ác phong phun trào, một tiếng thê lương thét dài truyền đến. Một chiếc quái điểu vọt tới, không có lông vũ, toàn thân đều là lân phiến, thân thể của nó rất lớn, không thể dương cánh phi hành, chỉ có thể trên mặt đất chạy vội. Luân khoan tiện tay lại là một đạo thần lực, đem giá hỏa này chém thành hai nửa về sau thu hồi hai cỗ thái cổ sinh vật tàn thi, chuẩn bị mang về thánh thành đi đấu giá. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đột kích, một đầu sáu tay sinh vật hình người xuất hiện, đây là lúc trước ngưng tụ ra vô hình ác niệm cái kia tồn tại, toàn thân kia sáng trắng lấp lóe, như hỏa diễm đồng dạng tại bốc cháy. Có thể so với hóa long, không tính quá mạnh. Luân khoan một tay nô ra đem quái vật này nắm ở thần lực lớn trong tay đánh ngất đi, sau đó tiện tay đem cái này mấy đầu quái vật phá phong nơi nguyên khối đều cho thu. Lại có vài tiếng kêu thê lương truyền ra, so đầu này sáu tay sinh vật còn muốn sinh linh đáng sợ khôi phục. Luân khoan cũng không có cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa, mà là tiếp tục xâm nhập Tử Sơn, xông vào một mảnh trống trải đập phủ. Cái này giống như là một tòa đại điện, phi thường bao la, mơ hồ có thể nghe tiếng chuông chính là từ chỗ này truyền đến. Nguyên Tiên sư hậu nhân Trương Kế Nghiệp, không có thực lực lại tự tiện xông vào Tử Sơn, cũng không biết đều nghĩ cái gì đây. Luân khoan ở chỗ này phát hiện một bộ xương người, tại nó bên cạnh có một quyển bạc sách, lập lòe lạnh ánh sáng yêu đất. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, đây chính là cái kia xui xẻo Nguyên Tiên sư hậu nhân. Hắn thu hồi hài cốt cùng bạc sách, sau đó đánh giá đến bốn phía. Ngay lúc này, một chút phá phong thái cổ sinh vật xuất hiện. Chúng có giống như chim, có như cá sấu, còn có mấy đầu mô phỏng như nhân loại. Chính giữa có một cái quái vật như hình người, ba đầu chín tay, mặc trên người có giáp, mái tóc màu tím múa động, cắt đứt hư không. Thái cổ vương tộc còn có chút thực lực. Luân khoan tiện tay truyền bá tán thần lực đánh ngất mấy cái kia đầu quái vật, sau đó cùng cái kia tóc tím vương tộc chiến lại với nhau. Ba đầu chín tay sinh linh trong miệng phát ra trận trận ma ầm, tựa hồ đang kêu gọi lấy càng thêm cổ xưa sinh vật thức tỉnh. Ba đầu chín tay sinh linh toàn thân tỏa ra màu tím thần quang, hắn như là một vị thần linh oai hùng, bị thần hoàn bao phủ, tóc dài màu tím rối tung múa tung, một đôi mắt tím như dao sắc bén. Hắn chín cánh tay giống như là thần kim đúc thành, chân ma lĩnh vực có thể khắc chế tu sĩ bình thường, nhưng ở Luân khoan thần hỏa trước mặt lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Vâng. Cái này sinh linh gào thét ở giữa hóa thành một đạo tử điện trước mắt tới, toàn thân ánh sáng tím mãnh liệt, cháy hung hực, múa tung tóc tím ngang vùng, như tử kim thần hỏa đang thiêu đốt, tạo tháp hư không. Nhưng mà đụng chạm lấy Luân khoan trên thân, nhưng căn bản không để lại một điểm vết thương. Đại năng một cấp thái cổ vương tộc, ngươi nhất định tinh thông thái cổ văn đi. Luân khoan hai con ngươi lấp lóe ánh lửa, cùng đầu này thái cổ vương tộc bộc phát đại chiến, va chạm dư ba không có gì bất diệt, mấy đầu choáng váng mê thái cổ sinh vật bị cuốn vào, tại chỗ trở thành thịt nát, nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi để ta lãng phí đồ vật, liền dùng chính mình đến bồi đi. Luân khoan há miệng ở giữa hư không rung động, một cái tiên tiên tinh khí nặng như ngàn tỷ tấn ép xuống, đem tên này ba đầu chín tay thái cổ sinh linh chấn tại phía dưới. Giống. Toàn thân ánh sáng tím lấp lóe thái cổ sinh linh đem hết khả năng chống lại, thế nhưng là y nguyên ngăn không được Luân khoan thần lực chấn áp, hắn toàn thân rạn nứt, máu tươi dâng trào, ngã xuống. Luân khoan lại là một tiếng gọi ra, mãnh liệt lực lượng tinh thần càn quét ra, cái này tiếp cận hình người thái cổ sinh linh phủ một tiếng hôn mê ngã xuống đất, bị Luân khoan nắm bắt giam giữ lên. Hắn hơi quét một vòng chung quanh, tiếp lấy xuôi theo một đầu thanh ngọc lắt thành cổ lộ tiếp tục tiến lên, mười bậc mà lên, đi tới một chỗ cổ địa, có đỉnh đài di tích, cũng có chết héo lao đẳng cùng cổ thụ. Ánh sáng nước lấp lóe, phía trước có một cái ao, càng là thanh ngọc mở ra tới, trở thành một mảnh đầm nước, xương trắng bốc hơi. Nước chảy phân cuối, trời quang mây tạnh, mờ mịt lưu chuyển, ánh sáng muôn màu, có một cái càng chói lọi suối nước, là năm màu thải ngọc mở ra. Cái này con chó chết. Luân khoan liếc mắt ven ao nước mấy cây bóng loáng đen bóng lông thú, khóe miệng hơi có chút run rẩy. Lại nói vô thủy đại đế nuôi thứ gì không tốt, thế mà nuôi một đầu không đứng đắn chó. Bất tử thần hoàng dược. Luân khoan nhìn qua, chóp mũi bỗng nhiên giật giật, một cái chói lọi chim tức tại cuối tầm mắt bay qua, ánh sáng muôn màu, mỹ lệ gần như không chân thực. Tạo hóa tuyệt nhãn, đáng tiếc. Luân khoan thuận bất tử thần hoàng dược biến mất phương hướng đi một đoạn, nhìn thấy một đống đá vụn, đống loạn thạch ở giữa có một cái lô đen, bất quá to bằng đầu người, tương tự một hang động, nối tới sâu trong lòng đất, thỉnh thoảng sẽ có sương mù rực rỡ xuống tới, để người toàn thân thư thái. Đây là tạo hóa tuyệt nhãn, thế gian hiếm thấy có thể thai nghén thần thai quý hiếm địa thế. Chỉ tiếc sớm tại thời kỳ thái cổ, thế gian còn sót lại mấy ngụm tạo hóa tuyệt nhãn bị bất tử thiên hoàng tìm được, trở thành hắn thai nghén hậu duệ tư lương. Tử Sơn chỗ này tạo hóa tuyệt nhãn bị hắn cho trong nguyên tắc nuôi phế thiên hoàng tử, còn lại mấy ngụm cũng bên trên bất tử thiên ao, thì là cho hấu tử. Luân khoan đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò, đột nhiên một đạo khí cơ khóa chặt hắn. Nôn Khoan lòng có cảm giác, trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại não hải, thánh uy cơ hồ khiến người ngạt thở. Bá. Tử Sơn một góc khác, một khối vỡ ra bên trong thần nguyên, hai tia chớp hướng phía Nôn Khoan bắn đi qua, chiếu sáng mảnh này u ám lòng núi, tôn kia thân ảnh mở mắt. Khôi phục thái cổ tổ vương. Hỏa nhãn kim tinh của Nôn Khoan lấp lóe, cách không nhìn thấy cái kia đạo mơ hồ thân ảnh. Đây là một tôn thái cổ tổ vương, sinh ra 24 đôi cánh chim, làn da nếp vốn, chồng chất cùng một chỗ, không trôi chảy, giống như là muốn tỏa hóa đồng dạng. Hắn từ thần nguyên ở trong phá ra, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, ánh mắt rất đáng sợ, rất là làm người ta sợ hãi, nhìn chòng chọc vào Nôn Khoan. Cái này suy già lọm khẩm thái cổ sinh linh, tóc toàn bộ rơi sạch, nhưng lại rất yêu tà, như là một tôn cổ xưa ma như thần, sát khí rất nặng. Giống. Một tiếng trầm thấp ma rít gào phát ra, tôn này già yếu cổ sinh linh ra tay với Nôn Khoan, đi lên chính là đại hủy diệt, che ngập bầu trời thánh nhân khí tức như một tinh vực hóa thành biển cả lao nhanh giống giật tới. Vì thế như vậy không thể tưởng tượng, một tôn phá phong thái cổ tổ vương, mặc dù sớm đã già yếu, nhưng cũng xa so với lúc trước phong ấn tại Đồng Lai đáy biển Long Cung ma thánh càng thêm đáng sợ, Nôn Khoan trước tiên vận lên thôn tiên quán cái bảo vệ bản thân. Thân hình của hắn một hồi mơ hồ, thần hồn kém chút ly thể. Thánh nhân một giọt tinh huyết liền có thể diệt đi một vị đại năng, như thế vô giết tới, bình thường đại năng căn bản ngăn cản không nổi, Nôn Khoan trên thân mấy món thánh binh nợ rộ uy năng, mới miễn cưỡng chống lại bực này khủng bố. Thôn tiên quán cái tại thôn tiên ma công thôi động phát xuống ra cực đạo đế uy, dung thành thị long thương cản trước người, vạn nha thần hỏa bình cùng thần ngân tử kim tháp càng là hai tầng phòng ngự. Trên thân còn có ngạc tổ ra chế tác thánh ý đi, cứ như vậy hắn còn là khỏe miệng mang máu lui về phía sau. Đại ca ca, ca ca. Nữ hài lo lắng âm thanh tại cách đó không xa vang lên, vệ dịch lão nhân lấy thần lực che chở một bộ khô gầy thân ảnh xuất hiện, tiểu đình đình cùng tiểu niếp niếp đỉnh đầu thanh dương thánh đang đứng tại bên cạnh của bọn hắn, vô cùng gấp gáp hướng Nôn Khoan kêu gọi. Ta không sao, hắn thoáng cái đánh không chết ta, như thế muốn chết chính là hắn. Nôn Khoan lao đi khỏe miệng máu tươi, hướng phía vệ dịch lão nhân gật gật đầu sau trực tiếp phóng tới cái kia một tôn đánh tới thái cổ tổ vương, trong tay long thương tách ra vô lượng uy năng, nháy mắt ngăn chặn giống như là biển gầm thánh uy. A đường đạt đến cổ hy, khôi phục thái cổ tổ vương cũng xuất hiện vào lúc này tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, làm hắn nhìn thấy vệ dịch lão nhân thời điểm phi thường chấn kinh, giàn mua ánh mắt ở trong mang theo từng tia cảnh giác, há miệng nói ra ngôn ngữ cổ xưa. Ngươi thái cổ lời nói đã sớm quá hạn, bất tử thiên hoàng đều bị đuổi lấy chạy, hiện tại là nhân tộc thiên địa. Nôn Khoan lệnh trong lúc cười hoành thương quét về phía tôn này cổ xưa thái cổ tổ vương, hai cố cường đại uy thế gần như va chạm, giữa bọn hắn rằng có một lát sau bộc phát đại chiến, nhộn nhạo dư ba kinh động càng nhiều thái cổ sinh linh. Hừ, vệ dịch lão nhân hừ lạnh một tiếng. Đại thánh ngoài càn quét Tử Sơn đạo tràng, chỗ càng sâu từng tiếng chuông vang vọng dạng đế uy, Tử Sơn chỗ sâu càng nhiều thái cổ sinh linh rốt cục can phận xuống. Oeng, Nôn Khoan cùng tôn này vô cùng giàn mua thái cổ tổ vương đụng vào nhau, cái sau tình thế bắt buộc một kích bị Nôn Khoan hiểm lại càng hiểm né qua, cái kia tràn ngập thánh giả đạo tắc móng đuốt sắc bén cùng long thương chính diện va chạm. Phốc, Nôn Khoan há mồm phun ra một chùm sương máu, nhưng mà cái kia thái cổ tổ vương cũng là càng thê thảm hơn, móng đuốt sắc bén bị long thương đánh rạn nứt, trong hư không tuôn ra một đoàn ánh sáng máu. Một chuỗi dài máu bắn tung tóe xộc ra, chớp mắt chôn vùi một mảnh hư không, để nơi đó trở thành một mảnh tử địa, hủy diệt tất cả sinh cơ. A! Thái cổ tổ vương một tiếng hét thảm, lùi ra ngoài, hắn nhìn về phía Nôn Khoan ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được chính mình lại bị một cái chỉ là tiên đài hai trọng sâu kiến bị đả thương, ẩn chứa đại đạo thần tắc tay móng đều đứt gãy. Mặc dù Nôn Khoan tay cầm nhiều món thánh binh, nhưng hắn lúc trước cũng không có để ở trong mắt, chưa khôi phục thánh binh tại đại năng trong tay có thể thương tổn được vương giả cũng không tệ, đối mặt một tôn thái cổ tổ vương, thánh nhân cảnh giới cường giả, cho dù là vô cùng giàn mua, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Nhưng mà tôn này thái cổ tổ vương căn bản không ngờ tới Nôn Khoan có thể tránh thoát thế công của hắn, lúc này mới bị tìm đến cơ hội thừa cơ phản thương. Thời khắc này Nôn Khoan hai con ngươi sáng ngời có thần, trong miệng lẩm bẩm khác đạo âm, bộ pháp động tác ở giữa một mảnh sương mù, thân ảnh thỉnh thoảng lấp lóe, liền phảng phất tùy thời liền biết thoát ly phiến thiên địa này. Đây là cửu bí. Vệ dịch lão nhân bên người, thon gầy như cây tuổi khương thái hư nhìn xem Nôn Khoan bộ pháp lòng có cảm giác, trong hai con ngươi phóng xạ ra cực kỳ sáng chói tia sáng. Tiểu tử này không chỉ có là đem bí chữ hành cùng bí chữ tiền nhập môn, thậm chí là phối hợp chính mình có bí chữ tổ, có không giống càng nộ. Càng là mượn nhờ nơi này thiên nhiên trận thế đi đối địch. Vệ dịch lão nhân nhìn xem tiến vào kỳ dị trạng thái Nôn Khoan, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong, truyền thuyết một trong cựu bí bí chữ giai có thể nháy mắt tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, có thể chạm đến thần cấm. Tiểu tử này thu hoạch được nhiều môn cựu bí, hiện tại lại tiến vào loại trạng thái này, có thể thành công sao? Tiểu Hữu, nghe ta một lời. Khương Thái Hư trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi thoáng khôi phục một chút nguyên khí, mắt thấy Nôn Khoan tiến vào kỳ dị nào đó trạng thái, liền là muốn tương trợ một chút sức lực, cách không lấy thần niệm chuyển pháp. Chính là cái này, đấu chiến thánh pháp. Nôn Khoan trong óc xuất hiện một đạo phi thường ngắn gọn khẩu quyết, thân thể của hắn một cách tự nhiên bày ra một cái kỳ dị tư thế, cùng lúc đó trong cơ thể nhiều loại cựu bí vận chuyển, mấy trăm lần đều không nhất định có thể thành công bí chữa giai ở thời điểm này thành công phát động. Đây chính là thần cấm sao? Nôn Khoan hai con người vô cùng ánh sáng, nhìn xem gào thét ở giữa lại lần nữa đột kích thái cổ tổ vương, thân ảnh nháy mắt nên đón tiếp lấy, quay thân, né tránh, ra thương. Không có núi lở âm thanh như biển gầm, chỉ có một tiếng thần bí kêu khẽ, nhưng lại cực độ đáng sợ, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy như vũ hóa phi thăng đồng dạng, toàn thân thư thái. Một chiêu này đánh sảng khoái tràn trề, thả ra một loại sức mạnh đáng sợ, long thương xuyên ngực xuyên qua lưng ra. Nôn Khoan khỏe môi nhếch lên dáng tươi cười, yên lặng nhớ lại vừa rồi cảm giác. Nửa bộ bí chữ tổ làm hắn đối thiên địa đạo văn hiểu rõ tại tâm, bí chữ tiền liệu địch tiên cơ, bí chữ hành thân pháp né tránh, bí chữ giai sức chiến đấu gấp 10 lần, đấu chiến thánh pháp gia nhập, làm hắn ngắn ngủi chạm đến lĩnh vực thần cấm. Lĩnh vực thần cấm, chỉ có thần năng mới có thể đụng vào lĩnh vực, đánh vỡ bát cấm, chân chính vượt cấp mà chiến. Tiến vào con số 9 cao nhất, thậm chí siêu việt 9, vạn cổ không thể phá. Một khắc đó ngôn văn, đế uy hộ thân, thánh binh nơi tay, cho dù tổ vương cũng khó địch nổi. Chương 139, treo ngược chó đen ăn lẩu. A. Một tiếng vô cùng thê lương bi phẫn giận kêu vang thấu tử sơn, bị sọ xuyên trái tim thái cổ tổ vương tản mát ra mãnh liệt thánh uy, một đôi giản mùa hai tay chụp vào ngôn khoan thân thể, trên thân đồng thời dựng lên thần dị ánh sáng. Hóa đạo ánh sáng, cẩn thận. Khương Thái Hư vừa dứt lời, vệ dịch lão nhân liền đã xuất hiện tại ngôn khoan bên người, một bàn tay chính xác đặt tại cái này thái cổ tổ vương cái trán, đối phương cặp kia nháy mắt lóe sáng trong mắt lập tức cảm đạm xuống dưới. Tiền bối, gia hỏa này không chết đi. Ngôn khoan khẽ miệng ho ra máu, miễn cưỡng đem mang theo thánh huyết long thương từ thái cổ tổ vương trên thân rút ra, cái sau thánh khu rất nhanh lấp đầy lên. Vệ dịch lão nhân lắc lắc đầu nói, thần hồn của hắn tạm thời bị ta phong ấn, bất quá, không thể duy trì liên tục quá lâu. Ngươi muốn phải tra hỏi ra hắn kinh văn bí thuật, rất khó. Nôn Khoan vận chuyển khôi phục tính bí thuật, bên ngoài thân quanh quẩn lấy từng tia đế viêm, thương thế rất nhanh liền lấy được khôi phục, đều là muốn thử một chút đi, mà lại ta còn bắt mấy cái thái cổ tộc, ở trong cũng còn có cái vương tộc tới, cần phải có thể đem tia cái gì thái cổ thần văn cho làm biết. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, từ vệ dịch lao nhân thân tự xuất thủ, đem cái này tuổi già sức yếu thái cổ tổ vương phong tiến vào ở trong vạn nha thần hỏa bình của Nôn Khoan. Tôn này thái cổ tổ vương bị trấn áp về sau, tử sơn bên trong lập tức không còn động tĩnh. Nôn Khoan phân rõ một cái đường đi, mang theo đám người hướng lúc trước phát hiện bất tử thần hoàng dược phương hướng bước đi. Trên đường đi bọn hắn nhìn thấy rất nhiều dây leo cùng cổ mục, xanh biết, sinh trưởng tại đống đá ở giữa. Những thứ này gốc cây xuống có không ít thi hài, đã chết tại cây gốc rễ, bị rút khô bản nguyên, tiểu chết thê thảm, đều là thái cổ sinh linh. Bọn hắn đi tới tử sơn chỗ bí ẩn nhất, ở nơi này ánh sáng lấp lánh chớp động, hương thơm sông vào mũi. Gốc cây cùng loạn mục không thấy, khí tức từng bước tường hòa lên, ven đường nhiều một chút lan chi tiên thảo, cổ dược phiêu hương, giống như là đến thần thổ bên trong. Bọn hắn lại tiến lên một đoạn, nhìn thấy một loạt quan tài kiếng, từng cái cổ pháp, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, lít nha lít nhít, có khác hoa văn. Hàng này quan tài kiếng, mỗi một ngụm bên trong đều có một bộ đáng sợ thi hài, như là ác quỷ đồng dạng, sợi tóc khô héo, cơ thể đen nhánh, khô cạn dữ tợn. Bất tử thiên hoàng thần quân táng địa. Nôn Khoan nhìn xem hàng này hàng quan tài kiếng, sau đó lấy ra đèn thân người mặt quỷ, tử sơn nơi này đã là táng địa cũng là thần thổ, đủ loại quỷ đồ vật đều có. Nếu là lại tính đến bị trấn áp bất tử thiên hậu cùng tám bộ thần tướng, cái này đều xem như một cái cỡ nhỏ cấm khu. Đèn thân người mặt quỷ bích hỏa bốc lên, nơi đây âm khí lập tức giảm nhiều, bọn hắn tiếp tục lên đường, phía trước cắt lợi cùng khí tức một lần nữa nhiều hơn, lan chi long cỏ từng bước tăng nhiều, rất nhiều vách đá mây tía khí lành bừng bừng. Con đường phía trước phần cuối là một tòa thật to đạo đài, phía dưới mọc đầy long thảo cùng thần lan, ở phía trên hỗn độn khí lượn lờ, một đạo lại một đạo rủ xuống đến, mỗi một sợi đều có thể áp sập vạn cổ chư thiên. Nơi đây vô cùng đặc biệt cùng thần bí, giống như là quán thông quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng chư thế giới tương liên. Vô Thủy Đại Đế, Nôn Khoan ngước nhìn đạo đài, hai con ngươi lấp lóe ánh lửa, nhìn thấy một đạo bóng lưng. Hắn tiếp lấy lại tiếp tục dò xét tòa này đạo đài, nó giống như là một tòa núi lớn, lại giống là một ngôi mộ lớn, vách đá loang lổ nhiều màu, tràn ngập dấu vết tháng năm. Trong khe của vách đá, một gốc lại một gốc lão dược ngoan cường sinh trưởng, bay xuống mùi hương thấm vào lòng người, xuyên qua đến tận trong xương cốt người ta. Mông lung hỗn độn xương mù về sau, mơ hồ có thể thấy được trên vách đá có một chút chết héo cây, cũng không biết sinh dài bao nhiêu và năm, hoặc là từng cây dược vương. Chúng chỗ vẩy xuống hạt giống lại trưởng thành là linh dược, để trong này ngào ngạt ngát hương, như là một phương thần thổ. Cái này hẳn là Vô Thủy Đại Đế nơi chôn cất, thế mà có nhiều như vậy dược vương. Vệ dịch lão nhân xuyên thấu qua hỗn độn xương mù nhìn thấy nhiều gốc dược vương, cho dù là thân là đại thánh hắn cũng không miễn tâm động, sinh trưởng 8, 9 vạn năm dược vương, có khởi tử hồi sinh chi thần hiệu. Kaka, ngươi nhìn nơi này có một gốc, nơi đó cũng có một gốc, thật xinh đẹp cũng tốt thơm à. Tiểu Niết Niết treo ở ngôn khoan trên thân, chỉ vào hỗn độn xương mù về sau từng cây dược vương, nụ hoa óng ánh, chập chờn thật quang, mông lung mùi thơm ngát, để người nhìn một cái liền say mê, nhịn không được nghĩ hai tới. Niết Niết muốn không? Ngôn khoan nâng tiểu Niết Niết để nàng có thể nhìn rõ ràng hơn một điểm, ánh mắt lấp lóe, đã đang tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Dược vương với hắn mà nói không hiếm lạ, côn lôn tiên thổ bên trong hắn lấy được linh dược vô số, bất quá tiểu Niết Niết cảm thấy đẹp mắt rất thơm, cái kia phí chút tay chân ngược lại cũng không sao. Đình Đình, ngươi cùng Niết Niết ở chỗ này ngoan ngoan đứng đấy. Nôn Khoan đem tiểu Niết Niết cùng tiểu Đình Đình đều bỏ vào vệ dịch lão nhân bên người, sau đó lấy ra hai khối đế ngọc cùng thôn tiên quan cái, đỉnh lên trước mắt hỗn độn đạo đài vô tận uy áp thẳng vọt tới trước. Oeng. Nôn Khoan lòng bàn tay một đạo ánh sáng đen bắn ra, khe nham thạch bên trong hai gốc lão dược bay ra, bóng ánh trong suốt, cánh hoa chập chờn ngũ sắc thần quang, thổi qua giữa không trung một mảnh chói lọi. Say lòng người hương khi đặc đến không tản ra nổi. Oeng, một đạo hỗn độn rủ xuống đến, như một đầu trắng xóa thác nước lớn. Nôn Khoan thôi động thôn tiên ma bình, nó nhẹ nhàng réo vang, dựng lên từng đạo ô quang tạm thời ngăn cản, tại thời khắc mấu chốt toàn thân trở ra. Vô Thủy Đạo Đài lại là kịch liệt chấn động, rủ xuống kinh khủng hơn đại đạo khí tức, một mảnh trắng xóa, hàng ngàn hàng vạn đầu hỗn độn thác nước buông xuống, vô cùng bao la hùng vĩ, đem mới vừa rồi địa vực bao phủ. Đông, Nôn Khoan đỉnh đầu ánh sáng tím bắn ra, thần ngân tử kim tháp bay vào bên trái sông mạnh lại đụng, gây nên kịch liệt hơn hỗn độn thủy triều, lại tại thời khắc mấu chốt trở về hộ thân. Kinh lịch như thế một lần, tử kim tháp bên trên hỗn độn tràn ngập, lộ ra lại nhiều hơn mấy phần huyền ảo. Không biết về sau có cơ hội hay không làm tới một chút hỗn độn chi tinh. Nôn Khoan bên người, thần ngân tử kim tháp đồng bền xoay tròn, huyền hoàng khí cùng hỗn độn khí lưu chuyển, mặc dù đều là số lượng đông đảo, nhưng rõ ràng cái trước ngăn chặn cái sau, bởi vì hắn thần tháp ở trong còn luyện vào huyền hoàng tinh thúy. Nhiều loại tiên liệu hỗn hợp rèn đúc, có thể làm cho binh khí có được tiến hóa tiên khí nội tình. Nôn Khoan mặc dù được hai loại tiên liệu, tự nhiên là còn muốn đạt được càng nhiều, nhất là cùng Huyền Hoàng Tình tuy thưa thất hỗn độn chi tình. Thật giống có đồ vật gì theo chúng ta, không giống như là thái cổ sinh linh. Vệ Dịch lão nhân bắt được một tia khí cơ, vừa mới chuẩn bị động thủ lại bị Ngôn Khoan ngăn cản. Hắn biết rõ âm thầm theo dõi bọn hắn cái kia tồn tại là cái gì, nửa sống nửa chết đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm. Nơi này có chữ viết, là cổ thiên thư, còn có đấu chiến thánh viên. Ngôn Khoan đám người vòng quanh Vô Thủy Đạo Đài đến nửa vòng, khi đi tới một hướng khác lúc, phía trước một mảnh mãnh liệt, một đám khối thần nguyên ánh sáng chói mắt. Cổ thiên thư nguyện vì Vô Thủy Đại Đế hộ lăng một đời. Nay đánh với đấu chiến thánh viên một trận, thất bại, niệm tình hắn cầm đế ngọc mà đến, mặc kệ hái ba cây dược vương rời đi. Cổ thiên thư hai hàng khắc chữ rõ ràng hiện lên ở trên vách đá, cẩn thận phân biệt sau có thể rõ ràng nhìn ra niên đại khác biệt, cái trước chí ít tồn tại vài vạn năm, mà cái sau vết tích cùng đạo trùng quanh đại chiến đấu vết tích không sai biệt lắm, chỉ có 2000 năm trái phải lịch sử. Vệ Dịch lão nhân ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Tu Di Sơn lên cái kia tôn đấu chiến thắng phận, tựa hồ chính là 2000 năm trước xuất thế. Hẳn là. Luân Khoan ở bên gật đầu nói, hai con ngươi hiện ra ánh lửa, phân biệt ra được 2000 năm chiến đấu đạo ngân, nơi hẻo lánh chỗ còn kèm theo mấy cây đen nhánh lông chó. Trên mặt của hắn biểu tình có chút không kèm được, chỗ này xem bộ dáng là không có thứ gì, chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi. Hắn nói xong dẫn đường đi hướng một bên khác, không bao lâu về sau, bọn hắn nhìn thấy một cái khổng lồ nguyên khối, bên trong có một nữ tử, đẹp mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, giống như là ngủ mỹ nhân, an tường vô cùng. Đây là người của Giao Chỉ. Vệ Dịch cùng Khương Thái Hư nhận ra nữ tử này phục sức, cùng Giao Chỉ thánh địa nhất mạch tương thừa, luôn quan nhìn thấy bên cạnh trên vách mạch quáng khắc chữ, trực kế nghiệp bài tế. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là vạn năm trước đi tới Tử Sơn tìm kiếm đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm Giao Chỉ thánh nữ Dương Di. Hắn thở dài một tiếng, đem hái hai gốc dược vương một trong lưu lại, sau đó mang theo đám người rời đi nơi đây. Ngay tại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, một tia gió lạnh thổi qua, một đạo dấu ở âm trong sương mù thân ảnh xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được từng đạo lông đỏ ngang dọc. Luân Quan mang theo đám người cuối cùng đi tới một bản cực lớn thạch thư phía trước, cái này thạch thư lập trên mặt đất, dài đến mười mấy mét, dày cũng có hơn hai thước. Lúc này, Luân Quan trên thân hai khối đế ngọc phát ra ánh sáng lưu hòa, quyển kia cực lớn thạch thư cũng tản mát ra gợn sóng ánh sáng. Vô Thủy Kinh. Năm đó ta đã từng ở đây, lại không thể nhìn thấy đế kinh chân văn. Khương Thái Hư ở bên nói, cái này cổ kinh bên cạnh còn có hắn khắc chữ, cổ thiên thư chờ thăm dò xâm nhập Tử Sơn cường giả, cũng nhiều là lưu lại tiếp nối lời nói. Tử Sơn có tiến vào không ra, là thiên nhiên lồng giam, nhưng nếu là có đế ngọc nơi tay, liền có thể thông qua nơi này chuyển tống ra ngoài. Luân Quan nói xong lấy ra hai khối đế ngọc, đi hướng nâng thạch thư tế đàn. Bên trên tế đàn trải rộng dày đặc hoa văn, dường như đạo văn, mà lại loại này đạo văn khắc ấn thủ pháp cùng hiện nay khác nhau rất lớn, càng tới gần tại tự nhiên, hoa văn là lấy phong vũ lôi điện cùng với chim thú hoa trùng tạo thành. Tế đàn nhất vị trí trung tâm có một khối lỗ khảm, có thể có đầu người lớn như vậy. Lỗ khảm khu vực biên giới một chút bộ vị, vừa vặn cùng hai khối đế ngọc có chỗ phù hợp. Chúng ta đi. Luân Quan đem một khối đế ngọc khảm vào lỗ khảm bên trong, nhu hòa ánh xanh rực rỡ lóe lên vạch phá thần hư, đám người thân ảnh biến mất tại đạo trên này. Cũng liền tại cùng trong lúc nhất thời, âm u nơi hẻo lánh xông ra một đạo hắc ảnh, thuận sau cùng hư không gợn sóng truyền tống mà đi. Ngao 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 gâu, từng tiếng thê lương chó sủa tại Tử Sơn bên ngoài trong trại đá vang lên. Trương Ngũ ra nhà tiểu viện bên trong, đủ loại thạch khí xếp thành núi nhỏ, mà tại mặt khác trong một cái góc, một đầu gãy đuôi chó đen bị trói lấy tứ chi, từ hai cái thạch trại thiếu niên hợp lực dắt lấy dây thừng ngược lại treo lên. Chó đen cái đầu rất lớn, so thường gặp tuổi chó lớn hơn nhiều, té ngã trâu, toàn thân đen như mực, đầu vương hai to, so lão hổ đều muốn khổ người lớn. Bất quá không được hoàn mỹ, cái kia to lớn cái đuôi nửa trọc, lông tóc gần như rơi sạch. Các ngươi mau thả ta là vĩ đại đen. Ngao gâu. Cái này đại hắc cẩu vừa mới chuẩn bị uy hiếp hai người thiếu niên, bên cạnh Luân Khoan chính là một roi quăng tới, bị ngược lại treo chó đen lập tức liền ngao kêu lên, âm thanh nghe thê thảm, lại không tên khiến người ta cảm thấy thông khoái tới. Luân Khoan cầm roi tại đây đen đầu chó bên trên chọc chọc, cười nói, Vương Su, Lôi Bột, đem ra hỏa này treo lên về sau đi chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta ăn lẩu, ở ngay trước mặt nó ăn cao hứng, thịt nếu là không đủ rồi, liền làm thịt thêm đồ ăn. Chương 140, Nguyên Tiên thần tàng. Go go. Tiểu tử ngươi phạm việc lớn, ngươi biết bản hoàng là ai chăng? Ta thế nhưng là vĩ đại hắc hoàng, nhanh lên buông ta xuống. Cái này đôi chọc đại hắc cầu mặc dù bị Nôn Khoan treo lên, nhưng vẫn như cũng là cản rỡ phách lối, bị treo ngược lấy lại còn dám hướng Nôn Khoan nghe răng, răng chó âm u tĩnh mịch, trừng lên như chuông đồng mắt to. Nó phun lưới lớn màu đỏ tươi, lời nói rất cứng ngạnh, lấy hắc hoàng tự cho mình là. Ta bảo ngươi một tiếng chó đen là nể mặt ngươi, liền ngươi cái đồ chơi này còn dám xưng hoàng, không nói những cái khác, da chó ngược lại là đủ dày thật, vừa vặn đào làm giày da chó, nghĩ đến nhất định rất ấm áp. Nôn Khoan roi vung ở cái này chó đen trên thân, lập tức vang lên tiếng kim loại. Tơ lụa vậy chó đen trên da thậm chí còn cọ ra một chút hỏa tinh. Gâu gâu. Không dám. Bản hoàng không sẽ. Gâu gâu. Chó chết này cho dù là bị treo lấy vẫn là không an phận, nhưng Luân Khoan cũng sẽ không nuông chiều hắn, một roi quất vào cái đuôi của nó bên trên, để nó vốn là thưa thất phần đuôi càng thêm thụ thương, đau cái này con chó chết ngao ngao gọi bậy. Cậu cậu ngươi đừng chọc ca ca sinh khí, ca ca chúng ta không tức giận có được hay không? Tiểu Niếp Niếp âm thanh truyền đến, Bột Điêu Ngọc Mại tiểu nữ oa cho chó đen cầu tình, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Luân Khoan trên thân dán thân cận. Lúc này Lôi Bột cùng Vương Xu chuyển đến ra hỏa thập, nóng hôi hổi nổi lẩu lên bàn. Luân Khoan cũng lười một mực giáo huấn đầu này ý đồ cướp đoạt dược vương lại bị hắn bắt đương trường chó chết, ông tiểu Niếp Niếp liền ngồi vào bên cạnh bàn, kêu gọi đám người bắt đầu nhấm nháp nồi lẩu. Trời đông ra rét, chính là ăn lẩu thời tiết tốt, nóng hôi hổi nước canh sôi lật, lò lửa cháy rừng rực, không bao lâu liền bay ra mê người mùi thịt, Luân Khoan cùng Vệ Dịch lão nhân còn có Trương Ngũ ra xếp bằng ở trong nội viện, ăn đầu đầy mồ hôi. Tiểu Đình Đình cùng Tiểu Niếp Niếp cũng ăn thật cao hứng, đỏ bừng khuôn mặt phình lên không ngừng nhấm nuốt, bên cạnh Khương Thái Hư thì là nhai kỹ nuốt chậm, đã rất nhiều năm không có ăn vào đồ vật hắn, thân thể thoáng cái có thể điều dưỡng không tốt. Go go. Đại hắc cẩu bị trói ở bên cạnh không ngừng dãy rủa lấy go go gọi, chó khíu rắc vốn là linh mẫn, nước dùng bốc lên mùi thịt sông và mũi, nó đừng nói nhiều khó chịu. Ta xem chừng vừa vặn kém chút mùi vị, khuyết điểm bù a, chó chết người đồ chơi kia cần phải không cần đến đi. Luân Khoan đặt chén rượu xuống, không có ý tốt nhìn chó đen đuôi chọc phía dưới, treo ngược lấy cái kia một đống đồ vật cũng không nhỏ, không hổ là từng có ngàn năm đạo hạnh chó tinh. Ngươi đừng quá mức. Chó đen lập tức run một cái liền nước tiểu, nháy mắt cũng làm người ta ít muốn ăn, Luân Khoan vung tay áo kéo theo gió nhẹ cuốn đi mùi vị đó. Nhưng đi qua bộ dạng này một lần sự tỉnh, vốn là lường dạ đám người cũng không thế nào ăn được, lại khuấy động một điểm về sau, liên hoan cứ như vậy kết thúc. Đại cẩu cẩu ngươi nói có đúng không? Ngươi ngoan ngoãn hướng ca ca xin lỗi, còn có hướng Đỉnh Đỉnh muội muội xin lỗi, người ta liền để ca ca đem ngươi buông ra. Tiểu Niết Niết ăn cơm tối xong hồng quang đầy mặt, bụng nhỏ đều tròn vo, nàng chạy chậm đến chó đen bên người cũng không sợ, bàn tay nhỏ vô vô cái kia cái chó lớn đầu, chỉ bên cạnh Tiểu Đỉnh Đỉnh nói, chuyện này vốn chính là lỗi của ngươi. Ca ca hái dược vương là muốn cho Đỉnh Đỉnh muội muội chữa bệnh dùng, ngươi đến giật đồ chính là sai, còn kém chút hù đến Niết Niết cùng Đỉnh Đỉnh muội muội, cho nên ca ca mới tức giận như vậy. Ngươi ngoan ngoãn xin lỗi, Niết Niết liền tha thứ ngươi, còn có thể để ca ca thả ngươi xuống tới. Nàng nói xong sờ sờ đầu chó, nguyên bản tiêu căng khó thuần chết chó đen lúc này lại hết sức khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiểu Niết Niết, giống như là phát hiện trí bảo đồng dạng, nước bọt đều theo bản năng chảy ra. Tiểu Niết Niết nhìn thấy nó cái dạng này lui về sau, tức giận phi thường mà nói, cậu cậu ngươi không ăn, ngươi đến cùng không có nói xin lỗi. Ta nói xin lỗi, cái kia, ta nói xin lỗi. Tiểu quay quay ngươi không nên tức giận. Chó đen chú ý tới bên cạnh luôn khoan ánh mắt bất thiện, vội vàng thu liễm khỏe miệng nước bọt, hướng về Tiểu Niết Niết nói liên tục xin lỗi. Tiểu Niết Niết vừa chỉ Luân Khoan cùng Tiểu Đình Đình, giòn tan nói, còn có Đình Đình muội muội cùng ca ca, ngươi đều phải xin lỗi. Luân Khoan ở một bên lắc lắc roi, chó đen lập tức liền sợ, cái này, ta sai, ta không nên đoạt tiểu hài tử đồ vật. Ca ca, đại cẩu cẩu biết rõ sai, chúng ta liền thả nó xuống đây đi. Tiểu Niết Niết ôm Luân Khoan cầu tình nói, Luân Khoan cũng lười cùng một con chó tính toán quá nhiều, dù sao hắn thực lực đủ mạnh, tâm tình không tốt còn có thể cột lại đánh một trận, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy đi qua. Hắn tiện tay đem roi hất lên liền bọc tại chó đen trên cổ, cái này chó không cái chốt tốt ngăn cũng không giống như chuyện, tiếp lấy một ngón tay đập ra. Nương theo lấy ngao ô một tiếng, chó đen đập xuống rơi trên mặt đất, vốn đang chuẩn bị phách lối một chút, đột nhiên nó phát hiện mình mất đi thần lực. Thần lực của ngươi bị ta giam cầm rơi, suy nghĩ thật kỹ bồi thường sự tình, dám đến trên tay của ta giật đổ, chuyện này không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Luân Khoan nói xong dắt Tiểu Niếp Niếp cùng Tiểu Đình Đình trở về phòng, chó đen vừa cùng lên đến đi hai bước, loảng xoảng một tiếng, nó bị giam tại ngoài cửa. Mấu chốt là ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ liền chó ổ đều không có, cái này khiến không có thần lực nó muốn làm sao qua đêm a. Ngao. Thê lương chó chu lên nửa đêm, thẳng đến đi tiểu đêm Trương Ngũ ra trông thấy chó đen nhanh đông cứng. Này mới khiến nó vào nhà quận tại ấm giường chung quanh đối phó một đêm. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông. Tiểu Niếp Niếp trong phòng ngủ rất ngon lành, mi tâm điểm sáng bảy màu chạy ra gợn sóng, đưa nàng cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh đều bao phủ bao trùm. Nga ôm một tiếng sói chu bừng tỉnh hai nữ hải, ngay sau đó ngoài viện liền lại là từng tiếng thê lương chó sủa, Luân Khoan cũng sẽ không nuông chiều cái này con chó chết, nên thu thập thời điểm, nên thật tốt thu thập. Cậu cậu a, ngươi không thể như thế để cho người rời giường. Tiểu Niếp Niếp xoa mắt to, mê mẩn hồ hồ ngồi dậy, sau đó nhu thuận chính mình tắm rửa sau đi ra, nhìn thấy lại bị Luân Khoan đánh thành một đoàn chó đen. Nhỏ giọng bàn giao một câu về sau lôi kéo nó đến Luân Khoan trước mặt cầu tình, ca ca, cậu cậu liền giao cho Niếp Niếp đến nuôi đi. Ngươi tốt nhất cho ta thả thông minh một điểm. Luân Khoan đối tiểu Niếp Niếp tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, mà hướng về chó đen thời điểm, mặc dù vẫn như cũng là bộ dáng cười mị mị, nhưng nụ cười kia lại làm cho không sợ trời không sợ đất chó đen khắp cả người phát lạnh, toàn thân lông chó đều dựng đứng lên. Tiểu tử này đến cùng là cái quái vật gì, nhìn xem tuổi không lớn lắm tu vi lại cao như vậy, mà lại cũng không giống cái gì thánh thể thân thể, vì cái gì thân thể của hắn lại cường hành như vậy đây? Chó đen giả thành nhu thuận, mặc cho tiểu Niếp Niếp ngồi tại trên lưng của nó. Nhìn xem Luân Khoan xoay người bóng lưng, đáy lòng lại phạm lên nuốt nước bọt. Tổ ra ra, ngài cẩn thận một chút. Tiểu Niếp Niếp cưỡi chó đen đi theo Luân Khoan đằng sau, tiểu viện một bên khác, Tiểu Đình Đình chính viện Khương Thái Hư tại dưới Thái Dương đi tới. Tiểu cô nương biết rõ vị này thần vương là nhà mình lao tổ tông về sau, nhu thuận hiểu chuyện nàng, rất thị phi thường hiếu thuận quan tâm lão nhân ra. Người này già, thể cốt cũng kém, có chút không còn dùng được a. Khương Thái Hư thân thể khô gầy hành động bất tiện, tại Tử Sơn dãy rủa mấy ngàn năm, dĩ nhiên là để hắn đột phá vương giả thành công tấn thăng càng mạnh, nhưng cùng lúc cũng không ngừng hao tổn rơi hắn bản nguyên, làm hắn gần như dầu hết đèn tắt. Hắn hiện tại tình huống này, muốn phải khôi phục đỉnh phong là muôn vàn khó khăn. Tiểu Đình Đình vội vàng ân cần nói, tổ gia gia ngươi không muốn nói như vậy, chúng ta có một gốc dược vương, ca ca khẳng định có biện pháp chữa khỏi ngươi. Khương Thái Hư lắc đầu, trịnh trọng nói, Đình Đình, đứa bé ngoan, cái kia dược vương là ngươi Niếp Niếp tỷ tỷ giữ lại cho ngươi. Ngươi thai âm chi thể, nhất định phải lấy đại dược tẩm bổ tiêu trừ thai hoàng âm. Tổ gia gia cũng chính là thể cốt có chút hư, nhiều điều dưỡng một đoạn thời gian là được. Thai âm chi thể, loại thể chất này lời nói, một gốc dược vương sợ là còn có chút không đủ đây. Chó đen trở đi tiểu Niếp Niếp đi đến bên cạnh, nghe được một già một trẻ đối thoại sau nhỏ giọng giọt lẩm bẩm một câu. Lúc này vệ dịch lão nhân cùng Trương Ngũ gia kết bạn đi tới, nó thấy thế liền chứa đến càng ngoan. Đình Đình ngươi đỡ Thái Hư thần vương ngồi xuống, vệ lão ngài cũng ngồi đi. Luân Khoan để hai vị lão nhân ra trước ngồi ở một bên, mà hậu chiêu hô Trương Ngũ gia nói, Trương Ngũ gia, trong trại đá tất cả thạch khí đều ở nơi này đi. Tiểu Ân công yên tâm, ta để tên thô lâu cùng Vương Xu bọn hắn điểm rất nhiều khắp, không sai. Trương Ngũ gia đi đến Luân Khoan bên người, vẻ mặt mong đợi nhìn xem xếp thành núi nhỏ những cái này thạch khí, đây đều là tiền tổ lưu lại thạch khí, nếu không phải tiểu ân công nhắc nhở, ta đều không nghĩ tới, bọn hắn sẽ là tiền tổ lưu lại tuyệt thế nguyên thạch. Nguyên Thiên sư thủ đoạn kinh người, ta nếu không phải có tiên thiên thần nhãn, cũng phát hiện không được một chút đầu mối. Nôn Khoan nói xong chuyển hướng cái này một đám thạch khí, trong hai con ngươi tản ra ánh lửa, nhưng vừa nhìn phía dưới lập tức nhíu mày, trong lòng mắng thầm, nguyên thần cùng nguyên quỷ hai cái này chó chết, về sau có cơ hội sống luyện chúng. Hắn vận chuyển thần lực từ đông đảo thạch khí bên trong nắm bắt một bộ phận ra tới, đến mức còn lại thì là căn bản không có đi động. Tạp sát. Nôn Khoan một bàn tay đẩy ra một khối vật liệu đá, một vòng hừng hực ánh sáng bắn ra, chói lọi chói mắt, thần thánh khí tức đập vào mặt, một hạt thần nguyên đậu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này không nên. Là nó. Trương Ngũ Gia là có nhãn lực hình, liếc mắt liền nhìn ra vỡ ra vật liệu đá nội bộ không phải chỉ những vật này, ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút sau mánh về sau vừa lui, rơi là tả nát trong đá, một đống lông đỏ yêu diễm vô cùng, giống như là bị dòng máu nhuộm qua, khí tức rất là dọa người. Ngài cẩn thận chút. Nôn Khoan vội vàng đỡ lấy Trương Ngũ Gia, cái sau sắc mặt trắng bệch, nhớ lại cổ xưa tương truyền một ít chuyện, bên trong lòng không khỏi sợ lên. Ngũ Gia, quái vật kia qua nhiều năm như vậy đã sớm không còn, năm đó là có tà vật quái phá, hại không ít ngài tiên tổ, càng là hấp thụ những thứ này vật liệu đá tinh khí, chỉ có một chút trốn qua độc thủ của nó. Nôn Khoan dùng loại lời này an ủi, muốn phải để Trương Ngũ Gia không lại sợ hãi. Lão nhân gia tâm lý năng lực chịu đựng vẫn được, ngược lại là rất nhanh điều chỉnh đi qua. Nôn Khoan tiếp tục động thủ, một cái bệ đá bị cắt mở, nội bộ trống rỗng, có tới chậu rửa mặt lớn như vậy trống chỗ, lưu lại có một chút điểm thần nguyên mạnh vụn. Chó đen ở bên cạnh vẫn muốn hạ thủ, thấy cảnh này con mắt đều trừng thẳng, sau đó rú thảm, như thế lớn thần nguyên bị hút đi tinh khí, cái này còn có thiên lý hay không? Bản hoàng đều muốn cắn người. Tạp sát. Lúc này lại là một khối vật liệu đá bị cắt mở, gợn sóng hương thơm tràn ra, vật liệu đá ở trong tựa hồ có một chút chất lỏng. Nôn Khoan trong tay thêm ra một cái bình ngọc, cắt ra vật liệu đá là út, một vũng tản ra mùi thơm ngát chất lỏng chậm rãi chảy vào bên trong bình ngọc. Thứ này nghe chính là bảo bối tốt ta. Đại Hắc Cẩu một đôi mắt trừng đến thông tròn, có chút tiếc nuối không thể hạ thủ, lại tiếp tục chờ đợi cơ hội. Nôn Khoan lại là cầm lấy một khối vật liệu đá dùng sức một tách ra, một cỗ hương khí dao động ra, như lan như sạng, thấm vào ruột gan, say đến tận trong xương cốt người ta. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó chấn vỡ cái này tối niền đá ra ngoài, một cái cây đục đậu khấu rơi vào hộp ngọc, nó hiện lên màu hồng phấn, có điểm giống quả đào. Khương Thái Hư tiếc nuối thở dài nói, nhân nguyên quả. Duyên thọ thần dược, cần thủ đoạn đặc thù xử lý phía sau có thể làm thuốc. Đáng tiếc năm không đủ, nếu là đã lột xác thành địa mệnh quả, liền có thể triệt để trừ tận gốc đỉnh đỉnh thể chất thai hoàng ẩm. Thần vương ngài yên tâm, đỉnh đỉnh biết tốt. Nôn Khoan cười cười tiếp tục mở tảng đá, đang nói chuyện tiện tay đụng phải một khối vật liệu đá, cái này khối đá liệu lạch cạch một tiếng nứt ra một cái lỗ, một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên xung ra, so ngoài cửa sổ băng tuyết thiên địa còn muốn lạnh lẽo thấu xương, để người từng trận sợ hãi. Ngao, bóng đen chợt lóe lên, tiểu niếp niếp bên cạnh chân chó đen đến chết không đổi, ngầm khối này rõ ràng có cái gì vật liệu đá liền muốn chạy. Nhưng mà tiếp lấy lại là kêu gào thê lương vang lên, chó đen giống như là bị đạp lên đuôi trọng, tiếng kêu kia thậm chí đem mấy chục dặm bên trong sói hoang đều dọa cho chạy. Chương 141, đấu chiến thánh pháp hóa Long Sơn. Phi phi phi. Hẹ. Trương Ngũ Gia nhà ngoài viện, đại hắc cầu chính miệng sùi bọt mép lo nhà, nó toàn thân run rẩy đều dựng đứng lên, theo gai nhím vậy nhận kịch liệt kinh hãi. Ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra rồi? Đầu này chó đen giận dữ phía dưới quên tình cảnh của mình, xông vào trong nội viện hướng phía Nôn Khoan tức hổn hển kêu lên, ngươi là cố ý tại hồ ta. Tiểu Niếp Niếp nghe được chó đen lời này, như cái tiểu đại nhân đồng dạng vẫn cứ nhủ, đại cầu cầu. Ngươi không thể hướng ca ca không có lễ phép như vậy gọi vậy, mà lại là ngươi lại đoạt đồ vật, bộ dạng này không đúng, nhanh hướng ca ca xin lỗi. Nôn Khoan sờ sờ tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ, lại là lạnh đối mặt với cái kia chó chết, ta là cố ý, ngươi lại có thể thế nào, đừng quên ngươi còn thiếu chúng đây. Lúc này lại giật đồ, sổ sách lại nhiều một bút, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ứng nên trả lại như thế nào. Hắn lúc nói chuyện tay phải một nắm, chó đen trên cổ chó ngăn lập tức siết chặt, trực tiếp dắt lấy nó ngã về trong sân, tiện thể lấy còn đem cái kia nó cướp đi nửa tảng đá mang trở về, chính chính nện ở đèn cái mũi của chó cùng trên mặt. Đại hắc cẩu mặt đều xanh, ói không ngừng. Hắc, đây là cái đầu a. Tên thô lỗ lôi bột cả gan đi đến chó chết bên cạnh đem vỡ vụn thạch khí nhấc ra, đảo qua đảo lại, một cái đầu lâu thoáng cái lăn ra tới. Chó đen nằm dạp trên mặt đất nôn khan, khổ gan đều nhanh phun ra, vừa rồi nó cắn nát thạch khí, kém chút đem viên này đầu lâu nuốt xuống. Đây là một viên khô quắc đầu lâu, chỉ có một tầng da cũ dán tại xương cốt bên trên, trên đầu có một chút cỏ dại khô héo sắc tóc rối bời, vô cùng thưa thớt, âm lãnh lạnh leo thấu xương chính là nó phát ra. Vỡ vụn ra tảng đá bên trong, còn có một chút thần nguyên mảnh vụn trên mặt đất chiếu lấp lánh. Đem viên này đầu lâu tôn lên càng thêm dữ tợn. Kaka, cái này cùng ngươi lên lần từ trong viên đá xé ra cái đầu kia là đồng dạng sao? Tiểu Đinh Đinh nhìn xem viên đầu kia, lập tức nhớ tới Nôn Khoan lần trước thu hoạch được kỳ lân hạt giống lần kia, cũng là từ tảng đá ở trong cắt ra một cái đầu lâu. Nôn Khoan quan sát một cái gật đầu nói, ừm, cái này hai viên tảng đá đều là một loại vật liệu đá, xuất từ thời Thái cổ chiến trường. Đại Hắc Cầu hung dữ nhìn chằm chằm Nôn Khoan, lộ ra giết người ánh mắt, ngươi tuyệt đối là cố ý, ta cho ngươi biết, chuyện này không có. Ngao. Đại Hắc Cầu kêu gào vẫn chưa hoàn toàn triển khai liền kết thúc. Thân thể cùng thần hồn song trọng thống khổ để nó toàn thân co rút, Nôn Khoan cũng sẽ không nuông chiều nó. Con chó này nếu là nhà mình, đã sớm đem nó lục lạc cát, cũng có thể thành tính rất nhiều. Thạch trại một cái khác thiếu niên Vương Xu đã kích nó nói, ngươi cái này chó tinh đúng là đáng đời, ai bảo ngươi như thế tham lam, thấy bảo bối liền đoạt, hoàn toàn là tự tìm. Go go, go, go. Chó đen tức hồn hện, một hồi chó sủa, gây trong thạch trại gà bay chó chạy. Ngươi nếu là lại chó sủa, ta liền đem ngươi ném đi cùng phát tình sói cái giam chung một chỗ. Nôn khoan một câu để chó đen một hồi ho khan, tiểu Niếp Niếp cũng đi qua sờ sờ đầu chó Trần An, để nó không nếu không có lễ phép, chó đen cái này mới xem như đình chỉ chó sủa. Đáng đợi, bảo ngươi tham lam. Một đám người ở bên cạnh thấy cảnh này đều nở nụ cười, không có người đồng tình chó đen, liền Trương Ngũ ra đều là lắc đầu. Đại Hắc Cẩu phiền muộn vô cùng, tự biết đối lý, hiểu sự không ra chạy, gầm tuyết xúc miệng, lầu bầu nói, mà nó, bản hoàng như thế anh minh thần võ, như thế nào đều là không may. Quái vật này là khắc tinh của ta không được. Lôi bột, mấy cái kia hạt thần nguyên nhặt lên, đầu tinh khí đã mất không có giá trị, liền chôn đi. Nôn khoan thuận miệng phân phó nói, tên thô lỗ lôi bột đi qua, đem khô cắt đầu lâu dùng cái chổi lấy đi, tìm cái địa phương chôn xuống. Trận sóng gió này sau đó, chó đen rất là biết điều, nôn khoan lại tiếp tục cắt ra tảng đá, nương theo lấy đá vụn gì rào rơi xuống, một cái to bằng hạt đảo tím mật xuất hiện tại nôn khoan lòng bàn tay, nó cũng không có phong tại bên trong thần nguyên, nhưng lại tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Đây là mật đá, trong đá mọc ra thánh vật, có thể rèn luyện thần nhãn. Nôn khoan thu hồi cái này viên mật đá, thứ này đối với hắn tác dụng không nhỏ. Nguyên Thiên Thư bên trong có ghi chép, đá thần sinh ra mật, có thể rõ hai mắt, thần giác đại thành, thiên nhãn tự sinh. Gia thiên vũ trụ bên trong thần nhãn phân vì tiên thiên và hậu thiên hai loại, tiên linh nhãn, âm minh nhãn, âm dương nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh của Nôn Khoan, đều là tiên thiên thần nhãn một loại, chính là tiên thiên tạo ra. Mà đổi thành bên ngoài một loại, như võ đạo thiên nhãn, loại này thì có thể mượn giúp bí pháp hậu thiên thành tựu. Nguyên Thiên Thần Giác chính là Nguyên Thiên Sư nhất mạch tu thành thiên nhãn bí thuật, lịch đại Nguyên Thiên Sư đều sinh ra mạnh nhất thiên nhãn, có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên. Mật đá đối với Nguyên Thiên Sư đến nói là bảo vật vô giá, lấy cái gì cũng không thể đổi, có thể trợ Nguyên Thiên Thần Giác đại viên mãn. Chân chính Nguyên Thiên Sư, cho dù không sử dụng nguyên thuật, cũng có thể một cái nhìn xuyên đại địa cổ mỏ, tung hoành thiên hạ, nhưng nếu nguyên bên trong bí, đều có thể thấy rõ. Nôn Khoan bản thân có tiên thiên thần nhãn, lại mượn nhờ mật đá lực lượng tu thành Nguyên Thiên Thần Giác, hai tướng điệp ra uy năng tăng nhiều, nói không chừng có thể thu được một môn đặc thù lá bài tẩy. Cái này viên mật đá chỉ là màu tím, khoảng cách viên mãn màu vàng còn kém chút hỏa hậu, bất quá mật đá ra đá chưa phá, còn có thể lợi dụng thần nguyên tinh khí rèn luyện tăng lên. Nôn Khoan tiện tay đem cắt ra vật liệu đá lấy được cái kia một chút thần nguyên nát hạt cất đặt đến mật đá bên cạnh, nương theo lấy một tia tinh khí lưu chuyển, màu tím thạch trên da mở mịt lên từng tia ánh sáng vàng. Nôn Khoan nhìn xem rõ ràng càng có sinh mệnh linh tính mật đá, lại mắt nhìn bên cạnh cất đặt nhân nguyên quả hồ ngọc, đáng tiếc nhân nguyên quả tấn thăng địa mệnh quả động một tí ngàn năm và năm, không phải là một ngày công lao. Mà lại cái này vật liệu đá thoát ly đại địa về sau rất khó lại lần nữa thuần dưỡng, đáng tiếc. Ồ, bên này không phải còn thừa lại mấy cái tảng đá sao, như thế nào không cắt? Nôn Khoan cắt xong mấy khối có cái gì tảng đá về sau liền đem còn lại tảng đá đại bộ phận đều lấy ra, liền lấy hai khối vật liệu đá cẩn thận thu hồi. Mà lúc này đây, hết lần này tới lần khác lại có cái không hợp thời âm thanh âm vang lên, vừa nghe chính là cái kia con chó chết. Đồ còn dư lại, phần lớn là bị âm tà đồ vật hấp thu rơi tinh khí, một khi cắt ra liền tất nhiên trở thành phế liệu. Bất quá bọn chúng ra đá hoàn chỉnh, vẫn còn một tuyến xa vời, chỉ là muốn cứu trở về giá phải trả cực lớn, lại không nhất định có thể thành công. Nôn Khoan nói xong giơ lên trong tay hai khối vật liệu đá, lấy đặc thủ thủ pháp chiếu rọi bên trong cảnh tượng, cái khắc cũng liền thôi, cái này hai tảng đá, ta muốn thử một chút có thể hay không cứu trở về. Nương theo lấy Nôn Khoan thần lực rót vào trong đó, tại Nguyên Thiên Sư đặc thủ đối đai thủ pháp phía dưới, nguyên thạch lập tức biến trong suốt, bên trong đồ vật cũng rõ ràng hiện ra. Đây là bị thôn phệ tinh hoa thần thảo cùng thần thụ, cổ chi đại đế đều khát vọng bà bối. Quá lãng phí, đến cùng là thứ quỷ gì làm? Cái này hai tảng đá, nó bên trong một cái bên trong là một gốc quái dị thực vật, mà một cái khác bên trong thì là một gốc cây nhỏ, đều là hiện ra hóa đá trạng thái, ra đá vẫn còn tồn tại còn phong cấm lấy một chút tinh khí, một khi cắt ra chính là lại không cứu về được cái chủng loại kia. Hai thứ đồ này hiện ra thời điểm, đừng nói tham lam nhất đại hắc cẩu, chính là Vệ Dịch cùng Khương Thái Hư hai vị này thánh nhân cũng không thể yên lặng. Hai gốc hư hư thực thực thái cổ thần dược cứ như vậy bị thôn vệ rơi tinh hoa hủy đi, Nôn Khoan nói là có thể nếm thử cứu, nhưng hy vọng thật xa vời, dù sao bọn hắn là nghĩ không ra có biện pháp nào. Đáng chết, thần dược a, đây là thái cổ thần dược cùng thái cổ thần thụ. Đại hắc cẩu tại bên cạnh chó sủa, đều nhanh phát cuồng, mắt to như chuông đồng kém chút trừng ra ngoài, gốc kia thần thảo, ta nhớ được là bất tử thần dược một loại, có vị đại đế cầm loại này thần dược luyện ra tiên đan, đem một cái chết đi chí hữu quả thực là cứu sống a. Còn có gốc kia hóa đá thần thụ thậm chí so với bình thường thần dược càng thêm chân quý, nộ đạo trà thụ ở Bất Tử Sơn, thần khư bàn đào quả thụ, cái kia một gốc không phải bị xem như bà bối, chỗ nào đến loại này bại ra tự a, đừng bị ta biết. Đại hắc cầu theo cử chỉ điên rồ, trên nhảy dưới tránh, vây quanh những thứ này thạch khí không ngừng chuyển động, sói chu không ngừng. Nó xác thực phát điên, trên thực tế liền Nôn Khoan đều muốn mắng, nguyên thần cùng nguyên quỷ thật không phải thứ gì, đều là đoạn đức tên vương bắt đặng kia tạo nghiệt. Chó chết, chó kêu cái gì? Nôn Khoan tâm tình không tốt, bên cạnh còn có con chó tại nổi điên vậy gọi bậy, càng làm cho người bực bội, hắn đương nhiên sẽ không khách khí đem Hắc Hoàng giáo dạy dỗ một trận. Tạm thời cởi ra chó chết này thần lực tránh nó bị đánh chết, lấy nó làm buổi luyện, tăng lên chính mình đấu chiến thánh pháp độ thuần thục. Ngao, tiểu tử ngươi không nói võ đức, đây là đấu chiến thánh pháp. Chó đen bị Nôn Khoan đánh một bước, phách lối quen nó căn bản không ý thức được chính mình có bao nhiêu thiếu đánh, đánh lên nó đến Nôn Khoan không có một chút gánh nặng trong lòng. Đấu chiến thánh pháp, vô thượng công phạt bí thuật. Nôn Khoan thoáng giao hơn Hắc Hoàng về sau vận chuyển bí chữ đấu khẩu quyết, bày ra đủ loại tư thế. Hắn ngay từ đầu vẫn là chậm rãi đong đưa, đến sau động tác càng lúc càng nhanh, nhanh để người hoa cả mắt. Hắn lần này giao hơn chó đen, không có vận dụng bất kỳ thần lực gì. Mặc dù là như vậy bình thường diễn hóa, nhưng ở hắn đối diện chó đen lại cảm thấy áp lực kinh khủng, phản phất đối mặt chính là một tôn đánh đâu thắng đó bên trên cổ thần linh. Nôn Khoan thân ảnh, từng bước bày biện ra một loại ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất mình ta vô địch bá đạo khí tức, loại kia chiến ý để người run rẩy, quả thực chính là đấu chiến thánh giả hóa thân. Loại này vô thượng bí thuật, cực kỳ phiến phức, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, toàn bộ thân thể mỗi tấc máu thịt đều là vũ khí mạnh mẽ nhất. Thân ảnh của hắn từ chậm mà nhanh, lại từ từ càng ngày càng chậm, phiến phức biến hóa quy về đơn giản, thiên biến vạn hóa quy nạp là một, đại đạo đơn giản nhất, công phạt tập trung vào một thuật. Đại đạo sinh một, tuyên cổ bất biến. Nôn Khoan chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí đang lưu chuyển, một loại nào đó không nhả ra không thoải mái xúc động càng ngày càng kịch liệt, tất cả biến hóa đều là thủ đoạn, cuối cùng quy nhất mới được bản nguyên. Ngao, gâu. Nôn Khoan quy nhất chi thức nện ở trên người nháy mắt, chó đen trực tiếp hất bay ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn bộ chó đều muốn phế. Nó bảo thể thế nhưng là vô thủy đại đế tự mình mạch lạc căn cơ được đặt nền móng, kiên cố như thần sắt, liền xem như đại thánh cảnh đấu chiến thánh vương tay cầm tiên sắc căn, cũng chỉ là đánh chọc cái đuôi của nó phế đạo hạnh. Nhưng tại thời khắc này, Nôn Khoan một quyền này phảng phất muốn đem thân thể của nó triệt để đánh tan. Cái này vẫn là không có vận dụng thần lực tình huống, đây quả thực là quá mức đáng sợ. Nôn Khoan ngừng tại nguyên chỗ không động, nhưng mà thân thể run rẩy không ngừng, huyết nhục thần lực đều tại lấy đặc thù quy luật động tác, hắn tại lấy thân thể kết ấn, không đơn thuần là kết thủ ấn. Mỗi một tấc máu thịt đều là đạo ấn một bộ phận, cả người như thái hư, tự do diện mạo, muốn đem vô hình đại đạo biểu hiện ra có hình xu thế. Cuối cùng, trong lòng của hắn ầm ầm chấn động, hiện ra một tôn tuyên cổ bất biến thân ảnh, thiên biến vạn hóa quy nhất, kết ra duy nhất thể thế. Đấu chiến thánh pháp, có thể diễn vạn vật. Nôn Khoan một quyền tế ra, ngàn vạn dị tượng hiện ra, một tòa núi cao nguy nga trầm hồn. Khí thế bằng bạc, nhìn xem lại có thiên hạ đệ nhất sơn khí tượng. Hắn tại lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa thiên địa đại thế, tại tổ tinh thời điểm hắn cất bước thiên hạ, ngắm hết dãy núi, tận thiên địa xu thế biến hóa, để lĩnh ngộ lý giải cái kia nửa bộ bí chữ tổ, hiện nay lại được nguyên thiên thư cùng đấu chiến thánh pháp, kết hợp chữ tổ đạo văn huyền bí, có thể diễn dãy núi địa thế. Hắn lại là một bàn tay đẩy ra, địa thế dãy núi biến hóa lại nổi lên, vây quanh giống như rồng nằm hổ ngồi, hùng vĩ hiểm trở, núi non trùng điệp, có long đằng nhảy, có hổ nhào nhảy, chấn động rất xuống bụi bặm, mây tía bốc lên. Cái này là cái gì địa thế? Nhiều như thế long mạch đắp lên, nhìn xem lại so cựu long cùng nhất châu còn muốn càng thêm hùng vĩ kinh thế. Nôn Khoan thân ảnh lại biến, diễn hóa ra vô số núi non trùng điệp, dãy núi căng múa, địa thế kinh thiên. Cái này là một đám rồng, nguy nga hùng vĩ. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, Vệ Dịch cùng Khương Thái Hư đều lộ vẻ xúc động. Trên mặt đất giả chết hắc hoàng cũng trợn tròn trong mắt. Chó đen ngồi thẳng lên nhìn xem, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cái này cần bao nhiêu long mạch à? Như thế nào thoáng cái cảm giác đại đế đạo tràng cũng không sánh bằng người ta nữa nha, rất muốn đoạt tới à? 99 tòa long sơn trùng điệp, muôn hình vạn trạng, khí lành dâng lên. Rồng chi đại thế, làm người ta nhìn mà than thở, bất quá kỳ quái là, từ thứ 10 đầu Long Sơn bắt đầu, tất cả sơn mạch đều có đứt đoạn, không còn hoàn chỉnh, cảnh tượng để người không giải, 90 đầu Long Sơn đổ sụp. Chương 142, lấy được quá nhiều, cơ duyên quá tốt. Oanh. Đầy trời long mạch dãy núi đột nhiên phát sinh biến hóa, một tòa núi cao đứng vững hư không, nguy nga bằng bạc, muôn hình vạn trạng, nó giống như là một bộ nặng nghề lịch sử, lại như là một chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh. Côn Lôn, vạn mạch chi tổ, các núi chi căn, địa thế đạt tới thiên địa cực hạn. Sừng sững Côn Lôn, bao la hùng vĩ, ngang qua lục hợp, nhảy lên ép bát hoang, mênh mông cuối cùng. Địa thế căn bản không nhìn thấy phần cuối, ngước nhìn nó sẽ chỉ làm người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đối mặt nó giống như là đối mặt vũ trụ mênh mông, mỗi một tòa núi cao đều cao đến dọa người, mây cuốn sương mù khóa, như hỗn độn khí tràn ngập thiên địa sơ khai khí cơ. Đây là một đầu ngủ say đại long, cái kia đếm không hết núi to, đều là đại long xương xương trụ, đang nằm chuyển nằm, muôn hình vạn trạng. Đại hắc cầu nước bọt đều ngăn không được, hốt chạy. Dáng vẻ như vậy địa thế, như thế hào hùng khí thế long mạch, đây là vạn long chi tổ à, liền xem như đại đế đạo tràng đều so với bất quá, cũng không biết thai nghén bao nhiêu ngày kỳ chân. Côn Lôn thịnh cảnh không ngừng biến hóa. Chợt mà một bức tranh hiện ra, tiếp theo hàng tỷ thịnh cảnh đột nhiên vỡ vụn, nếm thử diễn hóa Nôn Khoan cũng chịu không được về sau ngã nửa bước. Tiên thổ, thật là tiên thổ. Đại hắc cầu âm thanh đang run rẩy, Vệ Dịch, Khương Thái Hư cùng Trương Ngũ ra đám người càng là con mắt đều nhìn ngây người, cái kia nhìn thoáng qua hình tượng quá mức kinh người. 99 đầu thượng cổ long sơn uốn quanh tập kết, bao la hùng vĩ, mảnh đất này thế phảng phất là sinh tiên mà thành, bát phương tinh khí, thập phương thần hoa đô thông qua long mạch hội tụ hướng trung tâm cấm địa. Thụy thú bốn ba, thần cấm bay lượn, linh dược khắp nơi trên đất, tiên chân vô số. Trung tâm nhất địa vực, tổng cộng có hơn 10.000 ngọn núi bao vây cùng một chỗ, làm thành một cái sơn cốc, mỗi một ngọn núi đều giống như một cái đầu rồng, hỗn nhược thiên thành. Mỗi một chương long miệng đều đang hướng ra bên ngoài nhà tinh hoa, tiên khí mờ mịt, bốc hơi dựng lên, ngưng tụ trong cốc, nói không nên lời thần bí khó lường. Tự nhiên chi lực hóa hình mà thành hơn 10.000 ngọn núi, đều là nhân gian trí bảo, đều là đầu rồng. Có tới hơn 10.000 đầu thân rồng ở địa mạch phía dưới, chỉ có đầu rồng ngẩng cao ở vào trên mặt đất, phun ra đủ loại thiên địa tinh hoa, thẩm bộ nơi thành tiên tiên chân. Dạng này địa thế quá mức thần dị, thật là nhân gian tiên đất, cho dù là bắt đầu tất cả đại cấm khu cũng xa xa không cách nào so sánh. Cửu Long cùng Nhất Châu tại trước mặt nó tựa như là nông thôn góc. Cho dù là đã từng được chứng kiến chân chính Long Sơn đồng thời cẩn thận nghiên cứu qua Nôn Khoan đều không thể hoàn chỉnh diễn hóa ra loại kia hình tượng, chỉ là mới nếm thử diễn hóa địa thế liền lọt vào phản vệ, kém chút bởi vậy thụ thương. Gâu gâu, Niếp Niếp tiểu bảo bối kia là nhà ngươi sao? Lúc nào mang đại cẩu cẩu về đi xem một chút ta. Chó đen con mắt giọt chạy nhất chuyển, kiến thức đến 99 Long Sơn tiên thổ, nó đương nhiên liền nhớ thương. Bất quá con chó này cũng biết Nôn Khoan không chào đón nó, thế là lựa chọn đường cong hành động, ý đồ để tiểu Niếp Niếp mang theo nó đi. Ô. Nhưng mà chó đen trong tưởng tượng tiểu Niếp Niếp âm thanh có chút không đúng, cái này bột điêu ngọc mài nữ hoa không biết vì cái gì vậy mà khóc, Nôn Khoan đi qua đưa nàng ôm đến trong ngực cẩn thận an ủi. Niếp Niếp đừng thương tâm, đều là ca ca sai. Đại ca ca, Niếp Niếp cũng không biết vì cái gì liền khóc, chính là nhìn thấy cái chỗ kia, đột nhiên liền muốn khóc. Ô. Niếp Niếp cũng không có quái ca ca ý tứ. Tiểu Niếp Niếp treo ở Nôn Khoan trong ngực, cái đầu nhỏ tại vạt áo của hắn chỗ, to như hạt đậu nước mắt không ngừng nhỏ xuống, không tên bi thương để nàng cả người đều không tốt. Nôn Khoan sờ lấy tiểu gia hỏa đầu, cẩn thận an ủi thừa nhận sai lầm, tiểu gia hỏa còn thật là tốt hống, chậm rãi cũng liền không khóc, nhu thuận hiểu chuyện để biết được tất cả nguyên do Nôn Khoan không tên đau lòng. Nôn Khoan trấn an tiểu Niết Niết, ánh mắt chuyển hướng Thần Vương Khương Thái Hư, tiền bối, ta đã nghĩ đến như thế nào trị liệu ngươi biện pháp. Liên như ngươi, có dám đánh cược hay không bên trên một cược? Ngay tình huống hiện tại, hoặc là lấy bảo dược điều dưỡng, cũng hoặc đụng một cái, niết bàn sống lại, phá trước rồi lập. Ngươi nói xem đi. Khương Thái Hư ngữ khí ý lặng, giống như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hoặc là sớm đã nghĩ thoáng thế sự, trong lòng không có chút rung động nào. Nôn Khoan ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đình Đình, vẫy vây tay để nàng cũng đến bên người, Tiểu Đình Đình thái âm chi thể, chỉ tốt nàng biện pháp có không ít. Một trong số đó chính là lấy thánh huyết dựa thân, mà ngài cùng nàng có quan hệ máu mủ, bản nguyên tiếp cận. Hàng Vũ Kinh bên trong, cần phải ghi chép cùng loại niết bàn sống lại pháp môn. Ngài tình huống hiện tại, có thể chém hết bản nguyên, nếm thử đi sống bước phát triển mới một thế. Một cái tiếng chất vấn ở bên vang lên, sống thêm đời thứ hai, tiểu tử ngươi có phải hay không quá nghĩ đương nhiên, cái kia thế nhưng là cổ chi đại đế đều không nhất định có thể làm được. Chó đen nhìn thấy từng đôi mắt tập trung đến trên người mình, lập tức lại là sợ, cụp đuôi một hồi thấp giọng chó sủa, chó chạy nằm xuống. Ta diễn hóa Long Sơn địa thế, lòng có cảm giác, có thể lấy thiên địa xu thế luyện hóa đại dược, tương trợ tiền bối sống ra tân sinh, đến lúc đó phá trước rồi lập, có thể phá cảnh thánh vương, tiến vào giòm đại thánh cảnh, liền nhìn ngài có dám đánh cược hay không cái này một thanh. Nôn Khoan nói xong đem Tiểu Đình Đình ôm vào lòng, cảm thụ được nữ hải trong cơ thể càng phát ra cường thịnh thái âm lực lượng, sau đó lại chậm rãi nói, đương nhiên, trên tay của ta cũng có vô thượng thần dược, có thể để cho ngài bệnh trầm kha diệt hết. Bất quá cần chờ đợi một đoạn thời gian, ta trước tiên cần phải giúp Niếp Niếp chữa trị khỏi thân thể. Khương Thái Hư không quan trọng cười cười, nhu hòa ánh mắt rơi vào Tiểu Đình Đình trên thân, tiểu tử, ngươi thấy ta giống là nguyện ý chậm rãi điều dưỡng tính tình sao, có thể ra tử sơn ta liền giành lấy cuộc sống mới. Mặt khác, ta cái này làm lão tổ tông, cũng nên vì Đình Đình làm chút chuyện. Tổ gia gia. Tiểu Đình Đình một tiếng kêu gọi, cuối cùng lại cũng không biết nói cái gì, Nôn Khoan ôm lấy nàng nhỏ giọng trấn an, cam đoan nhất định sẽ chữa khỏi hai người bọn họ. Tiền bối đã lựa chọn niết bàn tân sinh, vậy sẽ phải sớm đi làm ra chuẩn bị. Lần này ta lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa địa thế, nghĩ đến một cái tuyệt hảo pháp, cần tìm thích hợp địa thế, để tiểu thiên thời địa lợi, nắm chắc thời cơ tốt lời nói, xác suất thành công rất cao. Nôn Khoan đối Khương Thái Hư lựa chọn cũng rất hài lòng, trong nguyên tắc thần vương chính là mở ra đời thứ hai sau đó một đường trưởng thành vì nhân tộc trụ cột vững vàng. Đây là cơ duyên của hắn, Nôn Khoan cũng không muốn phá hư, đồng thời hắn cũng muốn mượn nhờ Khương Thái Hư đến thăm dò sống thêm đời thứ hai huyền bí. Nôn Khoan ánh mắt chuyển qua đầu kia đen trên thân chó, chó chết, đến phiên ngươi làm việc, trận pháp chi đạo lên ngươi có chút bản lãnh. Hiện tại ngươi thiếu ta nợ, liền làm công trả nợ đi. Đại Hắc Cẩu lập tức một cái giật mình nhảy dựng lên gâu gâu chó sủa, tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi đối ta như thế không tôn trọng, ta cho dù chết cũng sẽ không. Gâu gâu, gâu gâu, đừng. Ngao. Đừng đánh, ta làm việc trả nợ. Nôn Khoan lại cũng không chuẩn bị bỏ qua cái này con chó chết ta, người nào nói cho ngươi làm việc là được, ngươi còn đến bồi thường. Hai lần đi đoạt chưa thỏa mãn, cũng được cho ta bồi thường, Vô Thủy Đại Đế chân tàng ở nơi nào? Còn có, Vô Thủy Đại Đế để lại cho ngươi truyền thừa, bàn giao một điểm đi ra đi. Tiểu tử ngươi đủ rồi, biết rõ ta cùng đại đế. Ngao. Gâu gâu. Hắc Hoàng mạnh miệng tự nhiên là đổi lấy Nôn Khoan vô tình quất roi giáo hấn, cuối cùng đầu này chó đen tê liệt trên mặt đất giống như chó chết, nếu không phải bên miệng còn có bạch khí hô hòa, đều để người coi là nó bị cắt nữa nha. Chó chết ngươi đừng giả bộ, đây vẫn chỉ là trận đầu, ngươi thế nào lại không được nữa nha. Nghỉ ngơi một chút trước, ta đã để tên thô lô đi lên nồi nấu nước. Nôn Khoan ở một bên cười híp mắt nói, ta nghe nói qua một đạo món ăn nổi tiếng gọi dội thịt lửa, ngày hôm nay ngược lại là có thể thử một chút nóng thịt chó. Gâu gâu. Ngươi gia hỏa này vẫn là người sao, ngươi so ta còn như cái. Gâu gâu. Đại Hắc Cẩu nghe xong Nôn Khoan lời nói về sau lập tức cảm giác ra cho run lên không có chút nào cảm giác an toàn, đứng lên muốn phải chạy cũng đã lại một lần bị giam cầm thần lực, thạch trại thiếu niên Vương Xu cởi lấy ra dây thừng muốn lại một lần nữa đưa nó treo lên, mà tiểu Niếp Niếp lúc này cũng bị sai khiến mở. Gâu gâu. Ta cho. Thạch trại trong tiểu viện, Đại Hắc Cẩu tránh sau lưng tiểu Niếp Niếp vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Nôn Khoan. Một bộ không chọn vẹn sách cổ tại Nôn Khoan trong tay triển khai, đây là Vô Thủy Đại Đế lưu lại một góc trận văn, đối với hắn tu hành trận đạo cùng nguyên thiên thư đều có chỗ cực tốt. Phức tạp như vậy trận đồ, mượn nhờ thiên địa tạo hóa lực lượng, đây là cái kia Vô Tận Long Sơn tiên thổ một kia huyền bí diễn hóa, ngươi vậy mà thực sự đi qua phương kia tiên thổ, đồng thời còn ở bên trong từng thu được vô số cơ duyên đi. Nôn Khoan ngón tay chỉ ra, trên mặt đất khắc họa làm ra một bộ cực kỳ huyền ảo đạo văn đồ án, hỗn hợp phong thủy địa thế, nguyên thuật thiên địa, vô thượng trận đạo chờ nhiều cái phương diện, là thiên địa trận đạo một loại vô thượng diễn hóa. Đại Hắc Cẩu ở bên cạnh nhìn như si như say, càng thêm đỏ mắt Nôn Khoan đã từng lấy được cơ duyên tạo hóa. Chó chết, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi cái này mấy nơi thực địa khảo sát một cái kia một chỗ thích hợp diễn hóa bố trí cái này vô thượng đại trận. Nôn Khoan trở tay đem trận thế đồ khắc ở sách cổ phía trên, sau đó còn nói ra mấy cái địa danh, trong đó liên quan đến lưng ngã xuống sườn núi, Hỏa Ma Lĩnh, Thiên Đoạn Sơn mạch các nơi. Đại Hắc Cẩu đưa ra chất vấn, "Gâu gâu, ta đi làm việc." Nôn Khoan nhìn về phía Vệ Dịch lão nhân, chính trọng nói, "Vệ Dịch tiền bối, liền phiền phức ngài mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ ra ngoài đi một chút đi. Nghiếp nghiếp cùng Đình Đình, cũng nên đi ra ngoài chơi đùa nghịch thư giãn một tí. Ca ca, ngươi không theo chúng ta cùng đi à?" Tiểu Niếp Niếp cùng Tiểu Đình Đình nghe ra Nôn Khoan lời nói ở trong phân ý tứ gì khác, hai đôi mắt to ở trong chứa đầy ánh sáng nước, chỉ cần hắn không cho cái giải thích hợp lý, ngay tại chỗ khóc cho hắn nhìn. Trận thế bố trí cần thiên thời địa lợi, không phải là một ngày công lao. Mà khoảng thời gian này, ta chuẩn bị ra ngoài đi một chút, làm đến nơi đến trốn đi một chuyến tần lĩnh. Nôn Khoan sờ sờ hai nữ hải cái đầu nhỏ, sau đó ngựa khi có chút buồn vô cớ, tựa như chó chết này nói như vậy, ta được đến quá nhiều cơ duyên. Lấy được quá nhiều, cơ duyên quá tốt, ta nếu là lại không cho mình thêm chút ma luyện, ngày nào đó nói không chừng, biết đấm máu bầu trời sao. Đại ca ca không có việc gì. Tiểu Niết Niết thoáng cái ôm lấy Nôn Khoan, Tiểu Đình Đình ôm hắn lắc đầu liên tục. Nôn Khoan chỉ là cười cười, ta đương nhiên không có việc gì, ta còn phải chờ Tiểu Niết Niết lớn lên đây. Nôn Khoan đem hai tiểu cô nương trấn an được, sau đó đem đại bộ phận đồ vật đều lưu cho hai tiểu cô nương, liền mang theo thần ngân tử kim tháp, vạn nha thần hỏa bình cùng thôn thiên quán cái ba món binh khí lên đường. Tiên bối, cái này thánh binh binh hồn cần phải không hư hại, chỉ là bị phong ấn, ngài khoảng thời gian này có thể nghĩ một chút biện pháp. Nôn Khoan đem thiên đình thần triều quyền trượng giao cho vệ dịch lão nhân, Tiểu Niết Niết cùng Tiểu Đình Đình, khoảng thời gian này liền nhờ cậy ngài tới chiếu cố. Chương 143, chân trần đi Trung Châu. Cà ca về sớm một chút. Từ sơn thạch trại bên ngoài, Tiểu Niết Niết cùng Tiểu Đình Đình tiễn biệt Nôn Khoan, cái sau một bộ đơn giản trang phục, ba kiện tùy thân binh khí đều đặt vào khổ hải, quần áo trên người không nhiều, giày rút đi chân đạp đại địa, mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển bí thuật, cảm thụ được giữa thiên địa vô tận ảo diệu. Tiểu Bạch Bạch, lần này liền lại là hai chúng ta lên đường nữa nha. Nôn Khoan đầu vai, một cái tinh xảo đáng yêu tiểu bạch hổ nằm sấp trên vai của hắn cùng Tiểu Đình Đình các nàng tạm biệt, sự xuất hiện của nó để Tiểu Niết Niết bên cạnh mắt chó đen con ngươi đều đăm đăm, rất muốn xông tới cắn lên như thế một cái. Đại hắc cầu ở nơi đó nghĩ linh tinh, tiểu tử này đến cùng là cái quái vật gì, thánh binh đế binh hộ thân, đi qua vô thượng tiên thổ, thậm chí liền bất tử dược đều có, coi như cổ chi đại đế đều không có mấy cái có loại kinh nghiệm này đi. Thật là cơ duyên quá tốt rồi, vì sao không phân điểm cho bản hoàng đây? Nôn Khoan cùng mọi người tạm biệt, một mình đạp lên tiến về trước tần lĩnh lịch luyện lữ trình. Một chuyến này hắn muốn làm đến nơi đến trốn đi một chút đến ma luyện bản thân thể biến, đem gần nhất lấy được bí pháp dung luyện một thể, chân chính hóa vì mình đồ vật. Bắt đầu cổ tinh phía trên, Trung Châu, Bắc Nguyên, Đông Hoàng, Tây Mạc, Nam Lĩnh, ngũ đại địa vực bao la khôn cùng, nếu như chỉ dựa vào phi hành, cho dù là liền nhau đại vực, bình thường cũng cần mười mấy năm. Có thể nghĩ, đây là như thế nào một vùng đất bao la, có thể nói mênh mông vô ngần, càng là nghĩ lại, càng sẽ để cho người rung động. Thường nhân như nghĩ từ Đông Hoàng đến Trung Châu, liền xem như ngự không phi hành đều là ngại chậm, chỉ có thể là mượn nhờ vực môn truyền thống. Giống như Ngôn Khoan bộ dạng này dựa vào hai chân cất bước, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Bất quá Ngôn Khoan tu hành có bí chữ hành, tu đến cực hạ, bên trên nhảy 9 tầng trời, xuống xuyên cửu u, trời hạ bất luận cái gì một chỗ đều có thể đi được. Hết sức diễn biến hóa về sau, càng là có thể chạm đến thời gian lĩnh vực, chính là thiên hạ đỉnh cao nhất tốc độ bí pháp. Ngôn Khoan chân trần đi đại địa, tu hành vận chuyển bí chữ hành, tốc độ càng là so với thường nhân ngự không còn nhanh hơn rất nhiều, bất quá hơn tháng liền từ Đông Hoang đến Trung Châu. Trung Châu, đại biểu cổ xưa cùng thần bí, có vô tận truyền thuyết. Tương truyền, nó cùng cái khác cổ tinh tương liên, có vực ngoại giới môn, phong lại tiên vực bí mật. Vô ngần Trung Châu đại địa phía trên, cũng không thánh địa truyền thừa, ở vào đỉnh điểm nhất chính là tứ đại bất hủ hoàng triều, đều là quái vật khổng lồ, từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, trải qua mấy chục ngàn năm, vẫn luôn cường thịnh vô cùng, riêng phần mình đều có cực đạo truyền thừa. Tứ đại hoàng triều bên ngoài, còn có chư tử bách giáo, cũng là không gì sánh kịp truyền thừa bất hủ, có thậm chí so tứ đại thần triều còn phải xa xưa hơn, nội tình cũng không kém cỏi Đông Hoang đại bộ phận thánh địa. Trừ cái đó ra, còn có 9 cái cổ quốc, đều là người tu hành quốc độ, thực lực dĩ nhiên không bằng tứ đại hoàng triều, nhưng cũng đáng sợ vô cùng, lập quốc đã có 7, 8 và 5. 9 cổ quốc lớn diện tích lãnh thổ bao la, cũng không biết có bao nhiêu và dặm, so phàm nhân vương quốc phải lớn nhiều lắm. Nôn Khoan một đường đi về phía tây, kiến thức đến núi sông trắng lệ, giang sơn như tranh vẽ. Trên mặt đất mênh mông, tất cả tài nguyên đều thuộc về hoàng triều, đại giáo cùng cổ quốc thượng tầng người tu hành, bọn hắn lấy quốc độ đến truyền thừa tuyệt học. Trung Châu cùng Đông Hoang địa thế khác biệt, cũng liền tạo thành hai phương cương vực khác biệt tu hành phong cách. Đông Hoang đại địa, bất luận là thánh địa vẫn là thế gia, hay là nhỏ bé môn phái, phần lớn là giấu tại phàm nhân khó đến núi sâu thanh tú nơi. Mà Trung Châu phía dưới mặt đất long mạch rất nhiều vô thượng truyền thừa thì biết xây thành xúc dưỡng thiên địa tinh khí, diễn hóa thành tu hành tịnh thổ. Xây thành, tầm bổ thần tú, diễn hóa thiên địa đại đạo, điểm hóa long mạch tổ căn, có thể để một chỗ tịnh thổ càng phát ra địa linh khí nồng đậm, trở thành tu hành thần quốc. Trung Châu lấy tứ đại bất hủ hoàng triều là nhất, bọn hắn hoàng đều cơ hồ nhanh diễn hóa thành thiên đô, như thần quốc giáng lâm. Trung Châu nhiều long mạch, phía dưới mặt đất sinh sôi ra đủ loại kỳ dị thần vật, trong đó nên lấy long thủy là nhất. Long thủy vì vạn mạch chi tinh tạo ra, vô cùng hiếm quý, nhưng lại rất khó phát hiện, tại thọ nguyên đem khô cạn đại năng trong mắt, kia là vô giá thiên chân. Đương nhiên long thủy lớn nhất công hiệu cũng không phải là cho năm lão tu sĩ duyên thọ, mà là dùng lấy thứ tư bí cảnh hóa long tu hành. Long thủy tàng long khí, nội ẩn đặc thù phát tắc, nếu có đại lượng long thủy dùng lấy tu hành, thì hóa long bí cảnh có thể một ngày nàng giảm. Ngày hôm nay Ngôn Khoan cất bước tại một mảnh không người hoang dã, nơi đây nhiều hồ nước cùng đầm lầy, hơi nước tràn ngập. Hắn ngang trời phóng qua đầm nước, tiến vào mảnh này đầm đại hoang ở giữa, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Liên miên thủy trạch đất, cái này đến cái khác hồ lớn, hơi nước mông lung, nguyên bản cũng không có người ở, không biết bao nhiêu năm không có người đặt chân. Bất quá tại Trung Châu các nơi không người hoang dã, vẫn là tồn có một chút vết chân, cũng không phải là cắm dễ sinh tồn mạch tính, mà là tầm long tìm tòi bí mật một loại người. Đông Hoang có Nguyên Thiên Sư, Trung Châu thì có Tầm Long Địa Sư, đều là một loại quan địa thế định long mạch cao nhân. Bọn hắn hành tẩu ở không người hoang dã, chỉ vì tìm kiếm được long mạch tổ căn, thu hoạch được vô thượng long thủy. Chỗ này núi cao địa thế tất có long mạch, như tại Đông Hoang Bắc vực thì là phía dưới mặt đất có chân quý thần nguyên, tại đây Trung Châu, long mạch vẫn long thủy, có thể tìm tòi. Luôn quan tại một chỗ kéo dài không dứt giữa núi non trùng điệp dừng lại, một đôi hỏa nhãn kim tinh phóng xạ ánh lửa xem thiên địa xu thế, xác định phương này phía dưới mặt đất nhất định ẩn kỳ chân. Nơi đây làm có thần vật, nhưng cũng là một chỗ hung địa, dưới mặt đất long mạch mang thai hung tà, bất quá với ta mà nói, chúng còn tính không được cái gì. Nôn Khoan hai con ngươi hiện ra ánh sáng vàng, trưởng hơi động lòng nắm bắt đất đá mở ra nối thẳng sâu trong lòng đất con đường, xâm nhập ngàn trượng về sau đến tới địa mạch chỗ sâu. Đây là một tòa cổ mỏ, sớm tại cũng không biết bao nhiêu vạn năm trước liền có nhân loại tới qua nơi đây, trong động có không ít xương khô. Nôn Khoan dọc theo cổ động tiến lên xa vài trăm thước, cuối cùng đã tới phần cuối. Long thủy. Hắn tại phía trước nhìn thấy một phương long thủy bảo hồ, bất quá là một mét phạm vi, bên trong có vô tận long khí phun ra nuốt vào, hơn 30 giọt bóng ánh trong suốt chất lỏng lấp lóe ánh sáng, như nội ẩn tiểu long, vừa đi vừa về du động, chói lọi chói mắt, thương thương cơ hồ khiến người say ngã. Ngao. Nôn Khoan mới vừa xuất hiện, sâu trong lòng đất liền truyền đến một tiếng để người tê cả da đầu gào thét, tương tự giao long thân ảnh màu đen xuất hiện tại phía trước. Đây là một đầu tản ra kinh thiên long khí tương tự giao long sinh vật màu đen, dài đến mấy trăm trượng, cũng không biết là bản thể của nó, vẫn là nó tận lực kéo dài tới thu thân, dù sao lộ ra cực kỳ làm người kinh hãi. Màu đen thân thể giống như là thiên truy bách luyện rèn luyện mà thành trường thành bằng sắt thép, lân phiến chặt chẽ, mỗi một phiến lân giáp đều có dài hơn nửa mét, u quang lấp lóe, tràn ngập cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Ngao. Đầu này ẩn vào phía dưới mặt đất hắc giao đối Nôn Khoan cái này khách không mời mà đến đương nhiên sẽ không hoan nghênh, bất quá nó cũng có thể cảm nhận được trước mắt cái này nhỏ bé thân ảnh mang tới cảm giác nguy hiểm, cho nên chỉ là không ngừng gào thét cảnh cáo, cũng không có lựa chọn chủ động công kích. Người còn là lui ra đi. Nôn Khoan thân ảnh tiến lên, cái này tự nhiên là chạm đến hắc giao ranh giới cuối cùng, nó gào thét một tiếng phun ra vô tận màu đen dòng lũ, phản phất là một đạo sông lớn từ trên trời giáng xuống sông ghế mà tới. Màu đen dòng lũ những nơi đi qua, đất đá đều là hòa tan phân giải. Nó tựa hồ có cực mạnh tính ăn mòn, liền xem như tứ cực thậm chí hóa long cảnh cường giả đều không thể đối mặt đạo này hắc hà, cái gì thân lực, đạo pháp cũng ngăn không được, cổ bảo đều muốn bị ăn mòn hủy hoại rơi. Ngao, hắc giao đổi hắc hà mà đi, theo túng dòng lũ hướng về Nôn Khoan đánh tới, nó phát tán khí tức không kém tiên đài cảnh nửa bước đại năng, cơ hồ muốn đem cái hang cổ này rung sụp rơi. Người còn là dừng lại đi. Nôn Khoan trên thân đột nhiên tản ra ra vô thượng uy thế, một đầu ô quang nhấp nháy chân long ngang tạo hắc sông. Hắn đã từng thấy qua cựu long kéo quá tải, lấy đâu chiến thánh pháp diễn hóa một đầu hắc long, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Hắc Long định sóng lớn, đầu kia hắc giao lập tức cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy, nương theo lấy nó điều khiển hắc hà cùng một chỗ rơi xuống mặt đất chỗ sâu. Nôn Khoan cũng chưa qua đi đuổi tận giết tuyệt, mà là đi đến Long động thủy hồ bên cạnh, chỗ này địa mạch long khí sâu như thế dày, vậy mà có thể để cho bình thường xà trùng tự chủ tu hành đến hắc giao cảnh, coi là ẩn chứa đại bí. Hắn tử quan sát kỹ sau có phát hiện, cái này một mét phạm vi thủy hồ cũng không phải là bình thường địa mạch thủy hồ, mà là một cái hướng phía long chỉ diễn hóa tổ căn bản long chỉ. Tùy đáy ao bộ mơ hồ có vảy rồng đồng dạng lổn đốn, điều này đại biểu lấy nó đang theo lấy long chỉ tiến hóa, một khi tấn cấp long chỉ chính là khả năng thai nghén ra mộng ảo cấp long thủy, nghe nói kia là có thể so với bất tử dược thần vật. Cái này thanh bán long chỉ dưới đáy còn ẩn chứa thần chân, đáng tiếc lúc này cũng không hề hoàn toàn thai nghén thành hình, thời cơ không đúng, mạnh mẽ bắt lấy chỉ biết lãng phí cơ duyên. Nôn Khoan không khỏi thở dài một tiếng, bán long chỉ tiến vào hóa long chỉ quá trình cực kỳ dài lâu, cũng hoặc mấy ngàn năm, cũng có khả năng trên vạn năm thậm chí càng lâu, hắn đại khái là đợi không được nơi đây thần chân thai nghén thành công xuất thế ngày đó. Bất quá chỗ này bán long chỉ tin tức ngược lại là có thể ghi chép xuống tới, lưu lại chờ hậu bối lại đến, nói không chừng có thể tạo nên một phen cơ duyên đây. Bán long chỉ bên trong ánh sáng sương mù mờ mịt, long khí không ngừng tràn ra, đây là một đầu tổ căn lối vào, long thủy là nó thai nén vô tận 5 tháng hóa sinh ra. Nôn Khoan đem bán long chỉ bên trong 30 giọt long thủy thu lấy, hắn cũng không có đem sự tình làm tuyệt, mà là còn lưu một chút long thủy cho cái kia hắc giao, hy vọng nó có thể tiếp tục bảo vệ cẩn thận nơi này. Nôn Khoan lấy ra long thủy tại lòng bàn tay quan sát, những thứ này dịch dọn, lẫn nhau không cùng tan, mỗi một giọt đều như một viên tiểu dạ minh châu, nở rộ ánh sáng thần thánh, lưu động dị sắc, phản phất nội ẩn tiểu long, rung động nhẹ nhẹ, đều là thành màu vàng nhạt. Loại này thần vật, một giọt liền giá trị mấy chục ngàn cân nguyên, chính là tu hành vô thượng chí bảo a. Long thủy, trong nhân thế hiếm thấy dị bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, càng quý giá hơn nó thần thủy, nhưng trăm ngàn đời đều khó gặp, truyền thuyết đã thông linh, hóa thành sinh vật, có thể so với bất tử dược. Ta nhớ không lầm, Bắc Nguyên Vương gia cái kia hai cái hàng tiểu bối, đều đã từng thu được long thủy dựa thân. Bộ tộc này làm việc cứng ngạnh, lại cùng thần linh cốc bực này cùng nhân tộc là địch cổ tộc có liên quan tới. Vô thượng cơ duyên lưu cho bọn hắn, có phải hay không quá lãng phí? Nôn Khoan thu lấy long thủy về sau nghĩ đến một ít chuyện khác, tiếp qua một chút năm tháng, Trung Châu kỳ sĩ phủ mở ra, đến lúc đó liền sẽ có cái gọi là bốn vực thiên kiêu ép Đông Hoang. Trung Hoàng, Bắc Đế, Nam Yêu, Tây Bồ Tát, Đông Hoang bên ngoài còn lại bốn vực đều xuất hiện tuổi trẻ thiên tài. Ở trong đó kiêu ngạo nhất làm lại chính là danh xưng Bắc Đế Vương Đẳng, bị loạn cổ đại đế truyền đạo người chọn chúng mà thu được rất nhiều cơ duyên, hết lần này tới lần khác cái mông lệch ra đến cổ tộc bên kia vẫn được sự tình ngưỡng ngạnh, cái này cũng làm người ta phi thường khó chịu. Nôn Khoan có một chút ý khác, đáy lòng bắt đầu suy tư, thần kỵ sĩ ngay tại Bắc Nguyên, có thể để hắn quan tâm kỹ càng một chút vương gia tin tức. Chương 144, Thôn Thiên Ma Công Thiên Đường. Tần lĩnh, phạm vi không dưới 1 triệu dặm, được xưng tụng rộng lớn cuối cùng, nhưng tương đối mà nói, lại cũng chỉ là Trung Châu Tây Bộ một góc. Đây là một vùng đất cổ bí ẩn, ngoại giới rất khó hiểu được, có rất nhiều truyền thuyết, từ xưa nhiều cường giả, lại vô cùng mạnh mẽ, lại ít làm người biết. Truyền thuyết năm đó một vị viễn cổ thánh nhân vô địch thiên hạ, đi khắp ngũ đại vực khó gặp một đối thủ, kết quả đi tới Tần lĩnh, lại bị một cái chăn dê lão nhân đánh cho quỳ sấp trên đất. 2 vạn năm trước cũng có cùng loại chuyện phát sinh, 8 vị đại năng đi tới Tần lĩnh tìm cổ, bị một vị cá nông tất cả đều ném vào trong hồ. Đây là một vùng đất cổ xưa, có chính mình đặc biệt truyền thừa, đối với người ngoại giới đến nói rất thần bí, bao phủ một tầng mê vụ. Tần lĩnh 1 triệu dặm, khắp nơi đều là sơn mạch, dưới mặt đất càng là nhiều cổ lăng, từng có người trong vòng nửa năm liền đào ra 12 vị sa cổ hoàng chủ lăng thẩm. Phiến địa vực này rất là bất phàm, viễn cổ thần triều có hoàng chủ sau khi chết, tiểu gì cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem chính mình chôn vào tần lĩnh dưới đại địa, để người không giải. Có người nói, đây là một mảnh thông tiên nơi, người xưa kể lại, từng có người thấy ở đây phi tiên cảnh sắc, cường giả phi thăng lên trời. Lại có người nói, đây là một mảnh không thể lý giải nơi, dưới mặt đất nhiều nghĩa trang, có người tại tu hành, lấy cầu chứng đạo, không vì ngoại giới biết. Liên quan tới tần lĩnh có quá nhiều bí mật, thậm chí có người chuyển xưng, kinh diễm xưa và nay thanh đế, cũng là tại tần lĩnh sinh ra, đến sau mới đi xa đông hoang. Bản địa có một bản truyền thuyết, tần lĩnh có một cái hóa tiên trì, 30.000 năm trước một gốc thanh liên có linh trí, không lâu đắc đạo hóa hình, đến sau từng bước một trưởng thành cựu lúc sau vang dội cổ kim thanh đế thân. Tần lĩnh đại địa, đại hoang vô ngần, vô tận sơn mạch ở giữa, một thân ảnh cất bước trên phiến đại địa này, quần áo của hắn đơn giản sạch sẽ, hai chân đạp đi đại địa, cả người mang theo phong trần mệt mỏi khí tức, chính là từ đông hoang bắc vực một đường đi đến trung châu tây bộ ngôn quan. Hắn những ngày qua đi tại đại hoang, ra vào tại nguyên thủy lớn ra ở giữa, cảm thụ được thiên địa đại thế cùng vô tận tự nhiên đạo văn, làm đến nơi đến trốn cất bước thiên địa, đối với các loại bí thuật lý giải càng sâu một tầng, càng là kiến thức đến một cái không giống man hoang thế giới. Đại hoang nguyên giã bên trong mạnh được yếu thua, hắn nhìn thấy màu xanh thần ưng đi săn voi lớn, cũng nhìn thấy thần viên đi săn loan điểu, tương tự huyền vũ lại miệng phun hỏa diễm thần quy nhảy lên hoành sơn xuyên đại sông, sau lưng mọc lên hai cánh thần hổ cao du thiên đất. Như sóng tràn bờ man hoang thế giới, có thể nói vô cùng nguy hiểm, nơi này là thuộc về man thú lãnh địa, tràn ngập nguyên thủy cùng man hoang. Những thứ này thú tộc không có lựa chọn hóa hình, có thể kéo dài thọ nguyên, đều cực kỳ cường đại. Cổ xưa tương truyền, tại một mảnh lại một mảnh đại hoang bên trong, khả năng vẫn tồn tại có bất tử thần dược, chợt có hung thú ăn vào một gốc, có thể sống tới gần vạn năm, dạng này man thú vương giả, đáng sợ để người sợ hãi. Hắn chứng kiến rất nhiều man hoang cổ thú tán thân, có chiến tử bị xé nứt thành huyết thực, có giả yếu đã chết tại hoang động, cũng có tự hủy bản thân, về ở thiên địa, liền tựa như vô ngần biển cả ở trong cá voi rơi hình dạng. Hắn từng nghe nói voi trước khi chết biết thoát ly tượng bầy tìm kiếm tượng mộ chôn xuống bản thân. Vốn cho là cái này chỉ là truyền thuyết, nhưng chưa từng nghĩ, tại đây vô ngần đại hoang, kiến thức đến chân chính vạn thú nghĩa trang. Cổ xưa phần mộ khổng lồ kéo dài không dứt, mỗi một tòa đều như ngọn núi nhỏ, nguy nga mà to lớn, hắn tuổi già thú vương xé rách vách núi rèn luyện quan tài đá, đem chính mình chôn xuống đại địa, một tòa thật to mộ đất cuối cùng nô lên. Một chuyến này tần lĩnh, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, cũng nhận được rất nhiều cảm ngộ, cả người tinh thần lấy được thăng hoa, đối với trạm đạo lại có hoàn toàn mới minh ngộ. Hắn hiện tại hoàn toàn chắc chắn có thể dẫn động thiên kiếp giáng lâm đột phá cấp bậc cao hơn, bất quá hắn cũng không có liền như vậy lựa chọn đột phá. Tần lĩnh đại địa, vô ngần sơn mạch chỗ sâu, nôn quan thân ảnh bỗng nhiên hiện ra đi tới một chỗ núi lớn tuyệt cốc, ánh mắt của hắn liếc nhìn các nơi, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, hiểu được bố trí cả bẫy, nhìn tới chỗ này ra hỏa là đã có thành tựu a. Hắn đi về phía trước mấy bước, trong không khí đột nhiên nổi lên một trận âm phong. Thân hình hắn dừng lại, sau một khắc đột nhiên vọt lên biến mất ngay tại chỗ. Oeng. Sâu trong lòng đất bộc phát ra một tiếng nổ vang, mảng lớn gió lạnh càn quét ra, nháy mắt chính là bao phủ nôn quan nguyên bản vị trí. Từng đợt gió nhẹ lướt qua, tràn ngập nổi lên bốn phía bụi mù tan hết, đại địa phía trên xuất hiện một cái hố sâu, một cái quan tài lớn màu đỏ thắm ngang trần địa phía dưới, âm linh khí tức cường đại không ngừng tản ra. Rốt cục nhịn không được sao? Nôn quan thân ảnh xuất hiện tại một cây đại thụ đỉnh, ở trên cao nhìn xuống quan sát cái kia một cái màu đỏ thắm quan tài, có lẽ là cảm thấy được khí tức của hắn vẫn còn, cái kia trong quan tài tồn tại nhịn không được hiện thân. Loảng xoảng một tiếng vang trầm, màu đỏ thắm quan tài từ hầm ngầm bên trong bay ra, ngang trên mặt đất, mang theo một cô hơi ẩm. Cái này thanh quan tài chôn dưới đất vượt qua 10.000 năm, nhưng không có một điểm mục nát dấu hiệu, y nguyên duy trì như xưa, nó lấy hồng ti long mục khắc thành, tương đương chân quý. Vành, màu đỏ thắm vách quan tài bị rời, một thân ảnh từ bên trong bay ra. Đây là một người mặc cũ kỹ long bào, đầu đội vết dỉ loang lổ nhiều màu long quan lão nhân, bộ mặt hắn thành màu cho tàn, không có một điểm sinh khí. Hoắc, nguyên lai là cái bên trên cổ hoàng chủ dị biến thi vương, ngược lại là cái rất không tệ tư lương đây. Nôn quan âm thanh rõ ràng là thu hút cái này cổ thi chú ý, hắn há miệng chính là phun ra một tia ô quang, thi khí hóa thành âm long đánh út về phía nôn quan. Ngươi liền chút bản lãnh này lời nói, cái kia liền biến thành ta tư lương đi. Nôn quan bên ngoài thân thần diễm cuốn một cái, thi khí âm long lập tức băng tán bị thiêu hủy thành khói xanh tiêu tán trong gió. Nôn quan mang theo dị tượng biển lửa giáng lâm mà rơi. Giống. Đầu này thi vương nhìn thấy nôn quan đơn giản phá hắn chiêu số, một đôi tính mịch đôi mắt hiện lộ ra kiên kỵ, bộc phát ra càng nhiều thi khí tính toán đối kháng. Tần lĩnh nhiều long mạch lại thích hợp nuôi thi, từ xưa đến nay không biết táng xuống bao nhiêu cường giả, tôn này hoàng chủ thi vương cũng là như thế. Hắn kỳ thực sớm đã tọa hóa bao nhiêu năm, bây giờ chỉ là một bộ cổ thi. Nhưng hắn tại sau khi chết dị biến thông linh, trở thành một tên thi tu giả, loại này tồn tại không cho phép tồn tại trên đời, một ngày nào đó sẽ gặp thiên khiển mà chết. Cho nên cái này tồn tại đều là nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình, đầu này cổ thi bố trí cạm bẫy săn giết cường đại tồn tại chính là vì đây. Phúc. Một tia ô quang thi khí quét ngang, một bên núi rừng mảng lớn hóa thành nước đen, thi độc thậm chí là đem một tòa núi thấp đều cho xuyên thủng, trước sau trong suốt, có thể nghĩ đến cỡ nào cường tuyệt uy lực. Thi khí quét ngang mà đến, nhưng mà lại đều không làm gì được nôn khoan hộ thân thần hỏa, hắn thần hỏa ẩn chứa chí dương chi lực, chuyên khắc hắc ám âm tà. Phúc. Hoàng chủ thi vương ngang trời dựng lên, ô quang như luyện, trong miệng thi khí dâng lên, một hơi đem năm tòa núi thấp đều hóa thành bụi bặm, không còn tồn tại. Loại này kịch liệt thi độc làm người ta kinh ngạc. Nhưng mà Nôn Khoan thấy thế căn bản không hoảng hốt, một cái thần lực lớn vươn tay ra, phong tỏa một mảnh hư không, bên trên thần diễm lưu chuyển đem tất cả phong tỏa luyện hóa. Giống. Hoàng chủ thi vương không ngừng phun ra thi khí, xông khắp trái phải muốn phải bỏ chạy. Nhưng mà nó cùng Nôn Khoan ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn, đỉnh cao nhất đại năng thủ đoạn thông thiên, đem không gian triệt để cầm giữ, thần lực hướng phía dưới bắt tới, đem nó bóp tại lòng bàn tay hậu sinh ra một mảnh ánh sáng, bắt đầu đem luyện hóa. Hoàng chủ thi vương không ngừng dãy rủa lấy phun ra thi khí ô quang, nhưng căn bản không xông phá màn sáng, bị Nôn Khoan pháp lực từng bước luyện hóa. Nôn Khoan thân thể chấn động, hướng trên đỉnh đầu vụ xuất hiện một cái màu đen bảo bình, từng tia từng sợi ô quang từ Nôn Khoan trong cơ thể tràn ra, tại trên đỉnh đầu đúc thành một cái bảo bình, ô quang chớp động, lưu động đạo vận, nhìn cổ pháp mà tự nhiên. Cái này bảo bình kiểu dáng rất đơn giản, như lại đạo vật dẫn đồng dạng, như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Đại đạo bảo bình, thôn thiên ma công tu luyện tới nhất định cấp độ sau có thể tu thành cái này một thần thông, đây là đạo vật dẫn, tương lai có thể dựa vào cái này tụ nạp vô lượng pháp lực. Ô quang lưu động, bảo bình chìm nổi, có trấn áp chư thiên xu thế. Núi rừng cùng chấn động, bầu trời kêu khẽ, nữ đế khai sáng pháp môn cầm giữ co vô cùng ảo diệu, đại đạo rủ xuống, từng đầu pháp tác hiện ra, cùng cái kia bảo bình đan vào một chỗ. Nôn Khoan trước mặt, bị phong cấm hoàng chủ thi vương khi nhìn đến đại đạo bảo bình thời điểm liều mạng dãy rủa, nó cảm nhận được một cỗ quá sợ hãi sợ, đại đạo bảo bình có thể đưa nó triệt để hủy diệt đi. Oanh. Đại đạo bảo bình miệng bình chút xuống, hướng về phía người hoàng chủ này thi vương tỏa ra vô tận ô quang, một cái đen nhánh vòng xoáy lô đen phơi bày ra, thi vương bên ngoài thần tỏa ra ánh sáng lung linh, đủ loại năng lượng cấp tốc sói mòn, một tia đen nhánh thi khí bị thôn phệ, sau đó hắn hình dáng bắt đầu mơ hồ lên. Giống. Nương theo lấy sau cùng không cam lòng gào thét, đầu này hoàng chủ thi vương tan thành mây khói hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất tại đại đạo bảo bình bên trong. Vô tận bản nguyên tinh khí ngưng luyện ra một đạo đặc thù hỏa ảnh, bị Nôn Khoan bên ngoài thân thần diễm cấp tốc luyện hóa. Cái này tựa hồ vẫn là cái nào đó vương thể hậu duệ, đại thu hoạch a. Nôn Khoan mặt bên trên phơi bày ra đầy đủ biểu tình, hắn toàn thân bao phủ ô quang, cả người liền tựa như một tôn cái thế ma đế. Nương theo lấy hoàng chủ thi vương bị hắn triệt để luyện hóa, trung quanh ô quang cũng là một cơn chấn động, từng tia tinh khí hội tụ, cuối cùng ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành một đạo quỷ ảnh, cùng người hoàng chủ kia thi vương bộ dáng tương tự, chỉ là càng giống tà dị lệ quỷ. Nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, Nôn Khoan toàn thân ô quang bên trong, loại này mơ hồ thân ảnh cũng không phải số ít, bọn hắn tướng mạo cũng là riêng phần mình khác biệt, từng cái quỷ dị vô cùng. Mặc rách dưới đạo y lao đạo nhân, giống như là vừa đào được đồng dạng, mang theo một cỗ mục nát khí cơ. Đầu đội vết dỉ loang lổ nhiều màu long quan hoàng chủ, giống như là mới từ cổ lăng bên trong vừa leo ra. Cũng có người mặc thiên tầm thần tia áo thiên nữ, váy áo nhanh hư thối sạch sẽ. Người khoác nát cả sa la hán, cơ thể khô quắc ánh sáng vàng lấp loé, như đúc bằng vàng ròng. Đây đều là hắn tiến vào tần lĩnh về sau thu hoạch, tại phiến đại địa này tu luyện thôn thiên ma công, thực tế là một cái thật tốt lựa chọn. Tần lĩnh chỗ này vùng đất cổ thần bí, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, từ xưa nhiều cổ lăng vườn, thời kỳ viễn cổ liền thần triều người đều tới đây táng mộ, có trời mới biết những thứ này sơn mạch có bao nhiêu cổ táng. Những thứ này ẩn tàng sâu trong núi lớn cổ tàng, có bảo tồn hoàn hảo nhân vật tuyệt đỉnh thi thể, cường đại bản nguyên hơn phân nửa còn biết còn sót lại bộ phận, mà đây chính là thôn thiên ma công tu luyện cần thiết tư lương. Cái này tần lĩnh đại địa, chính là tu luyện thôn thiên ma công thiên đường. Chương 145, bệnh lão nhân cùng đi. Sáng sớm hôm đó, gió mát phất qua, mưa rào ban đầu rừng, Nôn Khoan cất bước tại Bách Vạn Đại Sơn ở giữa, nhìn thấy một tòa lớn, hồ nước phía trước có một khối tấm bia cổ, mặt trên có khắc ba chữ, Hóa Tiên Chỉ. Hóa Tiên Chỉ là một cái truyền thuyết, nghe nói chính là thanh đế sinh ra nơi. Nhưng mà tần lĩnh nơi Hóa Tiên Chỉ thực tế là nhiều lắm, chỉ là lập bia Hóa Tiên Chỉ liền có hàng trăm hàng ngàn, không có người biết được chân chính chỗ kia tại chỗ nào, chỉ có thể là nhìn cơ duyên tìm vận may. Hồ nước rất lớn, hơi nước mông lung, cũng không biết có bao nhiêu mê màng, không thể nhìn thấy phần cuối. Trung quanh cổ mục như cầu, có chút so núi còn muốn cao, cỏ bị xung xuê, linh dược tỏa hương, sinh cơ bừng bừng, rất nhiều lao đẳng to lớn đến dọa người, từ trên một ngọn núi quấn quanh đến một ngọn núi khác. Nôn Khoan mắt nhìn khối kia có vết dạng bia đá, hẳn là nhiều năm rồi, muốn lấy vạn năm làm đơn vị, phía trên chữ viết như đao như rồng. Hơn 3 vạn năm đến nay, mọi người tại 1 triệu dặm tần lĩnh bên trong nhìn thấy qua không ít Hóa Tiên Chỉ, có như một cái giếng đồng dạng nhỏ, có thì sóng biết mênh mang, căn bản không biết cái kia một chỗ là thật. Chỗ này tiên địa có thật nhiều truyền thuyết, nghe nói thời cổ có tiên phi thăng lên trời, sau có vô thủy đại đế trong đó thu hoạch được tiên chân, càng có truyền thanh đế ở trong đó sinh ra, cái này tự nhiên dẫn động người trong thiên hạ ánh mắt. Nôn Khoan trước mắt mảnh này hồ lớn chứa đựng thanh tú, hồ thiên tướng liền, hơi nước mông lung, ở trong thanh liên chớp động, xanh biết như mây màu, lại trong nước có dị thú ẩn hiện, sừng vảy âm u tĩnh mịch, nhìn xem giống như thần tiên tịch tổ. Hắn vòng quanh hồ lớn chạy chậm chậm, đi hơn phân nửa vòng về sau dừng bước, phía trước ven hồ, nhìn thấy mấy thân ảnh. Một cái so tiểu đỉnh đỉnh hơi lớn bên trên một chút thiếu niên một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, sợi tóc đen nhánh, làn da như tuyết, trong mắt như hắc bảo thạch, môi hồng răng trắng, phi thường tuấn tú. Bất quá Nôn Khoan nhìn ánh mắt của hắn có chút quỷ dị, dù sao giả tiểu tử cái gì, rất ít gặp đây. Thiếu nữ mặc áo trắng này như ngọc thụ tiên hoa, tuấn mỹ gần như yêu nghiệt, sau lưng nàng đi theo hai cái lão nhân, thân mặc áo xám, dàn mua không chịu nổi, xoay người lưng cỏng, giống như là hai cái trung thực lão buộc. Thiếu nữ bên cạnh thân thì là một cái bị nàng đỡ lấy lão nhân, tuổi trên 50, tóc thưa thớt, gầy trơ cả xương, có vẻ bệnh dáng vẻ, râu ria đều trắng rồi. Mấu chốt là nghe đối thoại của bọn họ, lão nhân này thế mà là chuẩn bị muốn xuống nước vào hồ tìm thứ gì. Thiếu nữ áo trắng kéo lão nhân ấm giọng nói, "Sư phó, ngài lão nhân gia đều thăm dò rất nhiều hồ nước, lần này liền để ta xuống nước đi tìm đi." "Không được." Ốm yếu lão nhân cố chấp lắc đầu, kiên trì muốn chính mình xuống nước, một lát sau hắn thả người nhảy vào trong hồ, lại rất nhanh từ hồ bên trong bay ra, trên thân không có nhiễm một tia vết nước, nghĩ đến tu vi tất nhiên bất phàm. "Lão tiền bối, ngài là đang tìm kiếm Hóa Tiên Chỉ?" Nôn Khoan đi lên phía trước đến lão nhân bên người, hắn tiếng chào hỏi lại dẫn tới thiếu nữ Bạch Nhãn, nhìn xem liền muốn mở miệng thời điểm, cái kia bệnh lão nhân nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra một chút lộ vẻ xúc động. Ốm yếu lão nhân nhìn Nôn Khoan hồi lâu, thở dài nói, "Tốt cái người trẻ tuổi, trông thấy ngươi, ta giống như nhìn thấy đã từng chính mình." Nôn Khoan cười chắp tay, cất cao giọng nói, "Lão nhân già, gặp gỡ chính là duyên, không bằng ta mời ngài uống một bình trà như thế nào?" "Ha ha, duyên phận a." Bệnh lão nhân cười gật đầu, đi theo Nôn Khoan đi tới bên cạnh hồ nơi nào đó, liền gặp Nôn Khoan tiện tay chỉ hướng đại địa, trên mặt đất ẩm ẩm dâng lên đất đá, cuối cùng hình thành một cái mang theo bàn đá ghế đá tiểu đỉnh. Thiếu nữ áo trắng trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, một đôi mắt đẹp liên tục tại Nôn Khoan trên thân dò xét. Nàng là căn bản không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn xem bất quá luân hải cảnh tiểu tu sĩ làm sao lại có thần thông như thế. Bệnh lão nhân cười vặn mèo vốn éo gương mặt của thiếu nữ, ha ha. Tiểu gia hỏa, ta nhường ngươi không nên xem thường người trong thiên hạ, huống chi đây là tại tần linh đấy. Hừ. Thiếu nữ bất mãn đều hừ một tiếng, khuôn mặt thoát rời sư phụ mình bàn tay, hiếu kỳ chuyển hướng Nôn Khoan chính là dò hỏi, ngươi là tu vi gì à? Nôn Khoan lấy ra một bộ ngọc chất đồ uống trà, sau đó đem đổ đầy thần tuyển thủy, lấy thần lực chậm rãi nước ấm. Hắn nghe được thiếu nữ tra hỏi, hết sức chăm chú hồi đáp, ta sao, luân hải cảnh tu sĩ là vậy. Ha 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 ha. Bệnh lão nhân cười ha ha, mà thiếu nữ trên mặt không nhịn được, nàng gấp đến độ dậm chân, ngươi người này, ta tại nghiêm túc hỏi ngươi vấn đề đây. Được rồi, tính tình cũng đừng vội như vậy, người ta cũng không có lừa ngươi. Bệnh lão nhân cười đưa tay kéo nữ hài ngồi xuống, vừa chỉ Nôn Khoan, hiện nay thời đại này, giống như là người thiếu niên ngươi bộ dáng này chuyên tu bí cảnh duy nhất đạt đến đại thành cảnh, sợ là cái thứ hai đi. Ai biết được. Nôn Khoan nhún nhún vai không quan tâm nói. Thiếu nữ ở một bên nghe lấy đối thoại của bọn họ, không khỏi kinh ngạc nói, đơn tu luân hải bí cảnh đại thành, ngươi là thượng cổ luân hải đại năng. Nôn Khoan cười ha hả tại nước sôi trong ấm trà cất đặt vào trà, tiểu muội muội ngươi thấy ta giống là người thời thượng cổ sao, ta so ngươi không lớn hơn mấy tuổi đi. Tiểu cô nương mặt thoáng cái liền đỏ xuyên qua sau khi ngồi xuống nhỏ giọng nói, ai biết ngươi bao nhiêu tuổi, một chút lao ra hỏa không phải liền là thích giả bộ người trẻ tuổi. Người thiếu niên cơ duyên tốt ta. Bệnh lão nhân nhìn xem Nôn Khoan cùng thiếu nữ hô động, nụ cười trên mặt không giảm, chỉ là khi nhìn đến Nôn Khoan hạ nhập trà thời điểm, trên mặt rõ ràng là mang mấy phần nghiêm túc cùng kinh ngạc. Không có lá trà nội đạo, chỉ có thể làm chút nhà mình xào chế đồ vật, hy vọng tiền bối bỏ qua cho. Nôn Khoan nói xong giơ lên ấm trà cho trước mặt bệnh lão nhân rót một chén, sau đó lại cho trước mặt tiểu nữ kia đến một chén, lại là ngược lại ba chén sau chính mình cầm một chén, sau đó làm ra tư thế xin mời. Bệnh lão nhân hướng phía sau hai vị lão bộ phân phó một tiếng, các ngươi cũng coi là vật khí, đều tới nếm thử đi. Nước trà này thật nóng, a, ta cảm giác nóng quá. Thiếu nữ tính tình nhanh, uống vào một ngụm trà nóng lập tức liền cảm giác khí huyết sôi trào vận chuyển cực nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái liền đỏ đến bốc khói, một cỗ hơi nóng từ trán đi lên bốc lên. Bệnh lão nhân tinh tế phẩm vị sau đặt chén trà xuống, thán tiếng nói, bực này dược vương trà, mặc dù không bằng lá trà ngộ đạo, nhưng cũng là thế gian khó được tiên chân. Dược vương, ngươi biết nơi nào có dược vương? Thiếu nữ nghe được dược vương hai chữ liền hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt ngạc nhiên nhìn xem Nôn Khoan. Không cho phép vô lễ. Bệnh lão nhân sờ sờ thiếu nữ đầu đưa nàng đẩy về chỗ ngồi vị, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Nôn Khoan, người thiếu niên có thể thu được bực này tiền chân cơ duyên, làm cố mà chân quý, tốt nhất là đừng muốn bại lộ. Hôm nay chịu ngươi một chén này trà, là ta sư đồ thiếu nhân tình, ngày nào đó ngươi nếu đang có chuyện, có thể đi Trung Châu tìm đồ nhi này của ta. Bệnh lão nhân lúc nói chuyện, mang theo yêu thương ánh mắt nhìn thiếu nữ, thô ráp giàn mua bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tóc đen. Hắn một thân một mình, chỉ ở tuổi già thời điểm đụng phải cái này cùng hắn thể chất giống nhau thiếu nữ, nguyên bản cô quạnh như cho tàn trong lòng cũng dấy lên hy vọng sống sót. Hắn tìm kiếm hóa tiên chỉ là muốn đụng tiên duyên, nhìn xem có thể hay không để cho mình lại sống một thế, làm bạn đứa nhỏ này càng lâu chút. Hiện tại cùng Nôn Khoan kết thiện duyên, cũng là vì mình đổ nhi về sau cân nhắc. Thiếu niên trước mắt này chính là hắn đời người ít thấy thiên tiêu, mới có thể so đo mình năm đó, chỉ cần qua Trạm Đạo Thiên Quan, ngày sau siêu phàm nhập thánh không đáng kể, thậm chí có hy vọng tiến vào giọm chí tôn cảnh. Nôn Khoan cười đáp lại nói, lão nhân ra lời này, ta ghi nhớ. Ngày sau có cơ hội, nói không chừng liền được quấy rầy Cửu U muội muội. Thiếu nữ áo trắng Hạ Cửu U nghe được hắn lời này, bất mãn túi đầu đều thì thầm, ai là tiểu muội muội của ngươi a? Có trời mới biết người có bao nhiêu tuổi. Lão tiền bối còn chuẩn bị tìm kiếm hóa tiên chỉ hả? Nôn Khoan cùng bệnh lão nhân một hồi thoải mái nói say sưa, sau đó chính là hỏi thăm về hắn tiếp xuống hành trình. Hắn đối vị này thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Ta chuẩn bị tại tần lĩnh lại chờ chút thời gian, đụng tiên duyên, đều là muốn đi thử thời vận. Tiểu hữu đâu, cũng là tại tần lĩnh lịch luyện, vẫn là chuẩn bị đi hướng nơi nào? Bệnh lão nhân cũng là hiếu kỳ hỏi thăm Nôn Khoan. Hắn đối người thiếu niên này ấn tượng rất không tệ, mấu chốt là ở trên người hắn cảm nhận được một vài thứ, chính là liền hắn cũng không khỏi tâm động. Vận khí của hắn không hề tốt đẹp gì, đang nghĩ ngợi có thể hay không đi theo người khác tìm vận may đây. Nôn Khoan phát ra mời, ta chuẩn bị đi tần lĩnh tần môn du lịch, sau đó tìm tiếp hóa tiên chỉ, không biết lao tiền bối có thể có hứng thú cùng nhau đi tới. Thần môn, ta cũng đã được nghe nói nơi này. Bệnh lao nhân nghe được Nôn Khoan đề cập nơi này, ánh mắt không khỏi có một chút biến hóa, một lát sau đáp, tiểu hữu đã mời, lao hủ vừa vặn có rảnh, vậy liền cùng đi đi thôi. Sư phó, ta cũng đi theo các ngươi cùng đi chứ. Thiếu nữ áo trắng Hạ Cửu Lũ ở bên nghe được đối thoại của bọn họ, cũng là muốn cùng theo đi, bất quá chuyện này lại gặp đến bệnh lao nhân từ chối nhã nhặn. Bệnh lao nhân trấn an Hạ Cửu Lũ, tần môn cái chỗ kia có chút tà dị, tu vi của ngươi quá thấp, vẫn là trở về sau lại đi. Tần lĩnh sâu cái nào đó thôn nhỏ tập địa vực, chỗ này tồn lấy một cái xuống dốc tiểu môn phái. Nơi đây không có cái gì ngưng tụ tổ căn long khí đến cổ thành, chỉ có mấy tòa không linh thú, không lệ cảnh núi thấp. Tần môn quy mô không lớn một cái tiểu phái, tổng cộng cũng liền hơn 100 người mà thôi, chung có đông tây nam bắc bốn cái chi nhánh, cũng chính là cái gọi là ngoại môn. Mà tổng môn thì ở vào mảnh này vùng núi trung tâm, cùng đông tây nam bắc chi nhánh ở giữa bất quá 20-30 dặm mà thôi, cách xa nhau rất gần. Phía địa vực này tán lạc một chút sân thôn, đều là một chút bình thường bách tính, cùng tần môn thành hàng xóm, có chút bướng bình hài đồng thường xuyên chạy đến trên ngọn núi thấp đến đùa bỡn, cũng không người can thiệp. Cái này không hơn trăm hơn người xuống dốc tiểu giáo, thật không có cái gì nghiêm khắc môn quy, nhìn rất lỏng lẻo, tuyệt không giống như một cái ẩn thế bí dạy. mà lại Tần Môn nhìn như bình thường xuống dốc, nhưng lại có dài đến mấy ngàn năm lịch sử, đối với phàm thế đến nói, cũng không biết có bao nhiêu cái vương triều thay đổi. Tần Môn ngọn núi cao nhất, bất quá hơn 1000 thước cao, so chung quanh núi thấp cao 200-300 mét, không có nguy nga khí thế, cũng không có mở mịn thần tú, nhìn qua rất là bình thường cùng bình thường, nhưng lại có chút phản pháp quy chân mùi vị. Nếu như đương thời cường giả đứng đầu đến đây nhất định sẽ giật nảy cả mình, đồng thời sinh lòng tìm kiếm ý ngang dọc bắt đầu đại năng cường giả, ở chỗ này lại chỉ là giữ cửa lão nhân, để người không thể không hoài nghi nơi đây có đại bí mật. Tần Môn Tây Mạch, núi thấp 3 tòa, trưởng lão 5 người, đệ tử 14 người, có khác gà vịt ngông trở ra cầm mấy trăm con. Chỗ này ngoại môn rõ ràng có một cái tiên đài cảnh đại cao thủ tọa trấn, lại nuôi mấy trăm con gia cầm, cực giống thế tục giới. Nôn Khoan cùng Bệnh lão nhân lúc đến nơi này, bắt kịp Tần Môn Tây Mạch phá núi thu đồ, vừa vặn bắt kịp thời cơ, bọn hắn cũng liền đến. Nôn Khoan cùng Bệnh bên người lão nhân, còn có mấy cái bé thỏ lò mũi, đều là dưới núi trong thôn Lạc Hải tử, không có việc gì lại chạy trên núi tới chơi, bây giờ muốn trở thành Tần Môn đệ tử. Tần Môn thu đồ tựa như đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, tất cả đều là phụ cận hóa tử, căn bản không có cái gì chọn căn cốt vừa nói. Chương 146, vô thượng bí chữa binh. Nôn Khoan cùng Bệnh lão nhân tại Tần Môn chờ mấy ngày, nghe được tin tức nói sau mấy tháng Tần Môn chủ đỉnh núi sẽ tại tứ đại ngoại môn tuyển chọn đệ tử, bất quá hai người bọn hắn đều đúng chuyện này không có hứng thú. Tần Môn nội môn, một chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật đi vào, một đời đều không thể rời đi. Bệnh lão nhân tại Nôn Khoan thân vừa nói một chút hắn biết sự tình, Trung Châu đời trước Bích Lạc Vương, hơn 20 năm trước tìm kiếm được nơi đây. Hắn lúc đó còn anh tư bừng bừng phân chấn, chưa qua một năm liền tiến vào ngọn núi cao nhất, kết quả liền như vậy thường ở lại, không còn rời đi. Bệnh lão nhân tự thuật một tông bí ẩn, trong ngôn ngữ có khuyên răn ý Tần Môn ngọn núi cao nhất ẩn tàng có bất thế cao thủ, đáng sợ nhất chính là bọn hắn có một thiên bí thuật, tên là Độ Thần Quyết. Cái môn này pháp quyết nghe nói chính là Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo, cùng Linh Bảo Độ Nhân Kinh cùng loại. Có thể đem một đời vương thể độ hóa, càng là thiên phú cao người đụng phải Độ Thần Quyết, chịu được ảnh hưởng lại càng lớn. Trung Châu đời trước Bích Lạc Vương, tiến vào nhập chủ phong không đủ 3 năm liền trở thành Tần Môn sơn môn hộ pháp. Hai mười mấy năm qua đi, càng là trở thành Tần Môn thái thượng hộ pháp, chưa lại rời đi một bước, cắm rễ tại Tần Môn, chính thức trở thành một thành viên trong số đó. Độ Thần Quyết cũng không khống chế thần thức, mà là từ bản nguyên bắt đầu, để một người thật lòng bái phục môn hạ, rất ma quái, nghe nói có thể độ tận thế ở giữa chư vương. Độ Thần Quyết ngược lại là thần dị, đáng tiếc không phải mục tiêu của ta. Nôn Khoan lắc đầu cùng Bệnh lão nhân kết bạn rời đi Tần Môn Vây Mạch, hướng về ngọn núi cao nhất đi một đoạn đường về sau, bọn hắn đi tới một tòa chuỗi lùi núi đá. Tòa này núi đá cùng ngọn núi cao nhất đối lập, cũng không phải là rất xa xăm, mặt trên không có một ngọn cỏ, dây leo không bỏ, sạch sẽ mà khô ráo, cái gì cũng không có. Tiểu Hữu biết được nơi này. Bệnh lão nhân nhìn thấy Nôn Khoan đi đến tòa này núi đá cũng tại trước một vách đá dừng lại thời điểm, trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc. Bầu trời nắng gắt treo cao, chiếu vách đá có chút tỏa sáng, trên thạch bích bích khắc phản xạ ánh sáng vàng. Bích khắc đều là binh khí hình dạng, như đỉnh, trùng, thắp, mâu, kiếm các loại. Những thứ này bích khắc lộ ra phi thường vụ vẻ, thiếu khuyết mỹ cảm, hơn nữa nhìn niên đại không xa, coi là gần mấy chục năm chỗ khác. Ngay tại Bệnh lão nhân lúc nói chuyện, những binh khí này dấu vết nhìn có chút khác biệt, một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Thượng giai cực đạo nguyên phôi, Nôn Khoan tiểu hữu thật sự là tiên duyên thâm hậu a. Thần ngân tử kim tháp đồng bể ra, Bệnh lão nhân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Nương theo lấy một tia ánh sáng tím phất qua, trên vách đá khắc dấu vết vụng về binh khí ấn ký lập tức có không giống biến hóa, chúng đang phát sáng, lại có huyền ảo đạo văn đang lưu động. Nguyên bản vụng về vết khắc hóa thành đạo thần vận, mỗi một đầu vết tích đều như một đầu chân long, một đầu côn bằng, một cái kỳ lân, một cái thần hoàng, thần tuyệt không thể tả. Thần ngân tử kim tháp chiếu rọi phía dưới, trên vách đá tất cả ấn ký đều sống, vết khắc đạo văn phảng phất tại di động, cùng vừa rồi chỗ thấy khác nhau rất lớn. Một loại khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, có một loại tăng thương, càng có một loại đại khí, thuộc về đạo giáo ấn ký lấp lóe, một loại phiêu miểu thần âm truyền đến. Nguyên bản một tổ vụng về binh khí đổ, lúc này lại nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không giống. Hắn nhìn thấy đại đỉnh, trung thần cùng cổ tháp, tam sinh văn vật, thời gian vĩnh hằng, không gian vô ngần. Gương, lọ, mâu, kiếm, côn chờ những binh khí khác cũng dần dần hiện ra, các đời bày tỏ một loại thần bí pháp tắc, có riêng phần mình thế giới khác nhau diễn hóa, thơm ảo phiền phức. Nôn Khoan hoàn toàn đắm chìm đến binh khí thế giới, hoảng hốt ở giữa nghe được có người tại tụng kinh, thẳng vào tâm hải. Hắn thả mở tâm linh, thần thức hoàn toàn yên tĩnh, chậm rãi thể ngộ, cẩn thận quan sát, như tại lắng nghe khai thiên đại đạo, vô cùng trầm mê, trong mắt đều là của mình. Đỉnh, trung, thấp, mâu, kiếm này một ít binh khí quay vòng, bích khắc lấp lóe, lúc này giống như hóa thành một mặt ngọc bích, dần dần nóng ánh lên, phun ra nuốt vào thần quang. Nôn Khoan vô ngã vô vật, đứng tại trước vách đá, không nhúc nhích. Vách đá toàn thân lấp lóe đạo văn, kia là ấn ký của đạo, có một loại nói không nên lời thần vận. Đỉnh, trung, thấp, lọ, gương, mâu, kiếm các loại đạo ngấn tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại, sau đó phân giải, cuối cùng hóa thành một cái hình chữ, đại biểu Vinh. Cái chữ này mới ra, thiên địa sao trời đều là động, Nôn Khoan nghe được một cỗ thần dị thiên âm. Chữ chữ như đao, câu câu như kiếm, chém người thần hồn, bình thường người căn bản là không có cách chịu được lấy, gần như có thể phá tan nhân tâm, chém khai thức biển. Thần hồn của hắn nhận xung kích, giống như là có một món vĩnh hằng tiên binh tại chân áp, để nó nhận cực lớn chấn động. Bí chữ binh. Nôn Khoan một tiếng gọi ra, bí chữ binh nội dung hiểu rõ tại tâm, bí thuật này chính là binh khí pháp bảo trung cực diễn hóa, là chân chính khống binh thánh thuật, đối như thế nào trưởng không khí, cho cao nhất diễn dịch. Nắm giữ này bí, địch nhân dù có vương giả thần binh, thậm chí chuyển thế thánh binh, cũng có thể đoạt tới. Nếu là tu hành thôi diễn đến đỉnh phong, cho dù là cực đạo đế binh cũng có thể bị cướp đoạt trường khống. Binh khí, tu giả lớn nhất cậy vào, có thể để chiến lực vô hạn tăng lên, thế nhưng bí chữ binh mới ra, cái này đối với rất nhiều người đến nói một loại tin dữ, đem đánh vỡ cân bằng. Này bí một thành, giữa thiên địa một hạt cắt một đá đều có thể làm vũ khí, thậm chí địch nhân binh khí đều là vì chính mình mà thành, thần tuyệt không thể tả. Bất quá cái này một bí rất khó tu thành, điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn khống vạn binh trước phải trưởng một binh, tu thành chính mình tiên binh, cái này là căn cơ duy nhất. Tiên binh là bí chữ binh căn cơ sở tại, cũng là tu giả duy nhất chứng đạo chi khí, là binh tổ. Kết hợp quyết chữ binh đến một lần nữa luyện hóa thần tháp, có thể để nó đạt đến hoàn mỹ. Luân Khoan nghĩ tới đây, lập tức vận chuyển bí chữ binh thần quyết, tại chính mình thần tháp bên trên đánh cái trước cái rườm rà phức tạp binh quyết, một tia ánh sáng tím hiện ra, thần ngân tử kim tháp càng phát ra thông linh, gần như đạt tới đem tiên kim áo nghĩa hoàn toàn khai thác trình độ. Tiền bối xem ra, cũng là đã sớm biết được nơi đây. Luân Khoan vận chuyển thần lực khắc họa binh quyết, không ngừng tế luyện chính mình thần ngân tử kim tháp, đem luyện làm vô thượng duy nhất tiên binh. Hắn đang tế luyện thần tháp thời điểm, còn cùng bệnh lao nhân trò chuyện đối thoại. Người sống đến đủ lâu, biết được sự tình cũng liền có thêm, tần môn có được cựu bí sự tình, thông qua rất nhiều con đường tán ở Trung Châu các nơi. Bệnh lao nhân ánh mắt rừng rừng, ta một mực tại truy tìm hóa tiên chỉ ý muốn thu hoạch tiên duyên, tại đây tần lĩnh đại địa đi lâu, rất nhiều chuyện tự nhiên là biết rõ. Luân Khoan cùng bệnh lão nhân tán gẫu một chút liên quan tới tần môn thái tộc cổ xưa dân văn, từ vị này sống mấy ngàn năm lão tiền bối trong miệng biết được rất nhiều bí ẩn. Long khí dị động, chẳng lẽ là tần lĩnh long mạch tổ căn có biến hóa? Luân Khoan linh thức tán ở thiên địa, cơ hồ là nằm ở một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, đồng nhiên hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một khay bạc treo trên cao, trong sáng ánh trăng vậy đầy trên mặt đất, ngày 15 tháng 8, đêm trăng tròn, cũng chính là rất nhiều dị biến nảy sinh thời gian. Luân Khoan hai con ngươi bỗng nhiên lấp lóe ánh lửa, quay đầu nhìn về phương xa, một đầu màu bạc thác nước nhỏ ở phía xa rủ xuống, tại dưới trăng đêm phá lệ mỹ lệ, làm cho người ta cảm thấy vắng vẻ lệ cảm giác. Luân Khoan rất nhanh liền khóa chặt đại khái mục tiêu, thu liêm ánh sáng hướng về bệnh lão nhân phát ra mời, tiền bối, không biết ngài có thể có hứng thú cùng ta đêm trăng một chuyến. Bệnh lão nhân cười nói, lão hủ thể cốt còn có thể, nhiều đi một chút không là chuyện gì xấu. Luân Khoan gật gật đầu, thân ảnh chậm rãi biến mất ngay tại chỗ, thanh âm của hắn cũng ở trong trời đêm quanh quẩn, vậy vạn bối liền xin đợi tiền bối giáng lâm. Bí chữ hành, cơ duyên lớn, thường nhân cả một đời đều không thể thu hoạch được một loại a. Bệnh lão nhân ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Luân Khoan thân ảnh chậm rãi tại bầu trời đêm ở trong tiêu tán, một lát sau thân ảnh cũng là khẽ động biến mất không thấy gì nữa, nếu là có thể từ vô ngần dưới bầu trời nhìn, sẽ phát hiện tốc độ của hắn thậm chí so Luân Khoan còn nhanh hơn rất nhiều. Tần lĩnh đại địa chỗ sâu, chính bảo trăng sáng đầy trời thời điểm, một tiếng long ngâm đột nhiên vang động thiên địa, tại trong sáng dưới trăng đêm chuyển phá lệ xa xăm, dãy núi đều đang lay động. Nơi xa tòa kia rủ xuống có một đầu thác nước màu bạc đỉnh núi đột nhiên sinh biến, nhất thời long khí tràn ngập, xông ra một đạo dáng xanh, động đến ánh sao ánh trăng, nối liền cùng một chỗ, như đại long bay vút lên. Luân Khoan thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ngọn núi này bên ngoài, nhìn phía dưới cái kia một đạo bước lên dáng xanh, trong đôi mắt toát ra từng tia chờ mong, quả nhiên là như thế, tần lĩnh tổ căn long mạch linh tính mười phần, có thể di động từ xứ. Đêm nay trăng sáng đầy trời, ánh trăng tinh khí dẫn tới dưới mặt đất long tử nhảy lên. Di động long mạch, tại cơ duyên thời điểm xông ra địa mạch, hấp thu trăng sao lực lượng. Đáng tiếc chỉ là tần lĩnh tổ căn long tử nhảy lên, cũng không phải là thiên cổ long huyệt xuất thế. Bệnh lão nhân tiếng thở dài tại Luân Khoan bên người vang lên, thân ảnh của hắn tiếp theo một cái chớp mắt cô đọng, Luân Khoan trong lòng giật mình, hắn tại bệnh lão nhân nói chuyện phía trước căn bản liền không có phát hiện đối phương giáng lâm, cái này cũng liền vị này đối với hắn cũng không có cái gì ác ý a. Tiền bối đối cái này long tụy nhưng có ý. Luân Khoan mở lời hỏi bệnh lão nhân, một cái tay nô ra, thần lực ánh sáng trưởng bắt lấy dãy núi, tòa kia nguy nga núi lớn lập tức vỡ ra, núi lớn dưới đáy hiện lộ ra một cái long động, ánh sáng xanh biết tận trời, như một mảnh mây khói đang tràn ngập, long khí tràn ra, thơm ngào ngạt. Long động bên trong ánh sáng xanh lục lấp lóe, bên trong hình thành một cái xanh biết bùn đá, ở trong có năm giọt thần dịch, xanh biết như mã não, thường thơm sông và mũi. Mỗi một khỏa đều đủ có to bằng quả vải, không có một tia tạp chất, xanh biết mê hoặc tâm thần con người, lại phát ra trận trận âm thanh như biển gầm. Bệnh lão nhân lắc đầu, cái này long tủy mặc dù là vô thượng chân phẩm, nhưng đối lao phu tác dụng không lớn. Nó là ngươi tìm được định trụ, tự nhiên là thuộc về cơ duyên của ngươi. Luân Khoan nghe bệnh lời của lão nhân sau không nói nữa, lại cũng không có động thủ nắm bắt cái kia năm giọt long thủy, một đôi thần nhãn lại lần nữa phóng xạ ánh lửa lục soát bắt rồng, mục tiêu rõ ràng là cái kia gãy đuôi cầu sinh tần lĩnh tổ căn long mạch phân thân, cũng chính là cái gọi là long tử. Tìm được. Luân Khoan đống nhiên khẽ cười một tiếng mánh dò xét xuất thủ trưởng, cường hành vô cùng thần lực lưu chuyển ở giữa xâm nhập đại địa, một lát sau bàn tay của hắn thu hồi, nhất thời hương thơm rạng rạo. Một đầu giống như kim xà nhỏ thân ảnh nhỏ bé bị Luân Khoan chộp vào trong lòng bàn tay, tại vô tận thần diễm phía dưới nhanh chóng bị luyện hóa thành một khối đặc thù long thủy. Đáng tiếc, đây cũng không phải là chân chính tần lĩnh tổ căn biến thành, tính không được thần thủy cấp bậc ngộ nguyễn. Luân Khoan cái này mang theo tiếc nuối cảm xúc lời nói để bệnh lão nhân đều có chút im lặng, phải biết như thế một khối thần thủy nếu là xuất thế, tất nhiên biết dẫn tới cường giả đỉnh cao tranh đoạt, tiểu bối này thế mà lòng tham vẫn chưa đủ, quả nhiên là có chuyên nghiệp thủ đoạn chính là tốt. Bệnh lão nhân hồi tưởng lại Luân Khoan mới vừa rồi cái kia định trụ long mạch thủ đoạn, cực giống trong truyền thuyết nhất mạch kia truyền nhân, sẽ liên lạc lại lên hắn đối thái tộc hiểu rõ cực sâu, trong lòng liền không khỏi nhiều suy đoán. Mà chính hắn đâu, cho dù là tu vi thông thiên nhảy lên hoành thiên địa vô địch, nhưng đối long mạch tổ căn thứ này, chỉ có thể nói là kiến thức nửa đời. Chương 147, đoạt thức ăn trước miệng quạ. Ta mặc dù lưu lại nhảy lên long tử, nhưng lại không có thể thu được đến tần lĩnh tổ căn pháp tắc mạnh vỡ, quả nhiên là đáng tiếc a. Luân Khoan chậm rãi đem lòng bàn tay kỳ dị long tụy luyện hóa phong ấn, nhìn qua tần lĩnh tổ căn tới lui biến mất phương hướng có chút lòng tham không đủ. Hắn tu hành nguyên thuật đã có chút thành tựu, bây giờ không kém cỏi cái gọi là nguyên thuật thế gia danh túc. Mà nguyên thuật cũng là có cảnh giới phân chia, đẳng cấp cao nhất nguyên thiên sư phía dưới, còn có nguyên địa sư cảnh giới này, mà muốn tu thành nguyên địa sư thì cần thu thập hơn 10.000 đầu long mạch bên trong chứa pháp tắc mạnh vỡ, thu hoạch được thiên địa tán thành. Tần Linh Tổ căn có thể nói là bắt đầu thứ nhất long mạch, nếu là có thể thu hoạch được cái này một long mạch pháp tắc mạnh vỡ, thì đối với hắn tu thành nguyên địa sư có trợ giúp lớn, còn có ích hắn cùng Tần Linh long mạch câu thông nội lực, lợi dụng nguyên thuật thành trận, thậm chí khả năng tại đây Tần Linh nơi ngang dọc vô địch. Ha ha ha. Không nghĩ tới mặc dù đến trễ một bước, tổ căn nhưng lưu lại khắc tủy, cái này thiên đại cơ duyên là của ta. Ngay tại Ngôn Khoan chuẩn bị tu luyện bí pháp thời điểm, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, nương theo lấy hưng phấn cười to, trong một vùng núi truyền đến ầm ầm tiếng vang, một đầu cao tới 100 trượng ngân sắc cự vượn đi tới, đem một chút thấp bé dãy núi đều dẫm đạp. Cao trăm trượng ngân sắc cự vượn như là một ngọn núi, trong lúc hành tẩu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, như thủy triều dâng trào, toàn thân bộ lông màu bạc nhấp nháy tỏa ánh sáng. Hắn cười lớn một cái cự trưởng cách không nô ra, liền hướng phía đại địa bên trên tán phát dáng mây xanh long động chụp tới. Thật to gan, lại dám ở ta nơi này đoạt thức ăn. Nôn Khoan bị cái này ngân sắc cự vượn cử động cho kinh đến, gia hỏa này là điên vẫn là tự đại tới cực điểm, càng là một điểm không đem hắn cùng bệnh lão nhân hai vị để ở trong mắt, phối hợp cướp đoạt hắn còn chưa thu nạp lên long tử khắc thủy. Bệnh lão nhân lẳng lặng nhìn cái này ngân sắc cự vượn không có động tác, mà bị xem nhẹ Nôn Khoan tự nhiên không thể nhịn, một cái thần lực cự thủ đánh lên cái kia đưa qua đến sáng như bạc vượn trưởng, đem đầu này 100 trượng thú vương trực tiếp đụng trở về. Ngươi dám ngăn ta, khắc thủy là của ta. Vượn khổng lồ màu bạc gầm thét ở giữa phát ra cường đại tinh thần ba động, trong mắt lúc khép mở, hai đạo tia sáng màu bạc bay thẳng bầu trời, nó tinh khí dị thường tràn đầy, nhưng Nôn Khoan cũng cảm giác được nó khí huyết tựa hồ có chút âm hư, tựa như là tức sẽ đi về phía suy vong. Ngao. Ngay tại Nôn Khoan cùng đầu này ngân sắc cự vượn gần buộc phát đại chiến thời điểm, đột nhiên một tiếng như chim hót lại như sói tru âm thanh truyền đến, lập tức dãy núi đều là động. Bầu trời đêm cấp tốc lướt qua một đạo thanh ảnh, một đầu quái điểu toàn thân ánh sáng xanh lấp lóe, thân thể như một đầu thanh bằng đồng dạng, nhưng lại sinh ra một cái đầu sói, nó dài đến 30 mấy trượng, âm thanh chính là nó phát ra. Đây là thân mang thượng cổ huyết mạch dị chủng thú vương, Dạ Thiên Lang. Ba dài mười mấy trượng Dạ Thiên Lang, toàn thân cánh chim màu xanh lấp lóe, cùng một cái thanh kim đại bằng có hay không khác nhau. Đầu sói dữ tợn, răng trắng âm u tĩnh mịch, nó đáp xuống trên một vách núi về sau, hiện ra ánh sáng xanh trong mắt gắt gao nhìn thẳng long động bên trong năm giọt long thủy. Oeng. Một tòa hùng vĩ núi lớn sụp đổ một nửa, một cỗ rách dưới xe đồng theo phi ra, từ mấy đầu ngựa gồm kéo xe, nhìn có chút quái dị. Một người mặc cũ kỹ long bào hoàng chủ cổ thi thế mà ngồi tại trước nhất lái xe, mà tại rách dưới trong xe đồng, có một cái cao hơn một thước tiểu nhân, toàn thân hiện lên màu tím, ánh sáng chói lọi chạy xuôi lộ ra rất là kỳ lạ. Xì xì. Dãy núi ở giữa truyền đến nhỏ xíu trùng ti thanh âm, một cái màu sắc sặc sỡ nền nhện lớn bò tới núi thấp đỉnh núi, có thể cao tới 4-5 trượng, thân thể như ngọc thạch năm màu khắc thành, phóng ánh chớp động. Đây là một cái dị chủng trùng vương, bị nó cắn một cái, tuy là thánh chủ cũng không chịu nổi. Một cái da bọc xương lão hòa thượng đạp nguyệt đi tới, hắn toàn thân vàng óng ánh, giống như là lấy đúc bằng vàng ròng, hiển nhiên là La Hán kim thân tu đến cảnh giới cực cao, khoác trên người một tấm nhanh mục nát cả sa. Người lao tăng này không có một điểm sinh khí, có tu Phật đả trượng lục kim thân, toàn thân chớp động ánh sáng vàng. Hắn cùng Nôn Khoan đã từng thu thập hết hoàng chủ thi vương cũng là thi tu, bực này tồn tại còn sống liền dễ dàng bị thiết khiển, tồn tại một ngày đều là nghịch thiên mà đi. Nôn Khoan nhìn thấy có khách không mời mà đến đã đến, cũng không nóng nảy thu thập đầu kia bạc vượng, mà là theo thứ tự nhìn sang, mấy tên này phần lớn có thọ nguyên hạn chế, có thể so với đỉnh cao nhất đại năng, từng cái đạo hạnh cao thâm, cũng không biết ẩn tại tần lĩnh bên trong tu hành bao nhiêu năm. Vách núi đỉnh cao nhất Dạ Thiên Lang phát ra gào thét, toàn thân lông xanh đều dựng. Mà như ngọc thạch điêu mài năm màu nền nhện lớn thì phát ra linh hồn ba động phun ra nuốt vào ánh sáng, chúng đều khăng khăng kỳ tùy về chính mình. A Di Đà Phật, khắc tùy cùng ta có duyên. Trượng Lục Kim thân lão hòa thượng mặc dù nhìn xem tựa như da bọc xương gần khô mục, nhưng thực lực vẫn như cũ cường hành, hắn xếp bằng ở trên một vách núi treo leo miệng phun ánh sáng trắng, tuyên bố khắc tùy cùng hắn có duyên phận, sau đó tụng ra một đoạn cổ kinh. Một tòa thật to Phật đà bỗng dưng hóa ra hiện tại phía sau của hắn, ánh sáng Phật màu vàng vạn trượng, như muốn phổ độ chúng sinh, thiện sướng thanh âm vang vọng đất trời. Cái này lão hòa thượng mặc dù chết đi, nhưng Phật giáo thần thông vẫn như cũ tương đương tinh thuần. Các ngươi đều khắc tranh, bảo tùy vì ta mà sinh. Rách dưới xe đồng thau bên trong, cái kia cao hơn một thước người tí hon màu tím mở miệng, tinh thần ba động vô cùng mạnh mẽ. Nó thần niệm lực như một mảnh biển đồng dạng chập trùng, áp chế tất cả gợn sóng, để lão hòa thượng tiếng tụng kinh đều kém chút dừng lại. Cái này năm cái dị loại tồn ở trong đó, thuộc về nó cùng lão hòa thượng mạnh nhất, liền đánh xe đều là một cái hoàng chủ thi, nó màu tím thân thể một mảnh sáng long lanh, là có thể tế luyện chuyển thế thánh binh chín đại thần ngọc một trong, Tử Ngọc Thông Linh Thân. Nó bản thân liền là một khối hiếm thấy cơ bảo, có thể đánh tạo chuyển thế thánh binh kinh thế thần vật thông linh hóa hình, so với bình thường chín đại thần ngọc càng thêm chân quý, tế luyện thành chuyển thế thánh binh uy năng càng mạnh. Như thế một khối thần vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tuy là đại thánh đều sẽ tâm động, cái này cao hơn một thước người tí hon màu tím bản thân giá trị thậm chí so cái kia năm giọt long tụy cao hơn, lấy ra đi đấu giá tuyệt đối sẽ chấn động bắt đầu. Bất quá hiện nay nó tu luyện có thành tựu, thực lực cơ hồ nhưng so sánh sống qua 3000 năm hóa thạch sống, bình thường đại năng căn bản không phải là đối thủ của nó, người bình thường có ý đồ với nó liền là thuần túy tìm chết. Tiên bối, mấy cái này, ngài có ý tưởng sao? Năm đầu dị loại cường giả hiện thân về sau kiêng kỵ lẫn nhau, mà Nôn Khoan thì là nhìn về phía bệnh lão nhân, cái sau nhìn chằm chằm mắt thạch trung ngọc, một lát sau lại hướng Nôn Khoan lắc đầu. Tu vi của hắn thông thiên, bình thường bảo vật sớm đã vô dụng, chỉ có đối cường giả trí tôn hữu hiệu tiên duyên mới được hắn nghi mớn. Khối kia thông linh tử ngọc vương ngược lại là chân quý, nhưng hắn cũng không thiếu tế luyện chuyển thế thánh binh thậm chí chuẩn đế khí vật liệu. Tiền bối hãy nhìn kỹ. Nôn Khoan cười đối bệnh lão nhân gật đầu, sau đó lòng bàn tay thần lực lưu chuyển, nguyên thuật thủ đoạn ảnh hưởng phong thủy địa mạch, đại địa phía trên long động đột nhiên sụp đổ, sau đó một mảnh dáng xanh tiếp theo một cái chớp mắt phá đất mà lên, tại năm cái dị loại không thể kịp phản ứng thời điểm bị Nôn Khoan thu hồi. Ngươi dám? Một tiếng để người tê cả da đầu thét dài truyền tới từ xa xa, viễn cổ thánh nhân đều muốn xem như chân bảo thông linh tử ngọc cực tốc đuổi theo dáng xanh, cao hơn một thước người tí hon màu tím toàn thân sáng chói, tiếng rít rung sụp vô tận địa mạch. Nó giao thị ngôn quan, há mồm phun ra một đạo tử ngọc thần quang, kia là nó tiên thiên thai nghén ra tinh khí, liền gây mấy chục đạo địa mạch về sau tại ngôn quan trước mặt dừng lại, bị vô thượng thần diễm thiêu đốt luyện hóa thành tiên thiên tử khí chui vào thân thể của hắn.
A,
thượng thừa mấy tía, ta đều có đem ngươi trực tiếp luyện hóa hết xúc động nữa nha. Ngôn quan ánh mắt lấp lóe, vô tận thần diễm càn quét ra phóng tới cái kia người tí hon màu tím. Tiên thiên tử khí lại lần nữa phun trào, theo khai thiên tích địa đồng dạng, đem trên mặt đất mấy chục tòa núi lớn đều rung sụp, trong đó liền bao quát mấy cái khác dị chủng vị trí. Thạch Trung Ngọc ngươi có ý tứ gì? Dạ Thiên Lang phát ra chất vấn sau lên không, mà cái kia ngân sắc cự vượn thì nhảy xuống, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh tới hướng Ngôn Quan. Không giải quyết cái này nhân loại, chúng ta người nào cũng đừng nghĩ lấy được bảo tủy. Thạch Trung Ngọc vừa dứt lời, mãnh liệt thần diễm nháy mắt đem vị trí của nó nuốt hết, một tiếng hét thảm vang lên theo, chói lọi ánh sáng tím xẹt qua bầu trời đêm sau liên tiếp đụng nát mười mấy ngọn núi, cuối cùng một cái toàn thân che kín vết dạng người tí hon màu tím khảm tại kiên cố trên vách đá dựng đứng. Một màn này để còn lại mấy cái dị loại tồn tại đều thất kinh, Dạ Thiên Lang cùng năm màu nhện đều sửng sốt. Lão Hòa Thượng phía sau, Kim Thân Phật Đà mở ra bàn tay lớn, một cái Phật thủ ấn cũng ngừng ở giữa không trung. Cho dù là hạ xuống ngân sắc cự vượng, một đôi mắt bạc cũng càng là cảnh giác. Oeng. Lúc trước nuốt hết người tí hon màu tím thạch trung ngọc thần diễm đột nhiên nổ tung, chói lọi ánh sáng tím càng quét bầu trời đêm, hỗn độn khí cùng vạn vật mâu khí quét ngang bát phương, nặng hơn Thái Sơn hỗn độn huyền hoàng khí liền hướng phía cái kia hạ xuống đến ngôn khoan đỉnh đầu sáng như bạc cự viên quét ngang tới. Thần ngân tử kim. Kim Thân Lão Hòa Thượng còn bảo lưu lấy trước người ký ức, trước tiên liền nhận ra ngôn khoan tế luyện thần tháp sử dụng chủ tài vì sao. Thế gian có thể trực tiếp va nứt thông linh tử ngọc vương tuyệt thế bảo tài tuyệt đối không nhiều, mà màu sắc là tím chỉ có tử kim thần thiết cùng thần ngân tử kim hai loại. A Di Đà Phật từng lấy tử kim thần thiết loại này tiên liệu rèn đúc Phật môn đế binh tử kim hàng ma sử, lão hòa thượng này có thể tu hành trượng lục kim thân, khi còn sống là Phật môn một đời thiên tiêu, đã từng thấy qua tử kim hàng ma sử. Giống. Sáng như bạc cự viên nháy mắt bị thần tháp hỗn độn huyền hoàng khí đụng ra ngoài, qua trong giây lát công thủ chính là khắc vị, ánh sáng tím trong suốt thần tháp từ trên trời giáng xuống đập xuống tại đây cự viên đỉnh đầu, nó hai tay mạnh trên mặt đất nâng cường lực giằng co. Kết quả lại là dưới đầu gối toàn bộ chui vào đại địa. Một sợi huyền hoàng nhưng so sánh dây núi nặng, chính là tế luyện vô thượng trọng khí thần vật, mà ngôn khoan tòa này thần tháp còn dung nhập huyền hoàng tinh túy, liên tục không ngừng sinh sôi huyền hoàng, thôi động phía dưới nặng như ngàn cân. Các ngươi muốn đi, hỏi qua ta sao? Một vệt ánh sáng vàng đột nhiên lấp lóe, Kim Thân Lão Hòa Thượng triệu hoán Phật Đà hư ảnh, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Hắn cũng không có hướng về ngôn khoan phát động công kích, mà là quyết đoán chạy trốn, mà khác Dạ Thiên Lang cùng năm màu nện cũng là làm ra lựa chọn giống vậy, nhưng ngôn khoan có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Âm ầm tiếng vang không ngừng. Phía dưới mặt đất địa mạch sôi trào tản ra vô lượng tinh khí phong tỏa hư không, Dạ Thiên Lang cùng năm màu nện cái này hai đầu dị chuẩn bị trực tiếp bước trở về. Mà Kim Thân Lão Hòa Thượng trước mặt, một tôn hiện ra như lưu ly hóng ánh màu vàng cự nhân ngăn lại hắn. Nôn khoan âm thanh lại lần nữa vang lên, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Phật Đà Kim Thân, có phải hay không so với ta Kim Cương lưu ly biến càng mạnh. Chương 148, ý chỉ đại đế ẩn cư. A Di Đà Phật, thí chủ, đã tội. Một tiếng niệm Phật truyền đến, Lão Hòa Thượng phía sau Kim Thân Phật Đà nháy mắt cô động thực chất, cực lớn Phật thủ lớn hướng phía Kim Cương lưu ly thân nặng đánh ra. Hư không chấn động vô tận gợn sóng, đây là pháp tắc cùng lực kết hợp, hóa sinh ra A Di Đà Phật hư ảnh, thành Phật dạy mạnh nhất phục ma thần thông một trong. Dầm 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 tiếng vang chấn vỡ mấy chục trên trăm tòa dãy núi, hai đạo kim quang sáng chói thân ảnh đang không ngừng va chạm, đem lại địa cải thành phế tích. Dạ Thiên Lang cùng năm màu nhận cái này hai đầu thượng cổ dị trùng thậm chí cũng không dám cuốn vào chiến trường, chỉ là không ngừng du tẩu tính toán thoát khốn bỏ chạy. Ngươi không tệ, nhưng dù sao cũng là chết rồi. Nôn Khoan Tử Kim vừa lưu ly thân biến ảo thành bình thường hình thái, lão hòa thượng kia hình dung khô cạo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lại chết một lần. Mà Nôn Khoan thì là mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhìn xem căn bản không có nhiều ít tiêu hao dáng vẻ. Hắn từng vào hỏa vực luyện thể, lại tự mình chém giết thái cổ tổ vương, lấy tổ vương thánh huyết dựa thân, tại đại năng cấp độ này đến nói, đương thời có thể cùng hắn so đấu nhục thân cũng không nhiều, chí ít trước mắt bắt đầu hẳn là không có. Nôn Khoan nhìn trước mắt mấy cái này dị loại cường giả, bình đạm âm thanh ở trong trời đêm quanh quẩn, mấy người các ngươi đều đại nạn buông xuống, tìm kiếm tổ căn long thủy, bất quá là vì duyên thọ mà thôi. Nếu các ngươi nguyện ý quy thuận ta, cũng đồng dạng có thể đạt thành tâm nguyện. Kim Thân Lão Hòa Thượng xếp bằng ở phế tích ở giữa, thanh âm giàn mua chậm rãi vang lên, lão hủ chết sống thân thể, thiên địa khó chứa, không biết tôn thượng có thể có biện pháp. Nôn Khoan ở trên cao nhìn xuống quan sát Lão Hòa Thượng, trầm giọng đáp, ta không dám nói có thể nhất định giải quyết vấn đề của ngươi, nhưng nhường ngươi tồn tại càng lâu biện pháp cũng là có. Ta biện pháp, khẳng định so ngươi trực tiếp cướp đoạt Long Tụy phục dụng càng thêm hữu hiệu. Lão Hòa Thượng niệm một câu Phật hiệu, sau đó trầm giọng nói, A Di Đà Phật, nếu là như vậy, lão hủ nguyện ý quy thuận. Bản thân hắn là sát chết phục sinh, so bình thường sinh linh càng thêm khát vọng còn sống, Nôn Khoan đánh bại hắn lại làm ra hứa hẹn. Vì còn sống hắn cũng nguyện ý quy thuận. Mấy người các ngươi đâu, là lựa chọn còn sống, vẫn là muốn vì ta thêm đồ ăn? Nôn Khoan ánh mắt rời về phía Dạ Thiên Lang, năm màu nện cùng cơ hồ muốn bị ép đến phía dưới mặt đất ngân sắc cự vượng, uy thế vô hình bao phủ lại bọn hắn. Ta nguyện ý quy hàng. Xì xì. Dạ Thiên Lang hạ xuống Nôn Khoan trước mặt túi đầu xuống xin hàng, mà cái kia năm màu nện thì là leo đến dưới chân hắn nhẹ nhàng đập cái đầu. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống ngân sắc cự vượng trên thân, cái này 100 trượng khổng lồ ra hỏa cuối cùng thấp cao ngạo đầu lâu. Ngươi cái này hèn hạ ra hỏa. Nôn Khoan thu phục bốn cái dị loại cương giả, đến gần đến cái kia khảm tại vách núi ở trong người tí hon màu tím trước mặt, gia hỏa này vậy mà trong thời gian cực ngắn khôi phục không ít thương thế, trong cơ thể vết rách biến mất hơn phân nửa. Nó nhìn thấy Ngôn Khoan đã đến, đã có khí lực chửi ầm lên. Dạ Thiên Lang tại Ngôn Khoan bên người đề nghị, chủ nhân, cái này thạch trung ngọc còn có 500 năm thọ nguyên, sợ là không dễ dàng như vậy quy hàng, còn không bằng trực tiếp đem nó tế luyện trở thành thần binh. Người tí hon màu tím tiếng mắng lập tức dừng lại, nhìn Luân Khoan vẫn như cũng là không phục nói, ngươi nếu là không đánh lén tại ta, căn bản cũng không có thể đem ta lưu lại. Hắn nói kỳ thực cũng không phải sai, Luân Khoan ngay từ đầu nhằm vào thủ đoạn của nó hoàn toàn chính xác không tính ánh sáng rực rỡ. Thân mang tiên tiên tử khí thạch trung ngọc nếu là thi triển cực tốc, thậm chí so kim thân lão hòa thượng còn phải nhanh hơn, liền liên luôn rộng đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đồng thời cản bọn họ lại. Cho nên hắn trong nháy mắt xuất thủ có nơi nhằm vào, lợi dụng tin tức kém, thần diễm ở trong che đậy thần ngân tử kim tháp, người tí hon màu tím thông linh tử ngọc thân vô địch quá lâu, căn bản không nghĩ tới sẽ bị bộ dạng này đánh lén, cùng tiên liệu thần kim lạnh bính nháy mắt liền bị trọng thương. Ngươi nói không sai, nhưng bây giờ là ta thắng, ta cho ngươi cơ hội đầu hàng. Ngươi nếu là không hàng, liền vĩnh viễn cùng ta thánh binh hòa làm một thể đi. Luân Khoan lòng bàn tay một vòng ánh lửa hiện ra, vạn nha thần hỏa bình xuất hiện ngay mắt, phương viên trăm dặm nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Người tí hon màu tím thạch trung ngọc khi nhìn đến cái này thánh binh thời điểm, trên mặt biểu tình vô cùng vặn vẹo, còn không đợi nó lên tiếng lần nữa, bảo bình bên trong truyền đến một cỗ hấp lực, đưa nó trực tiếp hút nhiếp chấn áp tại bên trong. Người tí hon màu tím kêu thảm thật lâu không ngừng, tại chỗ bốn cái dị loại tồn tại lòng có ước chừng, nhưng lại âm thầm may mắn chính mình quỷ nhanh chóng dứt khoát. Luân Khoan thu thập xong tất cả sau tiếp tục cùng bệnh lão nhân Hàn Huyền, tiền bối, ngài tại Trung Châu nơi chờ bao lâu? Bệnh lão nhân đục ngầu ánh mắt toát ra một tia nhớ lại, thật nhiều năm đi. Dù sao, đây là cố hương của ta, mặc dù nhà đã sớm không còn, ta kỳ thực xem như may mắn, còn có thể kịp thời về nhà làm bạn thân nhân sau cùng thời gian. Luân Khoan nghe được bệnh lão nhân lời này, không khỏi nghĩ đến thân ở tổ tinh phụ mẫu, lập tức cũng có chút buồn vô cớ. Bầu trời sao tranh đế lộ, xưa nay nay đến, có thể quay đầu lại có bao nhiêu, có thể gặp lại người nhà lại có bao nhiêu. Mạnh như đại đế của hoàng, ở phương diện này cũng là bất đắc dĩ. Yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh đi xa bầu trời sao, về đến thời điểm hồng nhan mất sớm. Thái Dương Thánh Hoàng táng thân bầu trời sao, sau khi chết hình thành thần chi niệm nhất tâm trở lại quê hương. Thảm nhất thì loại loạn cổ đại đế, trăm bại điên dại trận chiến cuối cùng toàn thắng, giá phải trả cũng là một đời thê lương, thân bằng hồng nhan toàn bộ chết sớm. Đây là nhảy lên hoành thiên địa vô địch đại đế của hoàng, càng nhiều đạp lên tinh không cổ lộ chinh chiến một đời người, chỉ sẽ trở thành trên cổ lộ xương khô du hồn, coi như may mắn còn sống, có thể từ cổ lộ trở về người chỉ là số ít thôi. Bệnh lão nhân đã từng hăng hái, từ bắt đầu đi xa cuối cùng gần như vô địch thiên hạ, nhưng mà trung quy không thể chứng đạo, nhưng cuối cùng là tại thời điểm mấu chốt trở về, tiễn biệt cố hương thân bằng. Đây coi như là hắn không tiên duyên nhân sinh bên trong, tốt nhất có duyên phận sự tình đi. Luân Khoan nóng nhìn phương đông, tiền bối có thể từng nghĩ tới ra ngoài đi một chút. Thanh đế phần mộ xuất thế, một vạn năm trôi qua, bây giờ lại nổi sóng gió, hoàng kim đại thế đến. Cùng hắn ngồi bất động tần lĩnh chờ đợi, không bằng thêm ra đi đi một chút, có lẽ có thể đụng tới không giống tiên duyên đây. Đông Hoang. A. Bệnh lão nhân ánh mắt nặng nề, mắt nhìn trên mặt chân thành Luân Khoan, suy tư hồi lâu sau gật gật đầu. An Bình cổ quốc, đứng hàng Trung Châu chín cổ quốc lớn hoàng triều, gần với tứ đại bất hủ hoàng triều mạnh mẽ cổ quốc lớn thế lực một trong, đương thời hoàng chủ tại vị gần ngàn năm, vì Trung Châu có tên đỉnh cao nhất đại năng. An Bình hoàng đô, cổ thành khí thế bằng bạc, vô cùng hùng vĩ, bộc lộ ra khí tức cổ lão tăng thương. Cửa thành cao lớn, bức tường loang lổ nhiều màu, mặt trên có pháp lực ba động, nếu có đại địch xâm phạm thì có thể mở ra cổ trận, có thể tràn ra thần quang, đem trọn tòa cổ thành bảo vệ. Cổ xưa hoàng đô phi thường yên tĩnh, không có một tia phố xá sầm uất huyên náo, cùng phàm nhân vương triều đô thành so sánh, thiếu một tia hồng trần khói lửa phồn hoa khí, phản giống như là một chỗ thế ngoại sân môn, lộ ra yên ắng cùng tường hòa, rất ít gặp đã đến hướng vội vã người đi đường. An Bình cổ quốc vì Trung Châu đại quốc, tự nhiên cũng có phàm nhân thành trì, mà lại số lượng rất nhiều, nhưng hoàng thành của bọn họ lại không ở trong đám này, đây là thượng tầng kẻ thống trị chỗ tu hành. Sáng sớm, ánh bình minh dâng lên, An Bình cổ thành tắm rửa tại hào quang vàng nóng phía dưới, cổ xưa bức tường đều khảm bên trên từng đạo viền vàng, nhiều một cỗ thần thánh mùi vị. Luân Khoan cùng bệnh lão nhân hai người đi tại An Bình cổ thành đường đi, cổ xưa trên đường cái khí lành lượn lờ, rất nhiều cổ kiến trúc trong lâm viên, thác nước chảy ầm ầm, cổ mục che trời, linh dược hương thơm. Thành trung ương mây tía tận trời, mờ mịt một mảnh, hóa thành hình rồng, vừa nhìn chính là long mạch hội tụ nơi, đại địa tinh khí lưu động, là tu hành nơi tuyệt vời. Hôm nay An Bình thành đông có chút náo nhiệt, bởi vì đêm sẽ có cỡ lớn đấu giá hội ở đây tổ chức, cái này không chỉ có là thu hút An Bình quốc cảnh nội đủ loại tu sĩ, cũng có còn lại các nơi cường giả trước tới tham gia. Tiền bối đối An Bình quốc hiểu bao nhiêu? Tĩnh mịch đường đi một góc, Luân Khoan cùng bệnh lão nhân ngồi tại ven đường cổ đình uống trà nói chuyện phiếm, ngóng nhìn thành trung ương cái kia khí lành dâng lên hoàn thành, ánh mắt của hắn lấp lóe, không biết đang nói cái gì. Bệnh lão nhân để lộ ra một món bí ẩn, An Bình quốc tính là nhiều năm rồi, ta lúc trước ngược lại là cũng không có tới qua mấy lần. Bất quá ta nghe nói, Trung Châu kỳ sĩ phủ, những năm gần đây như là chuẩn bị làm lại, mà mới sơn môn tuyên chỉ, tựa hồ cùng An Bình quốc tiếp giáp. Trung Châu kỳ sĩ phủ, vực ngoại tinh không cổ lộ, đáng tiếc thời cơ chưa tới. Luân Khoan gật gật đầu, ta nghe nói An Bình quốc bên trong có một khối kỳ dị lãnh địa, nghe nói là cổ chi đại đến nơi ẩn cư, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Bệnh lão nhân nghe hắn nói như có điều suy nghĩ, mà liền tại hai người nói chuyện thời điểm, đường đi trên đất bàn đá xanh đột nhiên bắt đầu run rẩy. Mười mấy thất dị thú đi qua, mỗi một đầu đều vô cùng thần tuấn, có giống như kỳ lân, ánh sáng tím lấp lóe, có như là lòng câu, toàn thân liệt hỏa bốc cháy. Sấm gió gào thét lại lên, cửa thành lại có 6-7 cưỡi chạy tới, như mấy đạo lưu quang đồng dạng, tốc độ rất nhanh. Những tọa kỵ này đều là dị chủng, có sừng sinh hai cánh, toàn thân phát sáng, có vảy chi chít, móng ngựa to lớn. Bọn hắn vượt qua, toàn bộ cổ nhai đều lay động một hồi. Không bao lâu, lại có một chút người từ ngoài thành cưỡi mây bay mà tới, mà lại không ngừng một hai cấp, thỉnh thoảng có người chạy đến, tiến vào An Bình cổ thành. An Bình thành muốn tổ chức thánh chủ cấp siêu cấp đấu giá hội, lần này nghe nói liền cựu Lê thần triều cường giả đều bị thu hút đến, rất nhiều người đều là chạy suốt đêm tới. không biết có cái gì thần vật xuất thế, chắc chắn sẽ đến không ít đương thời đại năng. Cựu Lê Thần Triều Bảo Cung Giáng Lâm, nghe nói lần này siêu cấp đấu giá hội chính là Cựu Lê Thần Triều công chúa Nguyệt Linh cùng An Bình Cổ Quốc Vũ Điệp công chúa phụ trách. Một tòa cổ xưa khổng lồ bảo cung từ trên trời giáng xuống, đây là Cựu Lê Thiên Quyết, tương đương to lớn, chiếm diện tích cực lớn, như một tòa trong thành thần thành. Cựu Lê, vì Trung Châu tứ đại bất hủ thần triều một trong, truyền thừa cổ xưa, thế lực như biển, tại Trung Châu tất cả tòa cổ thành đều có binh khí điện cùng phòng đấu giá. Giờ khắc này ở mảnh này bảo cung phía trước, trên vai thích cánh, biển người, không ít người chạy đến, tham gia lần này siêu cấp thịnh hội bán đấu giá. Tiền bối, chúng ta cũng đi vào đi. Nôn Khoan cùng Bệnh lão nhân đứng dậy đi tới Cựu Lê Thiên Khuyết phía trước, đi vào bên trong, có một cánh cửa ánh sáng, mỗi người tiến vào lúc nó đều biết chớp lên một cái, có thể cho thấy một cá nhân thực lực, sẽ có người căn cứ ánh sáng tới đón đưa. Nôn Khoan mô phỏng ra bình thường tiên đại khí tức, ánh sáng thời gian lập loè một thiếu nữ xuất hiện khuôn mặt tươi cười đó lấy, đem hắn dẫn vào đến một mảnh không trung lâu các bên trong, nơi đây tu sĩ phần lớn là tuổi khá lớn lão giả. Cơ bản đều là đại giáo thánh địa tiên đài cảnh nửa bước đại năng, thái thượng trưởng lão hàng ngũ. Hắn cùng Bệnh lão nhân được mời đến một chỗ phòng riêng bên trong, ngồi tại treo lơ lửng giữa trời trong cung điện, nhìn xuống phía trước phòng bán đấu giá, nhìn một cái không sót gì, tất cả có thể thấy rõ ràng. Chương 149, tay run một cái. Cựu Lê Thiên Khuyết ghế lô bên trong, Nôn Khoan cùng Bệnh lão nhân thưởng thức vật quý quả trà bánh, ngồi tại tòa nhà lớn trung quan chú phòng bán đấu giá bên trong tất cả, giao dịch tức đem lúc bắt đầu, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Công chúa Nguyệt Linh cùng Vũ Điệp công chúa đến. Các nàng đều là đứng hàng Trung Châu tuyệt sắc bảng mỹ nhân a. Công chúa Nguyệt Linh có thể làm Trung Châu đệ nhất mỹ nhân. Mỹ nhân như vậy, nếu là có thể ô hiếm. Sau cùng loại thanh âm này lập tức bị đám người cùng công, tất cả mọi người loại suy nghĩ này rất bình thường, nhưng ngươi thế mà dám nói ra, coi chúng ta là người nào a? Nôn Khoan ánh mắt cũng có chút liếc qua, liền gặp hai cái giai nhân tuyệt sắc tại vô số bóng người vòng vây về dưới tay áo mà tới. Một thiếu nữ tóc đen như mây, đôi mắt sáng răng trắng tinh, cười một tiếng khuynh nhân thành, tuyệt lệ đến mộng ảo, tay áo phiêu động, như cưới sóng tiên dáng trần. Một tên khác tuyệt đại mỹ nhân, đầu đội mũ phượng, mặc áo mây màu, lấp lánh ra rực rỡ ánh sáng màu, như từng vệt ánh bình minh đang bay múa. Nàng này da như mỡ đông, tóc đen rối tung, lông mày kẻ đen cong cong, trong mắt linh động, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, là một cái khó được giai nhân, rất khó lấy ra cái gì tỉ vết. Chim sa cá lặn phong thái, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, liền tư thái tướng mạo, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, không hổ là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân có lực kẻ cạnh tranh, xứng là Nôn Khoan cả đời chỗ duyệt tốt nhất. Nôn tiểu hữu, người ta nhìn thấy ngươi. Bệnh lão nhân mang theo tiếng chế nhạo ở trong mang theo ý cười, đại khái là Nôn Khoan ánh mắt quá mức trực tiếp, đều đã bị trên đài hai cái mỹ nhân cùng các nàng người đi theo phát hiện, có mấy đạo cảnh cáo ánh mắt rơi xuống Nôn Khoan trên thân. A. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Nôn Khoan khẽ cười một tiếng để mấy cái nhiệt huyết thiếu niên chịu giáo huấn, có thể làm được cái này tranh giành tình nhân loại hành vi cơ bản đều là tự nghĩ thiên kiêu niên kỳ ít thế hệ, giống như những cái kia tu vi cao thâm lão gia hỏa, coi như cảm thấy cái này hành vi không tốt, cũng sẽ không dùng ngây thơ như vậy thủ đoạn. Cung điện trên trời trên bệ thần bỗng nhiên phát sinh một chút bạo động, hai cái mỹ nhân sau lưng mấy cái người trẻ tuổi thân thể nhoáng một cái, nếu không phải bên cạnh có chú ý lấy lao giả kịp thời xuất thủ, bọn hắn nói không chừng liền trước mặt mọi người xấu mặt. Nôn Khoan cười nói ở giữa hiển lộ bản sự tự nhiên trêu đến người hữu tâm chú ý, nhưng ở loại trường hợp này hiện lộ rõ ràng thực lực ngược lại là một chuyện tốt. Hắn lại là hừ lạnh một tiếng, từng đạo thần thức lập tức thu hồi. Cựu Lê Thần Triều cùng An Bình Cổ Quốc người tổ chức đấu giá hội chính là vì kiếm tiền, mà không phải không có chút ý nghĩa nào tranh giành tình nhân. Tại hai người bọn họ mới cường giả can thiệp phía dưới, trận sóng gió này rất nhanh trừ khử ở vô hình, đấu giá hội cũng là tiến hành thuận lợi xuống dưới. 5,0005 linh dược một gốc, 8.000 cân nguyên, 9.000 cân nguyên, 10.000 cân nguyên, một gốc 5.000 năm linh dược, cuối cùng giá sau cùng 15.000 cân nguyên. Đây là Cựu Lê Thiên Khuyết bên trong vụ giao dịch thứ nhất, đại biểu cho đấu giá hội khởi đầu tốt đẹp. Phòng bán đấu giá bên trong tiến hành đâu vào đấy bên trong, Nôn Khoan cùng Bệnh lão nhân chỉ là đang nhìn, cũng không có mấy lần xuất thủ, bởi vì hiện tại còn chưa có xuất hiện cái gì đặc biệt chân vật diệu bảo. Phong Linh đao một cái, giá quy định 100.000 cân nguyên. Trôi này tương tự pháp đao bí bảo mới ra, lập tức thần phong khuấy động, hư không gợn sóng, cái này là một thanh đan dệt ra pháp tắc thần đao, vì thánh chủ cấp binh khí. Cựu Lê Thần Triều lấy chú binh văn danh thiên hạ, cũng chỉ có bọn hắn đấu giá hội bên trên mới có thể nhìn thấy loại này đẳng cấp bí bảo. Cái này bí bảo cuối cùng lấy một cái kinh người giá cả thành giao, mà lúc này đấu giá không khí trong đại sảnh càng ngày càng nhiệt liệt. Từng kiện bảo vật biểu diễn, dẫn tới từng đợt kinh hô, mà giá cả cuối cùng càng ngày càng kinh người. Nôn Khoan trên đường cũng là xuất thủ mấy lần, chủ yếu là vì một số bản chép tay loại hình cổ thư điện tịch, cùng với chân quý các loại vật liệu, bất quá đáng tiếc là những tài liệu này số lượng cũng không tính là nhiều, chỉ có thể hơi phong phú một cái hắn tồn kho thôi. Cuối cùng một món chân vật, Ngọc Long Thủy một bình, tổng cộng có 10 dọn, giá quy định 1 triệu cân nguyên tinh khiết, muốn lấy đồng giá thần nguyên hoặc là đồng loại quý hiếm tài nguyên cạnh tranh. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trong đại sảnh một mảnh xôn xao, Trung Châu đấu giá hội áp trục trọng bảo cơ bản đều là Long Thủy, cái này thế nhưng là tuyệt thế thần vật. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể phụ trợ nội đạo. Một món thông suốt bình ngọc, bên trong tất cả có thể thấy rõ ràng, tổng cộng có 10 giọt long thủy nở rộ thần hoa, từng tia từng sợi mùi thơm ngát say lòng người. Mỗi một giọt ngọc long thủy đều có ngón cái bụng lớn nhỏ, bóng ánh trong suốt, mây ngọc lấp lóe, mỗi một giọt giữ gốc giá cả đều có 100.000 cân nguyên, có thể xưng hủ chết người giá trên trời, lại tài đại khí thô cũng cảm thấy thì đau. 10 giọt giá quy định liền 1 triệu cân nguyên, làm sao không đi đoạt ta? Mà lại muốn lấy thần nguyên hoặc là đồng giá tài nguyên tiến hành giao dịch, cái kia thế nhưng là thần nguyên, có thần nguyên ta còn tại sao phải dùng long thủy? Cựu Lê Thiên Khuyết bên trong lập tức một mảnh ồn ào, cho dù là đại giáo thánh địa trưởng lão đều tại những mày. Rất nhiều người đều gọi quý, quan trọng nhất là muốn lấy thần nguyên bực này quý hiếm tài nguyên giao dịch, tương đương với lấy vật đổi vật, cái này ngăn trở quá nhiều người đấu giá. 1 triệu cân nguyên. Ngay tại cả đám đều đang nghị luận thời điểm, bình đạm âm thanh từ lầu các bên trên vang lên, luôn khoan âm thanh rơi xuống, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trước đây mấy lần cạnh tranh giao dịch bên trong, một mình hắn vô đi đại lượng quý hiếm thần tài, cái này khiến rất nhiều người biết được hắn tài lực, vô ý thức không muốn tranh nhau. Ta liền không tin ngươi cái tên này thật có nhiều như vậy thần nguyên, ta Bắc Nguyên Vương gia ra giá 1.200.000 cân nguyên, bực này kỳ chân long thủy, liền nên thuộc về ta Vương gia thiếu niên đại đế. Một cái mang theo khiêu khích âm thanh ầm vang lên, rất nhiều ánh mắt nhìn sau nhận ra mở miệng người chính là Bắc Nguyên Vương gia con cháu, bộ tộc này những năm gần đây phi thường cao điệu, ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, danh xưng có thiếu niên đại đế phong thái, Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ không người có thể cùng địch nổi. Vương gia vốn chỉ là Bắc Nguyên tương đối có tên một cái tu hành thế gia, thả tại Trung Châu cùng Đông Hoàng cái này địa phương căn bản không tính là gì, cũng liền Bắc Nguyên nơi không quá mức cực đạo truyền thừa, mới để cho Vương gia có nhất định uy danh, nhưng cùng Bắc Nguyên Kim gia hoàng kim huyết mạch so sánh vẫn là kém xa lắm. Bất quá Vương gia những năm gần đây lấy được một chút cơ duyên, thiếu niên đời lại không chịu thua kém, tại Bắc Nguyên tên tuổi thậm chí còn tại Kim gia phía trên, thế lực từng bước dính đến Bắc Nguyên bên ngoài, Đông Hoàng có thạch phường, tại Trung Châu cũng có sản nghiệp. Mà Vương gia con cháu thích nhất chính là tuyên dương bọn hắn thiếu niên đại đế. Vương gia đây là ý gì? Luôn khoan bình đạm lời nói ở trong mang theo một tia tức giận, ánh mắt của hắn thẳng bức Vương gia hôm nay đến người chủ trì, một cái chỉ là đại năng, tên là Vương Thành Phong, nghe nói là một vị nào đó thiếu niên đại đế thân thúc thúc. Vương Thành Phong cười cười, bình thường đấu giá mà thôi, các hạ chớ không phải là không có nguyên đi. 2 triệu cân nguyên, các ngươi muốn được tốt hay sao hả? Luôn khoan trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, nhưng trong lòng đã cho Vương gia nhân phán tử hình, có lẽ người của Vương gia là thật cần lòng thủy cũng là bình thường đấu giá, nhưng cái kia tuyên truyền cái gì nhà mình thiếu niên đại đế tất nhiên chứng đạo ngữ khí, hắn rất không thích đây. 200 năm, 3 triệu cân. Vương gia đại năng trên mặt có chút không nhịn được, nghe ra Luôn Khoan không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng là đại năng, cũng là muốn mặt, vừa mới chuẩn bị lại tùy tiện ra điểm, liền lại nghe thấy một tiếng kiên định lại bình ổn âm thanh, nhất thời cái chán cũng có mồ hôi, không có tiếp tục mở miệng. Đông một tiếng vang nhỏ, một nện thanh âm rơi xuống, Luôn Khoan lấy 3 triệu cân nguyên giá cả vỗ xuống 10 giọt long thủy, cái giá tiền này kỳ thực không tính quá cao, bình thường cạnh tranh lời nói, 10 giọt ngọc long thủy không sai biệt lắm cũng là như vậy giá cả. Nhưng lần này đấu giá, để Luôn Khoan chính là rất không vui. Mà hắn không vui lời nói, có ít người liền được không may. Huống chi, đây là Bắc Nguyên người của Vương gia. Vị khách nhân này, ngài vỗ xuống bảo vật, cần phải đi an bài giao nhận. Luôn Khoan lầu các ghế lô bên ngoài, Cửu Lê Thiên Khuyết thị nữ đi đến nhắc nhở. Tiền bối, ta trước đi xuống một chuyến. Luôn Khoan hướng về bệnh lão nhân nói một tiếng, tiếp theo tại thị nữ dẫn đầu xuống rời đi ghế lô. Các ngươi bảy quỷ nghèo này theo tới làm gì, thật chuẩn bị nhìn ta có hay không nguyên thanh toán. Luôn Khoan tại thị nữ dẫn đầu xuống tiến về trước Cửu Lê Thiên Khuyết hậu trường bảo khố trước gặp gỡ một chút đồng dạng đấu giá được quý hiếm rượu bảo khách nhân, ở trong liền có Bắc Nguyên Vương gia một đám con cháu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, lúc này là chào phúng trở về cố ý khiêu khích. Vương Thành Phong đi ra âm thanh lạnh lùng nói, các hạ dù sao cũng là bậc đại thần thông, cùng này một đám tiểu bối tính toán, không tốt lắm đâu. Luôn Khoan trong thanh âm mang một chút lạnh lẽo, ta không cùng bọn hắn tính toán, cùng ngươi tính toán như thế nào đây? Vương Thành Phong trên thân hiện ra đại năng khí tức, tôn giá hẳn là cảm thấy, ta biết sợ ngươi. Cửu Lê Thiên Khuyết bên ngoài, nếu là ngươi có ý, chúng ta ngược lại là có thể làm qua một trận. Hai vị đều là ta Cửu Lê Thiên Khuyết khách nhân, còn là hòa khí sinh tài tốt. Lúc này, Cửu Lê Thần Triều cường giả cũng là ra tới hòa giải, chủ yếu là hai bên đều là bọn hắn khách hàng lớn, nếu là tại Cửu Lê Thần Triều bãi bên trong chuyện gì xảy ra, không tiện bàn giao là một chuyện, mặt khác còn dễ dàng ảnh hưởng thanh danh của bọn hắn. Không sao, ta trước thanh toán. Luôn Khoan lại khôi phục bộ dáng cười mị mị hướng về Cửu Lê Thần Triều lão giả gật đầu, trong tay thêm ra một cái hiện ra ánh sáng vàng bạch ngọc bảo bình. Loảng xoảng, không biết là nguyên nhân gì, tay của hắn đột nhiên run lên, bạch ngọc bảo bình ngã rơi xuống đất, nhất thời biến ảo hình thái, kinh khủng ánh lửa nháy mắt bốc lên. Người cái này hỗn đản, ta là sẽ không khuất phục. Màu bạch kim bảo trên bình nhảy lên kim ô thần văn, một vòng thần dị ánh sáng tím hiện ra không ngừng dãy rủa, bên trong còn truyền đến thê lương dữ tợn hò hét, ánh sáng tím xung kích bảo bình, kinh khủng va chạm dư ba gần như vương giả bay. A, một đạo tiên thiên tử khí cùng thần diễm va chạm tràn ra một vòng ánh lửa, hảo chết không chết vọt tới Bắc Nguyên Vương gia một đám người, lập tức chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên vang vọng Cửu Lê Thiên Huyết, cái kia vương gia gần nửa người nháy mắt hóa thành cho bụi, liền thương một cái Vương Thành Phong tại hỏa diễm bên trong dãy rủa chỉ chốc lát, cuối cùng cũng là hình thần câu diệt. Chuyện gì xảy ra? Công chúa Nguyệt Linh cùng Vũ Điệp công chúa nghe nói động tĩnh mang theo chúng nhiều cường giả đến đây, liền thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, nhưng thương vong người cũng là không nhiều, Vương gia đại năng Vương Thành Phong cùng mấy cái miệng nát vương gia con cháu thành cho bụi, còn lại lại chỉ là bị kinh sợ dọa. Không có ý tứ, vừa mới tay run một cái. Luôn Khoan đưa tay bắt về bảo bình, nháy mắt đem trấn áp về sau, không nhanh không chậm mà nói, cái này thông linh tử Ngọc Vương vài ngày trước vừa bị ta trấn áp, tính tình dữ tợn không muốn thần phục, vừa rồi muốn phải làm loạn, hiện tại không có việc gì. Chương 150, mỹ nhân đi theo đi. Cửu Lê Thiên Khuyết bảo khố phía trước, ánh mắt của mọi người đều mang kinh dị cùng sợ hãi. Luôn Khoan giải thích quá mức không có thành ý, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn là cố ý, nhưng người ta lúc trước cái kia một tay bản sự, Vương gia đại năng Vương Thành Phong nháy mắt tan thành mây khói, mà lại bị trấn áp thông linh tử Ngọc Vương, cái kia một cỗ khí tức gần như vương giả, thấp nhất đều là một tôn đỉnh cao nhất đại năng. Có thể trấn áp đỉnh cao nhất đại năng cường giả, cái này không phải là một tôn vương giả a. Công tử cách làm như vậy, thế nhưng là để ta cùng Vũ Điệp muội muội rất khó làm đây. Công chúa Nguyệt Linh mang theo một làn gió thơm đi tới Luôn Khoan bên người, một đôi mắt đẹp ở trong hiện ra dị sắc, nàng xinh đẹp tuyệt trần, đẹp để cho người ta ngạt thở, gần như vậy thân về sau còn dùng lấy hơi giọng nũng nịu, nam nhân bình thường đều không quá chịu được. Như vậy đi, vương gia vỗ xuống đồ vật, ta muốn hết, dựa theo bọn hắn đấu giá xuống tới giá cả, bất quá là một chút nguyên thôi. Luôn Khoan cho thấy hắn tài đại khí thô, tiện tay ở giữa liền lấy ra đại lượng nguyên tinh khiết, lại lấy ra đồng giá 5 triệu cân nguyên thần nguyên, trao đổi 10 giọt ngọc long thủy cùng vương gia vỗ xuống tất cả bảo vật. Nhiều như vậy nguyên cùng thần nguyên nhìn ngây người đám người, cho dù là công chúa Nguyệt Linh cùng Vũ Điệp công chúa hai vị này hoàng triều cùng cổ quốc hoàng thất quý nữ cũng đều chấn kinh đến. Trên thực tế đối Ngôn Khoan đến nói, trừ những cái kia thần nguyên tính là có chút chân quý, nó hắn không đáng kể chút nào. Nguyên Thiên Sư người thừa kế biết thiếu khuyết nguyên. Đây chính là cái ngụy đầu đề được không, làm hắn làm đến nơi đến trốn từ Bắc vực đi đến Trung Châu, thật chỉ là đơn thuần đi. Trên đường đi thần nguyên cùng long thủy, hắn thế nhưng là đều không bỏ qua. Công chúa điện hạ, thu lại, thất thố. Công chúa Nguyệt Linh bị Ngôn Khoan nhắc nhở huyên náo mặt ngọc lướt qua một tia đỏ, nàng vừa mới chuẩn bị lại tìm Ngôn Khoan thật tốt nói chuyện thời điểm, liền gặp lấy nam nhân này thế mà vượt qua nàng đi hướng một bên khác, kia là Vũ Điệp công chúa vị trí. Vũ Điệp công chúa. Ngôn Khoan mang trên mặt nụ cười ấm áp, không thể không nói hắn bề ngoài xác thực là rất không tệ, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, cười lên rất là để người có hảo cảm, nhất là đối một chút nhìn nhàn trị nữ hài tử đến nói. Vũ Điệp công chúa cũng từ trong lúc khiếp sợ quay lại, liền gặp được Ngôn Khoan đem một giọt ngọc long tụy phân ra, lấy nguyên tinh khiết vì bình phong bế, mà sau đó đến trước mặt của nàng nói khẽ, công chúa điện hạ, không biết có thể vì ta dẫn kiến an bình hoàng chủ, ta nguyện dùng cái này long tụy đưa tặng. Vũ Điệp công chúa một đôi mắt đẹp chớp động dị sắc, công tử muốn gặp phụ hoàng ta. Không biết ngài là có chuyện gì? Ngôn Khoan hết sức chăm chú mà nói, nếu như ta nói, chính mình đối Vũ Điệp công chúa vừa gặp đã cảm mến, nghị xin gặp hoàng chủ về sau, tại An Bình quốc cầu một bảo địa ở lại, để gần thủy lâu đài. Công chúa tin sao? Vũ Điệp công chúa trên mặt hiện ra dạng mây đỏ, Ngôn Khoan luôn ngự ở trong mang theo tỏ tình ý vị, cái này nếu là đổi người bình thường sớm đã bị quát bảo ngưng lại. Nhưng hắn có mặt có tiền lại có thực lực, cái này lộ ra rất chân thành, cũng lại càng dễ để nữ tử tâm hồn thiếu nữ dập dờn. Vũ Điệp công chúa sau lưng giữa đám người, một cái anh tư thẳng tắp nam tử trẻ tuổi nghe được Ngôn Khoan loại lời này, lập tức nhịn không được liền muốn đứng ra ngăn lại, lại bị bên cạnh đại năng cường giả ngăn cản. Vũ Điệp công chúa lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, mặt ngọc đỏ hồng vẫn chưa tan đi, ngọc âm linh lung dễ nghe êm tai, công tử cũng không cần mở Vũ Điệp trò đùa, nói một chút ngài ý tưởng chân thật đi. Nguyên bản Ngôn Khoan có thành ý như vậy, Vũ Điệp công chúa cũng không có từ chối nhã nhặn lý do, nhưng hắn trước đây tay run một cái diệt rồi Bắc Nguyên Vương gia đại năng, hiện lộ rõ ràng thực lực đồng thời cũng khiến người rẻ chừng sợ hãi. Tùy ý để hắn đi gặp An Bình hoàng chủ, hắn nếu là có tâm sát vương đâm giá, kết quả kia. Ngôn Khoan hướng về Vũ Điệp công chúa truyền âm nói, ta xác thực có tâm làm An Bình quốc một cái lãnh chúa, ý tưởng này là sớm đã có. Công tử ngài muốn chỗ kia địa phương? Vũ Điệp công chúa nghe xong hắn truyền âm về sau, giật mình trợn to đôi mắt đẹp, miệng anh đào nhỏ đều mở ra, tiếp lấy lại là khuyên nhủ, công tử, chỗ kia địa vực. Từ xưa đến nay cũng không biết chết nhiều ít lãnh chúa, không ai có thể có chỗ thu hoạch, đó chính là một cái nơi chẳng lành. Ta có lòng tin, mà lại ta sẽ không ngọc lại, công chúa nguyện ý giúp ta à? Ngôn Khoan kiên định đạo, Vũ Điệp công chúa cùng hắn đối diện mà đứng, nàng dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều, môi anh đào tươi ngoánh, mũi ngọc tinh xảo duyên dáng, con mắt đen trắng rõ ràng, thanh tú vô cùng, tóc dài phất phới, mang theo hương thơm, như lan khí tức nhào tới trước mặt, cuối cùng nàng gật gật đầu. Công chúa Nguyệt Linh, ngày sau gặp lại. Ngôn Khoan cùng Vũ Điệp công chúa thỏa đàm về sau, xoay người hướng về công chúa Nguyệt Linh tạm biệt một tiếng, lại cùng bệnh lao nhân một giọng nói, đi theo An Bình quốc một đám người tiến đến hoàn thành. Công chúa Nguyệt Linh nhìn xem vương gia mấy người hóa thành cho bụi mấy chỗ vết tích, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra khác cảm xúc, hồi lâu sau phân phó nói, đi tra một chút người này đến cùng là thân phận gì, Trung Châu đột nhiên xuất hiện như thế một vị cường giả, dường như có ý nhằm vào vương gia. Vũ Điệp, ngươi liền thay ta đưa tiễn vị này Ngôn công tử. An Bình hoàng thành bên trong, Ngôn Khoan dùng ba giọt ngọc long thủy từ hoàng thất cùng thái sư vị trí tiêu ra trong tay trao đổi được cái kia một khối nghe nói là cổ chi đại đế tuổi già xây nhà nơi, liền như vậy trở thành An Bình quốc một vị lãnh chúa. Đám người trò chuyện vui vẻ, cuối cùng lão hoàng chủ để Vũ Điệp công chúa đưa tiễn. Ngôn Khoan cùng Vũ Điệp công chúa rời đi về sau, lão hoàng chủ cùng Tiêu thái sư nghị luận, vị thái sư này chính là lúc trước ngăn cản con em nhà mình làm loạn vị kia đỉnh cao nhất đại năng. Lão hoàng chủ vô cùng trực tiếp, hỏi thăm về Tiêu thái sư ý kiến, thái sư đối vị này có ý kiến gì không? Hoàng chủ, tạm thời còn nhìn không ra hắn có cái gì ác ý. Bất quá hắn cùng Bắc Nguyên Vương gia tranh chấp, ta An Bình quốc tốt nhất vẫn là không muốn liên lụy trong đó. Tiêu thái sư chậm rãi nói, đến mức nói hoang lư khối kia lãnh địa, cái này vô số năm qua không người có thể đến bí, có lẽ người này có những biện pháp khác. Ngài để Vũ Điệp công chúa cùng hắn giao hảo, coi là một bước diệu cờ. Vị thái sư này chỉ miệng không đề cập tới con em nhà mình kém chút cùng Ngôn Khoan phát sinh xung đột, chỉ là một lòng vì hoàng chủ phân tích cân nhắc, đây chính là hắn Tiêu gia tại An Bình quốc náo thân chi đạo, công và tư rõ ràng. Cùng loại hắn loại này lão hồ ly, không có dò xét nghe rõ ràng nội tình, tuyệt sẽ không làm loạn, càng sẽ không rút dây động rừng. An Bình cổ quốc trên đại đạo, Ngôn Khoan cùng Vũ Điệp công chúa ngồi chung một cỗ xe kéo, bệnh lao nhân thì nói muốn thanh tĩnh, đơn độc ngồi một chiếc xe, Vũ Điệp công chúa mang theo hộ vệ cùng hắn cùng đi ở vào An Bình quốc biên cảnh chỗ kia hoang lư lãnh địa. Công tử muốn phải hoang lư nơi, thế nhưng là nghe nói cái gì tin tức sao? Nghe nói Trung Châu kỳ sĩ phụ sắp mở, sơn môn nơi liền tuyển tại ta An Bình quốc phụ cận, cùng cái kia đại đế xây nhà chỗ tiếp giáp. Vũ Điệp công chúa ngồi tại Ngôn Khoan bên người, ngón tay ngọc vê lên vật quý quả bóc lấy vỏ trái cây, đem thịt quả đặt trước mặt bát ngọc ở trong. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, liền tựa như là quan hệ bạn bè tốt, loại này ở Trung Phương thức tựa hồ để Vũ Điệp công chúa rất là bưng lòng. Đại đế xây nhà ẩn cư đất, ai sẽ không hiếu kỳ đây. Ngôn Khoan cười cười, bên này cho trước mặt mình bắt ngọc bóc lấy thịt quả, lại tại Vũ Điệp công chúa trước mặt bắt ngọc gần đổ đầy thời điểm đưa tay đoạt hướng trong miệng bị lại, đem một chén thịt quả toàn bộ ăn xong lau sạch.